Chương 519 là con chúa. Chương 519 là con chúa. Liễu Lương Lương tiếp tục nói, liên quan tới cùng Du gia hợp tác sự tình, đại khái là của mẹ ta chủ ý mà không phải cha ta. Dù sao cha ta mặc dù bị ta tổ sữa định giá Liễu gia cái này mấy đời bên trong yếu nhất người thừa kế, thân thể không tốt, cảnh giới võ đạo cũng chỉ dừng lại tại lục cảnh từ đầu đến cuối không thể đi lên, nhưng là cha ta tính cách cùng tính tình lại kế thừa Liễu gia tổ tiên, vừa thối vừa cứng. Trừ tại mẹ ta sự tình bên trên, những chuyện khác cha ta trên cơ bản là cái người rất kiêu ngạo, bao quát tại nhà ta hai cái tước vị sự tình bên trên, nếu như không phải là bởi vì đó là tổ hấn, mà lại thái mãi mãi cũng từ đầu đến cuối cường điệu đây là vì kỷ niệm tại Lương Thương Hà chiến tử Liễu gia tiền bối, cha ta đoán chừng sẽ đem hai cái này tước vị đều sa thải. Hắn từ đầu đến cuối cho là võ tướng chiến công chính là muốn dựa vào chính mình đi tranh, nếu như dựa vào tổ ấm, còn không bằng chết đi coi như xong, cho nên hắn bây giờ tại toàn lực bồi dưỡng ta hai cái đệ đệ, bọn hắn đều rất có tiềm lực, về sau tất nhiên sẽ trở thành đại huyên hai cái manh tướng. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, đối với Liễu Lương Lương thuyết pháp này cũng không hoài nghi. Hắn vừa mới nghe qua ba cái trong kinh quan lớn biểu hiện, trong đó cái kia bị Trương Vệ Niên một mực tôn sùng đầy đủ Hứa Tung nhà nghèo xa xỉ cực dục, dù bất khí hơi một tí liền muốn đưa Dương ra một cái ngàn mẫu đại trang viên, bình thường lại có nhiều như vậy ngoại bộ thế lực, chắc hẳn cũng là không thiếu tiền, chỉ có Liễu gia đem ra tài dùng cho tiếp tế phổ thông quân sĩ. Đến mức Đoàn Bất Bình không thể không tại Liễu Lương Lương tiền chữa bệnh cùng chính mình có kẻ mặc cả. Cho nên cái này Liễu gia, đại khái thật là trung dũng cùng võ tướng thế gia. Liễu Lương Lương lại nói cái cuối cùng đại khái là các ngươi rất muốn nhất hiểu rõ bí ẩn, liên quan tới ta mẹ nó thân thế, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta cũng không biết, mà lại là thật không biết. Nàng nghiêm túc nói, mẹ ta tứ hôn là hoàng thượng khẩu dụ, phong mẹ ta là của chúa, tứ hôn tại cha ta, theo lý thuyết, dạng này khẩu dụ đằng sau, lễ bộ hẳn là đem mẹ nó danh tự nhớ Vu Tông người trong phủ, đồng thời minh xác ghi chép mẹ ta thuộc về vị kia vương gia nữ nhi hoặc là nghĩa nữ, đồng thời hẳn là có quận chúa danh hào. Chỉ ít, tại lễ bộ tứ hôn trên sách, hẳn là có ông ngoại của ta bà ngoại tục danh chức quan phong hào chờ chút. Nhưng mà cái gì cũng không có, lễ bộ tựa hồ hoàn toàn quên cần làm tứ hôn sách, cũng quên đem mẹ ta ghi chép tiến tông nhân phủ bên trong, có thể hết lần này tới lần khác, lễ bộ lại cho mẹ ta quận chúa nên có lễ ngộ, liên quan tới ta mẹ nó đồng cho tới bây giờ đều không có thiếu qua. Thậm chí nói, người khác vương gia, công chúa, quận chúa đều từng bị tông nhân phủ khắc khấu hoặc là đến chế qua bổng lộc, mà của mẹ ta bổng đều là sớm do tông nhân phủ sai nhân đưa đến chúng ta Liễu phủ, cho tới bây giờ đều không có sai lầm qua một lần. Đỗ Tây Xuyên cau mày hỏi, ta không phải nghe nói Điền Á Di là huyện chủ sao? Là quận chúa. Liễu Lương Lương rất chính thức địa đạo, ta từng cùng ta mẹ mấy lần ra vào qua hoàng cung, còn tham gia qua hoàng hậu tổ chức tiệc tối, bên trong tất cả mọi người tình tưởng xưng mẹ ta là quận chúa, người trong hoàng cung chắc chắn sẽ không gọi sai, đây là ta chính thai nghe thấy, cho nên mẹ ta là quận chúa sẽ không sai. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua ông ngoại của ta bà ngoại, cũng cho tới bây giờ nghe không có bất kỳ người nào bao quát cha ta đề cập qua ông ngoại của ta bà ngoại, phảng phất mẹ ta chính là từ một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì căn nguyên. Đỗ Tây Xuyên khe khẽ hừ một tiếng, Điền Như Yên bán rẻ Nhậm Bình Sinh, hại Vân Kính, mới một cái quận chúa xưng hào, thế nhưng là nàng sợ sệt Nhậm Bình Sinh có thể sẽ tìm hắn trả thù, cho nên mới che giấu Điền gia tin tức, hoàng đế cũng sợ sệt Nhậm Bình Sinh biết chân tướng của sự thật, cho nên mặc dù phong Điền Như Yên, lại chỉ dám dùng miệng dụ, cũng không dám để tông nhân phủ lưu lại ghi chép, lại không dám đem sự tình triều cáo thiên hạ. Vân Mộ Nhiên tự nhiên minh bạch Đỗ Tây Xuyên hừ một tiếng này là có ý gì, nàng chỉ có chút nghiêng qua Đỗ Tây Xuyên một chút, mới nói liên quan tới chuyện này, hôm nay đã nói rõ, đó cũng là chuyện tốt, Liêu tiểu thư, có một việc cần làm sáng tỏ một chút. Liên quan tới Điền Như Yên tại Lương Châu sinh tiểu hài sự tình, có lẽ không có, nhưng là không liên quan gì đến ta. Ta họ Vân, phụ thân ta gọi Vân Cốc Tùng, ta cùng Vân Kính chỉ là nghĩa phụ nữ, mà lại đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, cho nên ta cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay chúng ta gặp nhau, là duyên phận, nhưng là từ sau ngày hôm nay, mọi người liền không cần gặp nhau đi. Liễu Lương Lương đương nhiên minh bạch Vân Mộ Nhiên ý tứ, nàng cũng minh bạch Vân Mộ Nhiên bị Điền Như Yên triệt để thương thấu tâm, không có khả năng lại nhận người mẹ này, cái này quên không được, cũng vô pháp quên, liền không thể làm gì khác hơn nói, tỷ, cái kia Vân tiểu thư, ta đã biết. Ta về sau sẽ chú ý. Đỗ Tây Xuyên gãi gãi đầu ra, đột nhiên chen miệng nói, cái kia tiểu nhiên tỷ tỷ, ở trong đó còn có một chút phiền phức. Vân Mộ Nhiên xem hắn, không rõ hắn ý tứ. Đỗ Tây Xuyên đội vàng đem Liễu Lương Lương bởi vì luyện tập cực đạo tiêu dao, không cách nào phát dục, mà mình đã đáp ứng Đoàn Bất Bình muốn thay nàng chữa trị sự tình cùng với nàng giản yếu giải thích một lần. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một chồng vừa rồi Đoàn Bất Bình từ Du Hồng cùng Du Minh chủ chỗ ấy vơ vét tới ngân phiếu cùng đồ vật, đưa cho Vân Mộ Nhiên, cái kia, ta đã ngay cả tiền xem bệnh đều thu. Vân Mộ Nhiên cầm qua ngân phiếu, mở ra, tựa hồ đối với phía trên mệnh giá có chút hài lòng. Thoảng qua lộ ra điểm dáng tươi cười. Sau đó nàng lại nhìn một chút Liễu Lương Lương, lúc này mới phát hiện Đỗ Tây Xuyên nói tới không giả, Liễu Lương Lương hoàn toàn là một bộ trẻ con khuôn mặt, dáng người cũng là không có biến hóa chút nào, nghĩ đến là Liễu gia vì kết giao Đoàn Bất Bình trọng yếu như vậy nhân vật, không tiếc để nữ nhi duy nhất tiếp nhận cả đời đều có thể không cách nào phát dục phong hiểm. Cái này khiến trong lòng của nàng bao nhiêu có một chút cảm giác đồng bệnh tương liên, nàng khẽ thở dài một cái, mới nói nguyên tắc của ngươi là cầm bao nhiêu tiền, nhìn bao nhiêu bệnh, nếu thu bạc, vậy liền thay nàng trị chính là. Đỗ Tây Xuyên lại đem bệnh của nàng bởi vì giải thích một lần, sau đó nói, về sau nàng khả năng cơ bản cần thường thường tới tìm ta trị liệu, trên cơ bản rất khó thời gian dài rời đi bên cạnh ta, ngươi cũng là thông ý lý, ta không có nói sai. Vân Mộ Nhiên hướng hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, Tây Xuyên, ta đã từng nói, về sau mặc kệ là dạng gì sự tình, ta cũng sẽ không lừa gạt nữa ngươi, cho dù là lời nói dối có thiện ý cũng sẽ không, ta cũng không muốn ngươi nói với ta lời nói dối có thiện ý, cho nên, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều tin, ngươi không cần lại cùng ta cường điệu không có nói sai, ta cũng hy vọng, bất luận ta nói cái gì, ngươi cũng tin.
Được không?
Đỗ Tây Xuyên mỉm cười gật gật đầu. Vân Mộ Nhiên đem mặt chuyển hướng Liễu Lương Lương, thản nhiên nói, chính ngươi nghĩ kỹ, nếu như muốn trị liệu, liền lưu tại Lương Châu, nhưng đừng ở tại trong nhà của ta, chính mình đi bên cạnh thuê cái phòng ở. Liễu gia có lẽ không giàu có, nhưng là Điền Như Yên hẳn là có không ít tiền, ngươi muốn sinh hoạt tại Lương Châu, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Nếu như ngươi không muốn trị, liền trở lại kinh thành đi, Điền Như Yên là của chúa, nhất định có thể tìm tới ngự y để ngự y thay ngươi trị liệu, ngươi cũng có thể ở lại kinh thành hưởng thụ phú quý, quyết định này chính ngươi bên dưới, ta không đến quản ngươi, nhưng ngươi không cần đối với Đỗ Tây Xuyên có tâm tư khác, hắn sẽ không đối với ngươi hứng thú. Chương 520. Mọi người ngang hàng tương xứng liền có thể. Chương 520 mọi người ngang hàng tương xứng liền có thể. Liễu Lương Lương lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao lại đối với tỷ phu có ý tưởng? Vân Mộ Nhiên lắc đầu, ta không phải tỷ tỷ ngươi, hắn cũng không phải tỷ phu ngươi, chúng ta không phải thân thích, chuyện này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi không nên cảm thấy ta sẽ cho ngươi ưu đãi tiền thuốc men, cái này trị liệu sẽ không tiện nghi, để Điền Như Yên tranh thủ thời gian cho ngươi đưa tiền đi. Liễu Lương Lương nhìn xem Vân Mộ Nhiên, Vân Mộ Nhiên sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, câu này có vẻ như đùa giỡn nói, Vân Mộ Nhiên lại nói đến vô cùng chăm chú, để Liễu Lương Lương trong lòng nhịn không được có chút phát rút. Muốn thuyết phục thứ gì, nhưng căn bản không biết làm sao mở miệng. Chớ trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người tốt. Nàng chỉ có thể nói, tốt. Ngày mai bắt đầu ta tìm phòng ở. Đỗ Tây Xuyên nói, có một việc ta cần cùng ngươi cường điệu một chút, nếu như bệnh của ngươi bắt đầu trị liệu, trong lúc này cần hóa phí thời gian sẽ rất lâu, dáng dấp ngươi không cách nào tưởng tượng, mà lại trong quá trình này, ngươi không cách nào cách ta quá xa, nếu không trong cơ thể ngươi kinh mạch liền có thể lần nữa mất cân bằng, mà một khi lại mất cân bằng, muốn khôi phục, so với lên trời còn khó hơn. Liễu Lương Lương giật nảy mình, hỏi, trong lúc này phải bao lâu? Đỗ Tây Xuyên rỗi ra một cái tay, dựng lên một cái sáu chữ. Liễu Lương Lương nhíu mày, 6 tháng, lại muốn lâu như vậy. Đỗ Tây Xuyên ha ha cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, là 6 năm. Liễu Lương Lương giật nảy cả mình, tại sao lâu như thế? Đỗ Tây Xuyên cũng lời cùng với nàng giải thích, chỉ nói hơn nữa còn phải có hai cái điều kiện trước tiên, một cái là trong 6 năm, ngươi phải hoàn thành một cái sánh vai sử thượng mạnh nhất ghi chép, đem cảnh giới võ đạo tăng lên tới cựu cảnh, thứ hai là phải có người có thể tại ngươi cựu cảnh thời điểm, tiêu trừ ngươi đan điền thai hoàng ẩm, ước thúc trong cơ thể ngươi các loại loạn thất bát tao chân khí ở trong đan điền hoàn toàn dung hợp, bằng không mà nói, muốn giải bao nhiêu thời gian? Ta không có khả năng cam đoan. Ta duy nhất có thể cam đoan chính là, chỉ cần ngươi giao đầy đủ tiền thuốc men, chỉ cần ngươi nguyện ý đến khám bệnh, ta sẽ duy trì trong cơ thể ngươi âm dương hòa hợp, không để cho ngươi biến thành giả tiểu tử. Liễu Lương Lương suy tính hồi lâu, rốt cục vẫn là khẽ cắn môi, gật đầu nói, "Tốt." Ngừng lại bỗng nhiên, nàng lại hỏi, "Ta có thể hay không theo ngươi học y thuật, có lẽ học được y thuật về sau, ta liền có thể bản thân trị liệu, không còn lúc cần phải lúc đi theo bên cạnh ngươi." Đỗ Tây Xuyên lắc đầu nói, "Lư y không tự chữa, coi như ngươi học được y thuật, cũng khó có thể xuống tay với chính mình, chẳng qua nếu như ngươi xác thực muốn học, có thể đi bái ta sư đệ vi sư, nếu bản về y thuật, hắn không bằng ta, nhưng nếu luận đối với y học kiến thức căn bản nắm giữ trình độ, ta không bằng hắn. Hắn có y thư tốc độ mặc dù không bằng ta, nhưng là đối với mỗi người văn tự đều lặp đi lặp lại cân nhắc, đối với tất cả cơ sở lý luận đều có thể quen thuộc trôi chảy, mà lại hắn có kiên nhẫn, tính tình lại tốt, coi như ngươi là con heo, hắn đều nguyện ý dạy ngươi, không giống ta, nếu như học người quá đần, ta sẽ nghĩ đánh người." Vân Mộ Nhiên một bên nói đánh giá này, rất đúng trọng tâm. Liễu Lương Lương lại do dự hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, "Tốt, muốn đi lễ bái sư sao?" Vân Mộ Nhiên lắc đầu, "Mọi người chúng ta ngang hàng tương xứng liền có thể, miễn cho về sau xấu hổ." Mặc kệ Vân Mộ Nhiên có nhận hay không có thể, Liễu Lương Lương là nàng cùng mẹ khác cha muội muội, chuyện này không có khả năng cải biến, mà nàng cùng Đỗ Tây Xuyên cùng kẻ lỗ mãng đều là đồng môn, nàng không nên nghĩ mọi người loạn bối phận. Đỗ Tây Xuyên nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Liễu tiểu thư, ngươi cùng Hứa Bá Đạt Hứa công tử rất quen sao?" Hắn hỏi như thế, Liễu Lương Lương mẫn cảm ý thức được cái gì, hỏi ngược lại, "Các ngươi thật cảm giác Hứa công tử có vấn đề sao?" Đỗ Tây Xuyên trong lòng có chút run lên, biết mình phương thức nói chuyện hay là quá mức đơn giản cùng trực tiếp, nhưng là bất động như núi quyết để trên mặt của hắn hiện lộ không ra bất kỳ biểu lộ, hắn vẫn chỉ là thản nhiên nói, "Lương Châu người mỗi ngày không phải tại nhét đầy cái bao tử, chính là đang nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử, bây giờ không có biện pháp lý giải dạng này, một đại nam nhân sẽ ngàn dặm xa xôi đi cùng tại một nữ hài tử phía sau cái mông xung xoe, không thể lý giải." "Không có cách nào." Vân Mộ Nhiên muốn nói, mình ngược lại là từ nhỏ đọc qua cái gì niệm đi đi thiên lý yên ba, xương chiều nặng nghề sở thiên rộng rãi câu thơ, như là Hứa Bá Đạt dạng này tài tử, không xa vạn dặm đuổi một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, quả thực là tiểu thuyết thoại bản điển hình, nhưng hắn minh bạch Đỗ Tây Xuyên nói như vậy nhất định có ý đồ khác, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy, liền không có mở miệng. Quả nhiên, Liễu Lương Lương sắc mặt có chút vi diệu, nàng làm một cái nữ hài tử, mặc kệ có thích hay không Hứa Bá Đạt, nhưng là Hứa Bá Đạt dạng này vạn dặm đuổi yêu, nội tâm của nàng luôn luôn cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi Đỗ Tây Xuyên nói ra lời như vậy lúc, nàng đột nhiên cảm thấy không biết làm thế nào. Nàng chính là muốn mở miệng giải thích, loại này tài tử giai nhân trò chơi, tại trong nhà quý tộc đúng là bình thường lúc, Đỗ Tây Xuyên lại nói, "Tính toán, tính người." Các ngươi kẻ có tiền sự tình, chúng ta người nghèo cũng không hiểu, ta chỉ là hỏi ngươi, bọn hắn đều nói, Hứa thái sư nhà là được cho thần kinh đệ nhất phú hào, rồi giao trình độ thậm chí vượt qua một chút phiên vương, thẳng bức trong hoàng cung hoàng đế, là thật sao? Liễu Lương Lương hỏi ngược lại, cho nên ngươi cảm thấy, Hứa thái sư trong nhà tiền đều là tham mặc có được, Lương Châu tham mặc án phía sau hát thủ, khả năng chính là hắn đúng không? Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, ta đối với thần trong kinh bộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng đối cái này Hứa thái sư hoàn toàn không biết gì cả, làm sao dám loạn bên dưới quyết định này? Liễu Lương Lương nói Hứa thái sư nhà đến xác thực sinh hoạt xa hoa lãng phí một chút, hắn cũng phải xác thực yêu tiền một chút, trong kinh thành trong giới quý tộc không ai không biết đạo bí mật này, bao quát hoàng thượng, ngươi cho rằng hoàng thượng không biết những bí mật này sao? Đỗ Tây Xuyên một chút cứ thế, có chút mờ mịt, đúng à, vậy tại sao hoàng thượng sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy? Liễu Lương Lương nói làm hoàng thượng cẩn thận, Hứa Thái Sư trong triều làm nhiều năm thủ phụ, quyền thế ngập trời, người như vậy, nếu như vẫn là như vậy thanh liêm, đó mới là hoàng thượng họa lớn trong lòng, chỉ có coi hắn là cái tham quan, mà lại là đại tham quan thời điểm, hoàng thượng mới có thể tin tưởng hắn không có khát vọng cao hơn quyền lực, mà lại hoàng thượng tùy thời có thể lấy tìm lý do vây lại nhà của hắn, cần gì phải lo lắng hắn đến cùng tham bao nhiêu, coi như hắn đúng như trong truyền thuyết nói tới như vậy cùng xa cử dụng, chỉ bằng một mình hắn, lại có thể dùng đến bao nhiêu tiền. Đỗ Tây Xuyên tự lẩm bẩm, cho nên hoàng đế ưa thích hai loại người, một loại là Hứa Thái Sư dạng này biết được hắn tâm tư tham quan, một loại là chỉ biết là giết người, còn lại cái gì cũng không biết, đoạn bất bình đúng không? Liễu Lương Lương nói còn có một người ngoại trừ, đó chính là thái tử. Hoàng đế đem cơ hồ tất cả có thể cho lực lượng đều cho thái tử, trong triều một mực có người đang nói đùa, nói hoàng thượng một mực đang chờ thái tử cho hắn dâng tấu chương, đem hắn mất quyền lực, để hắn khi thái thượng hoàng. Đỗ Tây Xuyên khẽ lắc đầu, nói ra, tính toán, hoàng đế là hạ người gì, cùng chúng ta cũng không có bao lớn quan hệ, ta hiện tại chỉ là quan tâm, Hứa Bá Đạt là hạ người gì, có thể hay không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Chương 521, ngươi thấy có được không? Chương 521 ngươi thấy có được không? Liễu Lương Lương chỉ bên ngoài, huyện lệnh Trương Vệ Niên chính lấy nâng nhà chi lực, muốn kết Hứa Bá Đạt vui mừng tâm, mũ cao một đỉnh đưa ra ngoài, rượu nhạt một chén rót hết, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Liễu Lương Lương cười, sư đệ, ngươi huyện lệnh này lão sư, có thể nửa điểm không có lo lắng Hứa Bá Đạt sẽ đối với Lương Châu tạo thành cái uy hiếp gì à, vì cái gì ngươi muốn buồn lo vô cớ đâu? Đỗ Tây Xuyên nói, hơn một tháng trước, Lương Châu chỉ là một cái bị Đại Uyên cùng Tây Hạ đồng thời lãng quên biên thủy thành nhỏ, thế nhưng là đầu tiên là Du Bất Phàm đại biểu Du gia xuất hiện, sau đó Khánh Vương gia cùng đạo diễn tới, cho nên Bạch Mã tự xuất hiện, sau đó là Cực Cảnh Đường, dị tộc vài chục năm nay lần thứ nhất công thành, sau đó là Tam Thi, sau đó là Cẩm Y Liễu vệ cùng ngươi đại biểu Liễu gia, sau đó là Hứa Thái Sư nhi tử. Mặc kệ bọn hắn xuất hiện ở nơi này lý do đến cỡ nào đầy đủ, cái kia đều chứng minh một sự kiện, nơi này sắp xảy ra không được đại sự, khả năng đem tất cả mọi người kéo vào trong đó, nếu như chúng ta không có khả năng dập lửa, cũng chỉ có thể rời xa, ta không muốn người bên cạnh ta sẽ táng thân tại trận này trong đại hỏa. Liễu Lương Lương cười, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị sắp xếp xong xuôi, muốn tham dự trong đó, như vậy ngươi cho là chúng ta có thể đào thoát sao? Đỗ Tây Xuyên im lặng không nói. Cuối cùng hắn chỉ là nói, ta chỉ hy vọng, thân thể của ngươi cơ hồ từ ngươi lúc sinh ra đời đợi bắt đầu liền ra vấn đề, cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền bị thiết kế tốt, nói như vậy, chỉ sợ đúng như lời ngươi nói, chúng ta đều khó mà đào thoát. Đỗ Tây Xuyên ý tứ rất rõ ràng, Liễu Lương Lương sau khi sinh không lâu, đan điền của nàng liền bị không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại chỗ phong ấn, nhưng chính là bởi vì có phong ấn này, cho nên nàng mới lấy tu luyện cực đạo tiêu diêu, đồng thời thành cho đến trước mắt, trừ người sáng lập Đoàn Bất Bình bên ngoài, duy nhất chân chính tu luyện cực đạo tiêu diêu người. Nhưng là tu luyện cực đạo tiêu diêu sẽ sinh ra âm dương mất cân đối vấn đề, Đoàn Bất Bình không có khả năng không biết, lại hoặc là nói, hắn chỉ là cố ý làm bộ không biết. Đỗ Tây Xuyên không biết Đoàn Bất Bình nói tới, tại giai đoạn sau cùng giải quyết Liễu Lương Lương trong đan điền phong ấn, để Liễu Lương Lương một bước lên trời người là ai, nhưng hắn trước mắt có thể nghĩ đến, tại thiên hạ này duy nhất có thể giải quyết tạm thời cái vấn đề này người, chỉ có trong truyền thuyết kia sư tổ Nhậm Bình Sinh, sư phụ Đỗ Viễn, sư thúc Khổng Viện cùng chính hắn. Mà mặt khác ba người vừa lúc đều mất tích, cho nên Đỗ Tây Xuyên cơ hồ thành duy nhất bác sĩ, đó chính là nói, Liễu Lương Lương cùng Đỗ Tây Xuyên tại trong số mệnh chính là muốn bị trói tại lần này. Lại ít nhất là nói, tại giai đoạn này bên trong, Liễu Lương Lương cùng Đỗ Tây Xuyên là nhất định phải bị trói cùng một chỗ. Liễu Lương Lương tại sao phải đến Lương Châu, khả năng ngay cả chính nàng đều dạng không rõ ràng. Có thể nhất định có chuyện gì dẫn đường nàng, đồng thời bình thường đối với nàng những cái kia nghiêm ngặt giám thị đột nhiên liền biến mất không thấy, để nàng không hiểu thấu, thắng lợi chuyển tiến, cuối cùng đi đến Lương Châu. Nếu như đây là một cái dự thiết, vậy liền phi thường đáng sợ, Đỗ Tây Xuyên tin tưởng, nhất định sẽ có không biết nhưng cũng sợ kết cục, tại tương lai một nơi nào đó chờ đợi hai người. Lại liên tưởng đến, Đoàn Bất Bình vừa lúc đem cực đạo tiêu diêu cho đạo diễn, mà đạo diễn lại rất trùng hợp đem công pháp cho Đỗ Tây Xuyên, Đỗ Tây Xuyên tất nhiên sẽ đi nghiên cứu công pháp, làm xuất sắc nhất bác sĩ, hắn nhất định có thể phát hiện môn công pháp này thai hoàng ẩm. Sau đó, Liễu Lương Lương lại vừa lúc xuất hiện vào lúc này tại Lương Châu, tự xưng là Đoàn Bất Bình đồ đệ, Đỗ Tây Xuyên làm bác sĩ, nhất định sẽ rất nghĩ đến giải Liễu Lương Lương trên thân đến tuột cùng có cái gì xuất hiện tu luyện cực đạo tiêu diêu mà xuất hiện vấn đề, sau đó Đoàn Bất Bình lại vừa lúc xuất hiện, để Đỗ Tây Xuyên gánh vác trị liệu Liễu Lương Lương nhiệm vụ. Cho nên, Liễu Lương Lương trên thân lại ẩn giấu đi bí mật như thế nào, muốn để kế hoạch này người sau lưng hoa lớn như thế tâm lực đi làm chuyện này đâu? Tại Đỗ Tây Xuyên đáp ứng Đoàn Bất Bình thỉnh cầu lúc, Đỗ Tây Xuyên cũng đã cân nhắc đến đây hết thảy phía sau phức tạp cục diện, dựa theo Đỗ Tây Viễn cùng Khổng Viện tại nhiều năm như vậy bên trong chỗ bồi dưỡng Đỗ Tây Xuyên tính cách, hắn hẳn là nghĩ hết biện pháp rời xa đây hết thảy. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, Đỗ Tây Xuyên lại đột nhiên muốn nhìn rõ ràng đây hết thảy phía sau đến tuột cùng có cái gì. Hắn chỉ có 14 tuổi. Một cái 14 tuổi thiếu niên, bất kể như thế nào thành thục, như thế nào cẩn thận, hắn dù sao vẫn là muốn đi xem một chút thiên hạ này, đi chinh phạt thiên hạ này. Dù sao, hắn là xuất sắc như thế thiếu niên. Có lẽ Đại Uyên cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua dạng này xuất sắc thiếu niên. Hắn nhìn một chút Vân Mộ Nhiên, hỏi: "Tiểu Nhiên tỷ tỷ, ta như vậy an bài, ngươi thấy có được không?" Vân Mộ Nhiên cười: "Về sau, chuyện bên ngoài, ngươi đến định, sự tình trong nhà, nếu nghe ta." Đỗ Tây Xuyên mỉm cười gật đầu: "Tốt." Liễu Lương Lương trong lòng khẽ thở dài một cái, Vân Mộ Nhiên lời nói, có vẻ như muốn nói hắn cùng Đỗ Tây Xuyên ở giữa nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nhưng thực tế là muốn nói cho nàng, nàng chỉ là ngoại nhân, cũng là cảnh cáo nàng, đừng cho hắn đối với mình sinh ra ý nghĩ xấu. Mà Đỗ Tây Xuyên hiển nhiên cũng minh bạch ý tứ này. Liễu Lương Lương cảm thấy Vân Mộ Nhiên hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, chính mình làm sao có thể thích Đỗ Tây Xuyên đâu. căn bản không phải người của một thế giới. Đỗ Tây Xuyên đứng lên nói, đi thôi. Liêu Lương Lương sững sờ, thế nào? Đỗ Tây Xuyên nói, đem ngươi muốn học ý sự tình nói cho kẻ lỗ mãng. Liêu Lương Lương rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, a, là. Ba người từ nhỏ ở giữa đi vào phòng chính thời điểm, Trương Vệ Niên đối với Hứa Bá Đạt tiến hội chính đạt tới cao trào, chỉ tiếc huyện nha đầu bếp đã bị Tam Ti trưng dụng đi, mà bình thường Lương Châu người đều là nghèo rất mùng tơi, căn bản không có làm đồ ăn thói quen, cũng không có đẹp đẽ nấu nướng năng lực, ngay cả Trương Vệ Niên người nhà cũng là như vậy. Mà Vân Phúc Lâu cách Trương gia quá xa, Trương Vệ Niên cũng không có khả năng để Vân Phúc Lâu đưa đồ ăn, mà lại hiện tại là thời buổi rối loạn, Trương Vệ Niên không muốn đi xin mời Vân Phúc Lâu đầu bếp, để miễn cho để Tam Ti thẩm án người cảm giác mình cùng Vân gia quan hệ quá tốt, rước lấy phiền toái không cần thiết. Cuối cùng vẫn là đi Lý Đồ Phu cho ấy mượn tí nhất cái nồi lớn, lại lấy được một chút thịt dê bò, do hắn tiến đến lúc coi như đầu bếp, mới miễn cưỡng nấu ra một ít gì đó đến đối với Lương Châu người mà nói, có thịt có muối, đã là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, về phần thịt này nấu đến non không non, mùi vị có nặng hay không, căn bản không phải bọn hắn quan tâm nội dung, đừng bảo là kẻ lỗ mãng, chính là Trương Vệ Niên con dâu cùng tiểu tốt tử, trông thấy chậu lớn thịt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như không phải Trương Vệ Niên bình thường với người nhà lễ nghi ước thúc gấp, chỉ sợ sớm đã đi lên đoạn. Thế nhưng là Hứa Bá Đạt lại là nhíu chặt mày lên, hắn từ nhỏ đã là một cái ăn không ngại tinh, quái không ngại mày người, loại này kém đồ ăn sao có thể vào mắt của hắn. Nhất là cái kia chậu lớn thịt dê bò bưng lên thời điểm, phía trên còn dính lấy nấu nước lúc sinh ra vụ thịt, liền chút gia vị đều không có, để hắn vô ý thức liền buồn nôn, ngay cả nhìn nhiều khẩu vị đều không có. Chương 522. Ngươi đã sinh cái gì bệnh? Chương 522 ngươi đã sinh cái gì bệnh? Thế nhưng là hắn nếu đến nơi này, nhất định phải chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy làm trạng thái bình thường, thế là hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ lấy dáng tươi cười, cố gắng nuốt, giả bộ như một bộ rất hưởng thụ dị vực phong vị dáng vẻ. Về phần Trương Vệ Niên chân quý rất nhiều năm rượu ngon, cũng bất quá là Vân Kính trước kia từ Tây Phong Sơn mang về luống mì thanh khoa rượu, đồng dạng kém khó mà nuốt xuống, thế nhưng là không có cách nào, Hứa Bá Đạt chỉ có thể nhịn chịu nóng ruột cảm giác, có một đáp không có một đáp cùng Trương Vệ Niên nói chuyện. Chỉ là hai người ở giữa chủ đề hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, Trương Vệ Niên đang một mực hướng Hứa Bá Đạt giảng thuật hắn như thế nào quản lý Lương Châu, quá trình này có cỡ nào gian nguy, lại có gì các loại không dễ dàng, đối với Hứa Tung có cỡ nào địa tôn kính, thẳng hận không thể đem quá đi trong những năm kia hắn cùng Hứa Tung nói qua tất cả nói đều lặp lại một lần. Thế nhưng là Hứa Bá Đạt hứng thú lại tại Đỗ Tây Xuyên trên thân, mặc dù hắn cùng Đỗ Tây Xuyên quen biết vẹn vẹn chỉ có nửa canh giờ, thế nhưng là Đỗ Tây Xuyên lại đưa tới hắn to lớn hứng thú. Tại hắn biết rõ tất cả liên quan tới Lương Châu trong tình báo, chưa từng có xuất hiện qua Đỗ Tây Xuyên, cho nên hắn đối với Đỗ Tây Xuyên nhận biết hoàn toàn là trống rỗng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này 14 tuổi thiếu niên, đã tại Lương Châu có không phải tầm thường địa vị. Hắn không có đem Dương gia để ở trong lòng, dù cho lưu truyền mấy trăm năm, được cho nơi đó địa đầu xà, thế nhưng là nếu không có Tam Ti thẩm án, Lương Châu cũng không có ở Hứa Tung trong mắt, Lương Châu trong thành một đầu địa đầu xà, làm sao có thể để hắn để ý, hắn cũng có thể đoán được Chu Vọng Hải thuộc về Thanh Châu Bạch Mã tự thân phận, cái này kỳ thật cũng không khó, thân ở dân gian, lại người mang tuyệt kỹ, nhiệt tâm tại triều chính, toàn bộ đại uyên trong triều cũng chỉ có Bạch Mã tự. Những người kia thôi. Cái này cũng có trách, đại uyên bách tính từ trước đến nay nguyên tắc đều là chớ có hỏi quốc sự, sẽ đi chú ý những chuyện này người, trừ phi là thân có công danh những cái kia tú tài, liền chỉ có là Bạch Mã tự người. Từ một ít góc độ tới nói, mặc dù Bạch Mã tự một mực tự nhận là ẩn tàng rất hoàn mỹ, thế nhưng là đối với địa phương những quan viên khác tới nói, kỳ thật căn bản tính không được bí mật gì, chỉ bất quá ai cũng biết Bạch Mã tự là thái tử thế lực, thái tử đã thỉnh thoảng bắt đầu giám quốc, lúc này, trừ phi mình không muốn bảo trụ chính mình đồ trang trí trên nóc, nếu không ai dám phát hiện Bạch Mã tự lực lượng. Cho nên Hứa Bá Đạt cũng như Dương Nhất Bình một dạng, đối với Đỗ Tây Xuyên tại Bạch Mã tự bên trong địa vị cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời, liên quan tới Đỗ Tây Xuyên cùng Đoàn Bất Bình quan hệ, hắn cùng Du Hồng phán đoán nhất trí, cũng cho là Đỗ Tây Xuyên là Đoàn Bất Bình tàng tại Lương Châu tương lai người nối nghiệp, nhưng Hứa Bá Đạt đem cả hai kết hợp, có một cái phán đoán mới, đại uyên trong triều Bạch Mã tự đem thay thế Cẩm Y Liễu vệ truyền ngôn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, bởi vì Cẩm Y Liễu vệ chính càng ngày càng hướng văn chức hóa phương hướng phát triển, Cẩm Y Liễu vệ thành viên thông báo tuyển dụng lúc khảo hạch càng ngày càng nhiều sử dụng thi văn mà không phải thi võ, đang tuyển chọn nhân tài lúc cũng là từ cảnh giới võ đạo ưu tiên cải biến là tình báo phân tích, hành động bày ra cùng hành động các loại tổng hợp năng lực ưu tiên. Thế nhưng là Cẩm Y Liễu vệ hiện hữu rất nhiều chức năng cùng hình bộ là trọng hợp, cho nên dựa theo Hứa Tung suy đoán thái tử tâm tư, cố ý đem Cẩm Y Liễu vệ chia ba cái bộ phận, trong đó dính đến nghi trượng cùng thành viên hoàng thất bảo an, cùng cấm quân sáp nhập, liên quan đến cùng hình bộ công năng cùng nhau trùng điệp, cùng hình bộ sáp nhập, bao quát chiếu ngục, cũng trả lại cho hình bộ, mà đối với bách quan giám sát, cùng dính đến đối nước khác thẩm thấu cùng phản thẩm thấu các quốc gia an toàn, toàn bộ giao cho Bạch Mã tự. Dưới loại tình huống này, làm hoàng thượng trong tay một cây đao Đoàn Bất Bình, thực tế địa vị hết sức khó xử, hắn làm qua quá nhiều việc bẩn, trong triều có quá nhiều cửu gia, chỉ là bởi vì Thừa Bình đế còn khỏe mạnh, mà thực lực của hắn thực sự quá mạnh, tất cả mọi người chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra, một khi Thừa Bình đế qua đời, thái tử lại đối hắn không ưa tình huống dưới, hắn kết cục có thể tưởng tượng. Cho nên, Hứa Bá Đạt cho là Đoàn Bất Bình chính tại thông qua bồi dưỡng Đỗ Tây Xuyên, đem thế lực từ từ thẩm thấu tiến Bạch Mã tự, sẽ có một ngày, Thừa Bình đế băng hà thời điểm, hắn cũng có thể nhờ vào đó tiến vào Bạch Mã tự, cho mình mưu một tốt kết cục. Mặc dù chỉ có nửa canh giờ tiếp xúc, nhưng là Hứa Bá Đạt cảm thấy Đoàn Bất Bình đem Đỗ Tây Xuyên bồi dưỡng rất khá, thậm chí để Hứa Bá Đạt cảm giác được uy hiếp, có trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm giác. Cho nên, Hứa Bá Đạt chỉ có thể là nhiều trong tay nắm giữ liên quan tới Đỗ Tây Xuyên tình huống, lời như vậy, hắn mới có thể tổng hợp phán đoán, Đỗ Tây Xuyên đến tột cùng đã phát triển đến trình độ gì, chuẩn bị tương lai có chỗ ứng đối. Đỗ Tây Xuyên từ giữa phòng đi ra, cùng mấy người hàn huyên vài câu đằng sau, liền đối với kẻ lô mãng nói, sư đệ, vị này Liêu tiểu thư thân thể không tốt, cần trường kỳ lưu tại Lương Châu trị liệu, nàng muốn học y, người y lý cơ sở nhất là vững chắc, liền do ngươi. Đến thụ nàng y thuật như thế nào? Kẻ lỗ mãng nhìn thoáng qua Liễu Lương Lương, lại liếc mắt nhìn Hương Vân, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Mây Mộ Nhiên, mới chăm chú gật đầu nói, tốt. Một bên Hứa Bá Đạt lập tức xuống tới, lạnh lạnh, ngươi muốn trị bệnh, ngươi đã sinh cái gì bệnh, nghiêm trọng không? Muốn lưu tại Lương Châu nơi này đâu, nơi này khuyết y thiếu dược, có thể trị bệnh gì? Không bằng sớm một chút hồi kinh, để ngự y thay ngươi nhìn một cái. Liễu Lương Lương chỉ đơn giản nói sư phụ ta nói, bệnh của ta, ngự y trị không được, chỉ có Đỗ Thần Y Liễu mới có thể trị. Hứa Bá Đạt nhìn thấy Liễu Lương Lương trong lời nói hoàn toàn không có nói đùa cùng tùy ý lập vết tích, trong lòng nhất thời giật nảy cả mình, đối với Đỗ Tây Xuyên coi trọng trình độ cũng là đến một cái độ cao mới. Trong mắt của hắn có chút chuyển động, liền vô ý thức muốn đối với Liễu Lương Lương nói lưu tại Lương Châu trong thành theo nàng, thế nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, lại đối với Trương Vệ Niên nói Trương Huyền Tôn, ta muốn lưu tại Lương Châu một đoạn thời gian, có thể hay không quấy rầy ngài? Trương Vệ Niên vội vàng nói, Hứa bác sĩ đây là nơi đó. Ngài chịu khiêm tốn hạ mình lưu tại Lương Châu, là ta Trương Vệ Niên cuộc đời vinh hạnh lớn nhất, đừng nói một đoạn thời gian, về sau ngươi nguyện ý tại Lương Châu ngốc bao lâu, liền ngốc bao lâu, nơi đó cũng không cần đi, ở tại trong phủ ta cũng được, nơi này khuyết điểm lớn nhất chính là đồ ăn kém chút, ngày mai ta liền đi Thanh Châu xin mời đầu bếp, nhất định khiến ngài ở đến thư thư phục phục. Hứa Bá Đạt lại nói Đỗ Thần Y Liễu, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngài suy tính một chút. Đỗ Tây Xuyên vội vàng nói, Hứa bác sĩ khách khí, ngươi cứ nói đừng ngại, ngươi là lão sư ta khách nhân, có yêu cầu gì, ta tận lực thay ngươi xử lý. Hứa Bá Đạt nói ta nghe Trương Huyền Tôn nói, ngươi bây giờ ngay tại đọc sách, muốn khảo thủ công danh. Đỗ Tây Xuyên nói, ta là có quyết định này, hiện tại một bên lành nghề y y, một bên đang đọc sách. Hứa Bá Đạt nói huynh đệ ta bất tài, đối với đọc sách làm bát cổ coi như có chút tâm đắc, thi qua tiến sĩ, chúng qua thám hoa, hiện tại là quốc tử giam tiến sĩ, ta tại Lương Châu trong khoảng thời gian này, có thể cùng Đỗ Thần Y y một đạo đọc sách, có lẽ đối với ngươi có chỗ bổ ích. Mà xem như trao đổi, ta cũng hy vọng có thể hướng Đỗ Thần Y y học một chút y thuật, chúng ta trao đổi lẫn nhau đề cao, có thể. Chương 523 cũng nghĩ học y y. Chương 523 cũng nghĩ học y y. Đỗ Tây Xuyên lập tức kỳ nói, Hứa bác sĩ, ngài nguyên lai có trụ cột của y học sao? Hứa Bá Đạt nói muốn đọc sách khảo công tên người, cái nào chưa từng học qua y thuật. Đỗ Tây Xuyên càng thêm hiếu kỳ, hỏi, vì cái gì đọc sách còn muốn học cái này? Hứa Bá Đạt còn không có trả lời, một bên Trương Vệ Niên đáp lời nói không chỉ muốn học y y, còn muốn cầm kỳ thư họa, tinh tướng bắt quái cùng y thuật mọi thứ tinh thông mới được. Vân Mộ Nhiên tò mò hỏi, không đúng, ta nghe nói quân tử lục nghệ, lễ, vui, bán, ngự, sách, số. Cầm kỳ thư họa có thể hiểu được. Tinh tướng bắt quái là cái gì, là số sao? Thế nhưng là y thuật là cái gì? Trương Vệ Niên hiển nhiên uống đến không ít, Huân Huân Nhiên nói cái gì quân tử lục nghệ à, cái này lục nghệ là Hứa công tử loại này con em thế gia mới có tư cách theo đuổi đó à, thế nhưng là đối với ta dạng thư sinh nghèo tới nói, vui, bắn là ta bên trong công danh trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đó à, về phần ngự, có thể cưỡi ngựa cũng không tệ rồi, nào có cái gì kỹ thuật có thể nói. Vân Mộ Nhiên càng thêm hiếu kỳ, hỏi, đã như vậy, vì cái gì còn muốn học được như thế hỗn tạp? Trương Vệ Niên cười khổ nói, đây thật ra là người đọc sách nhất bất đắc dĩ mưu sinh thủ đoạn a, các ngươi ngẫm lại, triều đình mỗi 3 năm một lần tại thần kinh tiến hành thi hội, nếu như Tây Xuyên về sau muốn đi tham gia biết nói, dựa theo Lương Châu cùng thần kinh ở giữa khoảng cách, lại thêm chuẩn bị kiểm tra, quen thuộc trường thi chờ chút sắp xếp thời gian, ít nhất phải sớm mấy tháng xuất phát. Mà cái này còn tính là nhanh, rất nhiều thí sinh thường thường sớm nửa năm liền bắt đầu xuất phát tiến về thần kinh, xưng là du học. Các ngươi ngẫm lại, cái này từ từ lộ trình, dài dằng dặc thời gian, trong đó muốn tốn hao vòng vèo phí tổn, là bao lớn một món khổng lồ a. Người đọc sách từ nhỏ đem ý nghĩ hóa ở trên đi học, mặc dù đầy bụng kinh luân, lại là tay trói gà không chặt, thì có biện pháp gì kiếm lời cái này một số lớn bạc. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, không bột đấu gột nên hổ, Lương Châu người nhất là biết được bạc tầm quan trọng. Trương Vệ Niên nói vận khí tốt, tên thư sinh này có thể được đến trong tộc tán thành, cho nên thường thường là nâng bộ tộc chi lực bồi dưỡng một người tiến đến đi thi, cái kia thuộc về không gì sánh được hạnh phúc, nếu như không có trong tộc duy trì đâu, vậy liền chỉ còn lại có một đầu đường tắt, tự nghĩ biện pháp đi đi thi, lúc này cầm kỳ thư họa tinh tượng bắt quái liền lộ ra trọng yếu hơn. Vân Mộ Nhiên hiếu kỳ nói, vì cái gì? Trương Vệ Niên cười ha ha, trêu chọc nói, Mộ Nhiên à, ngươi là cầm y ngọc thực lớn lên, không biết kiếm ăn đau khổ à, ta đi thần kinh thời điểm, liền đã từng trải qua. Ngươi suy nghĩ một chút, ta đi này ăn mày thời điểm, dù sao cũng phải kéo cái đàn sướng lên vài câu, lấy biểu hiện cùng chân chính tên ăn mày khác biệt, những cái kia cho ngươi bố thí địa chủ cũng có thể coi trọng ngươi một chút, đối bọn hắn tới nói, cũng bất quá là bữa cơm tiền, nhưng là vạn nhất ta bên trong công danh, nói không chừng lúc nào có thể nhớ kỹ cái này một bữa cơm tri ân. Vân Mộ Nhiên trợn mắt hốt mồm, ngươi nói đánh đàn, là vì xin cơm. Trương Vệ Niên gật gật đầu, nếu không muốn như nào, ngươi cho rằng từng cái đều học gốm cư sĩ, hái cúc đông dưới rào, thản nhiên gặp Nam Sơn. Trên thực tế ai chưa từng làm năm đấu gạo không lưng qua. Vân Mộ Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, cái kia mặt khác, cũng cùng cái này có quan hệ. Trương Vệ Niên nói đó là tự nhiên, tỉ như nói cờ, có thể nhớ kỹ mấy cái tàn phổ, tại phiên chợ bên cạnh bày ở trên mặt đất mê người đánh cờ lừa gạt tiền, lại tỉ như nói sách cùng vẽ, tác dụng lớn nhất chính là viết cửa liên, vẽ cửa thần, cũng có thể đổi bữa cơm ăn, về phần bắt quái, có thể cho người ta tính toán quẻ, nhìn xem phong thủy, nói hiệu nói vượn một phen. Dù sao nông thôn nhiều ngu phu, bọn hắn thích nghe nhất cái này, ngươi làm sao biên bọn hắn làm sao tin, hiểu y thuật là tốt nhất, làm vân du bốn phương lang trung, một đường bên cạnh đi đường bên cạnh hái thảo dược, có thể bán cho tiệm thuốc, gặp được kích cỡ đau nhức phát sốt, tiện tay trị một chút, không đến mức chết đói. Câu nói này Đỗ Tây Xuyên rất tán thành, như hắn thầy thuốc như vậy, nếu như bị chết đói, vậy coi như là chuyện cười lớn. Vân Mộ Nhiên nói những này ta đều có thể lý giải, vậy tại sao muốn xem sao? Chẳng lẽ cái này dân chúng cũng như hoàng đế một dạng, yêu xem thiên tượng. Trương Vệ Niên chừng nàng một chút, hỏi ngược lại, thần kinh xa như vậy, ngươi chưa từng có đi qua, chỉ biết là lớn đến phương hướng, ngươi nếu không thể xem sao, ngươi làm sao xác định ngươi không phải đi rời đi thần kinh phương hướng ngược. Vân Mộ Nhiên triệt để choáng váng, nguyên lai người đọc sách cái gọi là cầm kỳ thư họa, không gì không biết, tinh tượng bắt quái, không gì không hiểu, nguyên lai đúng là dùng như thế sao? Trương Vệ Niên nói đó là tự nhiên, thi đậu, có công danh, ngồi trong phòng đạn đánh đạn, khi đó mới có thể xưng cao nhã, nếu như thi đậu không, nghĩ hết tất cả biện pháp về nhà, vậy liền cầu sinh thủ đoạn. Đỗ Tây Xuyên nhìn xem Hứa Bá Đạt, nói ra, có thể Hứa công tử không có những phiền não này, không cần học những này đi. Hứa Bá Đạt cười cười, con người của ta học đồ vật nhanh, mà lại cái gì đều cảm thấy hứng thú, thuần thái tốt. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, thiên phú loại vật này, thật là có, cũng tỉ như hắn cùng kẻ lỗ mãng ở giữa, hắn học một canh giờ đỉnh, kẻ lỗ mãng học một ngày, kém như vậy chạy, không phải cố gắng có thể bù đắp. Hắn nghĩ nghĩ, Hứa Bá Đạt lưu tại Lương Châu mục đích, đơn giản chính là tam ti thẩm án, nếu hắn muốn học ý đi, dạy hắn cũng được, coi như hắn thật thông minh, y thuật thiên phú lại cao hơn, hắn lại có thể học được bao nhiêu. Húng chi Đỗ Tây Xuyên y thuật hạch tâm nơi phát ra là Khổng Viện Linh Khu chiếu sáng trải qua, Đỗ Viện không có học, kẻ lô mãng cũng không có học, như đồng trị sâu độc, giải nguyên rủa cùng bộ phận trị liệu nội thương thủ đoạn, nó dựa vào hạch tâm là linh khu chiếu sáng trải qua, người bên ngoài học được cũng không dùng đến. Khổng Viện để Đỗ Tây Xuyên đã thể, tâm pháp này về sau chỉ có thể chuyển cho Đỗ Tây Xuyên hài tử, ngay cả kẻ lô mãng cũng không thể dạy, hắn tự nhiên cũng không thể dạy cho người khác. Vậy liền để Hứa Bá Đạt cùng Liễu Lương Lương cùng một chỗ đi theo kẻ lô mãng bên người học ý cũng được. Mà lại hắn một mực tìm không thấy cơ hội thăm dò Hứa Bá Đạt là có hay không hội võ, cảnh giới đến trình độ nào, đợi đến học y thời điểm, liền có thể thừa cơ bắt mạch, cho đến lúc đó, cũng liền một khám hoàn toàn. Thế là hắn nhân tiện nói, vậy được, ngươi liền cùng Liêu tiểu thư trước đi theo sư đệ ta học tập, chờ ta có thời gian rảnh, liền cùng các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đi. Lúc này, Trương Vệ Niên hỏi Đỗ Tây Xuyên nói, hôm nay Dương Bách Hộ bọn hắn chuyện gì xảy ra, đi bắt thích khách, làm sao đem Hứa bác sĩ dọa sợ? Đỗ Tây Xuyên vội vàng giải thích nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, có thể là bởi vì hiện tại là trời đông giá rét, khắp nơi tuyết động thời điểm, dựa theo lẽ thường, Lương Châu thành ở thời điểm này không nên có ngoại nhân tiến vào, mà Hứa công tử lại tiến đến, hơn nữa còn cùng người các loại nghe ngóng, dân chúng đã nhận ra dị thường, thế là hướng Dương Bách Hộ báo án, lúc này mới có hành động. Trương Vệ Niên đương nhiên biết tình huống này, bất quá hắn cố ý để Đỗ Tây Xuyên để giải thích, một thì có thể cho mình nhiều cái thoái thác, thứ hai cũng là vì hiện lộ rõ ràng chính mình quản lý biên cảnh thành nhỏ lúc không giờ khắc nào không tại phòng bị. Chương 524. Hứa Bá Đạt địa vị. Chương 524 Hứa Bá Đạt địa vị. Thế là Trương Vệ Niên vội vàng nói, thật có lỗi à, Hứa công tử, ngươi nhìn chúng ta Lương Châu thân ở ngũ tán quan bên ngoài, Tây Hạ cảnh nội, dị tộc một mực đối với ta nhìn chằm chằm, thường xuyên lại phái thám tử mật thám đến đây điều tra tình báo. Thế nhưng là trong những năm này, triều đình một mực chú trọng hơn ngũ tán quan phòng ngự, đối với ta Lương Châu dự toán thiếu chút, không bột đấu gột nên hồ. Chúng ta chỉ có lựa chọn toàn dân cảnh giới biện pháp, để mỗi một cái Lương Châu bách tính đều có thể thời khắc cảnh giác Lương Châu trong thành động tĩnh, bảo đảm Lương Châu an toàn. Hứa Bá Đạt sắc mặt hiện ra một cái nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười đến, không dối gạt huyện tôn đại nhân. Trong những năm này, liên quan tới ngài cho phụ thân viết những cái kia nội dung trong bức thư, phụ thân một mực bao nhiêu ôm lấy một chút nửa tin nửa ngờ thái độ, nhất là lần này triều đình phát hiện Lương Châu tham ô án đằng sau, phụ thân đối với ngài đánh giá là hai thái cực. Hắn nói, hoặc là ngài là chân chính bị người mai một trị thế năng thần, hoặc là ngươi chính là một mực cùng tặc nhân cấu kết, cố ý đang lừa gạt hắn, cảnh thái bình giả tạo, thực tế là một tên tâm cơ thâm trầm, lừa đợi lấy tiếng kiêu hùng, cho nên ta lần này đến Lương Châu, trừ đến xem lành lạnh tình huống bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút Lương Châu tình huống, muốn nhìn một chút Lương Châu tình huống đến tuột cùng như thế nào. Trương Vệ Niên lập tức có chút khẩn trương, mặc dù hôm qua giáng chức chi cùng sử khả sách đến từng một lần phá vỡ hắn đối với Hứa Tung huyễn tưởng, thế nhưng là Hứa Bá Đạt tới về sau, lại lần nữa đem hắn huyễn tưởng đốt sáng lên. Dù sao Hứa Tung là nội các thủ phụ, đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, cần lấy quốc sự làm trọng, mà Hứa Bá Đạt mới đại biểu cho Hứa Tung cá nhân ý kiến, mà Hứa Bá Đạt có thể tới gặp hắn, từ một loại nào đó góc độ tới nói, là tỏ rõ Hứa Tung đối với hắn một loại tán thành. Cho nên Trương Vệ Niên phảng phất thấy được lãnh đạo đang muốn cho hắn cả đời này làm việc tiến hành tổng kết, tự nhiên vô cùng khẩn trương. Hứa Bá Đạt nhìn thấy Trương Vệ Niên chờ đợi ánh mắt, biểu lộ ngừng lại một chút, đột nhiên thu hồi cười, nói ra, năm gần đây, hoàng thượng mặc dù rất khó xuất hiện trên triều đình, thế nhưng là đối với triều chính lại vẫn luôn rất chú ý, nhất là đối với nội các sở tác phiếu nghĩ ra yêu cầu càng ngày càng cao, mà phụ thân làm nội các đứng đầu, cũng bởi vậy thừa nhận càng lúc càng lớn áp lực. Thế nhưng là phụ thân tuổi tác càng ngày càng cao, dần dần lực bất tòng tâm, nhiều khi, hắn sẽ đến để cho ta hỗ trợ nghĩ kế, để cho ta cho hắn làm phiếu nghĩ ra chủ bút, cho nên trong những năm này, ta thường xuyên du lịch ở bên ngoài, chính là suy nghĩ nhiều giải một chút ta đại huyền tình huống thật. Vì hoàng bên trên thi chính cung cấp càng thêm chính xác ý kiến, vì thiên hạ bách tính tạo phúc. Lời này vừa nói ra, Trương Vệ Niên lập tức bị giật nảy mình, cái gọi là phiếu nghĩ ra, chính là thay mặt hoàng thượng hành văn sách, cũng là hoàng thượng đối với lục bộ cùng với các bộ môn chỗ tấu nội dung tiến hành phê chỉ thị, là toàn bộ đại uyên hướng cao nhất chỉ thị, bình thường là hoàng thượng cùng nội các thảo luận quyết định, cũng hoặc là do thái tử cùng nội các thương nghị sau khi hoàn thành, lại từ hoàng đế hành văn. Tại đại uyên trước đó Trung Nguyên Vương triều trong lịch sử, hoàng đế mặc dù là quyền lực hạch tâm, nhưng là tể tướng quyền lực lớn, thì như tại nhân sự bên trên, như là chi huyện chỗ như vậy quan viên bổ nhiệm, hoàn toàn có thể không thông qua hoàng thượng, mà là do tể tướng trực tiếp bổ nhiệm, một khi tể tướng cùng bách quan liên hợp, thậm chí có khả năng mất quyền lực hoàng đế. Mà tại đại uyên hướng thành lập sau, hoàng đế bị bỏ tể tướng, đổi thành nội các cộng đồng quyết sách, vì hoàng bên trên quản lý triều chính xuất cụ chuyên nghiệp ý kiến, tại góc độ nào đó tới nói, cũng là vừa phải phân tán hoàng đế quyền lực trong tay, hình thành hoàng đế cùng thiên hạ sĩ tử cộng trị thiên hạ cục diện. Cho nên, làm nội các thủ phụ, tham dự xem xét định ra cùng xuất cụ phiếu nghĩ ra người phụ trách, Hứa Tung quyền lực lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Uyên hoàng triều vận hành phương hướng. Bây giờ, hắn biết Hứa Bá Đạt vậy mà bởi vì Hứa Tung quan hệ, tham dự phiếu nghĩ ra, kỳ thật cũng tương đương với tham dự cao nhất quyền lực quyết sách, cái này trên thực tế đã là trong Đại Uyên ương hoạch tâm quyền lực, cái này Hứa Bá Đạt địa vị đã đầy đủ dọa người. Hắn hỏi dò, thế nhưng là, phiếu nghĩ ra là nội các mới tham nộ cùng sự tình, ngài lấy phương thức như vậy ra mưu lợi sách, vạn nhất để hoàng thượng biết chuyện này, sẽ không đối với Hứa thái sư bất lợi sao? Hứa Bá Đạt lại là cười cười, hoàng thượng đương nhiên biết ta, bất quá hoàng thượng chưa từng có hỏi qua chuyện này, thậm chí có một lần, nội các phiếu nghĩ ra bị hoàng thượng lui mấy lần, cuối cùng hoàng thượng để nội đình truyền lời nói, có thể hỏi một chút ý kiến của ta, cuối cùng ta giúp bọn hắn đem phiếu nghĩ ra sửa lại, hoàng thượng liền lập tức thông qua được. Trương Vệ Niên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, dưới chân của hắn mềm nhũn trong nháy mắt liền muốn phải quỳ xuống đi, Đỗ Tây Xuyên phản ứng cực nhanh, một chút bắt hắn cho đỡ, hắn mới run rẩy nói Hứa bác sĩ, hoàng thượng có thể làm cho ngài phiếu nghĩ ra, ngài cũng là thực sự các lão a, xem ra hoàng thượng là muốn cho ngài tiếp Hứa các lão ban a. Hứa Bá Đạt khoát tay áo, há lại dễ dàng như vậy, phụ thân làm quan gần hơn 20 năm sau, mới tiến nhập nội các, ta hiện tại tuổi tác mới 20 tuổi, cái kia có chân chính tư cách tham dự những này chính sự, chỉ bất quá ta đối với hoàng thượng nhóm đỏ nhìn đến mức quá nhiều chút, hiểu rõ hơn hoàng thượng thói quen, có thể làm cho phiếu nghĩ ra càng phù hợp hoàng thượng tâm ý thôi. Trương Vệ Niên cười khổ nói, ta nghe nói trong triều làm quan, rất nhiều người cả một đời tại chính thức học tập, chính là như thế nào minh bạch thánh tâm, thế nhưng là thánh tâm như vực sâu, như thế nào có thể đo, mà ngài mới 20 tuổi liền đã có thể làm đến đây hết thảy, ngài sau này tiền đồ như thế nào có thể số lượng. Hứa Bá Đạt lại là khoát tay nói, tại miếu đường độ cao thì lo nó dân, chỗ giang hồ xa thì lo nó quân, tả hữu bất quá là cố gắng làm việc thôi, ta cùng huyện tôn đại nhân không có khác nhau. Trương Vệ Niên vội vàng cự tuyệt, ngài có thể tham dự phiếu nghĩ ra, lại là Hứa thái sư công tử, nên xưng ngươi một tiếng tiểu các lao mới là, ngài làm sao còn có thể xưng là huyện ta tôn đại nhân đâu. Hứa Bá Đạt đem ngón tay đặt ở môi của mình trước, có chút lay động, làm một cái cấm nôn động tác, mới nói huyện tôn đại nhân, có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, lời này nếu là chuyển về thần kinh, đối với cha con ta mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Trương Vệ Niên mới bắt đầu kịp phản ứng, chính mình cái này mông ngựa hiển nhiên là đập có hơi quá đầu. Dù sao phiếu nghĩ ra là nội các đặc quyền, mà nội các chân chính hạch tâm là thực quyền đoàn thể, nó thành viên hạch tâm mặc dù treo trung cực điện đại học sĩ, xây cực điện đại học sĩ, điện văn hoa đại học sĩ, võ anh điện đại học sĩ, văn nguyên các đại học sĩ, đông các đại học sĩ các loại danh hiệu, nhưng trên thực tế là do các bộ thượng thư kiêm nhiệm. Hứa Bá Đạt mặc dù có túc tuệ, có thể suy đoán thành ý, nhưng là hắn còn quá trẻ, xa xa khuyết thiếu lịch luyện, khuyết thiếu thực tế quản lý cùng chấp hành kinh nghiệm, cho nên hoàng thượng đồng ý hắn đi tham dự phiếu nghĩ ra, nhưng lại không có chân chính để hắn vào bên trong các, trên thực tế đã là cho hắn cơ hội, lại đối hắn đang tiến hành khảo nghiệm, đây là một loại lịch luyện. Nếu như Hứa Bá Đạt thật biểu hiện hoàn mỹ, như vậy đối với những người khác mà nói, hắn vào bên trong các cơ hội tự nhiên lớn rất nhiều, thời gian cũng sẽ sớm nhiều. Mà giai đoạn này Hứa Bá Đạt cần nhất chính là lắng động cùng địa thấp, bất luận cái gì quá kiêu ngạo hành vi, đối với hắn đều bất lợi. Chương 525. Triều đình nhưng không nhìn thấy. Chương 525 triều đình nhưng không nhìn thấy. Hắn vội vàng nói bổ sung, hiện tại nếu có lời đồn đại này, xác thực sẽ đối với ngài hai người bất lợi, thế nhưng là tiếp qua chút năm tháng, ngài cũng thành các lão, câu nói này liền không phải lời đồn đại, mà là tiên đoán. Cái này tân bút cao cấp, Hứa Bá Đạt cũng không làm bộ, đối với Trương Vệ Niên chắp tay nói, vậy liền mượn huyện tôn đại nhân chúc lành. Trương Vệ Niên âm thầm lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nở nụ cười đến, hắn quyết định, nếu không tiếc bất cứ giá nào giao hảo người trẻ tuổi này, dù sao mình bây giờ còn không có giả dặn hoàn toàn không động được, đã triệt để không có hy vọng, chỉ có thể chờ đợi lấy chí sĩ. Hứa Bá Đạt lại nói lần này Lương Châu tham ô án có thể nói nghe rợn cả người, khả năng sự thượng cũng không từng phát sinh qua, cho nên hoàng thượng cũng dùng một cái trước nay chưa có phương thức xử lý, đem thẩm án phóng tới Lương Châu, chính là vì trình độ lớn nhất giảm bớt đến từ triều đình các phương diện can thiệp, bảo đảm vụ án thẩm tra xử lý trong quá trình độc lập tính cùng tính công chính. Nhưng là ta cho là Lương Châu tham ô án cũng không thể vẹn vẹn coi hắn là làm Lương Châu tham ô án đơn giản như vậy, không chỉ là ném đi một chút bạc có thể là có lương, mà là toàn bộ Lương Châu thành mấy chục năm hoàn toàn thoát câu đoạn liên. Nhất là đi qua 15 năm bên trong, trừ triều đình sẽ đi đẩy một chút trọng án phạm đi vào Lương Châu bên ngoài, còn lại căn bản cũng không có người sẽ nói đến nghĩ đến nâng lên Lương Châu, không có bất kỳ cái gì một cái liên quan tới Lương Châu đề án xuất hiện ở trên triều đình. Cho nên, đây mới thực sự là đáng sợ là, đến tột cùng là ai, dùng dạng gì phương thức, có thể đem trọng yếu như vậy một cái thành dấu thời gian lâu như vậy, tại Đại Liên triều, còn có hay không mặt khác thành trì cũng bị người dùng phương thức như vậy cất dấu, liền như là Lương Châu một dạng, rõ ràng có dạng này một châu phủ, thế nhưng là triều đình nhưng không nhìn thấy đâu. Thốt ra lời này, Trương Vệ Niên liên tục gật đầu. Ngay cả một bên Đỗ Tây Xuyên bọn người sâu cảm giác có lý. Ngay hôm nay buổi sáng, Giang Chức Chi cùng Sử Khả Sách bọn người dùng một bộ quỷ đả tưởng lý luận giải thích từ Đại Uyên phát ra vật tư như thế nào hợp lý hợp pháp từng bước một biến mất tại mang đến Lương Châu quá trình, từ trên lý luận tới nói, xác thực thành lập, mà lại trong hiện thực đại khái cũng là như thế thao tác. Thế nhưng là thần kinh cùng triều đình liên hệ cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có thuế ruộng, trong những năm này, Lương Châu các đời huyện lệnh cùng Lương Châu vệ các đời thiên hộ không ngừng mà hướng triều đình đưa ra báo cáo, những báo cáo này lại là như thế nào biến mất trước khi đến thần kinh trong quá trình đây này. Điều này nói rõ Đại Uyên triều bên trong văn kiện cùng tình báo truyền lại trong quá trình có vấn đề lớn, mà có người hoàn toàn lợi dụng chỗ sơ hở này, đem một cái thành dấu đi. Cho nên, tại chỗ sơ hở này bên dưới, phải chăng còn cất giấu những thành trì khác, giấu thành bao nhiêu thành trì, sẽ hay không đối với Đại Uyên chỉnh thể an toàn tạo thành ảnh hưởng đâu? Đây mới là nội các chân chính lo lắng hỏi đề. Trương Vệ Niên khen, Hứa bác sĩ, ngươi không hổ là tham dự qua phiếu nghĩ ra người, cân nhắc vấn đề quả nhiên nhìn xa trông rộng, chúng ta bội phục. Hứa Bá Đạt gật đầu nói, hoàng thượng đem Tam Ti án phóng tới Lương Châu, lại tuyển một cái không có danh tiếng gì lăng đầu Thanh Sông Thụy tới làm chủ thẩm, tuyển hai cái trong triều lấy chính trực thanh liêm mà nổi tiếng lao thần đảm nhiệm bồi thẩm, thực tế là đối nội các, cẩm y liên vệ, nội vệ chờ chút tất cả quan viên đều không tín nhiệm. Nội các thảo luận cho là, hoàng thượng hiện tại ngay tại nổi nóng, hắn hoài nghi có người lợi dụng hắn hiện tại ít hơn hướng cơ hội, đang lừa che hắn, khiêu chiến quyền uy của hắn, là đối với hoàng quyền cực lớn mê thị, cho nên hoàng thượng hiện tại không tiếc bất cứ giá nào, muốn tìm được chân tướng, đem lần này hấp thụ phía sau màn móc ra. Trương Vệ Niên sâu cảm giác có lý, lần trước Thái Sơn tế thiên thời điểm, Thừa Bình đế còn gửi công văn đi nói cho Tiên Tổ, Lương Châu vững chắc, đủ để cảm thấy an ủi Tiên Tổ, có thể vừa quay đầu, lại phát hiện có người một mực tại Lương Châu gây sự, hoàng đế nhất định sẽ cảm thấy mình mặt mũi nhận lấy tổn thương cực lớn. Hứa Bá Đạt tiếp tục nói, hoàng thượng quyết định, tự nhiên là sẽ không sai, thế nhưng là nội các cũng không thể cái gì đều làm, ít nhất chờ đến hoàng thượng hạ quyết tâm mất bỏ mới lo làm chuẩn thời điểm, nội các cần cho hoàng thượng một bộ hành chi hữu hiệu phương án cho hoàng thượng. Cho nên phụ thân ta cùng nội các còn lại mấy vị các lão sau khi thương nghị, liền phái ta cái này tham dự qua phiếu nghị ra cũng không phải nội các thành viên người lấy tư nhân thân phận đi vào Lương Châu, chân thật nhìn một chút, tại Lương Châu không gian cất giấu cái gì, phát sinh cái gì. Hứa Bá Đạt mấy câu nói đó, xem như đem thân phận địa vị của mình cùng đến Lương Châu mục đích giảng được rõ ràng, hắn là lấy cá nhân thân phận đi vào Lương Châu, thế nhưng là đối với Tam Ti, hắn cái này tư nhân thân phận, đại biểu là nội các, so phía quan phương canh quan phương. Mà hắn có thể đem những này nói cho Trương Vệ Niên, đối với Trương Vệ Niên mà nói, cũng là một loại vinh hạnh. Trương Vệ Niên vội vàng nói, lệnh tôn đại nhân cùng mấy vị các lão nghị đến chú đáo, nói bình thường đi, Lương Châu xác thực rất bình thường, thế nhưng là nói không bình thường đi, Lương Châu xác thực lộ ra quỷ dị, mấy chục năm đều một mực quỷ dị như vậy, khỏi cần phải nói, chỉ là Tây Hạ đối với Lương Châu thái độ liền lộ ra rất quỷ dị, khu khụ, đương nhiên, những chi tiết này, đợi thuộc hạ rảnh rỗi lúc cùng ngài nói tỉ mỉ. Trước mắt phía dưới, không biết thuộc hạ cần làm những gì, có thể phối hợp nhân xâm lớn cùng lần này Tam Ti thẩm án, bất luận là làm cái gì, tiến sĩ đại nhân cứ việc phân phó cũng được, xông pha khói lửa, thuộc hạ quyết không chối từ. Hứa Bá Đạt lắc đầu nói, huyện tôn đại nhân lời này qua, ta vừa rồi đã nhấn mạnh, Tam Ti thẩm án là một cái độc lập quá trình, liên quan tới Tam Ti thẩm án quá trình, ta sẽ không đi can thiệp, nội dung trong đó, ta sẽ không đi nghe ngóng. Dù sao chúng ta hứa ra bởi vì một ít nguyên nhân, thời gian trải qua có chút phô trương, trong kinh rất nhiều người đều cho là ta phụ thân là tham quan, lại phát sinh bực này tham ô án, chúng ta hứa ra thế tất yếu tránh hiểm nghi, cách càng xa càng tốt, nếu không để hoàng thượng biết ta can thiệp thẩm án quá trình, nhất định cho là ta phụ thân có tật giật mình, vậy liền được không bù mất. Đỗ Tây Xuyên ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, hắn hứa ra sinh hoạt đâu chỉ một cái phô trương, chỉ là một đạo chân vịt đầu hũ đã lật đổ Đỗ Tây Xuyên tất cả nhận biết, lại dùng một câu có chút phô trương tiến hành che giấu. Hứa Bá Đạt tiếp tục nói, mà lại ta cũng không có tất yếu đi nghe ngóng, dù sao vụ án hoàn tất sau, Tam Ti nhất định sẽ xuất cụ một cái báo cáo đưa ra nội các, bên trong tất nhiên sẽ có hoàn chỉnh nội dung, nếu là nội các để cho ta tham dự phiếu nghĩ ra, ta một mực nhìn trong đó hồ sơ liền có thể. Mà ta chuyện cần làm là tra lậu bổ khuyết, dù sao Tam Ti chỗ thẩm là tham ô án bản thân, mà ta là nghĩ muốn hiểu rõ một chút Tam Ti thẩm án bên ngoài đồ vật, đi tìm hiểu Tam Ti thẩm án bên trong sẽ không đi hỏi đến, sẽ không đi hiểu rõ chi tiết, đi tìm hiểu chân chính Lương Châu, cho nên ta muốn tạm thời tại đại nhân trong nha làm việc, đại nhân mục đích như thế nào? Trương Vệ Niên gãi gãi đầu của mình, có chút khó khăn nói lấy tài ba của ngài, ở huyện nha này bên trong, chỉ có thể là khuất tài, thế nhưng là công tử ngài cũng biết, huyện nha tuy nhỏ, người ở bên trong, không phải quan chính là lại, là cần hướng lên phía trên báo cáo chuẩn bị, nhưng lại không biết ngài muốn là chức vị gì, ta an bài xong. Chương 526. Người được âm nhu hương vị. Chương 526 người được âm nhu hương vị. Hứa Bá Đạt khoát tay áo, không cần đến phức tạp như vậy, ta tới cấp cho huyện tôn đại nhân khi một đoạn thời gian sư gia liền có thể. Tại đại huyện trong huyện nha, sư gia là một cái đặc thù chức vụ, nó không thuộc về triều đình danh sách, mà là do huyện lệnh tự trả tiền mời tới một tên văn thư, hoàn toàn không cần cùng triều đình báo cáo chuẩn bị, lại có thể hiểu rõ trong huyện nha phát sinh hết thảy sự tình, xác thực rất thích hợp Hứa Bá Đạt hiện tại yêu cầu. Trương Vệ Niên vội vàng nói, tự nhiên là hết thảy đều theo Hứa công tử ý tứ xử lý, chỉ là ta Lương Châu huyện nha dị thường đơn sơ, chỉ có thể ủy khuất Hứa công tử. Hứa Bá Đạt cười nhạt một tiếng, đều là thay hoàng thượng làm việc, cũng là vì đại huyện, nào có cái gì ta ủy khuất không ủy khuất, nếu là muốn nói ủy khuất, cũng là huyện tôn đại nhân ủy khuất. Vừa rồi ta chưa nói xong, liên quan tới ta phụ thân đối với ngươi thuộc về loại người này đánh giá, tại ta đến Lương Châu đằng sau, cũng đã có đáp án, tại dưới loại điều kiện này có thể đem Lương Châu quản lý đến trình độ như vậy, huyện tôn đại nhân là chân chính bị mai một trị thế năng thần, đợi ta lần này trở lại thần kinh đằng sau, nhất định phải làm cho nội các cùng quốc tử giam người đều biết, tại Lương Châu có một cái bình thường quan huyện, làm sao thông qua cố gắng của mình, đem một cái hoàn toàn bị triều đình lãng quên thành nhỏ, quản lý đến ngay ngắn trật tự, có vương pháp, có giáo hóa, có lực hướng tâm, trừ nghèo một chút, được cho thế ngoại đảo nguyên. Trương Vệ Niên trong nháy mắt kích động sắp ngất đi, làm sĩ tử, một mực tại theo đuổi, là tam bất hủ, tức lập đức, lập công cùng lập ngôn, lập đức hắn khẳng định không làm được, nhưng là lập công cùng lập ngôn, là hắn một mực tại mục tiêu theo đuổi. Nội các là cho nhân công làm biểu hiện định tính địa phương, nội các tán thành, chính là lập công. Quốc tử giam thì là đối với nhân phẩm biểu hiện định tính địa phương, quốc tử giam tán thành, chính là lập ngôn. Đầu gối của hắn mềm nhũn, kém chút muốn quỳ đi xuống khấu tạ Hứa Bá Đạt đại ân đại đức, tuy nhiên lại bị Đỗ Tây Xuyên kéo lại. Đỗ Tây Xuyên ở một bên nói, lão sư, học sinh đề nghị, ngài có thể cho Hứa công tử tham dự đâm nhau khách thẩm tra xử lý, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại, đối với Hứa công tử làm việc có trợ giúp. Trương Vệ Niên đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đỗ Tây Xuyên mới vừa rồi là đang nhắc nhở hắn, cứ việc Hứa Bá Đạt nói đến thiên hoa loạn truy, cứ việc trên logic tới nói, Hứa gia xác thực hẳn là tránh hiểm nghi, nhưng Hứa Bá Đạt cùng thích khách án ở giữa còn không thể bị xác định là không quan hệ, cho nên đối với Hứa Bá Đạt định vị, nhất định phải cẩn thận. Lại hồi tưởng một chút, chính mình vừa mới hiển nhiên chúng Hứa Bá Đạt lời nói thuật, ăn hắn bánh nướng, đem hết thể nghĩ đến quá tốt đẹp. Như là Hứa Bá Đạt người như vậy, tuổi còn trẻ liền có tư cách tham dự phiếu nghĩ ra, lại thế nào khả năng đem người trong thiên hạ để vào mắt, lại thế nào cần cho Trương Vệ Niên dạng này một cái tiểu huyện lệnh vẽ bánh nướng. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, Hứa Bá Đạt động cơ tuyển sẽ không như là chính mình nói như vậy thuật thiết. Hứa Bá Đạt vừa rồi nói mặc dù hợp lý, nhưng lại hay là có lỗ thủng. Lấy Hứa Bá Đạt thân phận, nội các hoàn toàn có thể an bài hắn lấy trợ thủ hoặc là văn thư thân phận tiến vào Tam Ti thẩm án bên trong, tham dự cộng đồng thẩm án, mà không phải lén lút đi vào Lương Châu, kém chút bị người khi thích khách bắt lại. Hứa Tung chính mình cũng rõ ràng, hắn là nhất hẳn là tị hiềm người, tại sao muốn để cho mình nhi tử đến trôi lần này vũng nước đủ? Có lẽ là tại bởi vì Hứa Tung xác thực tham dự tham ô, hiện tại sự việc đã bại lộ, hắn nhịn không được chó cùng rứt dậu nữa nha. Lại hoặc là có cái gì cùng Hứa Tung có đặc thù quan hệ người, bị coi như người bị tình nghi tóm lấy, Hứa Tung sợ sệt bị liên lụy, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu đâu. Cũng có thể là bản thân cái này chính là một cái hoàng đế nhằm vào Hứa Tung một đảng cục, Hứa Tung không muốn ngồi mà chờ chết, cho nên phái nhi tử hạ chàng nữa nha. Tại hết thể không có tra ra manh mối trước đó, hết thể cũng có thể, không thể không phòng. Mà lại Hứa Bá Đạt xuất hiện thời gian liền rất quỷ dị, Bạch Mã tự người có thể đem từng bước thích khách định vị đến như vậy tinh chuẩn, lại đem Hứa Bá Đạt định nghi là thích khách thủ lĩnh, tuyệt đối không phải là đơn giản không có lựa thì sao có khói. Cho nên, Đỗ Tây Xuyên mục đích, hiển nhiên là muốn để Hứa Bá Đạt tham dự đối với mấy cái này thích khách thẩm án, nếu như Hứa Bách Đạt thật là những thích khách này phía sau màn người vạch ra, đang thẩm vấn án trong quá trình nhất định sẽ lộ ra một chút chân ngựa, mà căn cứ những này chân ngựa, liền có thể đánh giá ra chân tướng. Mặc dù bọn hắn không có cách nào định Hứa Bá Đạt tội, nhưng là chí ít có thể lấy minh bạch, Hứa Tung có thể là tham ô phía sau hắc thủ. Trong những năm này, Trương Vệ Niên chưa từng có chân chính từ Hứa Tung nơi đó đạt được chỗ tốt, đến lúc này, cũng không có tất yếu đi biểu trung tâm, không hiểu thấu đi lên Hứa Tung đầu kia thuyền hỏng. Trương Vệ Niên vội vàng nói, kế này rất hay, Hứa công tử, liền xin ngài làm ta sư gia, cùng một chỗ tham dự đối với những thích khách kia thẩm tra xử lý, hiểu rõ ra những thích khách này hắc thủ phía sau màn, chỉ cần bắt được hắc thủ, ngài muốn hết thảy đáp án, tự nhiên cũng tra ra manh mối. Sau đó hắn lại đối Đỗ Tây Xuyên nói, Tây Xuyên, ngươi làm người tinh tế, lúc đó đợi cũng cùng nhau tham dự thẩm án, nhất định phải tinh tế quan sát, tìm ra những thích khách này điểm đáng ngờ, mà lại chúng ta đến lúc đó cực có thể sẽ đối với những thích khách kia trả tấn, chỉ cần ngươi tại, bất kể thế nào dùng hình, liền đều khó có khả năng đem bọn hắn giết chết. Đỗ Tây Xuyên lúc đầu không muốn tham dự, nhưng là nghe Trương Vệ Niên nói cái gì làm người tinh tế quan sát, đại khái mục đích không phải muốn quan sát những sát thủ kia, mà là muốn quan sát Hứa Bá Đạt. Vừa nghĩ như thế, hắn liền gật đầu nói, tốt, lão sư, để bọn hắn một mực thẩm cũng được, có ta ở đây, cam đoan làm bọn hắn không chết. Hứa Bá Đạt đột nhiên cảm giác được có gật đầu ra có chút phát lạnh. Hắn tiến một bước cảm nhận được đến từ Đỗ Tây Xuyên áp lực. Tại Đỗ Tây Xuyên mở miệng nói chuyện về sau, Hứa Bá Đạt liền rõ ràng cảm nhận được Trương Vệ Niên cảm xúc biến hóa, rõ ràng Trương Vệ Niên đã tiến nhập trong tiết tấu của hắn, thế nhưng là Đỗ Tây Xuyên một câu liền đem hắn kéo ra ngoài. Hắn vô ý thức hồi ức chính mình. Cứ việc tại Hứa gia trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, từ nhỏ nghe những vương công đại thần kia bọn họ ở nơi đó trò chuyện hắc ám sự tình, thế nhưng là khi đó hắn cũng làm không được như là Đỗ Tây Xuyên để ý như vậy cẩn thận. Thế là hắn cười nói, Đỗ y quan, còn phải xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Đỗ Tây Xuyên hướng hắn đi một cái lễ, Lương Châu là man di chi địa, thiếu khuyết giáo hóa, đều là người thô bỉ, nói chuyện cũng đi thẳng về thẳng, còn xin đại nhân hài hàm. Hứa Bá Đạt lại hỏi dò, từ vừa mới tình huống đến xem, người Vân tiểu thư cùng Du đại nhân ở giữa tựa hồ phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình, không biết là có hay không thuận tiện giảng một chút. Du Bất Phàm tính tình mặc dù bướng bỉnh chút, Du Bất Khí lại là cái người giảng đạo lý, mà lại hắn trước kia tại quốc tử giam được đi học, nói đến cùng ta cũng coi như có nguồn gốc, ta đi làm cái người khuyên can, mọi người làm bằng hữu đi. Đỗ Tây Xuyên vô ý thức muốn cự tuyệt, dù sao hắn cùng Du Bất Phàm ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, bất kể là ai đi giảng hòa, chỉ sợ đều đã không có khả năng. Trương Vệ Niên lại tại một bên nói chủ ý này hay, kỳ thật ta cảm thấy ba người bọn họ ở giữa cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là người thiếu niên tình cừu yêu hận, yêu mà không được, nói tới nói lui bất quá là khốn tại một cái chữ tình, thực sự tất yếu làm thành hiện tại cái bộ dáng này. Hứa Bá Đạt chắc tay, xin lắng hay nghe. Trương Vệ Niên nhìn một chút Vân Mộ Nhiên, gặp nàng không có phản đối, liền bắt đầu hướng Hứa Bá Đạt nói về quá trình Đỗ Tây Xuyên mày nhíu lại đến có chút gấp. Hắn ngửi thấy âm nhu hương vị. Chương 527. Sát thủ chuyện cổ tích một cùng bài này có quan hệ, gửi lời chào Vương gia vệ Đông Tả Tây Độc. Chương 527 sát thủ chuyện cổ tích một cùng bài này có quan hệ, gửi lời chào Vương gia vệ Đông Tả Tây Độc. Ta gọi Âu Dương Phi, Bạch Đà Sơn nhân sĩ, là một cái mở khách sạn. Khách sạn rất lệch. Tọa lạc ở Tây vực thông hướng Đại Nguyên Bạch Đà Sơn thông đạo bên cạnh. Bọn hắn nói, nơi này đã từng là con đường tơ lụa trọng yếu thông đạo, tiểu thương nhiều như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Có thể đó là đã từng. Từ chiến tranh bắt đầu, nơi này đã là tử địa. Chứ bốn lầu, hoàn toàn được cho ít ai lui tới. Khách sạn rất nhỏ. Một cái ăn cơm nhà ăn, hai cái phòng khách, lại thêm một cái ta ngày thường ở gian phòng, một cái phòng bếp cùng một cái chuồng ngựa. Nhất làm sao chen, dám chỉ có thể đồng thời dung hạ mười mấy người đồng thời ở trọ thêm dùng cơm. Trong khách sạn cũng không có cái gì đồ ăn, bình thường chuẩn bị, cũng chính là dưa muối, thịt bò khô, mặt đậu rắc cùng các loại gió thịt. Về phần vật mới mẻ, ta không dám chuẩn bị, bởi vì ta không biết khách nhân lúc nào mới đến, chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình ăn. Thật có khách nhân đến thời điểm, liền đi trong đất hái một chút, nếu là trong đất không có, khách nhân cũng không cần đi nhớ thương. Về phần khách nhân có phải hay không hài lòng, căn bản không phải ta quan tâm sự tình. Cũng không phải khách nhân quan tâm sự tình. Chạy đại viên cùng Tây Hạ ở giữa làm buôn lậu buôn bán, cùng đem đầu treo ở trên lưng quần hành tẩu giang hồ không hề khác gì nhau. Có một nơi nghỉ chân, có đồ ăn có thể no bụng là được. liên quan tới thức ăn đánh giá, cũng chỉ nếu là không độc là xong, về phần có ăn ngon hay không, căn bản không có nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Khách nhân cũng không nghĩ tới. Đối với thường xuyên buôn lậu khách nhân, lo lắng duy nhất chỉ là hắc điếm. Hắc điếm cũng không phải hắc điếm kỳ thật rất tốt phân biệt, đó chính là khách sạn quy mô ở nơi này mở tiệm, chính mình cũng rất khó nuôi sống, lại lấy tiền ở đâu đi nuôi tiểu nhị. Cho nên những cái kia qua lại khách thường xưa nay không đi đại điếm, sẽ chỉ lựa chọn ta như vậy tiểu điếm. Về sau cũng có người đem tiểu điếm mở được hắc điếm. Thế nhưng là tiểu hắc điếm phong hiểm quá lớn. Dù sao những này khách thương bên trong có không ít thâm tàng bất lộ cao thủ, sơ ý một chút, câu cá không thành, chính mình thành cá, bị người làm thịt. Dù cho ngẫu nhiên đen thành một lần, phong hiểm cũng rất lớn. Cao hồi báo nghề kiếm sống rất dễ dàng để cho người ta nghiện, làm một phiếu liền muốn làm xuống một phiếu, dù sao, không có tham lam, ai biết lái hắc điếm. Thế nhưng là giang hồ này cho tới bây giờ đều không có chỉ chiếm tiện nghi không bồi thường bản mua bán, chiếm không nên chiếm tiện nghi, liền muốn trở lấy bị người trả thù vận mệnh. Mà mở tiệm vấn đề lớn nhất ở chỗ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ cần có chủ tâm nghe ngóng, luôn có thể bị người tìm tới nền móng, mà lúc kia, bị trả thù, khả năng chính là toàn cả gia tộc. Cho nên, Bạch Đà Sơn phụ cận khách sạn một cái tiếp một cái đều đóng cửa, cuối cùng chỉ còn lại có ta tiệm này không chết không sống chống đỡ. Thế nhưng là sinh ý cũng không có vì vậy mà biến tốt. Bởi vì Tây Hạ đến Đại Uyên Thương Đạo đã chúng gây mất, có thể đường tắt nơi này, chỉ có người buôn lậu, mà người buôn lậu lộ tuyến vĩnh viễn không xác định. Kỳ thật ta cũng có thể mở hạt điếm, dù cho không cần tiểu nhị, ta một người cũng có thể giải quyết một chi thương đội. Hạ độc là phương pháp đơn giản nhất. Ta hạ độc kỹ thuật rất tốt, sư phụ đánh giá, dưới mặt ta độc kỹ thuật đã sớm vượt xa hắn, ta có thể bảo chứng một chi thương đội tất cả đều vô thanh vô tức chúng độc, mặc kệ bọn hắn mang theo bao nhiêu bảo tiêu đều không dùng qua điều này cùng ta học tập võ đạo có quan hệ. Ta là Di Phúc Tử. Là ca ca đem ta nuôi lớn. Có thể ca ca mới lớn hơn ta 8 tuổi, cũng là hài tử, nuôi mình cũng khó khăn. Ca ca có thể nuôi sống ta, là cái kỳ tích. Ta tại 9 tuổi thời điểm gặp sư phụ. Hắn nói ta xương cốt tinh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài, tương lai giữ gìn thiên hạ thái bình trách nhiệm cần rơi vào trên đầu ta. Hắn còn muốn ta cùng hắn du lịch thiên hạ, muốn truyền ta đổ lòng chi thuật. Ta tin. Kỳ thật ta tin nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ta thật muốn học đổ lòng, mà là bởi vì đi theo sư phụ có ăn. Ta cũng biết sư phụ là tên ăn mày. Bất quá sư phụ xin rất cao cấp, làm ăn rất dễ dàng. Có ăn, ta liền không cần để ca ca chiếu cố ta. Ca ca đã quá cực khổ, ta không nguyện ý lại tăng thêm áp lực của hắn. Ta không nghĩ tới sư phụ thật dạy ta đổ long chi thuật, mà đổ long chi thuật tiết thứ nhất chính là như thế nào độc long. Trong truyền thuyết rồng ngoại bộ lực phòng ngự mạnh đến biến thái, đao không chém nổi, hỏa thiêu không hỏng, mà rồng nội tạm nhưng không có cái gì lực phòng ngự, cho nên có đôi khi dùng độc là vô cùng có hiệu thủ đoạn. Sư phụ nói ta trời sinh liền hữu dụng độc thiên phú, chỉ 15 tuổi thời điểm, ta liền tạo một loại độc dược, đem Bạch Đà Sơn bên trên Hắc Thủy Đàm bên trong cá một mẹ hút gọn. Thế nhưng là ta lại kém chút bị người đánh chết, bởi vì sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, phụ cận thôn dân cũng không dám lại uống cái kia hắc thủy đàm bên trong nước. May mắn không lâu về sau có mưa bốn. Ta 17 tuổi thời điểm, sư phụ đột nhiên chết. Lâm Trung trước đó, hắn nói cho ta biết, ta đổ long chi ký đã thành, có thể cứu vớt thương sinh, cứu vớt thiên hạ. Thế nhưng là trong lòng của ta không có đổ long chi ký. Ta muốn đại ca, ta sợ sẽ có một ngày cũng sẽ giống sư phụ một dạng, đột nhiên liền chết, sau đó ta sẽ không còn được gặp lại. Thế là ta mai táng sư phụ, kết thúc du lịch sóng tiếp sống, trở lại Bạch Đà Sơn, tại ven đường bày một cái bày, hướng về thiên hạ tuyên bố, tiếp nhận hết thảy đổ long ủy thác, vì dân trừ hại. Thế nhưng là ta rất phát hiện một vấn đề, thế giới này căn bản cũng không có rồng. Không có rồng, liền không có người đến đây ủy thác. Ngược lại là có rất nhiều người mộ danh đến đây xem ta đổ long bày, nhìn xem thế gian này làm sao còn sẽ có tên điên như này. Thế là ta có một cái danh chấn giang hồ mới ngoại hiệu, Âu Dương Phong. Rất nhanh ta liền tiếp nhận hiện thực, thế là đem đổ long trải cải thành hàng thịt, chuyên môn thay người làm thịt heo dễ dê, thuận tiện làm chút kinh doanh. Chỉ tiếc Bạch Đà Sơn thực sự nghèo quá, trừ quá niên quá tiết, căn bản cũng không có người sẽ đi làm thịt heo dễ dê, cho dù là giết lợn tết, dân chúng cũng sẽ lựa chọn chính mình giết, căn bản cũng sẽ không đến tìm ta. Thế là ta cửa hàng rất nhanh liền đóng cửa, ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. May mắn ta còn có đại ca. Đại ca của ta tên gọi Âu Dương Khiêu. Hắn đột nhiên liền đối ta đồ long chi thuật cảm thấy hứng thú, sau đó đem sư phụ chuyển cho ta cái gọi là đồ long đao cùng đồ long roi loại hình bộ kia đồ long công cụ đều thu lại, đem hắn khách sạn đổi cho ta. Ta biết đại ca rất thương ta, sợ ta chết đói, lại sợ ta đến chết vẫn sĩ diện, mới dùng phương thức này để cho ta có thể có một phần sống tiếp công việc. Cho nên ta nghe đại ca nói, ngoan ngoãn tại Bạch Đà Sơn mở một khách sạn. Tiệm cơm này nguyên lai tên gọi là gì, ngay cả ta đại ca đều đã quên, chỉ có một khối gỗ mục cắn trọn một khối lá cờ nát đứng ở bên ngoài, phơi gió phơi nắng hồi lâu, chữ ở phía trên dấu vết đã sớm pha tạm không rõ. Thế nhưng là ta cũng không quan tâm, dù sao người địa phương căn bản ăn không đủ no bụng, sẽ không tới tiệm cơm. Mà qua lại thương nhân chỉ cần thấy được khối kia nát cờ, liền biết nơi này là một khách sạn, cho nên cũng sẽ không quan tâm khách sạn này kêu cái gì. Húng chi sinh ý kém đến loại trình độ này, ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn, còn có ai sẽ quan tâm khách sạn tên gọi là gì? Chương 528. Sát thủ chuyện cổ tích 2 cùng bài này có quan hệ. Chương 528 sát thủ chuyện cổ tích 2 cùng bài này có quan hệ. Thằng đến có một ngày, trong khách sạn tới một cái gọi Hoàng Hiểu Thất người. Là một cái người thật kỳ quái, cũng là một cái rất thú vị người. Hắn nói đến Bạch Đà Sơn tìm người, thế nhưng là không tìm được, liền một mực tại ta đang ở khách sạn, là ta mở khách sạn đến nay, ở thời gian dài nhất một người khách nhân. Mỗi sáng sớm hắn đều sẽ đi tìm người, sau đó vào lúc hoàng hôn trở về, liên tiếp một tháng, ngày ngày như thế. Hắn đại khái là tìm được người rồi. Dù sao Bạch Đà Sơn bên trong bất quá mấy trăm gia đình, lấy cảnh giới của hắn, hai ngày liền có thể đi mấy lần, căn bản không cần tìm một cái tháng. Cho nên, trong thời gian còn lại, hắn hẳn là đang bồi lấy người kia đến trước khi đi đêm ấy, hắn không hiểu thấu tại trong tiệm cơm của ta uống đến say mềm, sau đó nói phải cho ta tiệm cơm này một cái tên, gọi hành hoa ổ. Ta không rõ hắn tại sao muốn lấy dạng này một cái tên, bởi vì Bạch Đà Sơn lại lạnh lại làm, căn bản chúng không được hành hoa. Không có hành hoa, tại sao có thể gọi hành hoa ổ? Hoàng Diệu Thất cho ta giảng chuyện xưa của hắn. Hắn nói hắn có một người bạn, danh Hồng Kỳ, từng theo hắn cùng một chỗ sông sáo thiên hạ. Lúc kia Hồng Kỳ một mực cùng hắn nhắc tới, thích nhất quê quán hành hoa. Thằng đến có một ngày, Hồng Kỳ đã thất tung. Hắn tìm không thấy Hồng Kỳ, liền muốn đến Bạch Đà Sơn tìm vận may. Hắn coi là Bạch Đà Sơn nhất định nợ đầy hành hoa, cho nên Hồng Kỳ mới có thể đối với quê quán hành hoa nhớ mãi không quên. Có thể chờ đến Bạch Đà Sơn, hắn mới hiểu được, nguyên lai Bạch Đà Sơn căn bản không có hành hoa, mà hành hoa chỉ là một người danh tự, họ Phùng, tên Hành. Kỳ thật ta biết Hồng Thất cùng Phùng Hành, bọn hắn là ta ấu niên bằng hữu, chỉ bất quá về sau ta lựa chọn đi học tập đồ long chi thuật, mà Hồng Kỳ thì lựa chọn hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trưởng nghĩa, Phùng Hành lại không nguyện ý rời đi nhà của mình, cho nên lưu lại. Hồng Kỳ tổng ái đem một câu treo ở bên miệng, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, nữ tử sẽ chỉ ảnh hưởng hắn xuất đao tốc độ. Sở dĩ năm đó hắn lúc rời đi, Phùng Hành một mực chảy nước mắt, mà hắn nhưng căn bản không quay đầu lại. Thế nhưng là ta căn bản không có nghĩ đến, Hồng Kỳ tâm lý, thế mà vẫn luôn có hành hoa, thậm chí ngay cả bạn tốt của hắn đều biết hắn yêu nhất là hành hoa. Xem ở Hoàng Diệu Thất cho khách sạn thanh toán một số lớn phí dụng trên mặt mũi, ta thật cao hứng tùy ý Hoàng Diệu Thất cho khách sạn treo một khối mới cờ, phía trên viết lên hành hoa ổ chữ. Kỳ thật ta cũng hy vọng, có một ngày Hồng Khất trở về, không nhìn thấy hắn nhớ mong hành hoa lúc, lại có thể minh bạch, đã từng có một đóa hành hoa, tại Bạch Đà Sơn cô độc mở rất nhiều năm, cuối cùng bị người khác hái đi. Ta còn minh bạch, Hoàng Diệu Thất là cố ý đi vào ta chỗ này uống say. Chỉ là ta không rõ hắn là nghe được Hồng Kỳ cố sự, thế là liền yêu Phùng Hành, hay là từ nhìn thấy Phùng Hành lần đầu tiên, mới yêu Phùng Hành. Nói tóm lại, hắn do dự hồi lâu. Cuối cùng một đêm kia, hắn hạ quyết tâm, thế là mượn men say, hái đi hành hoa. Hắn còn nói cho ta biết, hắn tại Đông Nam trên hải vực có cái đảo, gọi Đào Hoa đảo, thế nhưng là sang năm, hắn sẽ ở trên đảo đủ loại hành hoa, nếu có một ngày Phùng Khí trở về thời điểm, có thể đi trên hòn đảo này tìm hắn cùng Phùng Hành. Hắn hy vọng có thể đạt được Hồng Kỳ chúc phúc. Hắn còn hy vọng Hồng Kỳ có thể buông xuống. Lúc này ta mới thật thở dài một hơi. Ta một mực sợ sệt, Hồng Kỳ đã chết, Hoàng Diệu Thất là mang theo Hồng Kỳ nguyện vọng đi vào Bạch Đà Sơn. Ta thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không Hoàng Diệu Thất giết chết Hồng Kỳ? Ta có phải hay không nên giết Hoàng Diệu Thất thay Hồng Kỳ báo thù? Nếu như giết Hoàng Diệu Thất, Phùng Hành có thể hay không lại một lần nữa thất vọng? Ta cũng không có minh bạch, Hoàng Diệu Thất để Hồng Kỳ buông xuống, đến tột cùng là cái gì? Là Phùng Hành, hay là hiệp chi đại giả? Thế nhưng là đối với rất nhiều chuyện, ai có thể làm đến tùy tiện buông xuống? Hiện thực là mỗi người luôn luôn càng không ngừng buông xuống, sau đó nhặt lên, sau đó lại buông xuống, lại nhặt lên. Sau đó tại cái này nhặt lên cùng buông xuống ở giữa, bỏ qua cả đời. Ta cũng có không bỏ xuống được người và sự việc. Một năm kia kinh chập, khách sạn tới một nữ nhân, rất nhuận. Nàng từ chỗ rất xa đến, cũng cùng Hoàng Diệu Thất một dạng, muốn tới tìm người. Thế nhưng là nàng nhưng không có ra ngoài, chỉ là ngồi tại cửa khách sạn cái ghế rách bên trên, nhìn chằm chằm khối kia gọi hành hoa ổ cờ. Sau đó ngồi xuống chính là cả ngày. Ta vẫn cho là nàng đang tìm người là Hoàng Diệu Thất, thế nhưng là ta không dám hỏi. Ta sợ ta hỏi về sau, nàng liền sẽ rời đi. Sau đó ta rốt cuộc không nhìn thấy nàng. Một ngày nào đó nàng đột nhiên nói muốn uống rượu, còn muốn ta bồi tiếp nàng uống rượu. Ta nói cho nàng, hành hoa ổ lý căn vốn không có rượu, không chỉ có hành hoa ổ bên trong không có rượu, toàn bộ Bạch Đà Sơn đều không có, mọi người căn bản là ăn không đủ no, nơi nào còn có lương thực có thể đem ra cất rượu. Ngày đó Hoàng Diệu Thất cũng không có uống đến rượu. Cái gọi là rượu, chỉ bất quá ta dùng thảo dược điều thành một loại đồ uống, có mùi rượu, lại sẽ không say lòng người. Hoàng Diệu Thất sở dĩ uống say, chỉ là bởi vì chính hắn muốn say. Nàng nói có một loại cỏ gọi sống mơ mơ màng màng, cua được trong nước, cái kia nước liền thành thiên hạ rượu mạnh nhất, có thể cho bất luận cái gì muốn say người uống say. Nàng vừa lúc có loại cỏ này đêm hôm đó, nữ nhân kia uống say, ta cũng uống say. Sau đó nàng liền mất tích. Có thể qua hai ngày sau, ta lại tại đại ca trong nhà thấy được nàng. Nàng thành ta đại tẩu. Lại qua hơn một tháng, đại ca nói cho ta biết, đại tẩu mang thai. Ta không dám nói cho đại ca, đêm hôm đó chuyện phát sinh. Bởi vì đó là đại ca của ta. Thiên hạ này ở giữa, ta người thân nhất. Rất nhanh hải tử ra đời, mà ta không thể không bắt đầu lựa chọn một thân phận khác ở trước đó, ta cho tới bây giờ đều không lo lắng thức ăn vấn đề. Đối với một cái học qua đồ long chi thuật người, trong thiên hạ này có quá nhiều có thể lựa chọn đồ ăn, Bạch Đà Sơn mặc dù cằn cỗi, nhưng là đi chuyển lên một vòng, cơ bản lấp đầy một người bụng, vẫn rất có nắm chắc. Thế nhưng là hải tử đi ra về sau, ta mới ý thức tới, hải tử không thể như cùng ta bình thường nhịn cơ chịu đói. Mặc kệ đứa bé kia là đại ca, vẫn là của ta, ta đều có nghĩa vụ đem hắn nuôi lớn. Nhưng là tại Bạch Đà Sơn bên trên, muốn dưỡng tốt một đứa bé thật là khó. Ta có đôi khi rất cảm khái, năm đó đại ca lại là như thế nào đem ta cho nuôi lớn. Thế là, có một ngày, ta đối với một cái tại trong tiệm vì cái nào đó phiền não đại phát người có tính khí nói ra, kỳ thật trên thế giới này biện pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều loại, ta có một người bạn, gần nhất vừa lúc có chút nhàn, nếu như ngươi nguyện ý cho hắn một chút tiền, hắn có lẽ rất nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Người kia nghe hiểu. Hắn hiểu được, làm chúng ta không cách nào giải quyết vấn đề bản thân thời điểm, chúng ta cũng có thể giải quyết sinh ra vấn đề người, mà lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn không hậu hoạn. Thế là ta rất nhanh đã kiếm được một khoản tiền, chỉ bất quá số lượng không nhiều, thậm chí duy trì không được hải tử cùng mẫu thân một cái tháng cần thiết chi tiêu. Mà ta cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn cùng sinh mệnh vậy mà như thế coi khinh, vậy mà thật sự có người nguyện ý vì một chút ăn đi giết người. Thôi ta chính là cái kia vì một chút ăn đi tùy ý người giết người. Chương 529. Sát thủ truyện cổ tích 3. Chương 529 sát thủ truyện cổ tích 3. Có thể dù cho ta tỷ lệ hiệu suất cao như thế, vẫn là không có cái gì sinh ý cái gọi là cùng cực nhàm chán, nghèo tới trình độ nhất định về sau, sinh hoạt liền trở nên rất đơn giản, đó chính là còn sống. Người nghèo cùng người nghèo ở giữa sẽ không vì một bao khoai lang khô quyền sở hữu đi mời sát thủ, địa chủ cùng người nghèo ở giữa cũng sẽ không vì đòi tiền đi mời sát thủ. Người giàu có tay chân, mà người nghèo mời không nổi. Người nghèo là chân trần, thế nhưng là mời không nổi sát thủ. Người giàu có mặc giày, có thể sợ sệt giày sẽ mài hỏng, không dám mời sát thủ. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là tại thương lộ chẳng phải bận rộn thời điểm, lâm thời đem tiệm cơm giao cho đại ca, mà chính mình lại đi chỗ xa hơn làm sát thủ. Tại đại uyên nội địa, kiếm loại số tiền này quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Càng màu mỡ địa phương, thương nghiệp càng phát ra đạt, vấn đề thì càng nhiều, muốn giải quyết vấn đề người cũng càng nhiều. Mà có chút vấn đề thường thường vô giải thời điểm cũng chỉ có thể tiêu diệt sinh ra vấn đề người đơn giản. Hiệu suất cao. Ủy thác trong nhiệm vụ, giết nhiều nhất chính là tiểu quan lại. Từ giữa chính đến chủ bộ, đủ loại tiểu quan lại đều có. Cũng có giết huyện thái gia, nhưng là không có người tiếp. Huyện thái gia là thất phần quan, nếu như bị giết, tin tức sẽ truyền đến thần kinh, một khi thần phái kinh kịch xuất xưởng vệ hoặc là cầm y liệp vệ, sát thủ liền trở thành con mồi, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Mà lại một khi bị bắt, thường thường bị phán lăng trì. Càng là cảnh giới võ đạo cao người, càng là khó chết, lăng trì thời điểm, càng là gấp bội thống khổ. Ai cũng sẽ không đi nếm thử. Ta chỉ là không nghĩ tới, đại uyên tiểu quan lại bọn họ vậy mà như thế nhận người cứu hận. Thậm chí ta tiếp nhận một cái sinh ý, tám cái thôn bách tính tập hợp xuất tiền, chỉ vì giết chết một cái tiền cốc sư gia. Thế nhưng là giết chết một cái tiền cốc sư gia, lại sẽ có một cái tiền cốc sư gia, thật có hiệu quả sao? Đại uyên Thái Bình 34 năm đồng chí địa lôi phục, ngũ động vũ thuận, xuất nhập không tật, bằng hữu đến không có lỗi gì. Nghi giết người đại ca cả nhà theo thường lệ lại tới đưa ta. Khắc mà càng ngày càng cao, dáng dấp nhìn rất đẹp. Hắn cười nói, muốn cho ta giúp hắn từ đại uyên mua một thanh hảo đao. Ta đáp ứng. Làm nam nhân, hắn xác thực đến hẳn là có một thanh đao tuổi tác. Hy vọng tương lai hắn có thể cưới nhiều mấy cái thế tử, đa sinh mấy đứa bé, sau đó nhận làm con thừa tự một cái cho ta, gọi ta ra ra, lời như vậy, ta cũng chân chính có sau. Mùa đông là Bạch Đà Sơn gian nan nhất thời điểm. Tuyết lớn ngập núi đằng sau, cơ hồ 1-2 tháng, cũng sẽ không có khách thương từ Bạch Đà Sơn trải qua. Ta liền đem khách sạn đóng, sau đó đi đại huyên nội địa làm ăn. Lại là đại huyên nội địa sát thủ sinh ý thời điểm tốt nhất. Thu tô, tính tiền, khảo hạch, phân lợi, trả nợ, cũng sẽ ở cửa ải cuối năm trước đó phát sinh, không cách nào giao sổ sách thời điểm, cũng chỉ có thể giết người. Thế nhưng là giết người là trọng tội, dễ dàng bị phạt vệ. Mời sát thủ không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, đơn giản, hiệu suất cao, không dễ bị tra. Thế nhưng là cố chủ bọn họ tùy tiện tìm không thấy sát thủ, mà bọn sát thủ cũng không có khả năng đi đầy đường đến hỏi, ngươi có muốn hay không giết người. Tại đại uyên, có người thấy được ở trong đó cơ hội buôn bán, thế là liền gây dựng một bang phái, xưng là kỳ bang, chuyên môn đám khách nhân cùng sát thủ tiến hành kết nối. Kỳ bang có 4 loại người, bọn hắn gọi tắt là gió sách giao đem. Gió là hiểu rõ nhu cầu, tiếp việc người, sách là an bài ám sát kế hoạch người. Giao là hoàn thành nhiệm vụ đằng sau giúp sát thủ thoát thân người, mà chính là tại hết thảy đằng sau tiến hành toàn bộ người chủ trì. Nhưng là kỳ bang không giết người, sát thủ cũng không cho phép tiến kỳ bang, đây có lẽ là một loại nào đó cơ chế bảo hộ, để quan phủ đang truy tra hung sát án thời điểm, không cách nào đối với kỳ bang tiến hành định tội. Mà đối với sát thủ tới nói, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi đó đi, thâm tàng công cùng danh. Thậm chí sát thủ cùng kỳ bang căn bản không cần gặp mặt, đối với song phương tới nói, đều là một loại bảo hộ. Kỳ bang tuyên bố nhiệm vụ phương thức có vẻ như rất thần bí, cũng cực đơn giản. Nhiệm vụ bình thường tuyên bố tại mỗi cái thành trì một chút nhỏ trong khách điếm đại viên khách điếm phía trên cửa chính, bình thường đều sẽ thả một mặt kiếng bắt quái. Bình thường kiếng bắt quái bên trong quẻ tượng, bình thường là quẻ cằn hoặc là quẻ khôn, ngụ ý đại cắt chi tượng, bình bình an an, sinh ý thịnh vượng, chúc mừng phát tài. Mà phát nhiệm vụ lúc kiếng bắt quái bên trên, quẻ tượng lại là thứ 29 quẻ, khảm quẻ, ngụ ý đi hiểm dùng hiểm. Như nhìn thấy cái này quẻ tượng, liền đi trong thành thổ địa miếu, trong miếu tất có một chỗ có đô hành hoa tiêu ký phía dưới, tất có cụ thể nhiệm vụ manh mối. Mỗi khi nhìn thấy cái tiêu ký này thời điểm, ta kiểu gì cũng sẽ đem kỳ bang cùng hồng kỳ liên tưởng cùng một chỗ. Thiên hạ hoa cỏ đông đảo, vì cái gì độc tuyển đỗ hành đâu? Thiên bang đông đảo, vì cái gì cố ý muốn xưng là kỳ bang đâu? Có thể có thời điểm, ta lại cảm thấy không có khả năng. Hồng kỳ năm đó vì hiệp chi đại nghĩa, không tiếc từ bỏ yêu nhất, vì sao lại muốn đi làm một cái có tiếng xấu giết người giúp đâu? Có thể tựa hồ cũng là khả năng. Mỗi người đều sẽ sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Thượng như ta, một lòng muốn đổ rồng, lại thành sát thủ. Một lòng muốn hiếu kính đại ca, cuối cùng lại bốn. Nói như vậy đứng lên, một lòng hành hiệp trượng nghĩa hồng kỳ đi lung tung giết người, cũng liền có thể giải thích. Năm nay vận khí của ta hiển nhiên không sai, chỉ có tiến nhập Cam Châu, liền rất nhanh tại một cái nhỏ khách tuyến nhận được nhiệm vụ, muốn đi Lương Châu giết một nhóm người. Tình báo biểu hiện, đi qua 30 năm bên trong, Lương Châu nghèo rất mùng tơi, là bởi vì có người tham ô triều đình cho quyền Lương Châu trợ cấp, hiện tại Tam Ti tiến về Lương Châu thẩm án, có người muốn giết tặc. Thế nhưng là giết tặc về giết tặc, vì cái gì trong nhiệm vụ, còn có mục tiêu là chủ thẩm Giang Thụy. Bất quá ý nghĩ này cũng liền trong lòng ta lóe lên một cái, ta rất nhanh liền từ bỏ suy nghĩ nhiều. Lần thứ nhất làm sát thủ không lâu sau, dòng suy nghĩ của ta một mực khó mà bình phục. Giết người cùng giết gà dù sao khác biệt, gà sẽ không nhìn ta, mà người kia trước khi chết một mực dùng cầu xin ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Tại sau đó, ta liền không cách nào quên đạo kia ánh mắt, mỗi lần để cho ta nửa đêm hù dọa, mồ hôi y phục cầm ướt vào áo. Thẳng đến có một ngày, ta trong khách sạn nhỏ tới một tên hòa thượng. Hắn đến từ đại lý, là cái kỳ quái hòa thượng. Hắn gọi Đoàn Chí Hưng, không có pháp danh. Ta hỏi hắn vì cái gì không có pháp danh. Hắn nói cái gọi là cùng nhau đều là hư ảo, như gặp chư tướng không phải cùng nhau, tức gặp Như Lai, Đoàn Chí Hưng không phải Đoàn Chí Hưng, Đoàn Chí Hưng tên Đoàn Chí Hưng. Ta nghe không hiểu những này, nhưng là ta lại cảm thấy hắn là cái hòa thượng giả, bởi vì hắn từng miếng nhai lấy trong tiệm cơm thịt khô, nửa điểm không có lòng dạ từ bi dáng vẻ. Thế là ta lại hỏi hắn, ngươi là hòa thượng, vì cái gì ăn thịt? Đoàn Chí Hưng nói, như cầm nhân quả tâm, vạn vật đều là nhân quả, ta xứng nhận nhân quả, nhân quả. Như cầm lòng từ bi, vạn vật so đáng thương, ta xứng nhận đáng thương, hóa đáng thương. Ta vẫn không có nghe hiểu, nhưng là ta thích một câu, vạn vật đều là nhân quả, ta làm nhân quả. Từ đó về sau, ta lúc giết người, lại không nương tay. Thế gian hết thảy ác nghiệp, ta khi công trì, duy nguyện đại ca một nhà bình bình an an, khắc mà khỏe mạnh lớn lên, lấy vợ sinh con, không cần lại đi như ta bình thường đường. Nhưng lần này nhiệm vụ để cho ta do dự, bởi vì cho dù là phạm quan, cũng là quan, huống chi trong đó có cao ở tam phẩm quan viên, giết người không khó, khó được là như thế nào không bị trả thù, không nhận liên lụy. Chương 530. Sát thủ chuyện cổ tích 4. Chương 530 sát thủ chuyện cổ tích 4. Thế nhưng là rất nhanh ta muốn hạ quyết tâm tiếp nhận nhiệm vụ này, bởi vì cho đến thực sự nhiều lắm. So với quá khứ những năm gần đây ta tham dự tất cả sinh ý lấy được thù lao cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. Ta tính toán một chút, dù cho không phải dùng ít đi chút, cũng đầy đủ để khắc mà có thể lấy vợ sinh con, thậm chí có thể cho ta cháu trai tái giá một cái thế tử. Mà lúc kia, ta liền có thể vô cùng đơn giản đợi tại ta trong khách sạn nhỏ. Liếc vân thương chó, nhìn dương hoa rơi tận, nhìn tuế nguyệt tính hảo, ta cũng không lo lắng sẽ bị người truy sát. Bạch Đà Sơn là Tây Hạ, không thuộc về Trung Nguyên. Nếu như Cẩm Y Liễu vệ dám ở Tây Hạ giết người, cực cảnh đường liền sẽ đi Trung Nguyên giết người, ngang nhau trả thù, ngang nhau uy hiếp. Tuyên bố nhiệm vụ tình báo biểu hiện, chí ít có hơn 30 người cùng nhau tham dự hành động, thấp nhất cảnh giới yêu cầu là tứ cảnh trở lên, mà ta là lục cảnh, đã mò tới thất cảnh biên giới. Ta có loại dự cảm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền có thể cực điểm thăng hoa, tiến vào thất cảnh. Nhưng ta không có tính toán cùng người khác cùng một chỗ hành động. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ Lương Châu. Bọn hắn coi là Lương Châu cùng Đại Uyên một dạng tự do. Thực tế Lương Châu càng giống Tây Hạ. Một cái thành chính là một cái bộ tộc lớn, người ở bên trong sớm chiều gặp nhau, đã sớm lẫn nhau biết rõ, bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào, tựa như cùng đem một giọt nước bỏ vào trong chảo dầu, dẫn phát đáng sợ phản ứng. Muốn hoàn toàn không làm cho sự chú ý của người khác, biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình cũng ngụy trang thành một giọt dầu. Mà ta là Bạch Đà Sơn nhân, mặc dù cùng Lương Châu cách 200-300 dặm, nhưng Bạch Đà Sơn cũng thuộc về Tây vực, ta trời sinh liền có một tấm Lương Châu dân bản xứ mặt, có Lương Châu người địa phương khẩu âm. Ta sẽ không lựa chọn ở cửa hàng có thể là lựa chọn đi tá túc, lại hoặc là lựa chọn cái nào đó miếu hoang hoặc là gian nào đó lâu không người ở lại phòng cũ. Thậm chí ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nghe ngóng bất kỳ tin tức đối với hết thảy người địa phương tới nói, một cái trong thành nhỏ tất cả địa lý tin tức, tất nhiên sớm thuộc nằm lòng, bất luận cái gì đến đây hỏi thăm người, nhất định là kẻ ngoại lai. Bao quát những cái kia miếu hoang phòng cũ, nhất định đã sớm bị bản địa đám ăn mày chiếm cứ. Quấy rầy bọn hắn, thậm chí lại so với đi tiêu tiền tá túc dẫn phát càng hỏng bét hậu quả. Ta sẽ chọn đi chữa bệnh. Chạy chữa lý do cũng rất đơn giản, chúng độc. Dù sao chính ta sau đó độc, cho mình phối điểm độc dược, để cho mình sắc mặt nhìn qua suy yếu chút, khó coi chút, dù cho bác sĩ cảm thấy là lạ lẫm mặt, cũng có thể nói thắc là sinh bệnh sắc mặt nhìn không tốt, lại nhìn vài lần, từ từ thành thói quen. Lại nói thắc thân thể hư, không rời nổi bước chân, sẽ không sát thuốc, cho bác sĩ chỗ ấy lại lấy không đi, còn có thể thuận tiện cùng với những cái khác bệnh nhân tâm sự, biết một chút bản địa tình báo. Người hư nhược thời điểm, lại không còn khí lực cùng tâm tình khoác lác, nói tới thường thường là nói thật. Cho nên tại trong bệnh viện nghe được tình báo, muốn so tại trong quán trà bắt quái đáng tin cậy gấp trăm lần. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta so đặt trước thời gian đã chậm một ngày mới đến Lương Châu thành. Lương Châu trong thành rất an tĩnh, liền cùng cái kia mấy chục năm như một ngày Bạch Đà Sơn một dạng an tĩnh, cũng không có bất luận cái gì phát sinh sự kiện ám sát sau hình thành bạo động, giới nghiêm cùng kiểm tra hành vi. Hành động còn chưa có bắt đầu, cái này khiến trong lòng ta thở dài một hơi. Dù sao cũng là biên cảnh thành nhỏ, phòng vệ luôn luôn muốn thư giãn một chút. Nếu như người khác tìm không thấy phương pháp, vậy chính là ta cơ hội. Ta rất mau tìm đến huyện nha bệnh viện. Vị trí này được trời ưu ái, bởi vì đối diện chính là huyện nha, mà tình báo biểu hiện, tam ty thẩm án quan viên đều ở tại trong huyện nha, mà những phạm nhân kia liền nuốt tại huyện nha trong đại lao. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ cần ta tĩnh tâm quan sát, ta nhất định có thể tìm tới thấm vào phương pháp. Về phần thủ đoạn giết người, ta cũng muốn tốt, đó chính là dùng độc. Trên thực tế ta từ vừa mới bắt đầu liền không có phải dùng mặt khác hành thích kế hoạch. Tầng mấy trăm binh phòng thủ lấy thẩm án hiện trường, nhất định bị vây đến chật như nêm cối, bất luận cái gì ý đồ tới gần người, đều sẽ bị hoài nghi, một khi bị hoài nghi, liền có thể mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Cho nên chỉ có thể dùng trí. Các phạm quan đến dị địa ngục giam, lại là dạng này trời đông giá rét, nhất định sẽ sinh bệnh liền sẽ đến xin mời bác sĩ, mà lúc kia, ta liền có thể giả trang bác sĩ, trà trộn vào đi, cho những cái kia muốn trị bệnh bác sĩ hạ cái độc, binh bất nhận huyết, dễ dàng. Coi như đông cửa sổ chuyện xảy ra, cũng sẽ không truy cứu đến ta. Dù sao ta chỉ cần dùng thuốc thỏa đáng, đừng dùng cái gì thạch tín loại hình truyền thống độc dược, ai có thể phân rõ ta mở là chữa bệnh thuốc hay là giết người thuốc. Làm ta ngoại ý muốn chính là, Lương Châu thành huyện y địa viện bên trong tại xem bệnh chỉ có 2 tên thiếu niên, lớn cái mới nhìn qua kia chỉ có 15-16 tuổi, nhỏ cái mới nhìn qua kia chỉ có 14-15 tuổi. Rất hiển nhiên, thời tiết như vậy bên trong, chủ trị lang trung không ở nhà. Mà cái này chính giữa ý nguyện của ta. Ta lập tức nghĩ đến phương pháp, ta có thể cho 2 thiếu niên này thay ta xem bệnh, để bọn hắn mở cho ta thuốc, tốt nhất bọn hắn mở sai thuốc, cho dù bọn họ không có mở sai thuốc, ta cũng có thể thêm điểm chính mình thuốc. Ta ăn vào về sau, lại thêm kỹ xảo của ta, bệnh tình liền sẽ lộ ra càng thêm nghiêm trọng chút. Sau đó ta liền có lấy cớ có thể lưu tại đây cái trong bệnh viện, chờ bọn hắn sư phụ trở về, lại lừa bịp vắng trước, để cho ta có thời gian dài hơn lưu tại nơi này chữa bệnh. Nhìn thấy ta thế mà nguyện ý tìm hắn xem bệnh, cái kia 14 tuổi thiếu niên quả nhiên kích động, rất nhanh bày ra một bộ bác sĩ già giá đỡ đi ra xảy ra chuyện gì, vị đại thúc này, đôi mắt của thiếu niên nho nhỏ, cũng rất có thần, phản phất một chút liền có thể thấy rõ người hết thảy, một miệng hắn rất rõ ràng, dùng đến là đại viên tiếng phổ thông. Cái này khiến trong lòng của ta không hiểu có một vẻ khẩn trương. Ta thậm chí tại thiếu niên ánh mắt tìm được từng tia cảm giác quen thuộc, tựa hồ ta đã từng thấy qua thiếu niên này bình thường. Thế nhưng là ta lập tức liền bản thân phủ nhận, ta khẳng định chưa từng gặp qua thiếu niên. Loại cảm giác quen thuộc này là bởi vì ta tại trên người thiếu niên thấy được đã từng chính mình. Quần áo cũ rách, ứng phó khách nhân phần kia thuần thục cùng nhẹ nhõm, để cho ta nhớ tới vào lúc đó, ta cũng thường xuyên đi theo sư phụ phiêu đãng tại giang hồ, cho người ta xem bệnh, sát thuốc, kiếm tiền. Cho nên thiếu niên này cũng nhất định là người cùng khổ đi. Ta rất nhanh liền tiêu trừ khẩn trương cảm giác. Ta Âu Dương Phong, thiên mệnh đồ long người, độc võ song tu, tại sao muốn đối với một cái 14 tuổi thiếu niên sinh ra khẩn trương? Ta cũng không biết, trên mặt ta vẻ mặt thống khổ càng thêm mẹo, có thể là ăn đồ không sạch sẽ, đau bụng lợi hại, một ngày lên 7, 8 chuyến nhà xí, kéo đến ta toàn thân đều không có khí lực, nhanh ngay cả lời cũng nói bất động. À, thiếu niên gật gật đầu, hắn không có chú ý tới ta trong lời nói sai lầm, nếu không có khí lực, lại là như thế nào đơn độc một người đến bệnh viện huyện. Hắn chỉ vào một bên một tấm đơn sơ giường gỗ, nằm trên đó, đem quần áo kéo lên, ta trước cấn vào bụng của ngươi, nhìn xem có hay không tích khối. Tốt, ta không có hoài nghi, nếu là đau bụng, hắn tự nhiên muốn trước cấn lớn bụng, là rất bình thường thao tác. Chương 531. Sát thủ chuyện cổ tích 5. Chương 531. Sát thủ chuyện cổ tích 5. Thế là ta nằm ngửa lên giường gỗ, kéo ra trên bụng quần áo. Thiếu niên thế mà rửa tay, sau đó nói, nếu như ta ấn địa phương đau nhức, liền muốn kêu đau, có thể nhớ kỹ. Ta gật gật đầu. Thiếu niên bắt đầu theo ta bụng. Thủ pháp của hắn rất kỳ diệu, có thể là sư môn của hắn tuyệt kỹ. Rất dễ chịu. Đây là chủng chưa bao giờ tưởng tượng qua thể nghiệm. Ta xưa nay không biết bị người theo bụng là thư thái như vậy, sự tình không có chút nào đau nhức. Ta hỏi thiếu niên nói, có phải hay không là ngươi ấn không đủ dùng lực? Đã trị xong, thiếu niên đối với đạo của ta, ngươi có một chút rất nhỏ trúng độc, rất nhỏ đến không cần nửa canh giờ, ngươi liền sẽ tự lành, người khác thậm chí không phát hiện được ngươi đã từng trúng qua độc. Ta vô ý thức bắt đầu khẩn trương, tựa như cùng bên đường trộm đồ lúc, đột nhiên liền bị người bắt lấy tay. Ta muốn giải thích, muốn nói ta chô phục trong dược vật, có một ít có thể để người ta tiêu chạy tê liệt. Thế nhưng là ta lập tức lại đóng chặt miệng. Ta không thể nói, nếu như ta nói, chính là giấu đầu lòi đuôi. Thế nhưng là thiếu niên tiếp tục nói, ngươi hẳn là ăn chút ít bảy lá cỏ tính lạnh, hơi độc, phục sau sẽ cho người sinh ra tiêu chảy tê dại triệu chứng, rất nhiều người ăn đất sét trắng sẽ nghiêm trọng bụng trướng, không cách nào sắp xếp liền có thể dùng bảy lá cỏ trị liệu, nhưng là ngươi đồng thời phục địa hoàng quả, có thể giải bảy lá cỏ chi độc, cho nên ngươi sẽ có chút bảy lá trong cỏ độc biểu chứng, nhưng sẽ không thật trúng độc, kỳ thật lấy thân thể của ngươi, bảy lá dễ. Cỏ vốn không sẽ đối với ngươi cấu thành uy hiếp, nói như vậy đứng lên, ngươi là người rất cẩn thận. Ta ngốc tại nguyên chỗ. Thiếu niên đem ta quỷ kế giảng được rõ ràng, ta không biết mình làm như thế nào nói tiếp. Thiếu niên lại đối bên cạnh cái kia 15-16 tuổi thiếu niên nói, sư đệ, ngươi đi thông báo một chút Dương đại nhân cùng Trương huyện lệnh, nơi này còn có một cái cá lọt lưới, để bọn hắn phái người tới bắt. Ta quá sợ hãi, vô ý thức muốn nhảy dựng lên, lại đột nhiên phát hiện toàn thân mình vô lực, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động được. Ta, Âu Dương Phong, thiên mệnh đồ long người, độc võ song tu, đã thành công chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ. Không hiểu thấu thua ở một cái 14 tuổi thiếu niên trên tay. Đây là nằm mơ sao? Thiếu niên lại nói, đi, ngươi không cần vùng ấy, đan điền của ngươi bị ta phong, kinh mạch cũng bị ta phong, đợi lát nữa hảo hảo gặp quan. Đem sự tình nói rõ ràng, có lẽ có một chút hy vọng sống, ngươi hữu dụng độc thiên phú, đừng tùy tiện đem chính mình cho tìm đường chết. Vì cái gì? Làm sao ngươi biết? Ta căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề, mà thiếu niên này lại dùng phương pháp gì chế trụ ta ba cái sơ hở? Thiếu niên dựng lên ba cái ngón tay, ngươi một cái lục cảnh người, đã mò tới thất cảnh bậc cửa, hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ không biết võ dáng vẻ, còn làm bộ không hiểu chúng độc, coi như không có đất vàng quả, coi như ngươi đem cái này bảy lá cỏ coi như ăn cơm, làm sao có thể để cho ngươi thật chúng độc? Ta kinh hãi đến không rõ thiếu niên này làm sao biết ta đã là tiếp cận thất cảnh cảnh giới. Thiếu niên không để ý tới ta, tiếp tục nói, thứ hai, Lương Châu người không có không biết ta tiểu thú y người, ngươi mặc dù không có hỏi ta, lại một mực tại thò đầu ra nhìn muốn tìm chủ trị Lang Trung, hiển nhiên không biết ta, ngươi không phải Lương Châu người. Thiếu niên hẳn không có khoác lác, vận khí của ta thực sự quá kém, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nó y thuật đã nổi tiếng toàn thành đâu. Còn có, ngươi độc là chính mình dưới thiếu niên lời nói lần nữa phá vỡ ta nhận biết, trên người ngươi còn có mặt khác hạ độc dược vật, cũng có giải độc dược vật, ngươi cho mình hạ độc, lại chuẩn bị giải dược, làm sao có thể ăn có hảo tâm. Ta gần như sắp muốn điên rồi, bởi vì thiếu niên lời nói đúng, độc dược và thuốc giải đều tại lưng của ta trong túi, thế nhưng là cái này bã lộ ta một mực mang theo trong người, cho tới giờ khắc này cũng còn bị ta nắm trong tay, thiếu niên lại là làm thế nào biết bên trong có thuốc độc và thuốc giải đâu. Ngươi trong dược có một vị tháng cỏ khô cùng một vị thạch trung liên, đây đều là Bạch Đà Sơn một vùng đặc thù dược vật, ngươi là Bạch Đà Sơn người, tại sao muốn chạy tới Lương Châu làm sát thủ? Ta rốt cuộc hiểu rõ, thiếu niên không có lật túi của ta, hắn chỉ là người thấy mùi thuốc, sau đó liền đoán được ta độc dược và thuốc giải, thậm chí hắn căn cứ thuốc nơi sản sinh, chính xác biết ta đến chỗ. Ta đây là gặp yêu quái sao? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trong lòng của ta không gì sánh được buồn nản, thế nhưng là trong miệng lại là ngoan ngoãn, quá nghèo, có hài tử muốn nuôi, hiện tại mùa đông, không có cách nào, chỉ có thể đi ra lấy công việc. Thiếu niên thế mà gật gật đầu, ta thỉnh thoảng sẽ đi Bạch Đà Sơn hái thuốc, cái chỗ kia xác thực rất nghèo, ta nhớ được cái chỗ kia có cái rất thú vị khách sạn tên cứ gọi cái gì Hành Hoa ổ, lúc bắt đầu ta còn có coi là phụ cận kia khẳng định có hành hoa, cũng tìm nửa ngày đều không có tìm tới, thật không biết lão bản vì cái gì lấy tên gọi Hành Hoa ổ. Thế là đạo của ta, Hành Hoa ổ bên trong cũng không có hành hoa ổ, chỉ là bởi vì có một người, tên của nàng bên trong có một cái hành chữ, có người một mực đang nghi hắn, cho nên liền lấy Hành Hoa ổ cái tên này. Thiếu niên lại hỏi ta, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ta thở dài nói, ta chính là lão bản kia. Thiếu niên thế mà lộ ra một cái dáng tươi cười, quả nhiên là ngươi. Ta kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Ta hoàn toàn ngộng, hỏi, ngươi biết ta? Thiếu niên nói, đúng à, đã từng có người đã nói với ta, Hành Hoa ổ lão bản là người rất được, võ công rất cao, làm việc lại cần cù chăm chỉ, xưa nay không lấn khách, thế là ta chuyên môn đi xem ngươi, chỉ là ngươi không có chú ý ta. Ta muốn lắc đầu cười khổ, lại phát hiện thiếu niên không biết như thế nào khống chế ta, liền lắc đầu dạng này tiểu động tác, ta cũng căn bản làm không được. Thiếu niên tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi không nên nói lừa gạt ta, Hành Hoa ổ lão bản không có cho kết hôn, từ đâu tới tiểu hài muốn nuôi? Cho nên khách điếm lão bản chỉ là ngươi ngụy trang, sát thủ mới là ngươi chân chính nghề nghiệp đúng không? Ta đột nhiên có chút xúc động, thế là ta đem ta cùng ca ca, đại tẩu cùng khắc mà ở giữa sự tình toàn bộ nói cho thiếu niên nghe. Thiếu niên lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta thực sự không thể nào hiểu được, hắn dạng này một cái 14-15 tuổi thiếu niên, đang nghe phức tạp như vậy chuyện xưa thời điểm, là thế nào làm đến mặt không thay đổi. Đại khái chỉ là việc không liên quan đến mình đi, tại sao muốn vì những người khác thăng trầm mà xuân đau thu buồn đâu. Rốt cục, tại ta sắp nói xong thời điểm, thiếu niên đột nhiên nói, kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, lão ca ngươi khả năng căn bản không có năng lực sinh dục, cho nên mới để cho ngươi đại tẩu tới tìm ngươi, sau đó hắn còn có thể để cho ngươi giúp hắn cùng một chỗ nuôi nhi tử, mà lại, ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái thúc thúc, mà hắn mới thật sự là ba ba. Ta lâm vào trầm mặc. Ta đương nhiên nghĩ tới khả năng này. Ta thậm chí nghĩ tới, đại ca đã sớm đã mất đi năng lực, mới khiến cho đại tẩu tới trước ta trong tiệm. Cũng mặc kệ thế nào, khắc mà có thể là con của ta, cho nên ta nhất định phải nhận dưỡng dục nghĩa vụ, cái này sẽ không lấy ai ý chí là chuyện gì. Dù cho không có những này, nếu như đại ca muốn để ta giúp hắn nuôi nhi tử, ta cũng không thể đổ cho người khác, dù sao ngay cả chính ta đều là đại ca nuôi lớn. Ta đem ý nghĩ của ta nói cho thiếu niên. Chương 532. Sát thủ chuyện cổ tích 6. Chương 532 sát thủ chuyện cổ tích 6. Ta nói, ta là Di Phúc Tử, ta còn chưa ra đời, phụ thân liền chết, ta xuất sinh đến không lâu sau, mẫu thân cũng đã chết, là đại ca giúp ta nuôi lớn, mặc kệ đại ca để cho ta làm cái gì, đều là hẳn là. Ngươi không phải cô nhi, cho nên ngươi sẽ không hiểu, khi một người cô độc vô ý thời điểm, có thể có người có thể nói chuyện, có thể dựa vào, là chuyện hạnh phúc dường nào. Những năm kia đại ca vì nuôi sống ta, ăn lấy hết không cách nào tưởng tượng khổ, thân thể đã sớm hủy, hắn không có mấy năm có thể sống, chính hắn cũng biết. Có lẽ là bởi vì những năm này ta tịch mịch quá lâu, có lẽ là bởi vì ta kiềm chế quá lâu, có lẽ là bởi vì đây là ta sau cùng tự cứu cơ hội, ta nói một hơi rất nhiều, nói thật lâu. Ta không biết mình đây là đang cầu tình, hay là tại nói di ngôn, thế nhưng là ta thật rất muốn nói thứ gì. Ta sợ sẽ chính mình sẽ không âm thanh vô tức chết ở nơi này, không có bất luận kẻ nào biết ta đã từng tới. Ta sợ hơn đại ca của ta, đại tẩu cùng Khắc Nhi còn tại Bạch Đà Sơn đau khổ chờ lấy ta cho bọn hắn mang đến đồ ăn, chờ lấy ta cho Khắc Nhi mang một thanh hào đao. Không có ta, Khắc Nhi cùng đại tẩu tương lai là một vùng tăm tối. Thằng đến một thiếu niên khác mang theo người quan phủ tiến vào bệnh viện thời điểm, ta vẫn tại liễu lo không ngừng nói. Người quan phủ muốn lên đến đây gông ta thời điểm, thiếu niên đột nhiên nói, chờ chút, chờ hắn nói xong, các ngươi đi trước bên ngoài chờ lấy. Những quan binh kia thế mà ngoan ngoãn rời đi bệnh viện, ngay cả một câu đều không có nhiều lời. Cái này khiến ta lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Thế là ta nói tiếp. Thằng đến ta đem đời này đều muốn nói lời đều nói xong, mới nói tốt, ta không có tiếc nuối, xem ở ngươi biết mức của ta, đừng để ta ra tòa, giải đối ta khống chế, để cho ta tự sát đi. Hiện tại ta còn không phải sát thủ, cũng không phải thích khách, chỉ là một cái chết tại ngươi bệnh viện lữ nhân, bởi vì ăn nhầm độc dược, cho nên chúng độc chết, dạng này ca ca ta cùng đại tẩu mới sẽ không cảm thấy khổ sở, Khắc Nhi mới sẽ không nghĩ hết biện pháp đến báo thù cho ta, ta không muốn liên lụy bọn hắn, giết ta đi, van ngươi. Thiếu niên vành mắt không hiểu liền đỏ lên, ta đột nhiên tựa hồ thấy được hy vọng. Hắn hỏi ta, thuê người của ta, đến tột cùng là ai? Ta không có dấu giếm, đem ta thông qua bắt quái cùng Hành Hoa nhận nhiệm vụ phương thức nói cho hắn, hắn hỏi ta, Đỗ Hành Hoa rất là hi hữu, hắn cùng ngươi Hành Hoa ổ sẽ có quan hệ sao? Ta lắc đầu, đương nhiên cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ nói là, có thể cùng một người bằng hữu của ta có quan hệ. Ta nói người bạn này là Hồng Kỳ. Ta một mực ý đồ đi nhìn trộm ở trong đó bí mật, phỏng đoán Kỳ Bang có phải hay không Hồng Kỳ khai sáng. Hồng Kỳ yêu nhất ban bố nhiệm vụ chính là ám sát những cái kia tiểu quan viên. Trừng trị tham quan ô lại, có phải hay không một loại hình thức khác hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ tiếc ta tiếp nhận qua những bản án kia đều quá vắng vẻ. Ta cũng không có gặp qua mấy cái Kỳ Bang người, cho nên hết thảy suy đoán cũng bất quá là suy đoán. Về phần bằng hữu của ta Hồng Kỳ, ta đã mấy chục năm chưa từng thấy qua, coi như nhìn thấy, hắn cũng không còn là bộ dáng thiếu niên, ta đã từ lâu hoàn toàn thay đổi, lẫn nhau còn thế nào có thể nhận ra đối phương. Sinh hoạt vốn là như vậy, ai cuối cùng đều biến thành chính mình hoàn toàn không quen biết bộ dáng, mà ngay cả mình cũng không nhận ra dáng vẻ, lại thế nào trông cậy vào người khác có thể nhận biết. Kỳ quái là, thiếu niên thế mà nhận đồng đáp án của ta, hắn đối với người quan phủ nói người này ta biết, coi như xong đi. Ta rất kỳ quái, hỏi, vì cái gì ngươi không bắt ta? Ta là sát thủ, giết qua không ít người, mà lại xưa nay không hỏi đối phương là ai, đơn thuần vì giết người mà giết người. Thiếu niên thế mà cười, liên quan tới sinh tử, cho tới bây giờ đều không phải là ta chú ý vấn đề, đúng sai đồng dạng không phải, ngươi vì tiền giết người, ta vì tiền cứu người, bản chất cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ngươi giết người bên trong, khẳng định có không ít người xấu, cũng coi là hành hiệp trượng nghĩa, ta cứu người bên trong, khẳng định có rất nhiều người rất đáng chết, ta lại là thông đồng làm vậy. Ta cũng không biết ta tại sao muốn thả ngươi, chỉ bất quá ta đột nhiên liền muốn thả ngươi. Sau đó thiếu niên sắc mặt lại khôi phục lại không có chút rung động nào trạng thái, kỳ thật ngươi cũng là người đáng thương, cuộc đời của ngươi kỳ thật đều bị dẫn dắt, thiết kế lấy, rất là bi thảm. Mà ta cũng kém không nhiều, cho nên ta đột nhiên liền muốn tự tác chủ trương, cho ngươi tự do, ngươi đi đi. Hắn nói xong câu đó thời điểm, ta đột nhiên liền có thể động, ta nhảy lên một cái, dùng cảnh giới ánh mắt nhìn hắn, nếu như hắn đổi ý, vậy ta liền sẽ không chút do dự khống chế lại hắn, đem hắn cưỡng ép làm con tin, chạy ra Lương Châu thành. Ta biết cái này rất không đạo đức, có ân đem thủ báo hương vị. Thế nhưng là đối với có thể tiếp tục sống sót, đạo đức đây tính toán là cái gì đâu? Huống chi Khắc Nhi bọn hắn còn đang chờ ta, nếu như ta chết, bọn hắn cũng việc khó. Thiếu niên lại cười, tay của hắn rối ra, ta thậm chí nửa điểm chưa kịp phản ứng, hắn đã cướp đi trên tay của ta bao khỏa, đem ta lúc đầu điều chế một chút độc dược và thuốc giải đều đem ra, sau đó lại đem bao khỏa nhét vào trong tay của ta. Ta rốt cục phát hiện, thiếu niên công phu xa xa mạnh hơn ta. Nếu như vừa rồi thiếu niên không phải đến giật túi, mà là tay cầm một thanh đoàn đao, bổ về phía cổ họng của ta tuyệt không có thể tránh né tính. Dù cho lại tới một lần, dù cho biết hắn muốn chặt cổ họng của ta vẫn không có thể tránh né, chỉ có nhận lấy cái chết. Hắn hoàn toàn có thể lại nhanh. Ta thậm chí cảm thấy đến, coi như ta bước vào thất cảnh, y nguyên ngăn không được một đao này. Ta có trực giác, chỉ cần thiếu niên nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nhanh một chút nữa, càng nhanh một chút. Cho nên, thiếu niên đang cảnh cáo ta không muốn làm loạn. Hắn thật không muốn giết ta. Có lẽ hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền nhận ra ta. Thiếu niên lại giả vờ làm xong toàn không biết ta vừa rồi dự định làm cái gì, ngược lại từ trong ngực lấy ra một cái nguyên bảo đến, đưa cho ta, sau đó cho ta một cái căn bản cự tuyệt không được lý do, xem như mua ngươi thảo dược tiền, ngươi dẫn hắn về nhà, đưa cho ngươi chất nhi, chí ít có thể để giúp trợ bọn hắn vượt qua mùa xuân. Nhìn xem hắn mặc như vậy quần áo cũ rách, lại không chút do dự xuất ra một đại cá nguyên bảo dáng vẻ. Ta đột nhiên cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Từ ta ký sự đến bây giờ, ta xưa nay không từng như vậy xấu hổ qua. Rõ ràng ta lương chi đã còn thừa không có mấy, thế nhưng là ta y nguyên xấu hổ muốn tại trước mặt thiếu niên tự sát. Chính là bởi vì thiếu niên tuyết trắng giống như lương thiện, mới khiến cho ta lộ ra như vậy dơ bẩn cùng ô uế. Ta muốn nói cho thiếu niên, vì báo đáp ân tình của hắn, nghĩ đến cho hắn làm trâu làm ngựa, thế nhưng là ta lại phát hiện ta ngay cả làm trâu làm ngựa tư cách đều không có. Ta cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, nghĩ đến chính mình hẳn là thế nào báo đáp thiếu niên ở trước mắt, cuối cùng nghĩ đến chủ ý ta ngồi vào thiếu niên tọa trận trên mặt bàn, đem ta theo sư môn học được cùng những năm gần đây ta tự nghiên tất cả độc thuật và giải độc chi thuật toàn bộ viết đi ra, đưa cho thiếu niên. Ta cảm thấy cái này nhất định đối với hắn rất hữu dụng. Nội dung này rất nhiều, ta viết rất chậm, cũng rất nghiêm túc. Chương 533. Ta tư thả thích khách sao? Chương 533 ta tư thả thích khách sao? Tâm tình của ta trước nay chưa có kích động, tại trong cuộc đời này, trừ đại ca dùng khách tuyến đổi ta đổ long đao một khắc này, tâm tình của ta xưa nay không từng kích động như thế qua. Thậm chí ta lần thứ nhất cây đao đâm vào đối phương trái tim thời điểm, ta cũng căn bản không có như là hiện tại như vậy kích động. Thiếu niên ở một bên nhìn xem, cũng thấy rất nghiêm túc, hắn một bên nhìn, một bên thế mà đem một vài độc phương và giải độc phương cho cải tiến. Hắn dùng thuốc mạch suy nghĩ ta chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là rất lợi hại. Lợi hại đến ta căn bản không tưởng tượng nổi tình trạng. So sánh hắn tại ở độ tuổi này có được dạng này cảnh giới võ đạo, y thuật của hắn cùng độc thuật hiển nhiên muốn càng thêm đáng sợ. Ta thế mà trong lúc vô tình bị chỉ điểm. Ta rõ ràng muốn cho hắn một môn tuyệt học, cuối cùng vì cái gì thật giống như ta lại thụ chỉ điểm. Toàn bộ viết xong về sau, thiếu niên cũng bắt đầu viết, nhưng lại chỉ có ngắn ngủi vài câu, đưa cho ta, đây là một phong thư đề cử, cảnh giới của ngươi, hẳn là ngay tại hai ngày này có thể đột phá đến thất cảnh, sau đó ngươi có thể đi năm tán quan tìm thủ tướng Lương Trung Dã, hoặc là ngươi có thể tìm hắn từ bi trình, để hắn đem ngươi dẫn tiến cho Lương Trung Dã, hắn sẽ cho ngươi an bài một công việc tốt, về sau ngươi không cần lại giết người, cũng có thể nuôi sống đại ca của ngươi, đại tẩu. Cùng chất nhi. Ta hỏi, là công việc gì? Thiếu niên suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể đi bảo hộ Lương Trung Dã an toàn, ngươi làm qua sát thủ, biết dùng độc, biết giải độc, làm người cơ cảnh, có người ở bên người, người bên ngoài rất khó lại ám sát Lương Trung Dã, ta để cử ngươi, hắn sẽ tin ngươi. Ta nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, tốt, chờ ta đến thất cảnh, ta đi năm tán quan. Sau đó ta lại hỏi, chúng ta vốn không quen biết, vì cái gì ngươi muốn đối với ta tốt như vậy? Thiếu niên không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn độ tuổi kia càng lớn thiếu niên một chút, một thiếu niên khác thế mà đỏ mắt đỏ. Không biết tại sao, ta rất tín nhiệm thiếu niên này, tựa như cùng ta tín nhiệm đại ca của ta. Ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta. Hắn rõ ràng tại trong lúc nhấc tay liền có thể giết ta, vì cái gì còn muốn dùng phức tạp phương thức đi hại ta? Sau đó hắn cứ như vậy thả ta, thậm chí hắn còn tự thân đưa ta ra cửa, để cho người ta mở cho ta lộ dẫn, chứng minh ta thật là bình thường ra vào Lương Châu. Coi ta cầm lộ dẫn từ Lương Châu ra khỏi thành thời điểm, ta vẫn không thể tin được chính mình vừa mới kinh lịch đây hết thảy, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lại làm cho ta như là đã trải qua ảo mộng bình thường, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Tại trở về Bạch Đà Sơn trên đường, ta đột nhiên cảm giác được một loại huyền diệu khó giải thích triệu hoán, ta minh bạch, thất cảnh thời cơ đến, tương lai của ta sẽ phát sinh chuyển hướng tính biến hóa. Ta đột nhiên có một cảm giác hoàn toàn mới. Ta muốn rời khỏi Bạch Đà Sơn, đi thiên hạ này nhìn xem. Mỗi người đều sẽ có nhân sinh của mình. Ta, đại ca, đại cậu, khắp mà đều sẽ có riêng phần mình tương lai. Ta cần thay bọn hắn lo lắng, cũng không cần thay bọn hắn lo lắng. Không có thiên hạ này không có người nào không thể rời bỏ ai. Thế nhưng là cũng chưa từng có ai rời đi ai. Tại Lương Châu huyện nha trong bệnh viện, Nhị Lăng Tử ngay tại hỏi Đỗ Tây Xuyên, sư minh, hắn là một sát thủ, tại sao muốn thả hắn? Đỗ Tây Xuyên hỏi Nhị Lang Tử, nếu như sư huynh sắp phải chết, nhất định phải ngươi đi giết một nhân tài có thể cứu ta, ngươi có đi hay không? Giết.
Giết.
Nhị Lang Tử bản năng trả lời đi ra, sau đó hắn dường như mới phát hiện không đối, có phải hay không hẳn là hỏi một chút người kia có nên giết hay không? Nếu như đó là một cái hoàn toàn người vô tội đâu? Đỗ Tây Xuyên tiếp tục hỏi hắn. Nhị Lang Tử do dự hồi lâu, rốt cuộc nói, giết, trên thế giới này, không có người so sư huynh trọng yếu, ai cũng có thể chết, ta cũng có thể chết, thế nhưng là sư huynh không thể chết. Đỗ Tây Xuyên cười, cho nên ngươi rõ chưa? Nhị Lang Tử lắc đầu, không rõ. Đỗ Tây Xuyên nói, hắn là một cái đã sở đến thất cảnh lục cảnh cao thủ, lại cực thiện dùng độc, hắn dùng độc mạch suy nghĩ, đoán chừng ngay cả sư thúc đều sẽ cảm thấy hứng thú, nếu như hắn nguyện ý nhiều hỏng một chút, hoàn toàn có thể đem sinh hoạt trải qua tốt một chút, chí ít không đến mức nuôi không sống đại ca hắn một nhà. Thế nhưng là ta vừa rồi tra xét trong cái bọc của hắn, trong cái bọc của hắn đừng nói ngân phiếu, liền đập vỡ bạc đều không có mấy khối, nghèo đến loại trình độ này, nếu không phải là sát thủ thù lao rất ít, nếu không phải là hắn bình thường chọn lựa lựa, những cái kia quá trái lương tâm sự tình, không quá nguyện ý làm đi đương nhiên, có lẽ đây cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương ý, có lẽ hắn vừa nhắc tới cô nhi, vừa nhắc tới sinh hoạt gian nan, ta liền không tự chủ được cộng tình, hắn đã qua đến khổ như vậy, tại sao muốn chờ đến một kết cục như vậy đâu? Nhị Lăng Tử gật đầu nói, nếu như vậy nói đến lời nói, hắn xác thực rất thảm, hắn cùng hắn mấy người bằng hữu kia cũng đều không dễ chịu, ngươi nói không có sai, bọn hắn đã thảm như vậy, vì cái gì còn muốn xui xẻo như vậy, vì cái gì không thể cho bọn hắn một cái tốt kết cục, cho nên, sư huynh, ta ủng hộ ngươi. Chỉ bất quá, vạn nhất có người nói ngươi tư thả thích khách, có thể hay không rất phiền phức. Đỗ Tây Xuyên hỏi ngược lại, ta tư thả thích khách sao? Nhị Lăng Tử dùng sức gãi đầu của mình, vừa rồi cái kia Âu Dương Phi, không phải thích khách sao? Không phải ngươi thả đi sao? Đỗ Tây Xuyên trở tay một cái bạo túc giam ở trên đầu của hắn, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, ta tư thả thích khách sao? Đến sát thực thả. Nhị Lăng Tử đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, vừa rồi ngươi một cái Bạch Đà Sơn bằng hữu ra bán thảo dược, thuận tiện để cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, chỉ bất quá ta gặp người này dáng dấp có chút hung ác, tưởng rằng thích khách, thế là tự tác chủ trương báo quan, kết quả lại là một trận hiểu lầm. Đỗ Tây Xuyên cười, sư đệ, ngươi rốt cục trưởng thành. Hắn đem Âu Dương Phi vừa rồi viết độc thuật và giải độc thuật đưa cho Nhị Lăng Tử, sư đệ, những bản thảo này rất có giá trị, ngươi phải thật tốt học, còn có những thảo dược này, sư huynh đến dạy ngươi như thế nào phân biệt. Nhị Lăng Tử nói, sư huynh, nếu không hay là ngươi trước xem đi, chờ ngươi xem hết, lại để cho ta nhìn không mượn. Đỗ Tây Xuyên đành phải gãi gãi đầu của mình, cái kia, sư huynh vừa rồi nhìn hắn viết thời điểm, kỳ thật đã nhớ kỹ. Nhị Lăng Tử trên khuôn mặt không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ yên lặng mà lấy tay bản thảo thu vào, nhét vào trong ngực của mình. Đỗ Tây Xuyên vội vàng giải thích nói, sư đệ, ngươi cũng đừng nhục trí, ngươi mặc dù nhớ đồ vật tốc độ không có ta nhanh, nhưng là ngươi cơ sở đánh cho vững chắc, thành tựu tương lai chưa hẳn so ta thấp, ngươi nhìn ta còn để Liễu Lương Lương hướng ngươi học tập tới. Nhị Lăng Tử hướng Đỗ Tây Xuyên lộ ra một cái ngây thơ dáng tươi cười, sư huynh, ngươi so ta thông minh, cái này ta từ nhỏ đã biết, thế nhưng là ta cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì cái này mà tự ti, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Ta không cần đi theo ngươi tương đối, mà là chỉ cần làm tốt chính ta là được rồi, về phần tương lai của ta có thể làm được trình độ gì, chí ít ta sẽ không giống Vân Kính sư thúc như thế, rõ ràng chọn tốt con đường của mình, không hiểu thấu liền từ bỏ. Chương 534, cùng tính đại phát. Chương 534 cùng tính đại phát. Hơi dừng một chút, hắn lại nói, kỳ thật hôm nay nhìn thấy cái này Âu Dương Phi, ta cũng hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu, ta không muốn hắn cái kia khắc mà về sau giống như chúng ta, mà lại ta cảm thấy hắn cùng đại ca hắn ở giữa nhất tập trung cảm rất tốt, thật giống như ta và ngươi mở dạng. Đỗ Tây Xuyên lại là một cái bạo lật giam ở trên đầu của hắn, không cho phép ngươi nhớ thương tiểu nhiên tỷ tỷ. Kẻ lỗ mãng mặt trong nháy mắt đỏ lên, sư minh, ta không có, ngươi hiểu lầm. Đỗ Tây Xuyên lúc này mới phát hiện chính mình cái này cho đùa mở không thỏa đáng, hắn đang muốn giải thích cái gì thời điểm cửa bệnh viện lại bị người đẩy ra. Người vừa tới không phải là người khác, mà là Điền Thất. Đỗ Tây Xuyên vô ý thức hỏi, ngươi làm sao một người đi ra, tiểu nhiên tỷ tỷ đâu? Điền Thất giải thích nói, nàng ở nhà, Lý Đồ Phu mang cao thủ kia liền tại phụ cận, không có việc gì. Đỗ Tây Xuyên thở dài một hơi, Điền Thất nói, cao thủ kia là Bạch Mã Tự người, hắn phụ trách âm thầm bảo hộ Đỗ Tây Xuyên cùng người nhà an toàn, hắn hiện tại là cái ám tử, ngay cả Dương Nhất Bình cũng không biết có người như vậy. Hắn hỏi, ngươi qua đây tìm ta là chuyện gì? Điền Thất nói, Lương Châu đều đang đồn nói, đêm qua Du Bất Phàm cùng tính đại phát, đem dịch trạm phụ trách quét dọn tề lao đầu nữ nhi, khách sạn bên trái cô y đi trải bà chủ, phía tây cửa hàng bánh bao Thẩm lão bản nữ nhi đều mang về nhà, nói là muốn nạp tiếp, còn có hai nhà tiểu thương thấy được cơ hội, cũng đem nhà mình nữ nhi đưa đi vào. Đỗ Tây Xuyên cái cằm nhanh không khép lại được. Hôm qua, hắn cho Du Bất Phàm cơ hội cuối cùng, nhưng hắn nghĩ không ra Du Bất Phàm sẽ như vậy cố gắng. Vậy đại khái chính là cái gọi là tại trong tuyệt cảnh bộ phát đi. Chỉ bất quá, ngẫm lại tề lao đầu cùng Thẩm lão bản nữ nhi tướng mạo, cái kia Du Bất Phàm có thể hạ thủ được, là thật dũng mãnh. Hắn hướng Điền Thất thụ một cái ngón tay cái, mãnh liệt. Điền Thất tiếp lời nói, sắc thực mãnh liệt, nghe nói đêm qua Du Bất Phàm phân chiến suốt cả đêm, cái kia năm cái nữ tử, trừ cô y trải bà chủ còn có thể xuống lầu ăn cơm bên ngoài, còn lại bốn người đều không xuống giường được. Du Bất Phàm còn công khai tuyên truyền, muốn nạp năm người này làm tiếp, trong năm người, nếu có người có thể sinh hạ nhi tử, liền cưới là chính thê, như còn có người có thể sinh hạ nhi tử, thì làm bình thê. Lương Châu tất cả mọi người tại truyền chuyện này, nói Du đại nhân rất có hùng phong, tiểu Tây Xuyên, ngươi ngày hôm qua ý tứ, không phải đem hắn cho cái kia sao? Đỗ Tây Xuyên trước cùng Nhị Lăng Tử lẫn nhau dò xét một chút, mới ha ha cười lạnh, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, những cái kia tử hình phạm nhân hành hình trước đó, còn có thể cho một lần lưu hậu cơ hội, ta làm sao có thể làm được như thế tuyệt đâu. Điền Thất giống như kịp phản ứng, ngươi chân chính ý nghĩ là sợ sệt hắn chó cùng rất dậu đi. Đỗ Tây Xuyên gật đầu nói, người chỉ cần có tưởng niệm, liền sẽ không làm chuyện điên rồ, nếu giết chết hắn hậu quả quá phiền phức, vậy liền dùng phương pháp này đi. Điên Thất gật gật đầu, như vậy cũng tốt, nghĩ đến hắn dạng này giống chống thua chiêng, cũng là vì sớm một chút chắn người miệng, nếu như hắn có thể lưu cái sau, cũng còn có cơ hội kế thừa Du ra cái kia tước vị. Về phần những nữ nhân kia dáng dấp thế nào, dù sao hắn cái kia Điền Thất tóm lại là nữ nhân, phía sau những lời này cũng là xác thực không nói ra miệng. Điền Thất lại nói, ta trong não cổ trùng xác thực đã chưa khỏi sao? Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, làm cổ trùng bản thân ta đã giết chết, nhưng là cũng không có nghĩa là vấn đề này đã giải quyết. Điền Thất khó hiểu nói, cổ trùng chết chẳng phải không có chuyện gì sao? Đỗ Tây Xuyên nói, không có đơn giản như vậy, cổ trùng này hẳn là lúc còn rất nhỏ từ mạch máu bên trong bò vào đi, một mực chui vào trong đầu mới ngừng lại được, sau đó hút lấy máu của ngươi từ từ lớn lên, hiện tại nó kẹt tại trong não nào đó một đầu trong mạch máu, thể tích quá lớn, nếu như dùng sức mạnh dẫn dắt hắn, liền sẽ chen bể mạch máu của ngươi. Điền Thất nói, vậy liền để nó lưu tại chỗ ấy tốt. Đỗ Tây Xuyên nói, nếu như hắn một mực là sống, khả năng ngươi nói phương án này cũng là có thể được, thế nhưng là côn trùng này hiện tại chết, chết sớm con có thể sẽ hư thối, sẽ sinh ra độc tố, mà độc tố này có thể sẽ tổn thương đầu óc của ngươi. Còn có, dù cho côn trùng này không mục nát, lớn như vậy đồ vật lưu tại ngươi đại não trong mạch máu, cũng là rất nguy hiểm, sơ ý một chút, liền có thể để cho ngươi mạch máu ngăn chặn, sau đó một mệnh ô hô. Điền Thất nhíu mày, chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể giải sao? Những cái kia hạ cổ người, lại là làm sao chữa? Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta có thể nghĩ tới phương pháp chỉ có một loại. Hắn chỉ Điền Thất trên đầu một chỗ nào đó, dùng một thanh cực sắc bén đao, đem đầu xương tẩy mở, đem côn trùng lấy ra, lại đem mạch máu vá lại, đem đầu bổ sung. Điền Thất quang nghe chút liền tê cả da đầu, cái đầu này mở ra, không sẽ chết sao? Đỗ Tây Xuyên nói, sẽ không, sư thúc nói qua, xương đầu là dùng đến bảo hộ đại não, xương đầu có thể cắt chém, chỉ cần có thể cẩn thận từng ly từng tí, không làm thương hại đồ vật bên trong là được rồi. Điền Thất nhìn xem hắn, vậy ngươi dạng này cho người ta y qua? Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, không có, cái này chỉ là ta sư thúc lý luận, ta cũng chỉ là nghe hắn nói qua, không có thực tiết qua. Bất quá ta mở qua ngựa đầu, cảm giác sư thúc nói tới hẳn là chính xác. Điền Thất vội vàng che đầu của mình, không nên, ta bất trị, nghe thấy nghe liền đã hủ chết. Đỗ Tây Xuyên cười khổ nói, tốt ta, dù sao cái kia cổ trùng nếu có thể lưu tại mạch máu của ngươi bên trong thật lâu, nói rõ cũng là tương đối ổn định, có lẽ nó có thể một mực như thế ở tại, sẽ không sinh ra hậu quả gì. Ta cũng tốt rất muốn tưởng tượng, nhìn xem có cái gì tốt phương pháp, hoặc là các loại sư phụ trở về, có lẽ hắn có phương pháp tốt, bất quá ngươi cũng muốn thời khắc chú ý, một khi xuất hiện đau đầu cùng thấy không rõ thời điểm, phải lập tức tới tìm ta trị liệu. Điền Thất gật gật đầu, tốt. Hắn lại nói, ta mấy cái kia tiểu huynh đệ, ngươi dự định lúc nào cho bọn hắn trị? Đỗ Tây Xuyên nói, mấy ngày nay đi, từng bước len lén trị đi, tìm một chỗ, đừng cho người trông thấy, trị một cái 2000 lượng, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Điền Thất có chút đau đầu, 2000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ, bọn hắn trong những người này, có thể lấy ra, khẳng định không có. Bọn hắn vẫn cảm thấy chính mình là một cái không có người tương lai, một cái không có người tương lai, làm sao có thể cân nhắc đi tồn một khoản tiền. Nhưng từ góc độ nào đó tới nói, đây quả thật là rất rẻ. Những người kia bỏ ra đại giới lớn như vậy bồi dưỡng tử sĩ, sau đó bị 2000 lượng làm xong, cái này có bao nhiêu thua thiệt tiền. Nàng hỏi dò, có thể hay không trước thiếu, trước giúp bọn hắn trị, tương lai trả lại, mặc kệ là trả tiền, có thể là còn mặt khác, ta cam đoan bọn hắn nhất định sẽ trả, có thể chứ. Đỗ Tây Xuyên do dự một chút, rốt cuộc nói, chuyện này, ngươi đi hỏi Tiểu Nhiên tỷ tỷ, để nàng quyết định đi, nếu như nàng nói có thể thiếu đi. Đỗ Tây Xuyên rất đau lòng. Chương 535. Một chút nhiều năm vị đại tẩu. Chương 535 một chút nhiều năm vị đại tẩu. Vân Mộ Nhiên sau khi sinh liền bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ, sau đó lại bị mẫu thân thiết kế, bị phụ thân vứt bỏ, lại rơi vào cùng Tống Mụ Mụ cùng Điền Thất có liên quan trong cạm bẫy, những cái kia đã từng nhìn xem hắn lớn lên Điền gia bảo tiêu cũng đều lựa chọn phản bội nàng. Loại này phản bội, hợp lý, lại không hợp tình. May mắn Tống Mụ Mụ hòa Điền Thất đều tình nguyện bỏ qua sinh mệnh của mình, cũng không nguyện ý chân chính phản bội Vân Mộ Nhiên, bằng không mà nói, Vân Mộ Nhiên nội tâm nên như thế nào tự xử? Cho nên Đỗ Tây Xuyên đem những người này vận mệnh giao cho Vân Mộ Nhiên, mặc kệ nàng lựa chọn tha thứ hoặc là không tha thứ, một khi làm ra quyết định về sau, Vân Mộ Nhiên đều có thể đem chuyện này buông xuống, không cần lại canh cánh trong lòng. Điền Thất gật gật đầu, nói khẽ, ta đã biết. Hai người mới nói mấy câu, bệnh viện cửa lại bị người đẩy ra, tiến đến lại là đầy người nhung trang du bất khí, sau lưng còn đi theo một đội binh sĩ. Nhìn thấy Đỗ Tây Xuyên, không đợi Đỗ Tây Xuyên hướng hắn hành lễ, hắn đã rất khách khí cùng Đỗ Tây Xuyên chào hỏi. Đỗ Tây Xuyên cũng là lễ phép làm ra đáp lại. Hắn cùng du bất khí không có gì mâu thuẫn, tự nhiên không cần nhầm vào. Vài câu hàn huyên đằng sau, Du Bất Khí thò đầu ra nhìn một chút trong phòng bên ngoài, rất tùy ý mà hỏi thăm, "Đỗ thần ý đi, nghe nói ngươi lại bắt được một tên thích khách, làm sao không gặp người, lại bị nha dịch mang đi à?" Đỗ Tây Xuyên vẫn không nói gì, Nhị Lăng Tử mở miệng trước nói, "Cái kia, Du đại nhân, là hiểu lầm, có người ra bán thảo dược, thế nhưng là dáng dấp có chút hung ác, lại là người bên ngoài, ta còn tưởng rằng là thích khách, liền một mình đi báo quan, đây là trách nhiệm của ta, xin mời đại nhân trách phạt." Du Bất Khí mỉm cười, cũng không nói trách nhiệm sự tình, chỉ là hỏi, "Người kia bây giờ ở nơi nào, để cho ta tới gặp một lần, hỏi một chút." Đỗ Tây Xuyên ở một bên nói, thật có lỗi a đại nhân, vừa rồi đem sự tình biết rõ, hiểu lầm cũng giải trừ, thảo dược cũng mua, người kia thu bạc, đã đi, ta còn chuyên môn mở cho hắn lộ dẫn, đem hắn đưa đến cửa thành, giờ phút này có khả năng ra khỏi thành. Hắn chỉ trên bàn thảo dược, nếu như ngươi không tin, ngươi nhìn nơi này chính là người kia ra bán thảo dược, tra một cái liền biết, đại nhân ngài ngẫm lại, một sát thủ, luôn không khả năng có nhàn công phu đi hái cái gì thảo dược đi. Du Bất Khí lại nhìn không nhìn những thảo dược kia, trong khoảnh khắc đổi thành một khuôn mặt tươi cười nói nếu Đỗ Thần Y Lý nói không phải thích khách, tự nhiên liền không phải thích khách, bản quan sao lại không tin, chỉ là đáng tiếc à, ngày hôm qua hành động, bản quan làm đến tam ti hộ vệ, chưa kịp thăm dự, hôm nay nghe được tin tức này, còn muốn lấy có thể chạy tới vớt đầu cá lọt lưới, nhặt điểm công lao, kết quả hay là thất vọng à. Hắn đối với tùy hành binh sĩ phất phất tay, đi, hành động hủy bỏ, các ngươi đều đi về trước đi, ta cùng Đỗ Thần Y còn có mấy câu muốn trò chuyện. Tên lính kia không người hướng hắn hành lễ, lĩnh mệnh đi ra. Du Bất Khí cười híp mắt đi vào Đỗ Tây Xuyên bên người, dựa vào bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn truyền âm nói, "Tiểu thần Ilya, có thể hay không vụng trộm nói cho ta biết, hôm qua ngươi đến tụt cùng đối với Du Bất Phàm làm cái gì, để hắn đột nhiên tựa như phát điên tìm nữ nhân?" Đỗ Tây Xuyên lập tức kịp phản ứng, Du Bất Khí mục đích tới nơi này, bắt thích khách là giả, hỏi liên quan tới Du Bất Phàm tin tức mới là thật. Nếu như nhìn từ góc độ này lời nói, Du Bất Khí cùng Du Bất Phàm ở giữa mâu thuẫn, hẳn là thật. Bất quá cũng không thể xác định, vạn nhất hai người chỉ là hát đôi đâu. Hắn thoáng qua nhìn xéo Du Bất Khí một chút, thản nhiên nói, "Du đại nhân nói là chê cười, ta chỉ là Lương Châu trong thành một cái nhỏ y quan, mà Du đại nhân là Lương Châu vệ thiên hộ, lĩnh Lương Châu sự tỉnh, là Lương Châu quan lớn nhất viên, ta có tư cách gì có thể đối với hắn làm cái gì?" Ăn vào dạng này cái đinh mềm, Du Bất Khí lại một chút không tức giận, y nguyên cười híp mắt nói, có lỗi với, ta cái này nói chuyện có chút không quá thỏa đáng, cái kia, làm Lương Châu thành nhất bác sĩ chuyên nghiệp, còn xin đội y lý quan theo nghề thuốc thuật góc độ thầy ta ca ca phân tích một chút, thân thể của hắn có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm." Đỗ Tây Xuyên nghĩ, hắn đối với anh em nhà họ Du đều không có hảo cảm gì, mà lại Du Bất Khí rõ ràng là cái âm hiểm hạng người, so Du Bất Phàm khó đối phó hơn, hắn không có giao hảo dự định, bất quá cũng không có ý định đắc tội, thế nhưng là nếu như lộ ra một chút liên quan tới Du Bất Phàm thân thể có vấn đề tin tức, có phải hay không sẽ để cho anh em nhà họ Du mâu thuẫn làm sâu sắc đâu. Hắn thử thăm dò nói Du đại nhân đến thật có một chút ám tật, ta từng nhiều lần thuyết phục qua hắn, bất quá hắn vẫn cảm thấy thân thể của mình rất tốt, chưa từng có để ở trong lòng. Du Bất Khí truy vấn, cái kia, có thể hay không cụ thể nói một câu, ta sau này trở về khuyên nhủ ca ca ta, sớm cho kịp trị liệu, không cần lưu lại cái gì hậu hoạn. Đỗ Tây Xuyên thoáng qua chần chờ, nói ra, ta nghe nói, đêm qua Du đại nhân trong vòng một đêm ngay cả ngự nam nữ, loại hiện tượng này rất là khác thường, tại trên trung ý ý, có đôi khi quá độ thận hư sẽ sinh ra một loại nào đó dục vọng đặc biệt mạnh giả tượng, nếu như giống hôm qua dạng này phong túng quá độ, rất có thể dẫn đến cả đời cái kia. Du Bất Khí lập tức nghe hiểu. Dù hắn tâm cơ thâm trầm, có thể nghe được dạng này tin tức tốt, cũng áp chế không nổi vui sướng trong lòng tâm tình, miệng sắp liệt đến khỏe miệng. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Muốn trở thành gia tộc người thừa kế, đầu tiên đến có hậu. Nếu như Du Bất Phàm căn bản không có khả năng sinh tiểu hài, vậy dĩ nhiên chỉ có thể rời khỏi cạnh tranh. Khó trách Du Bất Phàm thế mà lại tuyên bố, chỉ cần những cái kia bên dưới nữ mang thai dòng dõi, liền làm thành thế tử, nguyên lai thật sự là hoàng hốt chạy bừa. Có thể chính mình sẽ để cho hắn cuối cùng kế hoạch còn có thể thuận lợi áp dụng sao? Nếu như mình tại thần kinh, đương nhiên không làm được cái gì, có thể mình bây giờ tại Lương Châu, lại thế nào khả năng khiến cái này dòng dõi sinh ra tới? Du Bất Khí trong lòng lạnh lùng cười. Du gia huyết thống cao quý như vậy, tại sao có thể bị một cái xa xôi trong thành nhỏ chó cũng không bằng bên dưới nữ cho ô nhiễm? Nhìn xem Du Bất Khí trong mắt chợt lóe lên quan mang, Đỗ Tây Xuyên tâm lý cười, Đỗ Tây Xuyên muốn cho Du Bất Phàm một điểm hy vọng cuối cùng, chính là sợ sẽ hắn chó cùng rất dậu. Du Bất Phàm chỉ cần trong lòng còn có tưởng niệm, liền sẽ có nhược điểm, liền sẽ không mang theo Du ra cùng mình cùng chết. Du Bất Phàm hiện tại địch nhân là Du Bất Khí, chỉ có Du Bất Khí mới có thể cảm thấy cái này nằm cái khả năng sinh hạ hài tử nữ nhân là uy hiếp, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để Du Bất Phàm hy vọng phá diệt. Mặc kệ Du Bất Khí có thành công hay không, Du Bất Phàm đều sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Du Bất Khí, cho đến lúc đó, chính mình liền thanh tịnh. Cho nên, hắn cần nhắc nhở một chút Du Bất Khí. Thế là hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói vẫn là phải chúc mừng ngài, lập tức nhiều năm vị lại tẩu. Du Bất Khí cũng là ý cười đầy mặt, tam ca của ta cũng là có chút hồ nháo, Du gia dù nói thế nào, cũng là truyền thừa mấy trăm năm hầu môn nhà, đừng nói là cưới vợ, liền xem như nạp tiếp, gia đình bình thường nữ tử, cũng không phải tùy tiện có thể vào cửa. Chương 536. Dược Thạch Vô Ý Y. Chương 536 Dược Thạch Vô Ý Y, nhưng mà, hắn là tam ca, lại là Lương Châu vệ thiên hộ, tại Lương Châu hồ nháo một chút, ta làm đệ đệ, cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là không biết đại ca muốn hay không bày cái rượu. Đến lúc đó ta lại đến Thỉnh Thần Y cùng Lương Châu bản địa bằng hữu cùng đi tham gia đi. Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, mấy ngày nay, Trương đại nhân để cho ta tham dự những thích khách kia thẩm vấn, phòng ngừa những thích khách kia tại bị thẩm trong quá trình nhịn không qua đi, cho nên Du đại nhân mặc dù bày rượu, ta chỉ sợ cũng không có thể tham gia. Hắn hiện tại muốn họa thủy đông di, tự nhiên là muốn ít tại Du Bất Phàm trước mặt xuất hiện, nếu không Du Bất Phàm cường chống đỡ đau thương trong lòng ở nơi đó nạp tiếp, nhìn thấy mình, chỉ sợ sẽ sụp đổ. Du Bất Khí lại nói, công vụ nhập vào của công vụ, cơm dù sao vẫn là muốn ăn, hiện tại đại ca giấu bệnh sợ thầy, vạn nhất hắn đột nhiên lại nghĩ thông suốt, muốn trị liệu nữa nha. Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, hiện tại chỉ sợ đã chậm, dù cho là hoa biển tái thế, cũng là dược thạch vô ý. Du Bất Khí gật gật đầu, thuận miệng nói, thì ra là thế, quả thật có chút đáng tiếc. Hơi dừng một chút, hắn đột nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, Đỗ Y Lệ quan, những thích khách này mặc dù là tại Lương Châu cảnh nội, bị Lương Châu trong thành dân chúng bắt, bất quá bọn hắn mục đích hiển nhiên là hướng về phía Tam Ti thẩm án mà đến, ta hy vọng có thể tham dự cùng nhau thẩm án, tra một chút những thích khách này phải chăng còn có đồng đảng, để chúng ta làm ra phòng bị. Đỗ Tây Xuyên cười nói, Du đại nhân, ngài đối với ta sách yêu cầu này liền có chút làm khó ta, ta chỉ là một cái y quan, mà lại là cái tiểu hải tử, trừ điểm y thuật, cái gì cũng không hiểu, chuyện này, ngươi hay là phải hỏi Trương đại nhân đi. Du Bất Khí trong lòng nguyền rủa mắt nhìn bác sĩ này nhân tiểu quỷ đại, giọt nước không lọt, căn bản nhìn không ra hắn cùng Bạch Mã Tự cùng Cẩm Y Liễu vệ chân chính quan hệ, trên mặt lại như cũ cười hì hì, "A nha, có lỗi với, là bản quan cân nhắc không chu toàn, nóng nội, không biết Đồ Y quan thuận tiện không, mang theo ta cùng đi gặp Trương đại nhân, cũng thuận tiện thương lượng một chút chuyện này." "Cái này không tốt đẩy." Đỗ Tây Xuyên nghĩ, đối với kẻ lô mãng nói sư đệ, "Trong bệnh viện sự tình, liền tạm do ngươi vất vả một chút, nhìn chằm chằm điểm, ta bồi tiếp Du đại nhân đi gặp một lần Trương đại nhân, nếu như ngươi có chuyện gì gấp, liền tới đối diện Lâm Thời huyện nha tìm ta." Sau đó hắn đối với Du Bất Khí hành lễ nói, "Du đại nhân xin mời." Du Bất Khí lại bắt lấy cổ tay của hắn, "Đừng cái gì xin mời không mời, về sau cũng không cần gọi cái gì đại nhân không đại nhân, huynh đệ chúng ta tương xứng, ngươi gọi ta một tiếng ca, ta xưng ngươi một tiếng đệ." Đỗ Tây Xuyên không có trả lời. Mặc dù cùng Du Bất Khí gọi nhau huynh đệ, có thể buồn nôn Du Bất Phàm, nhưng hắn không có đánh chó mù đường thói quen, hiện tại vẫn là đem mâu thuẫn vứt cho Du Bất Khí, để bọn hắn hai người chó cắn chó đi, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Đỗ Tây Xuyên vẫn cho là Du gia huynh đệ bất hòa khả năng chỉ là cho ngoại nhân nhìn một màn kịch. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không tất cả đều là diễn, nếu như có thể thừa cơ giải quyết triệt để việc này, cũng có thể là một chuyện tốt. Thế là hắn thản nhiên nói, "Nếu mọi người trò chuyện hợp ý như vậy, vậy ta liền cho đại nhân để tỉnh một câu." Du Bất Khí có chút kỳ quái, hỏi, "Làm sao lại có liên quan tới ta?" Đỗ Tây Xuyên nói, "Theo thời gian trôi qua, nhà ngươi Tam ca có thể sẽ có long dương chuyện tốt, chính ngươi cẩn thận chút, chớ bị hắn cuốn lên." Du Bất Khí rốt cục đạt được đáp án xác thực, hoàn toàn yên tâm, trên mặt lại là tràn đầy thần sắc lo lắng, hỏi, "Loại bệnh trạng này có thể trị không?" Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, "Tuyệt đối không thể, chí ít trong mắt của ta, tuyệt đối không thể." Du Bất Khí gật gật đầu, "Vô vô Đỗ Tây Xuyên bay, ngài là tốt bác sĩ. Nếu như ta Tam ca giấu bệnh sợ thầy, ta nhất định đem việc này bẩm báo gia tộc, để gia tộc ra mặt, nhất định phải Tam ca tiếp nhận trị liệu." Đỗ Tây Xuyên sắc mặt bình tĩnh, không tiếp tục vì chuyện này làm ra đáp lại. Lâm Thời huyện nha ngay tại bệnh viện chết đối diện, Đỗ Tây Xuyên cùng Du Bất Khí hai người câu được câu không hàn huyên vài câu liền đến địa phương, đến gác cổng địa phương, còn không có không kịp thông báo, lại có tiểu lại từ trong môn vội vàng mà đi, nhìn thấy Đỗ Tây Xuyên cao hứng dị thường, "Đỗ y quan, quá tốt rồi, Trương đại nhân đang muốn ta đi chuyển cho ngươi, hắn muốn cùng mới tới Hứa sư ra đi thẩm phạm nhân, để cho ngươi cũng ngay lập tức đi phòng giam một chuyến." Du Bất Khí vội vàng nói, "Vừa vặn, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi." Hai người lại tới huyện nha, đến cửa ra vào, lại phát hiện Trương Vệ Niên bọn người vẫn không có tiến vào nhà giam, mà là bị Du Bất Khí binh sĩ ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy Du Bất Khí tới, Trương Vệ Niên lập tức chạy tới, một mặt không cao hứng, "Du đại nhân, ta đem huyện nha tặng cho bọn hắn, cũng cho phép các ngươi đem phạm nhân nhốt tại phòng giam bên trong, có thể cũng không biểu minh, cái này phòng giam chỉ có thể quan tam ti thẩm án phạm nhân, ta ngay cả thẩm chính mình phạm nhân tư cách cũng không có, chúng ta Lương Châu nhưng không có cái thứ hai phòng giam, ngươi để cho ta đem người quan đến nơi đâu?" Du Bất Khí lập tức có chút xấu hổ. Tại bắt thích khách trong chuyện này, Du Bất Khí thấy được Lương Châu tiềm lực. Lương Châu tuyệt không cùng Đại Uyên phổ thông huyện thành một dạng, Lương Châu quan viên càng không phải là cùng Đại Uyên những quan viên khác một dạng vô năng. Hắn so Du Bất Phàm muốn thanh tình nhiều, cũng cẩn thận nhiều. Hắn cũng không có muốn cùng Lương Châu xung đột, cũng không có muốn cùng Trương Vệ Niên tranh công tranh quyền ý nghĩ. Hôm qua Trương Vệ Niên để cho người ta đem phạm nhân nhốt vào về sau, hắn mặc dù rất muốn đi thẩm nhất thẩm, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Thậm chí hắn còn chuyên môn để Đỗ Tây Xuyên dẫn hắn đi gặp Trương Vệ Niên, muốn cùng Trương Vệ Niên cùng một chỗ thẩm án, lấy đó đối với Trương Vệ Niên tôn trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, binh lính của mình không để ý tới giải ý đồ của mình, ngược lại đem những này thích khách trộm trong tay, căn bản không để cho Trương Vệ Niên gặp. Hắn liền vội vàng tiến lên giải thích một phen, cuối cùng nói, "Trương đại nhân, hôm qua xuất hiện thích khách, các binh sĩ quá căng thẳng một chút, lúc này mới xuất hiện loại này hiểu lầm không cần thiết, còn xin đại nhân đừng nên trách." Sau đó hắn đối với dẫn đầu cờ quan nói, "Phân phó, về sau Trương đại nhân nếu muốn tiến phòng giam thẩm phạm nhân, chỉ cần hắn không thấy những phạm quan kia, hết thảy không cho phép ngăn cản." Cờ quan đáp ứng một tiếng, Đỗ Tây Xuyên ở một bên hướng Trương Vệ Niên nhỏ giọng nói vài câu, xem như thay Du Bất Khí làm chứng minh. Trương Vệ Niên lập tức hết giận, hướng Du Bất Khí nói, "Du đại nhân cũng không cần khách khí, tất cả mọi người là vì triều đình, ta muốn thẩm liền thẩm, không cần cố kỵ ta." Du Bất Khí chính thức nói, "Trương đại nhân, đây cũng không phải là khách khí, triều đình có triều đình quy củ, hoặc những thích khách này là bọn hộ vệ bắt lấy, chúng ta tự nhiên thẩm vấn, có thể những thích khách này nếu là các ngươi Lương Châu huyện bắt lấy, tự nhiên phải do các ngươi đến chủ thẩm, đối đãi các ngươi chủ thẩm hoàn tất, chúng ta còn có không rõ ràng địa phương, lại đến thẩm một lần cũng được." Trương Vệ Niên thật cao hứng, Du Bất Khí mặc dù là võ tướng, lại cùng Du Bất Phàm là huynh đệ, thế nhưng là cùng Du Bất Phàm phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt, là chân chính đại viên quan viên diễn xuất, để hắn rất là thích ứng. Hắn vội vàng hoa hoa cố kiệu nhấc người, "Du đại nhân, nhiều như vậy phạm nhân, ta cũng thẩm không đến, Du đại nhân nếu có ý nghĩ, một mực tự tiện chính là." Chương 537. Tiểu nhân oan uổng a. Chương 537 tiểu nhân oan uổng a. Du Bất Khí cũng rất là phối hợp, "Vậy liền làm như vậy, hôm nay chúng ta trước cộng đồng thẩm một trận, ngươi chủ thẩm, ta bồi thẩm, đem chủ yếu tình báo xác nhận xuống tới, sau đó chúng ta riêng phần mình chọn người thẩm vấn, nhìn xem những phạm nhân này trừ lần này ám sát án bên ngoài, trước kia còn phạm qua vụ án gì, cuối cùng chúng ta đem tình báo tập trung lại, đại nhân hay là chủ thẩm, mà ta cùng Đỗ Y quan các loại các quan lại đều là bồi thẩm, có công lao lấy ngài làm chủ, chúng ta cũng dính chút ánh sáng." Trương Vệ Niên con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là hắn mới vừa rồi không có nghĩ tới, Du Bất Khí xem như nhắc nhở hắn. Liễu Lương Lương đã từng đề cập qua, những này sát thủ chuyên nghiệp bên trong, có không ít là triều đình tại truy nã cho phạm, tại Lương Châu thuộc về án, lại là Lương Châu huyện nha bắt người, tự nhiên có công lao của hắn. Du Bất Khí chịu đem cái này chủ yếu công lao tặng cho hắn, chính mình chỉ vất thiếu một chút chỗ tốt, xem như mười phần khách khí, hắn vội vàng khiêm tốn vài câu, cuối cùng vẫn là đem chủ thẩm vị trí mò được tay đám người xuống dưới phòng giam, bên trong tràng cảnh có chút thê thảm. Dựa theo đại uyên hình phạt hệ thống, chủ yếu chia làm 6 loại: chém, rạo, đồ, chạy, trượng, phạt, chém cùng rào đều là tử hình, đồ là ở tù, chạy là tội đày, trượng là trượng trách, mà phạt là tiền phạt. Lương Châu cùng Đại Huyên những châu huyện khác chỗ khác biệt ở chỗ, những châu huyện khác khả năng đem phạm nhân lưu đày tới Lương Châu, mà Lương Châu thì không có khả năng đem phạm nhân lưu đày tới cảng chỗ thật xa đã từng Lương Châu, là toàn bộ Đại Huyên lưu vong phạm nhân tập trung nhất địa phương. Lương Châu huyện ngục giam cũng không nhỏ, nhưng không phải cho Lương Châu bách tính dùng, mà là cho những cái kia lưu đày tới Lương Châu phạm nhân dùng. Tại lần thứ nhất mát thương chiến đấu trên sông Dịch trước đó, đi đẩy đến Lương Châu phạm nhân, chủ yếu phục khổ dịch chính là phối hợp Đại Huyên Tây tiến chiến lược, một thành hướng Tây Hà Nội địa xây dựng thành trì. Dựa theo Đại Huyên Tây tiến chiến lược, những thành trì này có thể hữu hiệu ngăn chặn Tây Hạ kỵ sĩ tính cơ động, đây là trên quân sự uy hiếp, lại thông qua thành thị phồn hoa hấp dẫn phổ thông Tây Hạ bách tính gia nhập, phá hủy nó lực ngưng tụ, đây là văn hóa bên trên thẩm đấu, cuối cùng từ nhuyễn thực lực cùng ngạnh thực lực bên trên đạt tới hoàn toàn vĩnh cửu chiếm lĩnh Tây Hạ mục đích. Lương Châu thành chính là những phạm nhân này chỗ khởi công xây dựng. Mới đầu, loại này chiến lược tại trên tổng thể là thành công, Đại Huyên ổn đánh ổn đâm, không ngừng hướng Tây bộ tiến lên, mà Tây Hạ vì phản kích loại này chiến lược, thỉnh thoảng sẽ công kích những này mới xây thành trì. Có đôi khi sẽ thất bại, có đôi khi sẽ thành công. Nhưng bất luận thất bại hoặc là thành công, công thành từ đầu đến cuối không phải dân tộc du mục năng khiếu, mỗi một lần công thành chiến đều sẽ để người Tây Hạ trả một cái giá thật là lớn, để người Tây Hạ tâm lý có bóng ma. Song phương lẫn nhau tiêu hao, nhưng là từ trên tổng thể, Trung Nguyên sinh sản cùng chế tạo năng lực vượt xa Tây vực, nhất là hỏa pháo xuất hiện, khiến cho thủ thành một phương thu được ưu thế lớn hơn, có thể tùy tiện sát thương kỵ binh phương trận hữu hiệu lực lượng, để nó càng thêm khó mà tập kết. Tây tiến chiến lược tại trên chỉnh thể là thành công. Nhưng loại này vững bước tiến lên chiến lược tại Thừa Bình Đế trên tay gián đoạn. Thừa Bình Đế từ bỏ loại này ổn đánh ổn đâm chiến lược. Hắn vào chỗ không lâu sau, liên hướng quần thần hỏi thăm như thế nào mặt trời lặn chính sách, có một cái gọi là Hồng Thừa Hoán quan viên hướng hắn đưa ra 3 năm mặt trời lặn đề nghị, để Thừa Bình Đế cực kỳ thưởng thức. Hồng Thừa Hoán đưa ra Tây nhân thủ Tây thổ chiến lược phương châm, thông qua thành lập đủ để cùng Tây Hạ đối kháng chất lượng cao kỵ binh, cùng Tây Hạ đối kháng chính diện, tiêu hao nó sinh lực, thẳng đến đem bọn hắn hoàn toàn phá tan. Lại là lần đầu tiên mát thương chiến đấu trên sông Dịch thất bại, đánh gãy loại này chiến lược. Đại Uyên những cái kia ưu tú tướng lĩnh cùng vất vả thành lập kỵ binh tại trong trận chiến dịch này tổn thất hầu như không còn, Đại Uyên tại Tây vực thành lập tất cả thành trì cùng lâm thời điểm định cư bị người Tây Hạ cho một mùi lửa. Song phương tại Lương Châu hòa ước bên trong ước định, Tây Hạ thừa nhận Lương Châu làm Đại Uyên thành trì có thể tiếp tục bảo tồn được, mà Tây Hạ quân đội không được xâm phạm, nhưng Đại Uyên không được lại tại Ngũ Tán quan ngoại tu trúc mới điểm định cư, như lại khởi công xây dựng, Tây Hạ quân đội sẽ lập khắc thanh trừ, đồng thời Tây Hạ không xâm phạm Lương Châu hứa hẹn tự động hết hiệu lực. Từ đó về sau, đi này đến Lương Châu phạm nhân đã mất đi phục khổ dịch phương hướng. Duy nhất khổ dịch chính là tu bổ tường thành, tu bổ xây thành trì bên trong công cộng công trình, bao quát quan chính bọn hắn ngục giam. Mà lại triều đình không có hướng Lương Châu cấp cho bất luận cái gì tài chính trợ cấp, Lương Châu căn bản nuôi không nổi những phạm nhân này. Rơi vào đường cùng, tại huyện lệnh cùng Dương gia sau khi thương nghị đến phương pháp mới, tất cả đến Lương Châu phạm nhân, tại phục một đoạn thời gian khổ dịch, thăm dò rõ ràng nội tình đằng sau, liền toàn bộ cải thành phạt. Chỉ cần giao tiền, liền có thể không cần ngồi tù, không cần tiếp nhận hàng năm một lần trượng hình, không cần phục khổ dịch, tại Lương Châu thành bên trong bảo trì tuyệt đối tự do. Có gia tộc quan hệ, có thể để người ta từ Ngũ Tán quan bên trong đưa tiền, mà không có gia tộc quan hệ, nam liền đi gia nhập Mã Phỉ Bang, đi đoạt tiền thay mình mua tự do, nữ đành phải nhập giáo tư phường bán rẻ tiếng cười, kiếm chút ra thì tiền. Từ đó về sau, trong ngục giam liền không có bao nhiêu phạm nhân. Mà bây giờ, trong ngục giam lại chất đầy người. Mười mấy cái phạm quan, hơn 30 người thích khách, lại thêm du bất khí mang người lâm thời đảm nhiệm ngục tốt, để phòng giam bên trong không gì sánh được náo nhiệt. Phạm nhân bị chia làm hai cái bộ phận, thích khách ở bên ngoài, mà phạm quan ở bên trong. Bọn hắn hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái tinh thần. Bọn thích khách toàn bộ bị dùng xích sắt khóa lại xương tỳ bà, mang tới vòng chân, có không an phận, còn bị mang tới gông, nhưng là bọn hắn từng bước vẫn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm có thể cơ hội chạy trốn. Mà các phạm quan không có mang bất kỳ hình cụ, lại từng bước lòng như cho nguội, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc báo đoàn sưởi ấm, động cũng không nguyện ý động một cái. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đến Lương Châu một khắc này, bọn hắn chính trị kết cục đã quyết định, cho nên sống hoặc là chết, không hề khác gì nhau. Chẳng qua là khi Trương Vệ Niên xuất hiện tại trong lao một khắc này, tất cả mọi người đột nhiên làm ra đều nhịp động tác, bước lên cổ la lớn, oan uổng a, đại nhân, oan uổng a. Du bất khí thủ hạ cờ quan nghiêm nghị quát, ồn ào, các ngươi muốn chết hổ. Tất cả kêu oan âm thanh trong nháy mắt biến mất. Xem ra hai ngày này Du bất khí người đối với phạm nhân quản giáo rất có phương pháp. Du bất khí có chút hài lòng. Một đám người tiến vào phòng thẩm vấn. Rất nhanh tên sát thủ thứ nhất bị ép tới. Người này vai trò thân phận là một cái thầy bói, một cái mắt mù thầy bói. Sở dĩ cái thứ nhất tuyển hắn là bởi vì người này nhìn qua nhất không thông minh. Ngũ Tán quan là trong thiên hạ khó khăn nhất ra vào quan khẩu. Từ Ngũ Tán quan đến Lương Châu là hơn trăm dặm hoàn toàn không có người ở đường núi. Một kẻ mù là muốn thế nào vượt qua dạng này khó khăn tiến vào Lương Châu. Dương Nhất Bình dùng một cái cực phương pháp đơn giản liền làm xong hắn. Hắn để một cái trong tộc lao thái thái xin mời cái này giả mù lòa đoán mệnh, tại mù lòa một phen nhìn mặt mà nói chuyện kiêm nói hiệu nói vượn sau đem mù lòa khen thành tiên nhân, sau đó dùng một trận tăng thêm thuốc mê cơm liền làm xong giả mù lòa. Chương 538. Thẩm vấn. Chương 538 thẩm vấn. Các loại giả mù lòa tỉnh lại thời điểm, nhưng đã bị khóa xương tỉ bà, đeo thủ liêu xiềng chân, bị ném vào trong ngục giam. Giả mù lòa còn ôm hy vọng. Bởi vì hắn còn không có bất luận hành động gì, không có hành động, tự nhiên không có chứng cứ phạm tội, Lương Châu liền không có khả năng bắt hắn thế nào đại nhân, không biết tiểu nhân phạm vào pháp gì. Muốn bị thi dạng này trọng hình, tiểu nhân oan uổng a, không đợi Trương Vệ Niên tra hỏi, giả mù lòa liền trước hô lên oan thành thật khai báo, ngươi tên là gì, người ở nơi nào sĩ? Trương Vệ Niên làm nhiều năm huyện lệnh, vô cùng có quan uy, tự nhiên không có khả năng bị hắn quấy nhiêu tiểu nhân Ilya Đằng Thành, Hoàng Châu người, giả mù lòa tùy tiện báo một cái tên giả chữ nói một chút đi, Ilya Đằng Thành, ngươi trăm phương ngàn kế chạy tới Lương Châu, đến tột cùng có mục đích gì? Đại nhân, tiểu nhân chỉ là một cái thay người đoán mệnh kiếm tiền mù lòa, đến Lương Châu, tự nhiên là đến đòi phần cơm ăn. Mù lòa, nếu ngươi lại tính xưng mù lòa, ta liền để cho ngươi từ giả mù lòa biến thành thật mù lòa. Đúng đúng đúng, đại nhân anh minh, tiểu nhân đến thật là giả mù lòa, đó cũng là lăn lộn cái cơm ăn, chuyện này đúng là tiểu nhân làm không đối, nhưng tiểu nhân cũng bất quá là đóng vai mù lòa đi, không phải trọng tội gì, đại nhân không có khả năng dạng này đối với tiểu nhân a. Ilya Đằng Thành thái độ nhìn qua thật tốt. Ilya Đằng Thành, ta biết ngươi cái tên này là giả, nhưng là không quan trọng, ngươi yêu kêu cái gì liền kêu cái gì, ngươi xem một chút cùng ngươi giam chung một chỗ, toàn bộ đều là lần này tham dự hành động ám sát, hành động của các ngươi bản quan rõ như lòng bàn tay, dễ dàng liền đem các ngươi một mẹ hốt gọn, các ngươi cảm thấy còn hẳn là có may mắn tâm lý, có thể đào thoát chế tài sao? Đại nhân, bọn hắn đâm không ám sát, tiểu nhân thật không biết, tiểu nhân thật chỉ là một cái coi bói, ngươi có thể đi tra. Một phen lôi kéo đằng sau, không có kết quả. Cái gọi là chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng, Ilya Đằng Thành hiển nhiên không có khả năng tùy tiện đầu hàng. Dù sao một khi thừa nhận ám sát, cái kia nhất định là tội chết, làm không tốt chính là lăng trì, mà chỉ cần có thể gắng gượng lấy, chí ít còn có cơ hội. Bởi vì tuyệt đối không có chứng cứ. Ilya Đằng Thành rất tin tưởng mình bình thường cẩn thận. Mặc dù hắn là sát thủ, thế nhưng là chưa từng có cùng người ủy thác có bất kỳ liên hệ, không có chứng cứ, không cách nào định tội. Ngôn ngữ vô dụng, lập tức liền tiến nhập hình phạt khâu. Rồi, quét hàn, ghế hùng, nước ớt nóng, rất nhanh tất cả hình phạt đắp lên một lần. Thế nhưng là Ilya Đằng Thành không có chút nào nhả ra. Cái thứ nhất lại đụng phải khó gặm xương cứng, cái này khiến Trương Vệ Niên có chút nhụt chí có cái gì phương pháp tốt có thể cho hắn mở miệng. Trương Vệ Niên hỏi một bên Hứa Bá Đạt cùng Du Bất Khí. Du Bất Khí cũng là cao mày, Ilya Đằng Thành sự nhẫn mại vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn có thể nghĩ tới hình phạt cũng bất quá là những này, hắn muốn chịu, vậy liền từ từ cùng hắn chịu đựng, mỗi ngày đều cho hắn ra hình tra tấn, coi như hắn là thép đánh cho xương cốt, cũng cho hắn áp chế gây mất, không sợ hắn không mở miệng. Hứa Bá Đạt cũng là lắc đầu liên tục, hắn biết chỉ cần có thể cứng rắn đòn khiên xuống dưới, liền có một tia có thể bỏ chạy hy vọng, cho nên hắn nhất định muốn trọi cứng xuống dưới, những người này đều là chân chính kẻ liều mạng, đoán chừng trên thân còn mang theo khác cán mạng, dùng hình phạt, khả năng chưa chắc có hiệu quả. Du Bất Khí hỏi, Hứa công tử, vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Hứa Bá Đạt lắc đầu, tạm thời còn không có, có muốn hay không chúng ta học thỉnh quân nhập đúng dạng này hình pháp? Trương Vệ Niên lắc đầu, loại khốc hình này phía dưới, quá mức làm đất trời báng giận, về sau phía trên lại tra lúc tiến vào, chúng ta chưa chắc có quả ngon để ăn. Hắn quay đầu lại hỏi Đỗ Tây Xuyên nói, Đỗ y quan, ngươi là bác sĩ, nhất hiểu y thuật, ngươi nghĩ nghĩ, còn có cái gì có thể lấy để cho người ta càng thêm đau đến không muốn sống hình phạt sao? Đỗ Tây Xuyên nói, có ngược lại là có, thế nhưng là xương cốt đủ cứng lời nói, chưa hẳn thật gánh không được, mà lại những phương pháp này thực sự có chút tàn khốc, tiểu nhân coi là, thôi được rồi, ngẫm lại những biện pháp khác đi. Trương Vệ Niên lại hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Đỗ Tây Xuyên nói, kỳ thật vừa rồi Hứa công tử nói đúng, phạm nhân không chịu bằng hàn dao, là bởi vì trong lòng còn có may mắn, bọn hắn cho là chỉ cần có thể tiếp tục gánh vác, liền có được cứu hy vọng, cho nên, tiểu nhân coi là, đại nhân có thể từ từ giết chết hắn, trong quá trình này, nếu như hắn không bằng hàn dao, vậy liền chết thật. Trương Vệ Niên hai mắt tỏa sáng, hắn biết Đỗ Tây Xuyên nhất định có chủ ý gì tốt, thế nhưng là hắn cố ý nói, "Ân, dù sao Cẩm Y Liễu vệ đều xác nhận, những sát thủ này thân phận chân thật, coi như thật giết chết, cũng là chết vô ích, dù sao lần này bắt được sát thủ nhiều như vậy, giết chết mấy cái cũng là bình thường, ngươi nói xem, có cái gì từ từ giết chết hắn phương pháp sao?" Đỗ Tây Xuyên nói, rất đơn giản, cùng giết heo mở dạng, lấy máu, đem hắn máu từ từ khô, nếu như hắn muốn bằng dao, liền tại máu khô trước đó sẽ bằng dao, bằng không đợi đến máu cạn, hắn tự nhiên cũng sẽ chết. Trương Vệ Niên gật gật đầu, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. Đỗ Tây Xuyên cùng mấy cái thủ vệ đảm nhiệm ngục tốt bàn giao một phen. Mấy cái ngục tốt rất nhanh dùng bố bịt kín Ilya Đằng Thành con mắt, đem hắn một mực trói đến trên ghế, sau đó lại chuyển đến một cái buồn lớn nước lạnh, lại lột phạm nhân quần, đem hắn chân ngâm vào trong nước. Đỗ Tây Xuyên tại hình cụ bên trong cầm một thanh câu đao, tại Ilya Đằng Thành bên tai nói, người tại mất máu về sau sẽ dần dần rét run, choáng đầu hoa mắt, tim đập rộn lên, hô hấp rộn rập, sau đó là hôn mê, cuối cùng là tử vong. Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, tốt nhất tại hôn mê trước đó bàn giao, bằng không đợi ngươi chính là tử vong chân chính. Hắn duỗi ra câu đao, tại phạm nhân trên đùi câu một chút, lập tức có một cỗ máu tươi bừng lên, chạy tới phía dưới trong chậu, phát ra tích tích đáp đáp tích thủy âm thanh. Hắn đối với Trương Vệ Niên nói, dựa theo dạng này đổ máu tốc độ, phạm nhân này ước chừng chỉ có thể chống đỡ 2 phút đồng hồ, nhưng mà, đối với phạm nhân tới nói, bởi vì bị bịt mắt, cảm giác của bọn hắn sẽ bị chậm dần, cho nên, bọn hắn cũng có thể cảm giác qua một canh giờ, thậm chí giống sống hết đời, loại tư vị này, có thể không thể so với chết dễ chịu. Sau đó hắn lại đối Du Bất Khí nói, để những phạm nhân khác đều an tĩnh chút, để Ilya Đằng Thành hào hào nghe một chút chính mình dỉ máu thanh âm, đây là đối với hắn tiếng gọi. Du Bất Khí lập lúc quát, từ giờ trở đi, ai dám thả cái dám, chừng 100, 3 ngày không cho phép ăn cơm. Du Bất Khí thanh âm trong tù quanh quẩn, bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngay cả bình thường yêu nhất kêu oan uổng những phạm quan kia, cũng đều từng bước ngậm miệng lại, lui tới Lương Châu trên đoạn đường này, Du Bất Khí đã dạy cho bọn hắn quy củ, bọn hắn cũng không dám lại sẽ làm yêu. Tất cả mọi người có chút nín thở, hình thất bên trong chỉ còn lại có trong chậu than lửa than thiêu đốt phát ra tích bá âm thanh cùng giọt máu tại trong chậu phát ra đích trả lời. Đỗ Tây Xuyên từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ một chút bột phấn tại phạm nhân trên đùi miệng vết thương, Ilya Đằng Thành bị đau, lại nhịn được, không có phát ra tiếng. Chương 539. Nguyên lai tử vong, đúng là khủng bố như thế. Chương 539 nguyên lai tử vong, đúng là khủng bố như thế. Hứa Bá Đạt ở một bên hỏi, "Đỗ Y Y quan, ngươi rượu đây là thuốc bột gì?" Đỗ Tây Xuyên nói, "Giống như vậy vết thương, thời gian dài đổ máu đằng sau, vết thương sẽ tự hành ngưng huyết, cho nên ta đổ một chút phòng ngừa máu ngưng thuốc bột, thẳng đến phạm nhân này trước khi chết, máu của hắn chạy cũng sẽ không ngưng kết." Hứa Bá Đạt vô ý thức hỏi, "Ý của ngươi là một mực chạy tới chết?" Đỗ Tây Xuyên gật đầu nói, "Đối với chạy tới chết." Y Y Đằng Thành lập tức chửi mắng đứng lên, "Ngươi cái này đoạn mệnh tiểu quỷ, tương lai nhất định chết không yên lành, ngươi không nên đắc ý, ta tại địa phủ trước cửa chờ ngươi, tương lai ngươi nhất định phải để mắt." Đỗ Tây Xuyên thản nhiên nói, "Kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm, ngươi biết trong nhân thế này địa phương nào oan hồn nhiều nhất sao? Nhất định là tại từng cái bệnh viện cùng y quán cửa ra vào, làm thầy thuốc, nếu không chạy chữa xuống người, nếu không chạy chữa người chết, y sống, tự nhiên là biến thành quỷ, mà y chết, liền ngày ngày đứng tại y quán cửa ra vào muốn tìm bác sĩ lấy mạng, đã có nhiều người như vậy tìm ta lấy mạng, tự nhiên là thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi cũng không cần nhớ thương ta, lúc đó đợi tại địa phủ cửa ra vào người xếp hàng quá nhiều, ngươi chưa hẳn có thể tìm tới vị trí." Hắn lời nói này xong, Hứa Bá Đạt trước lạc một tiếng bật cười, Y Lìa Đằng Thành lại là ngạc nhiên, không biết nên ứng đối ra sao. Lại là một trận trầm mặc. Nghe cái kêu máu càng không ngừng nhỏ xuống thanh âm, Y Lìa Đằng Thành chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng buồn bực, đồng thời nhưng lại cảm giác thân thể từ từ trở nên lạnh. Hắn biết rõ, đây là mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống sơ bộ triệu chứng, chính như Đỗ Tây Xuyên nói tới, tử vong đang từ từ tới gần hắn. Đỗ Tây Xuyên mở miệng hỏi, "Hứa sư gia, không biết tại thần kinh lại là dùng như thế nào hình?" Hứa Bá Đạt khẽ lắc đầu nói, "Trừ bình thường tra tấn về sau, thường dùng nhất chính là dán ra quan cùng đạp đất thăng tiên." Đỗ Tây Xuyên hỏi, "À, ở trong đó có ý tứ gì sao?" Hứa Bá Đạt nói, "Cái gọi là dán ra quan chính là đem giấy vỏ dâu dán tại người miệng mũi chỗ, sau đó hướng giấy vỏ dâu bên trên đổ nước, một tầng giấy vỏ dâu vẫn là có thể thông khí, lại dán một tầng, liền xưng là thêm nhất phẩm quan, đợi đến thêm đến 5-6 phẩm thời điểm, liền rốt cuộc không có khả năng thông khí, phạm nhân liền sẽ bị tươi sống nín chết." Đỗ Tây Xuyên vô ý thức sờ lên mũi miệng của chính mình, nói ra, "Sau đó các ngươi lặp đi lặp lại đến mấy lần, để phạm nhân tại bên bờ sinh tử lặp đi lặp lại hồi kêu, triệt để phá hủy ý chí của hắn, đúng không?" Hứa Bá Niên gật đầu nói, "Đúng à, mau đưa hắn giết chết trước đó, lại đem hắn cứu lại, sau đó lại đem hắn giết chết, lại cứu lại, dù sao là không chết được, không sống được." Đỗ Tây Xuyên nói, "Cái kia đạp đất thăng tiên đâu?" Hứa Bá Niên nói, "Đem phạm nhân cổ treo ngược lên, tựa như treo cổ mở dạng, bất quá những cái kia người học võ phần lớn rất cứng hãn, dù cho bị treo cổ, cũng có thể bình thường hô hấp. Cho nên, tại sâu sau đó hướng trên chân của hắn treo bao cát, coi như thực lực có cường hắn nữa, chỉ cần treo đến đống cát nhiều, cuối cùng cũng phải nhịn không được." Đỗ Tây Xuyên gật đầu nói, "Công phu lại cao hơn, cũng sợ đống cát, cái này sâu cổ hương vị cũng là không dễ chịu." Hứa Bá Niên nói, "Hay là ngươi cái này lợi hại, từ từ thả người máu, quá trình này chỉ sợ so với phía trên hai loại hình phạt khó chịu gấp trăm lần." Đỗ Tây Xuyên nói, "Cái này không giống với, máu phóng tới trình độ nhất định sau, không chỉ có sẽ không khó chịu, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy đầu não nhẹ nhõm, phiêu phiêu dục tiên." Hứa Bá Niên kỳ nói, "Cái này có cái gì thuyết pháp sao?" Đỗ Tây Xuyên nói, "Tại so Tây Hạ càng phía Tây, có một cái gọi là Âu La Ba Châu địa phương, nơi đó quý tộc thờ phụng một loại kêu lên đế thần, bọn hắn thường xuyên cảm thấy mình bị ma quỷ cuốn thân, sau đó liền dùng cho mình lấy máu phương thức tiến hành khu ma, nhưng trên thực tế chính là tại chút ít lấy máu trong quá trình thu hoạch được một loại nào đó choáng váng khoái cảm, đây là đại não một loại ảo giác." Cả đám đều nghe được có chút không thể tưởng tượng nổi, dù bất khí hỏi, "Những này Europa là điên rồi sao?" Đỗ Tây Xuyên nói ra, "Thiên hạ to lớn, không chỗ không có, Europa người cho là người sinh bệnh, chủ yếu là bởi vì thể nội bị ma quỷ xâm lấn duyên cớ, cho nên trừ lấy máu bên ngoài, bọn hắn còn có rửa ruột cùng thuốc nôn, ngay cả nơi đó tiểu quốc vương đô thờ phụng một bộ này, xem như mười phần hiếm thấy, bất quá bọn hắn đối với khớp nối xương cốt nghiên cứu so nơi này tiên tiến, thậm chí gây mất cánh tay, bọn hắn đều có thể đoán về, năng lực này rất mạnh." Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như những sự tình này là người khác nói ra, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, nhưng Đỗ Tây Xuyên nói ra, lại là rất có độ tin cậy. Hứa Bá Niên ngược lại là không có đối với mấy cái này cảm thấy mới lạ, mà là hỏi Đỗ Tây Xuyên nói, "Ngươi là thế nào biết liên quan tới Âu La Ba Châu chuyện?" Đỗ Tây Xuyên nói, "Ta có cái sư thúc, mạnh biết học rộng hiểu nhiều, trừ Âu La Ba Châu bên ngoài, nàng còn biết có A Phi Lợi Gia Châu, người ở đó làn da là màu đen, bọn hắn cùng Tây Hạ mở dạng, cũng lấy chủng tộc bộ lạc phương thức tiến hành sinh tồn, trong bộ tộc lấy đại tế ti làm lãnh tụ, có thể sử dụng nguyền rủa tiến hành công kích." Hứa Bá Niên hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Đỗ Y Lệ Quan, có thể an bài ta bái phòng một chút lệnh sư thúc sao?" Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, "Đã chậm, sư thúc đã qua đời mấy năm, nếu như ngươi muốn gặp, cũng chỉ có thể đi cúng mộ." Hứa Bá Niên lắc đầu liên tục, một bộ cực kỳ đáng tiếc bộ dáng. Du bất khí hỏi, "Đỗ Y Lệ Quan, nếu như ngươi nói lấy máu có thể làm cho hắn cảm giác đến dễ chịu, vậy còn tính cả hình sao?" Đỗ Tây Xuyên lắc đầu nói, "Cảm giác thoải mái chỉ là tạm thời, chỉ cần hơi qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cảm giác rất lạnh, choáng váng, buồn nôn muốn nói, lại sau này, thân thể của hắn bắt đầu từ từ chết đi, thần kinh không cách nào khống chế cơ bắp, liền sẽ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cho đến lúc đó, nếu như còn chưa kịp lúc cứu rút, vậy liền thật đã chết rồi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên tí tách tiếng nổ lớn, Y Lìa Đằng Thành đột nhiên nước tiểu bài tiết không kiềm chế, may mắn Đỗ Tây Xuyên sớm sai người tại dưới chân thả cái chậu, hình thất bên trong vốn chính là các loại hôi thối khó ngửi, tất cả mọi người cũng đều mất đã quen các loại bài tiết không kiềm chế hành vi, cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Hứa Bá Niên ở một bên khen, "Đỗ thần Y Lìa quả thật sự là thần Y Lìa, nói bài tiết không kiềm chế chính là bài tiết không kiềm chế." Một mực không có lên tiếng Y Lìa Đằng Thành đột nhiên dùng nước nữa nói, "Là ta đi tiểu sao? Ta thật đi tiểu sao? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta là muốn đã chết rồi sao? Ta sắp phải chết sao?" Y Lìa Đằng Thành chính thể nghiệm lấy Đỗ Tây Xuyên nói tới cảm giác, vừa rồi hắn không hiểu hưng phấn, sau đó phát nhưng ở giữa hắn phát hiện đã mất đi đối với hạ thân khí quan khống chế, hắn không cách nào cảm giác ra bản thân đang chảy máu, cũng vô pháp cảm giác ra bản thân vừa rồi đi tiểu, thế nhưng là hắn nghe được dòng nước thanh âm, cái kia không thể nghi ngờ chính là mình đi tiểu âm thanh. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên không gì sánh được khủng hoảng. Nguyên lai tử vong, đúng là khủng bố như thế. Làm sát thủ, hắn giết chết qua rất nhiều người, hắn thậm chí càng ngày càng ưa thích giết người cảm giác, hắn ưa thích những người kia ở trước mặt của hắn toát ra bất đắc dĩ cùng cầu thận, cuối cùng bất đắc dĩ chết đi, phun ra cuối cùng một hơi. Chương 540. Chiêu. Chương 540 chiêu. Nhưng là bây giờ, những cái kia đã từng bị hắn giết chết mặt một tấm hiện lên ở trước mắt của hắn, bọn hắn vặn mèo lên, hưng phấn, tại Ilya Đằng Thành trước mắt la to, Ilya Đằng Thành, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, thật sự là báo ứng a. Ilya Đằng Thành, ngươi bây giờ cũng nên đến khẩn cầu không cửa mùi vị đi. Báo thù a, báo thù a. Ilya Đằng Thành, ngươi giết cả nhà của ta tại Quỷ Môn Quan chờ ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, hạ đao núi, xuống vực dầu. Hắn nhịn không được run lấy, nhỏ giọng hỏi, ta còn bao lâu thời gian, còn bao lâu thời gian? Đỗ Tây Xuyên gật đầu nói, không sai. Dựa theo cái này đổ máu tốc độ, đại khái còn có nửa khắc đồng hồ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ân, đại khái không dùng đến nửa khắc đồng hồ, bởi vì mất máu quá nhiều về sau, sẽ dẫn phát thân thể từng cái khí quan đều xảy ra vấn đề, bọn hắn lại so với trái tim cùng đại não sớm chết đi, đến lúc kia, coi như ta có nghịch tiên y thuật, cũng vô pháp lại đem các ngươi cứu trở về. Chỉ bất quá, đối với ngươi mà nói, trên cảm giác cũng không chỉ nửa khắc đồng hồ, hô hấp của ngươi sẽ càng ngày càng gấp rút, cái này nửa khắc đồng hồ có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy như là qua mấy canh giờ như vậy dài dằng dặc, như vậy cũng tốt. Chỉ ít có thể lấy để cho ngươi cảm giác có thể sống lâu một chút, ngươi cảm thụ một chút lưu tại đây thế gian thời khắc cuối cùng đi. Ilya Đằng Thành đột nhiên phẫn nộ, tức miệng mắng to, các ngươi tại sao có thể dạng này? Ta chính là bách tính bình thường, chẳng qua là giả làm cái một lần mù lòa, căn bản tội không đáng chết, thế nhưng là các ngươi trực tiếp lên cho ta hình, hiện tại càng là muốn trực tiếp giết ta, các ngươi là hôn quan, là ác lại, các ngươi từng bước không thể không tốt. Không có người đáp lại hắn. Ilya Đằng Thành càng thêm kích động, hắn cố gắng muốn lượn lẹo thân thể, thế nhưng là ngục tốt sớm đem hắn thân thể trói cực kỳ chặt chẽ, hắn lại thế nào dùng sức cũng chỉ là để xích sắt phát ra một trận đinh đinh đương đương thanh âm, cái gì cũng không làm được. Thế nhưng là tích thủy thanh âm đột nhiên liền tăng nhanh. Đỗ Tây Xuyên sâu kín nói, làm ta bác sĩ, ta nhắc nhở một chút ngươi, giấy rùa sẽ để cho miệng vết thương của ngươi nứt đến càng mở, ngươi sẽ chết đến càng nhanh, phẫn nộ sẽ để cho ngươi đổ máu ra tốc, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là ôn hòa nhã nhặn một chút, dạng này ngươi có thể sống lâu một chút thời gian, có thể nhiều hưởng thụ một chút nhân gian tư vị. Ilya Đằng Thành trong nháy mắt đình chỉ giấy rùa, không còn dám động đậy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tê liệt, tựa hồ đối với thân thể từng cái khí quan đang dần dần mất khống chế, thậm chí liên thủ cùng chân đều đang từ từ cách mình mà đi. Hắn rốt cục chân chính sợ sệt, run giọng nói, vị thân y này, cái kia ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi, ngươi trước cho ta cầm máu có được hay không, chúng ta có việc dễ thương lượng, ta trên có 80 tuổi lão mụ, dưới có 8 tháng tiểu hài, ta không thể chết như vậy ở chỗ này, ngươi trước thay ta cầm máu, các ngươi chí ít cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút, dù là cho ta một canh giờ, để cho ta suy nghĩ một chút, ta lại trả lời các ngươi tốt không tốt. Nói, thanh âm của bọn hắn đã mang theo tiếng khóc nức nở. Các ngươi không có khả năng dạng này xem mạng người như cỏ rác, coi như ta có chỗ nào không đúng, nhưng ta cũng là người sống sờ sờ à, ta thật không có phạm cái gì sai, các ngươi không thể nói giết chết liền giết chết ta, cái này không công bằng. Trương Vệ Niên thanh âm lạnh lùng, Ilya Đằng Thành, ta cảm thấy, ngươi hay là chân quý cuối cùng này thời cơ, ngươi bây giờ bằng giao, còn thuộc về thủ cáo, chỉ cần ngươi phối hợp bản quan, ta sẽ cho ngươi cơ hội sống sót, coi như ngươi thật chết kháng đến cùng, trong những người này, chắc chắn sẽ có người nguyện ý lời nhắn nhủ, lúc kia, ngươi thật đúng là chết vô ích, những cái kia sống sót người, nhất định cười ngươi là ngớ ngẩn. Dì máu âm thanh y nguyên không ngừng truyền đến, cũng làm cho Ilya Đằng Thành càng thêm bực bội. Tại bị bịt mắt về sau, hắn thính giác bị tiến một bước phóng đại, mỗi một âm thanh đều như là trùng cổ giống như đập đầu góc của hắn ta chiêu. Ilya Đằng Thành đột nhiên la lớn, các ngươi nhanh thay ta cầm máu, ta khai hết, khai hết. Trương Vệ Niên lại lạnh lùng thốt, ta khuyên ngươi mau đưa nên nói hết ra. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, Ilya Đằng Thành liền từ bỏ sau cùng chống cự, đem hết thảy đều thổ lộ đến sạch sẽ. Cuối cùng hắn khóc nói, nhanh cho ta cầm máu, nhanh cho ta cầm máu, ta sắp phải chết, thật sắp phải chết, cầu các ngươi. Đỗ Tây Xuyên không có cho hắn cầm máu, chỉ là giật ra hắn che kín ánh mắt hắn miếng vải đen. Không có mất máu quá nhiều, vết thương của hắn máu chảy đã sớm đình chỉ, hai cây ngân châm cắm ở eo của hắn trẻ con bên trên, để hắn mất đi cùng nửa người dưới liên hệ. Đỗ Tây Xuyên chỉ là cho hắn vết thương bôi một chút thuốc, sau đó Ilya Đằng Thành thần kinh liền triệt để mất khống chế, sau đó liền đi tiểu. Ilya Đằng Thành ngơ ngác nhìn nửa người dưới của chính mình, đầy ngập tức giận trừng mắt Đỗ Tây Xuyên, cho nên, đây hết thảy đều là ngươi đang gạt ta, đúng không? Đỗ Tây Xuyên đình chỉ muốn đi nhổ cái kia hai cây ngân châm động tác, theo dõi hắn, lạnh lùng thốt, ngươi muốn cả một đời vĩnh viễn dạng này có quắp lấy sao? Nghĩ kỹ, lại trả lời ta. Ilya Đằng Thành lập tức đổi một bộ mặt khác, có lỗi với, ta sai rồi. Thật sai. Đỗ Tây Xuyên hừ một tiếng, rút ra một cây ngân châm, sau đó trực tiếp đâm hư hàn khí hải bốn. Hắn không muốn cho mình lưu cái gì hậu hoạn. Ilya Đằng Thành đời này, đem sẽ cùng võ đạo vô duyên. Làm một cái sát thủ, cuộc đời của hắn lưu lại quá nhiều thù hận, quãng đời còn lại, coi như hắn có thể từ trong lao còn sống ra ngoài, cũng chỉ có thể coi như một con chuột, tại cái nào đó hắc ám địa phương, kéo dài hơi tàn. Ilya Đằng Thành sắc mặt như bụi, gắt gao cắn bờ môi của mình, thế nhưng là không dám nói lời nào. Đỗ Tây Xuyên đối với Du Bất Khí nói, đi, tháo hắn hình cụ đi, lại như thế khóa lại hắn sẽ chết. Không có võ đạo làm cơ sở, Ilya Đằng Thành thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận dạng này hình cụ tra tấn. Du Bất Khí phất phất tay, mấy người lính tiến lên, đem khóa lại xương tỷ bà thiết thiên cùng xích sắt đều lấy xuống, lập tức máu tươi văng khắp nơi, y lìa đằng thành đau đến chết đi sống lại, nhưng căn bản không dám phản kháng, chỉ là dáng chống đỡ lấy, không để cho mình ngất đi. Y lìa đằng thành bị người mang xuống về sau, lại một sát thủ bị kéo tới, sau đó lại là một vòng bắt trước làm theo, tên sát thủ kia cũng rốt cục chiêu. Hứa Bá Nghiên nhìn xem Đỗ Tây Xuyên ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nói ra, thật sự là nghĩ không ra, Đỗ y quan phương pháp này vậy mà như thế có hiệu quả, còn tưởng rằng những kẻ liều mạng này cỡ nào có cốt khí, hiện tại xem ra, từng bước đều là sợ chết hạng người. Đỗ Tây Xuyên xem thường, ai cũng tiết mệnh, ai cũng sợ chết, đổi thành người ta, một dạng đỡ không nổi, cuối cùng cũng phải cầu xin tha thứ. Du Bất Khí cũng gật đầu nói, xác thực như vậy, thiên hạ này, không sợ chết, có khối người, thế nhưng là tuyệt đại đa số không sợ chết, chỗ bằng bất quá là một bầu nhiệt huyết, nếu như có thể đem cái này nhiệt huyết tới mát, thiên hạ này liền không có còn lại bao nhiêu xương cứng. Húng chi những sát thủ này đều không phải là vật gì tốt, bọn hắn đi giết người cũng là vì cầu tài, chỉ cần có thể mạng sống, những chuyện khác đều là thứ yếu. Chương 541 là kỳ ban sao. Chương 541 là kỳ ban sao. Trương Vệ Niên cũng là khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, vừa rồi hai cái sát thủ phân biệt đến từ khác biệt nhà giam, chỗ lời nhắn nhủ nội dung lại đại khái giống nhau, cá nhân ta coi là bọn hắn chỗ lời nhắn nhủ nội dung đại khái có thể tin, các ngươi thấy thế nào? Có thể tin. Du Bất Khí cùng Hứa Bá Đạt đều cùng nhau gật đầu. Đỗ Tây Xuyên không nói gì, trên thực tế hắn đã sớm từ Âu Dương Điên chỗ ấy thu được đồng dạng tình báo, ba cái phạm nhân căn cứ chính xác từ nhất trí, đủ để chứng minh lời khai là có thể tin. Thế nhưng là cái này xưng là kỳ bang tổ chức, đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức? Hứa công tử, Du Thiên Vệ, các ngươi lâu ở kinh thành, có thể có nghe qua tổ chức này sao? Trương Vệ Niên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hứa Bá Đạt, muốn nhìn trên mặt hắn biểu tình biến hóa. Ta nghe nói qua cái này kỳ bang tổ chức, không riêng gì tại Thần Kinh, mặt khác châu huyện cũng đã được nghe đạo tổ chức này danh tự, là một cái hắc ám tổ chức, chuyên môn thay người tuyên bố ám sát danh sách, ám sát thành viên chủ yếu là một chút châu huyện tiểu quan lại, cũng có nơi đó một chút vi phú bất nhân thương nhân, chỉ bất quá tổ chức này làm việc mười phần coi chừng, triều đình mặc dù bắt được bọn hắn một chút thành viên, nhưng xưa nay không có bắt được bọn hắn chân chính thủ lĩnh. Hứa Bá Đạt chậm rãi mà nói, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên, cũng không có bất cứ gì thường nào. Du Bất Khí lại nói, Trương đại nhân, Hứa công tử, hạ quan coi là Hứa công tử luôn luôn tại quốc tử giam đảm nhiệm chức vụ, mà hạ quan lại tại ngũ quân doanh phục dịch. Hai người chúng ta một cái thuộc về văn chức bộ môn, một cái lại thuộc về quân đội, mà cái này kỳ bang thuộc về tổ chức sát thủ, Cẩm Y Liễu vệ hẳn là càng rõ ràng hơn phương diện này tình báo, cho nên hạ quan đề nghị, xin mời Cẩm Y Liễu vệ chư vị đại nhân cùng đi thương nghị việc này. Hứa Bá Đạt lập tức nói, Du đại nhân nói có lý, Liễu tiểu thư bây giờ đang ở Đô Y quan trong nhà, có thể mời nàng cùng một chỗ tới thương nghị việc này. Đỗ Tây Xuyên nhíu mày. Trương Vệ Niên lại lúc này biểu thị đồng ý, nếu như khả năng, hắn hay là muốn tác hợp Hứa Bá Đạt cùng Liễu Lương Lương, lời như vậy, hắn liền có thể thật to rút ngắn cùng Hứa Tung cùng Hứa Bá Đạt quan hệ. Tình huống đã nắm giữ, Trương Vệ Niên bọn người lưu tại tra tấn thất tự nhiên cũng không có ý nghĩa, liền do huyện nha hình danh sư gia chủ trì tiếp tục thẩm vấn phạm nhân, mà Du Bất Khí thủ hạ người ở một bên hiệp đồng, còn lại tất cả mọi người rời đi hình thất, tiến về Lâm Thời huyện nha tiếp tục thương nghị. Một lát, Liễu Lương Lương mang theo Mao Dịch cũng tới đến Lâm Thời huyện nha, tại nghe xong Trương Vệ Niên liên quan tới sát thủ lời khai đằng sau, Mao Dịch đạo cũng không có che giấu, nói ra chuyện này có chút phức tạp. Dựa theo Cẩm Y Liễu vệ trước mắt nắm giữ tình báo, kỳ bang tuyên bố nhiệm vụ phương thức là tìm một cái quán rượu nhỏ khách sạn nhỏ, tại bảng số phòng bên trên thả một mặt kiếng bắt quái bên trên vẽ một nấc thang quẻ. Sát thủ nhìn thấy khảm này quẻ về sau, liền đi nơi đó thổ điểm miếu, tìm một đóa vẽ lấy cây tế tân hoa tiêu ký, sau đó liền có thể nhận được nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, liền có thể đi một địa phương khác cầm tới tiền thù lao. Thời điểm ban sơ, tổ chức sát thủ đúng là do kỳ bang sở sáng tạo, nhưng là sau đó loại tổ chức này sát thủ hành động bắt đầu xuất hiện tại đại huyền những châu huyện khác, mà tổ chức những hành động này người, có chút xác thực đã từng chiếm được kỳ bang huấn luyện cùng dạy bảo, mà có chút thì hoàn toàn chỉ là học được kỳ bang hình thức, sau đó lợi dụng loại mô thức này kiếm tiền, thậm chí còn có ít người làm bộ kỳ bang dẫn sát thủ giết người, giết hết sau lại không cho đôi chú. Kết quả dẫn phát sát thủ cùng người bị thác mâu thuẫn, đưa đến một chút huyết án. Cho nên đơn thuần lấy kỳ bang triệu hoán phương thức đến xác định lần này tổ chức sát thủ là do kỳ bang sở tổ chức, suy đoán này cũng không nghiêm cẩn. Đương nhiên kỳ bang cũng không thoát được trọng đại liên quan, nhưng là có hạ quan phân tích chuyện này sau, lại cho là lần này bị thác giết người sự kiện có rất nhiều điểm đáng ngờ, kỳ bang có thể là bị quăng nổi một phương, là hoan uổng. Trương Vệ Niên hai mắt tỏa sáng, hỏi là dạng gì điểm đáng ngờ. Mao Dịch nói, kỳ bang tác phong làm việc rất có cổ mặc người di phong, có một chút thay trời hành đạo hương vị, nó bị thác giết người mục tiêu phần lớn là một chút việc xấu loang lổ tiểu quan viên, đồng thời kỳ bang sợ sẽ bị triều đình quá chú mục, cho nên bọn hắn ban bố trong nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện thất phẩm trở lên quan viên, mà lần này trong nhiệm vụ lại có tam phẩm trở lên quan viên, mặc dù nói những này quan tam phẩm viên liên lụy tới án tham nhũng bị tạm thời cách chức, nhưng là bọn hắn phẩm cấp ý nguyên còn tại, mà lại mục tiêu của bọn hắn bên trong còn bao gồm Giang đại nhân, Tả đại nhân cùng Sử đại nhân, ba người bọn họ, một cái lục phẩm, một cái ngũ phẩm, một cái tứ phẩm, lại dẫn cơ mệnh, vị trí phi thường trọng yếu. Ta không rõ vì cái gì kỳ bang muốn đột nhiên thay đổi chủ ý, đi mạo hiểm lớn như vậy. Còn có kỳ bang ủy thác giết người, bình thường thù lao cực thấp, rất có hành hiệp trượng nghĩa hương vị, thế nhưng là lần này nhiệm vụ ám sát thù lao lại cực kỳ phong phú, cái này cũng cùng kỳ bang phong cách hành sự không hợp. Nghe được nơi này, Đỗ Tây Xuyên trong não lại toát ra Âu Dương nói tới cái kia Hồng Kỳ, cho nên kỳ bang thật chẳng lẽ chính là Hồng Kỳ sáng lập sao? Du Bất Khí ở một bên nói bổ sung, còn có một chút cũng không hợp, ta nghe nói kỳ bang ủy thác lúc giết người, kỳ bang người cho tới bây giờ đều không cùng sát thủ gặp mặt, thế nhưng là dựa theo vừa rồi cái kia hai cái sát thủ thuyết pháp, khi tiến vào Thành Châu trước đó, những người này từng tại Cam Châu bí mật gặp gỡ, mà Kỳ Băng người xuất hiện ở hiện trường, mặc dù hắn che mặt, người bên ngoài khó mà thấy rõ, nhưng loại này phương thức làm việc cũng cùng Kỳ Băng phong cách hành sự cũng không tương xứng. Mao Dịch gật đầu nói, Du đại nhân nói cực phải, Kỳ Băng cùng sát thủ từ trước tới giờ không gặp mặt quy củ, cực lớn tăng lên dị vãng phá án điều tra độ khó, quy củ này chưa bao giờ bị đánh phá qua. Trương Vệ liên hỏi, vậy theo phán đoán của các người, đây là có người giả tá Kỳ Băng phương thức tuyên bố nhiệm vụ ám sát, nhiệm vụ lần này kỳ thật cùng Kỳ Băng không quan hệ, đúng không? Mao Dịch gật đầu nói, đúng là như thế. Cho nên Cẩm Y Liễu vệ một mực tại theo dõi vụ án này, muốn tra ra đây hết thảy hắc thủ phía sau màn, nhưng đối thủ rất là chú ý cẩn thận, mãi cho tới bây giờ, chúng ta đều không có tra được chân chính manh mối. Trương Vệ Niên cau mày, hỏi, nếu như vậy nói lời, vụ án này chẳng phải là lại biến thành một cái không đầu bản sự án, thậm chí nói, nếu như những sát thủ kia kiên trì chính mình không có nhận được nhiệm vụ, chúng ta ngay cả cho bọn hắn định tội đều làm không được. Mao Dịch trả lời, huyện tôn đại nhân, xác thực như vậy, nếu như bọn hắn kiên trì nói mình chỉ là đến Lương Châu có chuyện khác, mà lại chúng ta lại tra không được người này đã từng phạm qua mặt khác vụ án, chúng ta xác thực không cách nào cho bọn hắn định tội. Bất quá, hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, huyện tôn đại nhân hành động lần này cấp tốc, thế mà đem những thích khách này một mẹ hốt gọn, tất nhiên là đạt được càng thêm toàn diện hữu lực tình báo, đại nhân có hay không có thể chia sẻ một chút tình báo này nơi phát ra, chúng ta tổng hợp một chút, có lẽ liền có thể tìm tới chân chính kẻ sau màn. Chương 542. Đại Uyên đã nguy. Chương 542 Đại Uyên đã nguy. Trương Vệ Niên thoáng qua do dự một chút, Đỗ Tây Xuyên lại len lén liếc Hứa Bá Đạt một chút, thế nhưng là Hứa Bá Đạt thần sắc tự nhiên, không có chút nào dị thường. Thoáng qua trầm ngâm đằng sau, Trương Vệ Niên mới nói cùng mấy vị đại nhân nói một chút, cũng không có quan hệ thế nào, Lương Châu trong những năm này vì chống cự Tây Hạ, một mực là ngoài lòng trong chặt, mặt ngoài Lương Châu đối với bất kỳ người nào đều không đề phòng, nhưng là, huyện nha trên thực tế an bài rất nhiều nhân lực, đang tùy thời giám sát trong thành một chút khả nghi mục tiêu. Mặc dù những sát thủ này thông qua các loại ngụy trang tiến vào Lương Châu thành, thế nhưng là bọn hắn đều không để ý đến một sự kiện, tại mùa này Lương Châu thành căn bản sẽ không có bất kỳ bách tính bình thường hoặc là thương nhân đi tới Lương Châu, cho nên bất luận cái gì tiến vào Lương Châu người đều là không bình thường, chúng ta chỉ cần theo dõi những này không bình thường người, lại tập trung lực lượng từng cái đánh tan, liền xem như ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới, thế nhưng là tại cái này Lương Châu trong thành thực tế căn bản không chỗ có thể trốn, cuối cùng vận mệnh đều là thúc thủ chịu trói. Mao Dịch lúc đầu muốn hỏi vì cái gì Trương Vệ Niên hành động lần này như vậy có tính nhắm vào, thế nhưng là Liễu Lương Lương nhìn hắn một cái, Mao Dịch lập tức liền ngậm miệng lại, kỳ thật truy tra những thích khách này không có chút ý nghĩa nào. Liễu Lương Lương nói ra, sát thủ chỉ là trên giang hồ kẻ liều mạng, một cái có thể phạm phải Lương Châu tham ô án đại quan, làm sao có thể tự mình đi điều động một nhóm sát thủ, hắn tất nhiên sẽ phái một cái toàn không liên hệ người liên lạc tiến đến trải qua xử lý việc này. Sau khi nói đến đây, Liễu Lương Lương nhịn không được nhìn Hứa Bá Đạt một chút, mặc dù Đỗ Tây Xuyên cùng Lý Đồ Phu hoài nghi Hứa Bá Đạt cùng tổ chức sát thủ có quan hệ, nhưng là Liễu Lương Lương cũng không cho rằng như thế. Hứa Bá Đạt thân phận địa vị đặt ở chỗ ấy, liên lụy các mặt thực sự quá rộng, Hứa Bá Đạt cũng không chuyên nghiệp, cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy, tự mình đi chỉ huy một vụ án đặc biệt kiện. Cho nên, Liễu Lương Lương nhận định Hứa Bá Đạt cũng không phải là nếu như tự thuật, đuổi theo Liễu Lương Lương bước chân đi vào Lương Châu, nhưng cũng không phải vì tự mình chỉ huy những thích khách này mà đi tới Lương Châu. Hứa Bá Đạt đến Lương Châu, có mục đích khác. Nàng hơi dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại nếu như chuyện này thật liên lụy trọng đại, người liên lạc này, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Đám người từng bước nhau nhau gật đầu, đồng ý Liễu Lương Lương quan điểm. Liễu Lương Lương tiếp tục nói, nếu quả như thật muốn truy tra, hẳn là truy tra, cũng nên là bị ám sát nhóm người kia, bọn hắn đến tuột cùng liên lụy tới cái gì thế lực, vì cái gì có người vội vã muốn giết người diệt khẩu, mà giết người diệt khẩu phía sau lại ẩn giấu đi dạng gì dạ tâm. Đám người đang muốn gật đầu, Đỗ Tây Xuyên lại nói, Liễu tiểu thư câu nói này ta cũng không tán đồng, nếu nói ta có một địch nhân, mà địch nhân bằng hữu hoặc là minh hữu vừa vặn lâm vào cái này tham ô án bên trong, vậy ta liền cố ý làm bộ là tên địch nhân kia, phái người tiến đến ám sát, một thì ta có thể cho tất cả mọi người bao quát cái kia bị bắt người đều tin tưởng địch nhân của ta đã phản bội minh hữu của hắn, đồng thời cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm, nhận định là ta cùng địch nhân giết người diệt khẩu. Đỗ Tây Xuyên nói đến phức tạp, nhưng tất cả mọi người nghe được hắn ý tứ, có người muốn đem Hứa Bá Đạt đẩy vào giường sưởi bên trong, cho nên cố ý chỉnh một cái đầu voi đuôi chuột ám sát sự kiện, không hiểu thấu tổ chức, lại không hiểu thấu bị tiêu diệt. Đang nói câu nói này thời điểm, Đỗ Tây Xuyên như cũ tại vụng trộm quan sát Hứa Bá Đạt biểu lộ, thế nhưng là thật đáng tiếc, Hứa Bá Đạt trên khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì biến hóa. Đỗ Tây Xuyên tiếp tục nói, tỉ như nói, có lẽ có người đã sớm biết Hứa công tử muốn tới Lương Châu kế hoạch, thế là liền thông qua Kỳ Bang tuyên bố một cái ám sát nhiệm vụ, sau đó nhóm này sát thủ theo đuôi Hứa công tử tiến vào Lương Châu, mà Hứa công tử cũng liền bởi vậy bị nhận định là thích khách đồng lưu, có lẽ hắn bởi vậy lang đang vào tù, thậm chí bởi vì chống lệnh bắt mà bị giết, người kia kế hoạch chẳng phải là bởi vậy thành công. Trong nháy mắt đó, Hứa Bá Đạt khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, mà cái biểu tình này rốt cục bị Đỗ Tây Xuyên bắt được. Thế nhưng là cái biểu tình này đại biểu cái gì đâu? Là Hứa Bá Đạt cảm thấy Đỗ Tây Xuyên là cái kẻ ngu, cho nên rất là đùa cợt, lại hoặc là nói, Hứa Bá Đạt cảm thấy mình mưu kế được như ý, cho nên nhịn không được trong lòng vui vẻ. Liễu Lương Lương cùng tất cả mọi người khẽ gật đầu. Liễu Lương Lương nói từ góc độ này phân tích, tựa hồ cũng có chút ít khả năng, dù sao Hứa Thái Sư trong triều nhiều năm, nhất định có không ít địch nhân, bọn hắn nghĩ một chút biện pháp tốn hao giá cả to lớn, chuyên môn tới đối phó Hứa Thái Sư, hoàn toàn có khả năng này. Hứa Bá Đạt đột nhiên thở dài một hơi, nói ra, cha con chúng ta trong triều sớm đã là mục tiêu công kích, có người muốn vu hãm chúng ta, cũng là hoàn toàn có khả năng. Trong huyện nha trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, loại này triều đình bí mật, tựa hồ không nên ở thời điểm này bị lấy ra nói, tất cả mọi người sợ sệt nghe về sau chọc cái gì họa. Cuối cùng là Trương Vệ Niên hỏi dò, "Hứa công tử, những này thật là chúng ta có thể nghe sao?" Hứa Bá Đạt cười cười, "Huyện tôn đại nhân, ta hiện tại là của ngài sư gia, mặc dù ở huyện nha này bên trong cũng tạm thời cho là tùy tiện tâm sự, các vị đại nhân cũng có thể hiểu rõ một chút đại uyên thế cục, đối với các vị sau này riêng phần mình thi chính có lẽ có giúp ích." Trương Vệ Niên hỏi dò, "Hứa thái sư đã địa vị cực cao, hắn trong triều nhiều năm, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, tại sao phải trở thành mục tiêu công kích?" Hứa Bá Đạt nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, "Các vị, các ngươi có biết ta đại uyên đã tại nguy hiểm biên giới?" Đám người không có trả lời. Hứa Bá Đạt tiếp tục nói, "Ta đại uyên mặt ngoài vui vẻ phồn vinh, nội bộ lại đã sớm mâu thuẫn trung điệp, triều cục đã là 10 phần nguy cấp, tai họa đã ở trong một sớm một chiều. Các vị có biết vì sao ta Trung Nguyên Vương triều từ xưa đến nay cũng không có 300 năm không thay đổi chi triều cục? Kỳ chủ muốn nguyên nhân ngay tại ở thổ địa thu thuế cùng sáp nhập thôn tính vấn đề. Ta thái tổ lập quốc đằng sau quy định tôn thất thành viên, huân quý, quan viên cùng cử nhân các loại có thể tại trong phạm vi nhất định miễn thuế, mà cái này trên thực tế đưa đến phía sau quy mô lớn thổ địa sáp nhập thôn tính phát sinh. Bây giờ theo phụ thân ta thống trị, nếu như tính luôn một chút tận ruộng cùng ẩn hộ, cả nước đã gần đến tầng 7 trở lên thổ địa đều tập trung một chút không cần nộp thuế vương công quý tộc cùng quan viên trong tay, mà những người này thực tế chỉ chiếm cả nước tổng nhân khẩu chưa tới một thành. Nói cách khác, cả nước ba thành thổ địa cần cung cấp nuôi dưỡng chín thành nhân khẩu cùng toàn bộ quốc gia, tài chính đã 10 phần gian nan. Tiên đế vừa lập lúc, từng thử trước một đầu tiên pháp cải cách, phía sau lại cải cách chế độ thuế, tăng lên mỏ thuế cùng thuế giám. Nhưng vô luận là hạng nào cải cách, đều là vấn đề nhiều hơn, bởi vì một đầu tiên pháp từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết một ít vấn đề, tỉ như nói như thế nào định ra vật thật nộp thuế định giá tiêu chuẩn vấn đề, các nơi chính phủ tại một đầu tiên pháp bên trên ngoài định mức phân chia vấn đề, tại tiền bạc giao nạp cùng dung luyện trong quá trình lựa hao tổn vấn đề cùng bách tính là để sử dụng tiền bạc nộp thuế lúc sinh ra giao dịch vấn đề tiền phí tổn trở chút. Chương 543. Trong cuộc đời cao quang thời khắc. Chương 543 trong cuộc đời cao quang thời khắc. Hứa Bá Đạt nói tới, là đại uyên trước mấy đời hoàng đế đối với đại uyên thuế pháp điều chỉnh, những này thuế pháp cải cách bên trong mặc dù giải quyết một vài vấn đề, tỉ như nói một đầu tiên pháp, khiến cho đại uyên thuế pháp tăng lên rất nhiều tính linh hoạt, nhưng là tại thi hành trong quá trình, lại sinh ra rất nhiều vấn đề, được xưng là tản dân một đầu roi. Mà lại hiện tại đại uyên thu thuế do địa phương tự hành quản lý, triều đình tăng lên mỏ thuế cùng thuế giám các loại chức vị, thực tế dẫn đến những người này quyền lợi quá lớn, tham nhũng hiện tượng 10 phần nghiêm trọng. Mao Dịch đột nhiên chen miệng nói, "Hứa công tử, như lời ngươi nói tình huống là thật, bách tính bình thường đối với trước mắt triều đình thu thuế mâu thuẫn cực lớn, các ngươi mới vừa nói, cầu giúp người giết chết nhiều nhất người, là tiểu quan lại, kỳ thật có thể lại chính xác một chút, cầu giúp sát thủ ủy thác nhiệm vụ, mục tiêu nhiều nhất chính là thuế ruộng sư gia cùng thuế giám, cái gọi là quan bức dân bốn." Mao Dịch đột nhiên ý thức được cái gì, nơi này là huyện nhà, thực sự không thể nói lời như vậy, liền đem cái này phản chữ nuốt trở về, thế nhưng là tất cả mọi người nghe hiểu. Hứa Bá Đạt nói đến quá mức chuyên nghiệp, Đỗ Tây Xuyên mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng là đối với thuế pháp hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại trường kỳ tại Lương Châu vệ đảm nhiệm ý sĩ, chưa bao giờ giao nộp qua thuế, tự nhiên cũng hoàn toàn không rõ Hứa Bá Niên nói tới ý tứ. Hứa Bá Đạt khẽ thở dài một cái, nói ra, Lương Châu vị trí địa lý đặc thù, triều đình mặc dù chưa cho phụ cấp, nhưng cũng chưa từng có trinh qua bất luận cái gì thu thuế, ngược lại trở thành toàn bộ đại uyên thuế phú nhẹ nhất địa phương, từ nơi này phương diện tới nói, Lương Châu quả thực là thế ngoại đảo nguyên. Trương Vệ Niên gật đầu nói, Hứa công tử nói tới có lý, trong những năm này, triều đình quy định buôn kém, tức dịch đều là vĩnh mạo rừng, dịch lấy tạ dịch, dịch có dịch ruộng cùng lấy hộ thờ đinh kế sách, nhưng là Lương Châu tình huống đặc thù, phục dịch phần lớn do hướng vừa đi đẩy đến Lương Châu những phạm nhân kia hoàn thành, từ nơi này phương diện tới nói, Lương Châu bách tính, cơ hồ không có sai dịch, thuế phú cũng là cực nhẹ, tính như vậy, Lương Châu đúng là thế ngoại đảo viên. Hứa Bá Đạt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bất luận là một đầu tiên pháp cùng thuế giám cải cách, trên thực tế đều không có chạm đến đại uyên chân chính hạch tâm, không cách nào cải biến đại uyên thổ địa tiếp tục hướng số ít người trong tay sáp nhập thôn tính biện pháp, tỉ như nhà ta, tỉ như Du Thiên Vệ trong nhà cũng đã có nhiều thổ địa, lại cứ tiếp như thế, đại uyên nguy rồi. Cho nên phụ thân ta hướng thánh thượng đưa ra thổ địa cùng chế độ thuế cải cách, nhất định phải chiều sâu cải biến hiện tại nộp thuế phương thức, bảo đảm cả nước không ẩn tàng ruộng đồng, bảo đảm tất cả thổ địa dựa theo công bằng nộp thuế, lấy kéo dài ta đại uyên chi quốc tộ. Trương Vệ Niên hai mắt tỏa sáng, hỏi, xin hỏi Hứa công tử, Hứa đại nhân mới thu thuế chính sách là cái gì? Hứa Bá Đạt nói một lần nữa, đo đạc cả nước thổ địa, bảo đảm không có ẩn tàng thổ địa, cam đoan thu thuế cơ số, thân sĩ một thể nạp lương, phòng ngừa có người vì trốn thuế, cố ý đem thổ địa treo ở những cái tiệm quan thân môn hạ, bày đinh nhập mẫu, đem đinh dịch bày nhập thuế ruộng, thổ địa càng nhiều, phục dịch càng nhiều, mà vô thượng người thiếu phục lao dịch, cấp kém thuế ruộng, dựa theo cá nhân có thổ địa, thực hiện cấp 8 thuế đất, thổ địa càng nhiều, thu thuế càng nặng. Trương Vệ Niên nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này, trước mặt những cái kia thì cũng thôi đi, phía sau đầu này, không khỏi thật là đáng sợ đi. Hứa Bá Đạt nói, ta đương nhiên biết, cái gọi là đoạn người tiền tài, như là giết người phụ mẫu, những này thu thuế chính sách nếu như ra sân khấu, đại uyên tất cả quan viên quý tộc sẽ liên hợp lại, không chỉ có muốn sống róc xương lóc thịt cha con chúng ta, liền ngay cả chúng ta tổ tông 18 đời mộ phần đều sẽ hủy đi. Trương Vệ Niên lại nói, triều đình liền không lo lắng, những vương công đại thần kia liên hợp lại, đổ bức hoàng thượng, nói không chừng làm cái thanh quân chắc sao. Hứa Bá Đạt nói, ta nói, nếu như đại uyên tiếp tục chấp hành hiện tại quốc sách, tùy ý thổ địa sáp nhập, thôn tính chi phong tiếp tục thịnh hành, đến cuối cùng, nhất định cùng đi đến Trung Nguyên vô số cái lịch sử vương triều đường xưa, loạn trong giặc ngoài, thẳng đến vong quốc. Cho nên, thừa dịp hiện tại còn kịp, nhất định phải cạo xương liệu độc, nếu như thành công, đại uyên vương triều chí ít còn có thể lại kéo dài mấy trăm năm, nếu như thất bại, bất quá là sớm lại diễn một lần hoàng triều thay đổi sự thôi. Cả đám đều trợn mắt hốt mồm, dạng này hổ lang chi tử, động một chút lại nói cái gì vong quốc, triều đại thay đổi lời nói, bọn hắn thật có thể nghe sao? Nghe về sau cần phải đi thủ cáo sao? Đỗ Tây Xuyên đột nhiên chen miệng nói, thu thuế chính sách, Vong Quốc hiện ra những sự tình này, chúng ta không biết, ý của ngươi, ngươi đi vào Lương Châu, sát thủ cũng tới đến Lương Châu, là bởi vì có người sợ sệt ngươi sẽ gây mất bọn hắn tài lộ, cho nên muốn trừ ngươi cho thống khoái sao? Hứa Bá Đạt lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không có nói như vậy, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Không thích hợp, Đỗ Tây Xuyên trong lòng cảm thấy rất không thích hợp, cái này Hứa Bá Đạt rất không thích hợp. Làm tới làm hướng thứ nhất quyền tướng công tử, xuất hiện tại Lương Châu, cũng đã là kiện rất không thích hợp sự tình, hắn thời điểm xuất hiện, sát thủ cũng đi theo xuất hiện, đó chính là càng không thích hợp, mà cái này có thể cho nội các gia phiếu nghĩ ra tiểu các lão lại để cho Lương Châu huyện nha khi sứ ra, tham dự thẩm cái gì ám sát án, hiện tại lại không hiểu thấu nói về thu thuế cùng quốc sách, cái này không thể nghi ngờ so không thích hợp càng không thích hợp. Cho nên Hứa Bá Đạt lời nói này, đến tột cùng là muốn giảng cho ai nghe? Trương Vệ Niên, Du Bất Khí, Liêu Lương Lương, Mao Dịch, chính mình. Thế nhưng là dạng này một cái tuổi trẻ, vứt bỏ đầy trí tuệ, đã đến gần vô hạn đại uyên quyền lợi trung tâm người, tại sao phải làm nhàm chán như vậy cử động? Chính mình trong những người này, còn có cái gì nhân vật trọng yếu, cần để cho Hứa Bá Đạt cố ý giảng lời nói này sao? Căn bản là hoàn toàn không có tất yếu. Tại cái này trong huyện nha bất cứ người nào đều không đạt được cần nghe những lời này, tình trạng Đỗ Tây Xuyên nghĩ đến nát óc, lại là chẳng được gì. Đúng lúc này, đột nhiên có người đến đây thông báo, huyện tôn đại nhân, tam ti chủ Thẩm Giang đại nhân đột nhiên dẫn người tới. Đỗ Tây Xuyên trong lòng đột nhiên có một cái thật không tốt dự cảm. Hứa Bá Đạt không xa vạn dặm đi vào Lương Châu, mục tiêu chân chính là Giang Thụy. Mà Giang Thụy tới chơi chính là vì bắt Hứa Bá Đạt. Quả nhiên, Giang Thụy tiến nha môn, thậm chí không có hướng Trương Vệ Niên đánh một cái bắt chuyện, liền đối với Hứa Bá Đạt nói, Hứa bác sĩ, hôm nay có phạm quan nâng cáo, hắn thụ ngươi sai xử, tham dự Lương Châu tham ô án, trong đó phi pháp đoạt được đại bộ phận đều thông qua đủ loại con đường đưa cho ngươi, lúc đầu bản quan còn muốn phái Cẩm Y Liễu vệ đi thần kinh truyền cho ngươi, lại nghe nói ngươi đột nhiên đi vào cái này Lương Châu khi lâm thời sư gia, phi thường tốt, còn xin ngươi đi theo bản quan tiếp nhận điều tra đi. Giang Thụy nói câu nói này thời điểm, hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy, đây là hắn trong cuộc đời cao quang thời khắc. Nếu như vụ án này là tại thần kinh thẩm tra xử lý, căn bản không có khả năng có người dám đi bắt Hứa Tung Nhi tử, thậm chí những cái kia tam ti quan viên đang nghe những này tình tiết vụ án thời điểm, liền sớm sẽ đem tất cả tình tiết vụ án tin tức nói cho Hứa Tung, sau đó chuẩn bị kỹ càng hết thảy chuẩn bị ở sau để Hứa Bá Đạt thoát tội. Chương 544, ngươi có thể nghĩ tốt. Chương 544, ngươi có thể nghĩ tốt. Nhưng nơi này là Lương Châu, trời cao hoàng đế xa, trọng yếu nhất chính là Hứa Bá Đạt thế mà không hiểu thấu chạy tới Lương Châu, tiến vào Lâm Thời huyện nha đại lao, mà Giang Thụy chỉ cần mang theo mấy tên thị vệ, liền có thể không cần tốn nhiều sức đem hắn bắt lại tra hỏi. Nếu như Hứa Bá Đạt xác thực tham dự Lương Châu tham ô án, nếu như Hứa Bá Đạt hành vi là do Hứa Tung làm chủ, như vậy đem Hứa Tung đem ra công lý hành vi, đầy đủ để cho mình lưu danh sử xanh. Liền xem như dạng này đem tự mình tìm đường chết, cũng là đáng. Hứa Bá Đạt còn không có nói cái gì, một bên Trương Vệ Niên hỏi, Giang đại nhân, Hứa bác sĩ vừa mới bị bản quan mời làm Lương Châu huyện nha sư ra pháp luật, cho nên ta muốn xin hỏi đại nhân, Hứa bác sĩ là như thế nào tham dự Lương Châu tham ô án? Giang Thụy khí thế mười phần, Trương đại nhân, xin ngươi làm rõ ràng một sự kiện, Lương Châu tham ô án là do hoàng thượng cầm nắm, tam ti thân thẩm bản án, thẩm án trong quá trình hết thảy nội dung đều thuộc về tuyệt mật, ngươi không có quyền nghe ngóng, cũng không nên đánh nghe. Trương Vệ Niên lập tức chán nản, thế nhưng là hắn còn muốn nói nhiều cái gì, dù sao Hứa Bá Đạt là Hứa Tung nhi tử, một khi Hứa Bá Đạt tại chính mình trong nha môn bị người bắt đi, như vậy mặc kệ Hứa Bá Đạt kết quả như thế nào, Hứa Tung cùng Hứa Bá Đạt đều sẽ cho là mình vô năng. Hắn cắn răng nói, Giang đại nhân, ngươi mặc dù là lần này Lương Châu tham ô án chủ thẩm, thế nhưng là hôm qua ở cửa thành, ngươi tự dưng chỉ trích bản quan tham dự Lương Châu tham ô án, thậm chí còn nói Đỗ Tây Xuyên dạng này một cái 14 tuổi thiếu niên tham dự Lương Châu tham ô án, cho nên bản quan cho là ngươi làm việc tùy hứng làm bậy, ngươi lần này lại chỉ trích Hứa công tử tham dự tam ti tham ô án, ta hoài nghi ngươi lại là suy đoán lung tung, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra thực tế chứng cứ, bằng không mà nói, bản quan tuyệt không cho phép các ngươi bắt loạn Hứa sư gia. Giang Thụy xem thường, Trương đại nhân, ngươi không được quên thân phận của mình, ngươi bất quá là chỉ là Lương Châu một vị huyện lệnh, lần này pha án bất quá là dùng ngươi nha môn mà thôi, ngươi không cần thật coi là, ngươi chính là Lương Châu chủ nhân, ngươi nói xem ngươi có tư cách gì có thể chất vấn bản quan lại dựa vào cái gì cần trả lời ngươi những vấn đề này. Trương Vệ Niên lớn tiếng nói, dù là ngươi hôm nay là muốn nhắc tới Thẩm Đỗ Tây Xuyên, ta đều không lời nào để nói, thế nhưng là Hứa bác sĩ là ai, đương triều thủ phụ, thái tử thái sư, Hứa các lao công tử, quốc tử giam tiến sĩ, 17 tuổi chính là ta đại viên thám hoa, há lại ngươi nói muốn thẩm liền có thể thẩm, ta cho ngươi biết, nếu không có chứng cứ rõ ràng, ta tuyệt không cho phép ngươi đem hắn từ ta nha môn mang đi. Giang Thụy cười khẩy, trên thánh chỉ viết rõ ràng, trừ thái tử cùng nội các lão, chỉ cần là vụ án bên trong dính đến người, hết thảy đều cần bị truyền đến tra hỏi, vị này Hứa công tử là thái tử sao? Là các lão sao? Dựa vào cái gì hắn có thể như vậy đặc thủ? Trương Vệ Niên lập tức á khẩu không trả lời được. Giang Thụy đối với mình mang mấy cái hình bộ thủ hạ phất phất tay, người tới, đem Hứa Bá Đạt bắt lại cho ta. Trương Vệ Niên không nói gì, chỉ là hướng trong nha môn mấy cái nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái nha dịch ngầm hiểu, lập tức đi ra phía trước, muốn ngăn cản Giang Thụy bọn người. Thế nhưng là Giang Thụy một đám thủ hạ cũng không có động, một người ngược lại hỏi, Giang đại nhân, ngài mới vừa nói, vị này muốn bắt người là ai? Trương Vệ Niên con mắt trong nháy mắt sáng lên, nói ra, các ngươi vậy mà không biết sao? Vị này là đương triều thủ phụ Hứa Thái sư tiểu công tử Hứa Bá Đạt. Người kia lập tức giật nảy cả mình, đối với Giang Thụy nói, Giang đại nhân, ngài đây là điên rồi sao? Làm sao người nào cũng dám bắt, như thế công tử người như vậy, bắt thời điểm sảng khoái, bắt lộn, về sau muốn làm sao thả, về sau các minh đệ còn thế nào sống? Giang Thụy nói, có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể đem Hứa Thái sư tham ô chứng cứ tìm ra, đem hắn đem ra công lý, nhất định có thể lưu danh sử xanh, nơi nào còn có thả hay là không thả người lo lắng. Giang Thụy thủ hạ như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, hỏi: "Đại nhân, ngươi là điên rồi sao? Cho tới bây giờ mới thôi, chúng ta cũng chỉ là lấy được một tên phổ thông quan viên thuận miệng tắc đáp khẩu cung, không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, thậm chí ngay cả một phong thư từ qua lại đều không có, ngươi dựa vào cái gì coi là dạng này một cái khẩu cung liền có thể đạp đổ một tên triều đình thủ phụ?" Giang Thụy lệ tiếng nói: "Tề Đồng Vĩ, ngươi đây là điên rồi sao? Trọng yếu như vậy thẩm phán tin tức, ngươi tại sao có thể tùy ý đối ngoại công khai?" Tề Đồng Vĩ khẽ nói: "Đó là bởi vì lão tử không muốn bị ngươi không hiểu thấu hại chết, ngươi một lòng muốn thăng quan phát tài, một bước lên mây, đó là ngươi sự tình, lão tử chỉ muốn im lặng có thể sống đến già, quản chi thời gian trải qua khổ một chút, cũng hơn hẳn như bây giờ, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ có đầu đi ngủ, không đầu rời giường, ngươi có thể đem chính mình cất vào trong quan tài chờ chết, lão tử đúng vậy cùng ngươi cùng một chỗ điên." Nói nói, hắn lấy xuống trên đầu mình cái mũ, hướng Trương Vệ Niên thẩm án trên bàn vừa để xuống: "Cả ngày bồi tiếp ngươi tên điên này tìm đường chết, lão tử không hầu hạ, lão tử thành thành thật thật về nhà làm ruộng, còn có thể sống lâu mấy năm, không muốn bồi tiếp ngươi ở chỗ này điên, không biết lúc nào liền ném đi tính mạng của mình, nói không chừng sẽ còn giúp đỡ toàn tộc." Giang Thụy muốn khuyên can, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cắn răng, hận hận nhìn xem cái này gọi Tề Đồng Vĩ thủ hạ. Tề Đồng Vĩ hướng một người khác nhìn thoáng qua, cấp dưới kia cũng tháo xuống cái mũ của mình, đặt ở trên bàn trà, nhưng nói chuyện lại cực kỳ khách khí: "Giang đại nhân, lũ tiểu nhân một mực tại hình bộ cam thanh đạo thanh lại tư bên trong đảm nhiệm một cái tiểu lại, làm qua lớn nhất bản án, cũng bất quá là mấy cái nông thôn bách tính án mạng, như là hiện tại như vậy lội đến đại viên thái sư bản án, tiểu nhân nghĩ cũng không nghĩ qua, cho nên tiểu nhân cùng Tề đại nhân ý nghĩ là giống nhau, vụ án này liền do đại nhân đi lập công đi, tiểu nhân còn muốn sống thêm mấy năm, hay là đi về nhà làm ruộng đi." Hắn mặc dù nói khách khí, nhưng là hành động lại cực kỳ kiên quyết, vô vô Tề Đồng Vĩ bà vai, hai người quay người liền rời đi nha môn mà đi. Giang Thụy còn có hai người thủ hạ, hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng lui về phía sau một bước, giả bộ như hoàn toàn không có trông thấy Giang Thụy dáng vẻ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn đi theo Giang Thụy cùng một chỗ nổi điên, thế nhưng là bọn hắn lại không có dũng khí như là phía trước hai người một dạng từ trước, cũng chỉ có thể ở một bên giả vờ ngây ngốc. Trương Vệ Niên ha ha cười lạnh, trong lòng đối với Giang Thụy tràn đầy khinh bỉ, có thể làm cho mình thủ hạ người trước mặt mọi người mặc kệ, có thể thấy được Giang Thụy bình thường đến cỡ nào không được ưa chuộng. Bất quá những thủ hạ này cũng rất có đạo lý, cùng Hứa Tung so sánh, những người này ngay cả cường tráng một chút con kiến cũng không tính, làm sao dám đi động một con manh thú. Hắn ở một bên lời nói lạnh nhạt nói: "Giang đại nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra thuộc hạ của ngươi đều so ngươi muốn thanh tỉnh tỉnh táo nhiều." Giang Thụy không thể làm gì, nhưng lại không có khả năng trực tiếp tiến lên đây lôi kéo Hứa Bán Yên, đành phải cả giận nói: "Hứa bác sĩ, ngươi có thể nghĩ tốt, quả nhiên là muốn chống lệnh bắt, không phối hợp ta tạm ti thẩm án sao?" Chương 545, còn có Đỗ Tây Xuyên. Chương 545 còn có Đỗ Tây Xuyên. Hứa Bá đạt thế mà nói tốt, vậy ta liền bồi Giang đại nhân đi một chuyến đi, đã có người tố giác ta luôn luôn muốn đem sự tình đi nói rõ. Trương Vệ Niên khẩn trương, vội vàng nói: "Hứa công tử, ngươi liền để Giang đại nhân ở chỗ này đem sự tình nói rõ ràng là được rồi, hoàn toàn không cần đi qua bên kia, miễn cho ăn thiệt thòi." Hứa Bá đạt lắc đầu: "Đại uyên có chuẩn mực, pháp không thể phế, ta là quốc tử giam tiến sĩ, càng khi tuân theo luật pháp, liền đi theo Giang đại nhân đi qua cũng được." Trương Vệ Niên còn muốn ngăn cản, Đỗ Tây Xuyên đột nhiên nói: "Lão sư, tam ti thẩm án lúc cũng không phải là chỉ có Giang đại nhân một người, còn có Sử đại nhân cùng Tả đại nhân, coi như Giang đại nhân làm sự tình trực tiếp một chút, không tuân theo quy củ một chút, Sử đại nhân cùng Tả đại nhân đều là rất có kinh nghiệm người, bọn hắn là sẽ không ra nhiễu loạn, ngươi không cần phải lo lắng, liền để Hứa Bá đạt đi thôi." Hứa Bá đạt nhiều có hứng thú nhìn Đỗ Tây Xuyên một chút, trong ánh mắt lại toát ra một chút khen ngợi đi ra Đỗ Tây Xuyên đã nghĩ thông suốt một sự kiện, liên quan tới Hứa Bá đạt đi vào tại Lương Châu thành mục đích. Hắn chính là đang chờ Giang Thụy đem hắn tìm tiến trong lao đi. Về phần mục đích, có lẽ là hắn cần dùng loại phương thức này đi vào trong lao, cùng cái nào đó trọng yếu phạm nhân tiến hành câu thông, đặt thành cái gì chung nhận thức. Có lẽ là bởi vì Hứa Tung đang câu cá, muốn nhìn một chút một khi Hứa Bá đạt bị bắt vào đi, đại uyên triều chính sẽ có biến hóa như thế nào, sẽ có hạng người gì nhảy ra, nhìn xem là ai muốn lợi dụng loại này tham ô án thừa cơ đối với Hứa gia bất lợi. Lại hoặc là bản thân cái này chính là hoàng đế cùng Hứa Tung thương lượng xong lưu kế, vì càng sâu xa hơn mục tiêu. Nhưng Đỗ Tây Xuyên ẩn ẩn có một loại trực giác, sự tình nhất định sẽ không như trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy, chí ít gần nhất trong mấy ngày này, ở bên cạnh hắn, tựa hồ căn bản không có xuất hiện qua chuyện đơn giản. Huống chi Đỗ Tây Xuyên đối với đại uyên triều cục hoàn toàn không biết gì cả, đến Hứa Tung loại tầng thứ này sự tình, Đỗ Tây Xuyên ngay cả muốn đều khó có khả năng nghĩ ra, lại càng không cần phải nói muốn tham dự sự tình gì. Đỗ Tây Xuyên cũng không muốn để Trương Vệ Niên đi nhiệm những chuyện này, trong này nước quá sâu, hơi không cẩn thận liền có khả năng lâm vào bên trong chết đuối, mà lại ngay cả một chút tự cứu năng lực đều khó có khả năng có. Cho nên hắn mới đổi lấy biện pháp nhắc nhở Trương Vệ Niên. Trương Vệ Niên lại là không để ý tới giải Đỗ Tây Xuyên ý tứ, y nguyên khuyên giải nói: "Hứa công tử, ngài là có quan thân người, lại là đương triều tiến sĩ, không biết cái này hình ngục chi bẩn, một khi ngươi tiến vào, không phải ngươi muốn nói rõ, liền có thể nói rõ. Mà lại chính ngươi cũng nghe đến, bọn hắn kỳ thật căn bản không có chứng cứ gì, chính là vị này Giang đại nhân muốn làm náo động, cho nên mới muốn đem ngươi lôi xuống nước, một khi bọn hắn làm một chút thủ đoạn, để cho ngươi ăn chút khổ sở, thậm chí còn tạo ra một chút sự thật, hậu quả đúng vậy có thể tưởng tượng a." Hứa Bá đạt khẽ lắc đầu: "Ta tin tưởng Giang đại nhân chí ít có cơ bản tố chất, không dám quá phận, mà lại đội y quan mới vừa nói qua, còn có Tạ đại nhân cùng Sử đại nhân hai vị tại, bọn hắn lao luyện thành thục, sẽ không đồng ý có người đối với ta làm loạn." Trương Vệ Niên muốn nói, Giang Thụy hiện tại đủ loại cử động, căn bản chính là người điên hành vi, Hứa Bá đạt tuyệt đối không nên cùng tên điên có cái gì liên lụy, đến lúc đó thua thiệt cũng chỉ có chính mình. Có thể mắt thấy Hứa Bá Đạt khư khư cố chấp, Trương Vệ Niên cũng chỉ đành từ bỏ thuyết phục, đối với mình thủ hạ một cái tin được nha dịch nói ngươi đi theo Hứa sư gia đi thẩm án hiện trường, thẩm án thời điểm, các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi lập tức cho ta biết. Nếu như Giang đại nhân muốn đem Hứa sư gia bắt giam, các ngươi muốn nhất định phải đem Hứa sư gia an bài tốt, tuyệt không thể để hắn thụ một chút xíu ủy khuất. Một bên Du Bất Khí nói, Trương đại nhân ngươi cứ việc yên tâm, tam thi án hộ vệ là của ta chức trách, ta tuyệt sẽ không để loại kia cực đoan sự tình phát sinh. Giang Thụy sắc mặt rất khó coi, Du Bất Khí thuyết pháp như vậy, chính là tại trần trụi đánh hắn mặt đương nhiên, Du Bất Khí đến sát thực xem thường Giang Thụy, hoặc là nói đã sớm nhìn chết Giang Thụy. Nếu như nói, Du Bất Khí trước đây vẫn ít nhiều muốn ứng phó một chút Giang Thụy, để hắn không cần đối với Du gia làm cái gì động tác lời nói, Giang Thụy mấy ngày nay cách làm lại làm cho Du Bất Khí triệt để thất vọng. Nhất là hôm nay, Giang Thụy hai người thủ hạ vậy mà lựa chọn làm chúng rời đi, đây là điển hình nhất chúng bạn xa lánh, Du Bất Khí căn bản không tin tưởng Giang Thụy có thể đi bao xa, Du Bất Khí thậm chí có thể muốn 100 cái chiêu thức, để Giang Thụy chính mình rơi vào trong hố con chết. Ngang nhau dưới điều kiện, hắn tự nhiên càng muốn lựa chọn lấy lòng Hứa Bá Đạt, tu bổ ngày đó Du Bất Phàm cùng Hứa Bá Đạt ở giữa vết rách. Giang Thụy đột nhiên lại nói còn có Đỗ Tây Xuyên, có người nâng cáo ngươi là người Hứa gia, chuyên môn phụ trách thay Hứa gia lấy tiền, cho nên ngươi cũng nhất định phải cùng ta trở về điều tra. Đỗ Tây Xuyên kém chút cho là mình nghe lầm, nhịn không được hỏi, vị này Giang đại nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là Hứa gia người đại diện, chuyên môn phụ trách thay Hứa gia thu tiền đen đúng không? Giang Thụy gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ trở về, tiếp nhận điều tra. Cả đám rất là kinh ngạc, há to miệng, cơ hồ ngay cả cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Liễu Lương Lương nhịn không được, đột nhiên cười lên ha hả tại phía xa kinh thành Hứa Thái sư, để một cái chưa bao giờ bước vào qua năm tán quan 14 năm thiếu niên bác sĩ đi đại viên nội địa thay hắn thu tiền đen, đây là ta nghe qua ta nhất nghe tốt cho cười, ha 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 ha, thật chết cười ta, ha 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 ha. Nàng cười đến tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng che bụng, gần như sắp muốn ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ sắp cười đến đứng không thẳng thân thể. Một bên Trương Vệ Niên lạnh lùng tốt, chân chính buồn cười, là có một cái đại biểu đại viên cao nhất tư pháp người chấp hành, thế mà lại tin tưởng dạng này không hợp tói thường sự tình, thế mà còn cầm chuyện này đi vào cái này trong nha môn nói sự tình, để cho người ta phối hợp đi điều tra, không biết nếu có phạm quan nói cho hắn biết, Hứa Thái sư tìm Lương Châu thành bên ngoài một đầu chó vườn đi thu tiền đen, hắn có phải hay không cũng muốn hỏi một chút con chó vườn kia, có phải hay không? Làm việc này, Giang Thụy mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, có chứng cứ cho thấy, vị này Hứa công tử hôm qua ở tại Đỗ Tây Xuyên trong nhà, cái này chứng minh hai người này xác thực quen biết, đồng thời quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu một cái đại biểu đại viên trong triều đình dưới một người trên vạn người người cầm quyền sẽ cùng một cái tại phía xa Lương Châu tiểu y sinh có gặp nhau, như vậy hắn để cái này tiểu y sinh đại biểu hắn đi thu tiền đen, ở trên lý luận là hoàn toàn có khả năng. Lại nói, Đỗ Tây Xuyên thường xuyên lợi dụng y sĩ thân phận đơn độc ra ngoài làm nghề y hái thuốc, có lẽ hắn chính là lợi dụng cơ hội như vậy đơn độc chui vào đại viên, sau đó đi những phạm quan kia trong nhà lấy tiền đâu, các ngươi có ai có thể bảo chứng, trong những năm này, các ngươi đều lúc nào cũng cùng Đỗ Tây Xuyên cùng một chỗ, chưa bao giờ từng rời đi hắn sao? Hắn rắc cổ, càng nói càng lớn tiếng, tựa hồ đây đã là hắn danh giới cuối cùng cùng quốc cường. Bản quan nếu làm bản án chủ thẩm, nghe được phạm quan có dạng này lời khai, nếu Đỗ Tây Xuyên có liên quan vụ án, để Đỗ Tây Xuyên tiến đến tiếp nhận điều tra, chẳng lẽ có vấn đề sao? Chẳng lẽ bản quan không có quyền lực này sao? Chương 546, yêu cầu phân biệt. Chương 546 yêu cầu phân biệt. Liễu Lương Lương trong nháy mắt thu lại cười, tựa hồ Giang Thụy nói tới cũng có đạo lý, chỉ từ vụ án bản thân góc độ xuất phát, nếu Đỗ Tây Xuyên thẩm án, Giang Thụy xác thực có cần phải để Đỗ Tây Xuyên tiến đến điều tra. Du Bất Khí lại nói, Giang đại nhân, có hay không một loại khả năng, những phạm nhân kia ngay tại lấy ngươi làm khỉ đuổi nghịch, kế tiếp phạm nhân có lẽ liền sẽ nói cho ngươi, bọn hắn chính là đem tiền giao cho Lương Châu ngoài thành một đầu chó hoang, khi đó, ngươi làm sao bây giờ? Đỗ Tây Xuyên đứng dậy, tại Trương Vệ Niên trong thai nhỏ giọng nói vài câu, Trương Vệ Niên nhẹ gật đầu, lại đem mấy cái nha dịch gọi qua, nhỏ giọng bàn giao vài câu, hướng Đỗ Tây Xuyên nhẹ gật đầu, Đỗ Tây Xuyên lúc này mới chậm rãi đối với Giang Thụy nói, Giang đại nhân chỗ chức trách, ta cũng lý giải, cũng làm phối hợp, nhưng mà, ta tin tưởng đại nhân làm lần này tham ô án chủ thẩm, nhất định là công bằng công chính, cho nên ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin đại nhân đồng ý. Giang Thụy nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cứ nói đừng ngại. Đỗ Tây Xuyên nói, ta cũng không có cái gì yêu cầu, ngươi quan viên kia nếu nói ta là cái gì thay mặt thu tiền đen, cái kia cùng nhau hẳn là nhận biết ta, vậy ta liền chuẩn bị mấy người, chỉ cần vị quan viên kia từ mấy người bên trong đem ta nhận ra, vậy ta liền phối hợp ngươi đi điều tra, có thể chứ? Giang Thụy sững sờ. Hắn hưu tâm không muốn cùng ý, dù sao cái này liên quan đến hắn mặt mũi, mặc dù hôm nay hắn đã sớm mất hết thể diện, nhưng hắn còn cần cho mình giữ lại một tia tôn nghiêm. Nhưng tại cửa thành thẩm án kinh lịch, để Giang Thụy minh bạch, người thiếu niên trước mắt này mặc dù tuổi nhỏ, lại không phải cái gì đèn đã cạn dầu, huống chi Trương Vệ Niên bọn người toàn lực ủng hộ thiếu niên này, hiện tại hắn loại trạng thái này, không cách nào cùng Đỗ Tây Xuyên lên nghiêm trọng xung đột. Hắn đành phải cưỡng ép lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói, cái này, tốt ta, bản quan cho ngươi mặt mũi này. Hắn đối với còn lại hai tên hình bộ thủ hạ nói ngươi đi đem phạm quan Thanh Châu phủ đồng chi quý lễ áp tới, để hắn đến nhận thức. Sau khi nói xong, hắn lại nháy mắt, cái kia hai tên hình bộ thủ hạ cũng không biết nghe không hiểu, liền muốn quay người rời đi. Du Bất Khí đột nhiên nói, chờ một hồi. Hai người kia lập tức đứng vững. Du Bất Khí đối với mình thân vệ nói hiện tại là thời kỳ phi thường, thích khách hành hành, những phạm quan kia rất có thể lọt vào ám sát, ngươi mang mấy cái đi theo hai vị huynh đệ này cùng đi áp người, chú ý, vì lý do an toàn, không được để tên này phạm quan tiếp xúc bất luận kẻ nào, cũng không thể để tên này phạm quan cùng bất luận kẻ nào giao lưu, để tránh xảy ra bất trắc, rõ chưa? Du Bất Khí thân vệ đáp ứng, mang theo mấy tên binh sĩ đi theo người hình bộ cùng đi ra. Du Bất Khí lạnh lùng nhìn Giang Thụy một chút, lại hướng Đỗ Tây Xuyên nhẹ gật đầu. Đỗ Tây Xuyên hướng hắn cung kính điểm một cái đầu. Du Bất Khí để cho người ta đi theo, trên thực tế vì phòng ngừa Giang Thụy người sớm đem Đỗ Tây Xuyên tướng mạo đặc thù quần áo cách ăn mặc nói cho tên kia phạt quan, từ đó để Đỗ Tây Xuyên biết người kế hoạch thất bại, đây cũng là gián tiếp giúp Đỗ Tây Xuyên một chuyện. Đỗ Tây Xuyên tự nhiên minh bạch Du Bất Khí hảo ý, cho nên mới hướng hắn gật đầu, xem như mua Du Bất Khí thể diện này. Giang Thụy sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn vừa rồi cho thủ hạ nháy mắt, đúng là ý tứ này, lại bị Du Bất Khí cho trước mặt mọi người đánh mặt. Nhưng đã đến trình độ cỡ này, lại làm lấy cái này rất nhiều người mặt, hắn đã không thay đổi được cái gì. Qua ước hơn nửa canh giờ, Phạm Quan Quý Lễ được đưa tới Lâm Thời về nhà, hắn là Thành Châu phủ đồng tri, tổng tứ phẩm quan viên, coi như cũng là Trương Vệ Niên cấp trên, là một cái rất khó liên hệ người, Trương Vệ Niên đã từng mấy lần đi Thành Châu bái phòng hắn, hắn chưa từng có cho Trương Vệ Niên sắc mặt tốt. Hôm nay, hắn lại thành tù nhân, không còn ngày xưa hăng hái phách lối bộ dáng, mà là sụp mi thuận mắt, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Nhìn xem Trương Vệ Niên sắc mặt bên trong, mang tới 10 phần khiêm tốn, Đỗ Tây Xuyên cũng cùng Trương Vệ Niên thoảng qua chuẩn bị một phen, trong huyện nha cũng nhiều mấy tên thiếu niên, bao quát kẻ lô mãng cùng Trương Vệ Niên mấy cái trong tộc chất nhi, bọn hắn cùng Đỗ Tây Xuyên đứng thành một loạt, chờ đợi Quý Lễ lai nhận thức. Giang Thụy đầu tiên mở miệng nói: "Quý đại nhân, ngươi mới vừa nói, ngươi xác thực tham dự Lương Châu tham ô án, mà lại Lương Châu tham ô tóm tắt nội dung vụ án Hứa Thái sư là chủ mưu, Đỗ Tây Xuyên là người cùng Hứa Thái sư ở giữa người liên lạc, ngươi thông qua Đỗ Tây Xuyên đem ngân lượng cho Hứa Thái sư, đúng không?" Quý Lễ cung cung kính kính hành lễ, mới nói: "Bẩm đại nhân, xác thực như vậy, đi qua hơn một năm bên trong, Lương Châu vệ y sĩ Đỗ Tây Xuyên một mực là ta cùng Hứa Thái sư ở giữa người liên lạc, ta đã từng đem một vạn lượng bạc phân bốn lần giao cho Đỗ Tây Xuyên, để hắn chuyển giao cho Hứa Thái sư." Giang Thụy lại hỏi: "Đỗ Tây Xuyên chẳng qua là Lương Châu vệ một cái bình thường y sĩ, mà ngươi là Thành Châu phủ đồng tri, giữa hai bên thân phận chênh lệch cách xa, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn là Hứa Thái sư đại biểu, dám yên lòng đem ngân lượng giao cho hắn?" Quý Lễ nói: "Ta cùng Hứa Thái sư ở giữa người liên lạc vốn là ta Thành Châu phủ kinh lịch Mao đại nhân, nhưng là năm ngoái Mao đại nhân phát sinh ngã ngựa sự kiện, bất hạnh qua đời. Về sau Đỗ Tây Xuyên liền nắm lấy Hứa Thái sư tự tay viết thư đi vào trong phụ ta, để cho ta có chuyện gì có thể thông qua Đỗ Tây Xuyên đến nói cho hắn biết, thế là Đỗ Tây Xuyên liền trở thành ta cùng Hứa Thái sư ở giữa người liên lạc." Hứa Bá Đạt ở một bên chen miệng nói: "Cái kia phong Hứa Thái sư tự tay viết thư đâu?" Quý Lê nói: "Trọng yếu như vậy đồ vật, đương nhiên không dám tồn tại, Đỗ Tây Xuyên để cho ta xem hết thư về sau, liền để cho ta tại chỗ thiêu hủy, nhưng là ta có thể xác nhận, lá thư này đúng là Hứa Thái sư tự tay viết, phía trên còn có Hứa Thái sư cùng ta ở giữa ước định ám ký." Hứa Bá Đạt rất là nhíu mày, hỏi: "Ám ký là cái gì?" Quý Lê nói: "Cách mỗi 13 cái chữ, Hứa Thái sư liền sẽ viết một cái hài âm chữ sai, chính là Hứa Thái sư cùng ta ước định ám ký, chứng minh cái kia tin đúng là Hứa Thái sư viết." Hơi dừng một chút, hắn lại nói: "Các ngươi muốn, hạ quan là Thanh Châu phủ đồng tri, tổng tứ phẩm quan viên, như là đã đền tội, thừa nhận tham dự Lương Châu tham ô án, căn bản cũng không cần lại đi vu hãm một cái vệ nam ý sĩ đi." Hứa Bá Đạt không có tiếp tục tra hỏi, mà là bắt đầu trầm mặc suy nghĩ. Cả đám đều rơi vào trầm mặc. Quý Lễ xuất thân từ quốc tử giam, xem như Hứa Tung cất nhắc người, một mực đối với Hứa Tung trung thành tuyệt đối, chính là tới này Lương Châu trong thành đảm nhiệm chi châu, cũng có Hứa Tung ở sau lưng động tác thành phần tại. Thân phận như vậy, thế mà nguyện ý tự nhận tham dự Lương Châu tham ô án, lại nguyện ý bản giao Hứa Tung là chân chính chủ mưu, khó trách Giang Thụy sẽ rất là hưng phấn, coi là có thể dương danh lập vạn, rêu giao sử sách. Cũng chính là bởi vì Quý Lễ cùng Hứa Tung quan hệ, cho nên Quý Lễ lời khai bên trong chi tiết đều có rất nhiều, ngay cả ám ký đều giảng được rõ ràng, để Hứa Bá Đạt cũng không tìm tới sai sơ, đủ để chứng minh hắn lời khai có rất lớn có độ tin cậy. Quý Lễ câu nói sau cùng kia rất có đạo lý, hắn hoàn toàn không cần thiết đi vu hãm một cái Lương Châu vệ nhỏ ý sĩ, dù sao thân phận địa vị của song phương chênh lệch quá lớn. Chương 547, bằng vị biết người. Chương 547 bằng vị biết người. Mà Đỗ Tây Xuyên trong lòng cũng đánh lên trống. Hắn tự nhiên biết mình không thể nào là cái gì người liên lạc. Hắn cũng chính là ôm dạng này tín niệm, tin tưởng mình xưa nay không từng cùng ngũ tán quan nội đại uyên quan viên đã từng quen biết, mới dám để cho người khác đến phân biệt chính mình. Thế nhưng là mắt thấy đến Quý Lễ có thể đem hết thảy đều lời nhắn nhủ như vậy rõ ràng, đủ để thấy chuyện này chính là một kiện nhằm vào chính mình cùng Hứa Bá Đạt âm mưu. Nếu là âm mưu, liền không có khả năng qua loa như vậy, có lẽ chân dung của chính mình cũng sớm đã bị cái này Quý Lễ chỗ biết rõ, thậm chí Quý Lễ đã nhằm vào hắn làm qua nghiên cứu, hiểu rõ hắn càng thêm chi tiết, hiểu rõ tính cách của hắn thói quen, lấy bảo đảm bị thẩm vấn trong quá trình, có thể đem hắn lôi xuống nước. Có thể Quý Lễ cùng người đứng phía sau, nó mục đích đến tột cùng là cái gì? Kéo Hứa Tung xuống nước mục đích có thể lý giải, Hứa Tung chính trị địch nhân, những cái kia sợ sệt Hứa Tung chế độ thuế cải cách người, muốn phá đổ Hứa Tung, liền dùng loại khổ nhục kế này. Lại hoặc là cái này căn bản không phải khổ nhục kế, bởi vì Quý Lễ đến thật là Hứa Tung người, chỉ là hiện tại không cách nào xác nhận, Quý Lễ là chính mình tham ô sau, bởi vì muốn trốn tránh chức trách, cho nên đem nổi vứt cho Hứa Tung, lại hoặc là nói hắn đến thật là Hứa Tung chỉ làm, Hứa Tung mới là đây hết thảy chủ sự sau màn. Nhưng mặc kệ là loại nào phương thức, chuyện này bản thân liền rõ ràng lộ ra quỷ dị, dù sao Hứa Tung trước mắt vẫn là đương triều thủ phụ, là toàn bộ đại uyên trong triều có quyền thế nhất quan viên. Cho dù là tam ti án kết quả, cũng tránh không được muốn thông qua nội các thảo luận. Dựa theo bình thường tư duy, trừ phi Quý Lễ nhận lấy chân chính đến từ Hứa Tung uy hiếp, bằng không mà nói, Quý Lễ đầu tiên muốn làm, hẳn là tận khả năng đem chịu tội nhận lệnh đến, sau đó để Hứa Tung thay hắn nghĩ biện pháp tiến hành giải vây, mà không phải đem nổi vứt cho Hứa Tung. Mà bây giờ Quý Lễ cách làm, cơ hồ có thể nói là đập nồi dìm thuyền, hoàn toàn không có cho mình để đường rút lui. Là ai tại thôi động Quý Lễ làm chuyện này? Còn có, tại cái này tham ô án bên trong, vì cái gì Quý Lễ muốn kéo Đỗ Tây Xuyên xuống nước đâu? Tại sao phải làm như thế hoang đường ly kỳ một chút giả sự tình đâu? Lần này mục đích đến tột cùng là cái gì? Đỗ Tây Xuyên đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, vừa rồi hắn một mực tại kỳ quái, vì cái gì Hứa Bá Đạt vô duyên vô cớ muốn nói cái gì chế độ thuế cải cách sự tình, lại là giảng Đại Uyên nguy cơ, lại là gọi Hứa Tung như thế nào dốc hết tâm huyết, vì Đại Uyên phát triển lâu dài, không tiếp cùng toàn bộ Đại Uyên quan viên giai tầng là địch. Thằng đến Quý Lê muốn đem chính mình lôi xuống nước, Đỗ Tây Xuyên mới đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi đột nhiên nói cái gì chế độ thuế cải cách, Đại Uyên tương vong lời nói, kỳ thật cũng không phải là nói cho những người khác nghe, mà là nói cho chính mình nghe. Lại suy nghĩ tỉ mỉ lời nói, Liễu Lương Lương cùng hắn gặp nhau, có lẽ là đã sớm thiết kế tốt, như vậy Hứa Bá Đạt xuất hiện tại nhà của hắn, từ đó để hắn cùng Hứa Tung ở giữa, cũng sinh ra liên hệ nào đó, để Quý Lễ lời nhắn nhủ, hắn là Quý Lễ cùng Hứa Tung ở giữa người liên lạc sự tình, có khả năng đây có phải hay không là cũng là bị thiết kế tốt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đỗ Tây Xuyên trong lòng nhiều một tia tâm thần bất định. Những người này làm phức tạp như vậy sự tình, mục đích đến tột cùng là cái gì? Quý Lễ có phải hay không khả năng nhận ra mình? Lúc này, Giang Thụy mở miệng nói, "Quý đại nhân, ngươi mới vừa nói, Đỗ Tây Xuyên là ngươi cùng Hứa đại nhân ở giữa người liên lạc, như vậy, Đỗ Tây Xuyên hẳn là ngươi cho biết rõ à?" Quý Lê nói, đó là tự nhiên, Đỗ Tây Xuyên mặc dù chỉ có 14 tuổi, thế nhưng là tiền tư chắc tuyệt, y thuật cao minh, tiền đồ bất khả hạ lượng, hạ quan mặc dù chỉ cùng hắn gặp qua vài lần, nhưng là đối với hắn phong thái rất là tín phục, tin tưởng hắn tương lai gần là có thể thành tựu bất phàm, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng tham dự lần này tham ô án, kể từ đó lời nói, nhưng chính là tân tinh vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, Đỗ Tây Xuyên tâm tiến một bước chìm xuống phía dưới. Quả nhiên, Quý Lê đối với hắn sớm có nghiên cứu, vô cùng có khả năng thật biết hắn. Giang Thụy nói tiếp, đã như vậy, bản quan muốn tiến hành một cái khảo thí, nơi đó có 4 cái thiếu niên, ngươi đi nhận một nhận. Cái kia 4 cái thiếu niên bên trong, đến tột cùng ai mới là Đỗ Tây Xuyên? Quý Lễ sững sờ, mặc dù có người sớm đem Đỗ Tây Xuyên tư liệu cho hắn, để hắn tại bị thẩm vấn thời điểm, nhất định phải dựa theo trên tư liệu nội dung đáp lại, thế nhưng là Đỗ Tây Xuyên đến tột cùng dáng dấp ra sao, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. 4 tuyển 1, vạn nhất chọn sai, coi như phiền toái. Hứa Bá Đạt ở một bên lạnh lùng tốt, "Quý đại nhân, ngươi chẳng lẽ ngay cả Đỗ Tây Xuyên dáng dấp ra sao cũng không biết đi?" Quý Lễ kịp phản ứng, trong não đột nhiên hiện lên một ý kiến, vội vàng nói, "Hạ quan cùng Đỗ Tây Xuyên quen biết, làm sao lại không biết? Chỉ là hạ quan đã cao tuổi, mắt mờ, lại thêm bị nhốt mấy ngày này, điều kiện gian khổ, càng thêm thấy không rõ đồ vật, có thể hay không dung hạ quan tiến lên cẩn thận quan sát." Giang Thụy ở một bên nói, "Tự nhiên có thể, ngươi đi lên quan sát cũng được." Quý Lễ đi ra phía trước Đỗ Tây Xuyên cùng mặt khác 3 cái thiếu niên xếp thành một loạt, mặt không biểu tình, chờ đợi Quý Lễ phân biệt. Quý Lễ tiến lên từng bước xem xét, rốt cục tại một thiếu niên trước mặt ngừng. Hắn đương nhiên không biết Đỗ Tây Xuyên, nhưng là hắn trong nháy mắt nghĩ đến một ý kiến, bởi vì liên quan tới Đỗ Tây Xuyên trong tư liệu, đặc biệt nâng lên một sự kiện, Đỗ Tây Xuyên là bác sĩ, 14 tuổi thiếu niên bác sĩ, đây là thiếu niên khác không thể nào làm được. Mà bác sĩ trên thân nhất định có mùi thuốc, chỉ cần nghe ai trên thân có mùi thuốc, người kia liền có cực lớn khả năng là Đỗ Tây Xuyên. Hắn lên trước người, lại tại 2 tên thiếu niên trên thân người thấy mùi thuốc, bên trong một cái nồng một chút, một cái nhạt một chút. Mà nhìn xem 2 tên thiếu niên kia, cái kia mùi thuốc thiên về thiếu niên nhìn qua rất là ổn trọng, liền ngay cả đứng lập tức dáng vẻ cũng là một bộ ông cụ non phong phạm, mà đổi thành một cái mùi thuốc hơi nhẹ thiếu niên lại là tu dưỡng vừa vặn, rất có khí độ, hiển nhiên không phải bình thường hài tử nhưng so sánh. Cái này khiến hắn rất là do dự, không biết nên như thế nào tại 2 thiếu niên này bên trong làm lựa chọn. Một bên Hứa Bá Đạt lên tiếng nói, "Vị này Quý đại nhân, ngươi không phải nói cái này Đỗ Tây Xuyên là người cùng phụ thân ta ở giữa người liên là sao? Hắn còn cầm phụ thân ta đưa cho ngươi tự tay viết thư, mà lại ngươi còn 4 lần thông qua hắn cho ta phụ thân ngân lượng, thế nào, có thể làm cho ngươi như thế nào tín nhiệm cùng coi trọng người, ngươi đại đội trưởng cái dạng gì cũng không biết sao? Đừng nói cái gì mắt mở lý do, con mắt của ngươi đều nhanh muốn áp vào trên mặt của hắn, ngay cả trên mặt lỗ chân lông đều nên thấy rõ đi." Quý Lễ không dám lên tiếng, hắn lại do dự một hồi, rốt cục hạ quyết tâm, chấp nhận cái kia mùi thuốc nặng, nếu như người kia không đối, liền nói mình nhìn lầm, nhận một cái khác, trong 2 người nhất định có một cái là đúng. Hắn đi vào cái kia mùi thuốc nặng nhất trước mặt thiếu niên, lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên có người cực nhẹ ho một tiếng. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy Trương Vệ Niên dùng nhỏ không thể thấy phương thức, gật đầu một cái. Cái này khiến hắn trong nháy mắt hạ quyết tâm, chỉ vào thiếu niên ở trước mắt nói chính là hắn, hắn chính là Đỗ Tây Xuyên, là ta cùng Hứa Thái Sư ở giữa người liên lạc, ta mỗi lần đều là đem tiền cho hắn. Chương 548. Tuyệt đối không thể lấy tha thứ. Chương 548 tuyệt đối không thể lấy tha thứ. Giang Thụy truy vấn, ngươi xác định người này chính là Đỗ Tây Xuyên sao? Quý Lễ càng thêm chắc chắn, vội vàng nói, là, hạ quan mặc dù mắt mờ, thế nhưng là Đỗ Tây Xuyên hình dạng đặc thù rõ ràng, hạ quan nhớ tinh tường. Nhất là hắn có một bộ viễn siêu tuổi của hắn lao thành bộ dáng, cho nên hạ quan mới dám yên tâm đi ngân lượng giao cho hắn. Trước mặt hắn kẻ lỗ mắng cười, vị đại nhân này, ngươi sai lầm, ta gọi Khổng Tiền, cũng không phải là Đỗ Tây Xuyên. Quý Lễ phản ứng cực nhanh, hắn cơ hồ là một cái bước xa đi vào mùi thuốc hơi nhạt một thiếu niên khác trước mặt, vội vàng, a, hạ quan gần nhất tại trong lao quan quá lâu, ưu tư quá độ, thương tâm, thị lực hạ xuống quá mức lợi hại, đem người nhìn lầm, là người này, cái này nhân tài là Đỗ Tây Xuyên, ta chính là cùng hắn giao dịch. Giang Thụy còn chưa mở miệng, Hứa Bá Đạt mang theo trào phúng thanh âm vang lên trước đứng lên, lần này, Quý đại nhân, ngươi xác nhận sẽ không lại sửa lại sao? Quý Lễ trong nháy mắt lại do dự, thế nhưng là hắn lại minh bạch, hắn hiện tại đã không có lui lại đường sống, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, mới vừa rồi là ta hoa mắt, nhưng lần này sẽ không lại sai, hắn chính là Đỗ Tây Xuyên. Thiếu niên ở trước mắt cười, ta gọi Trương Chân, không phải Đỗ Tây Xuyên. Một thanh âm khác lạnh lùng tốt, ngươi không biết ta, nhưng là ngươi cảm thấy bác sĩ trên thân nhất định sẽ có thảo dược vị, đúng không? Quý Lễ bỗng nhiên quay đầu đi, Đỗ Tây Xuyên đang dùng vô tình nhất ánh mắt trào phúng theo dõi hắn, ngươi rất xui xẻo, ngươi có thể nghĩ đến chuyện này, vừa lúc ta cũng muốn đến. Ngay tại vừa rồi, hắn đem trên người mình quần áo đổi cho Trương Vệ Niên bà con xa chất tử Trương Chân, lại nhanh chóng đơn giản tắm rửa một cái, còn tại trên thân để lên một chút mùi thơm, đem trên người mùi thuốc cơ bản tiêu tan đi. Mà kẻ lỗ mạng mới vừa từ bệnh viện chạy đến, Trương Chân lại mặc đỗ tây xuyên quần áo, hai trên người một người mùi thuốc nồng một chút, một người nhạt một chút, quả nhiên để Quý Lễ bị mắc lửa. Quý Lễ xoay người lại, hận hận đối với Trương Vệ Niên nói: "Trương đại nhân, các ngươi cũng có chút giao tình, vì cái gì ngươi muốn gạt ta?" Một tiếng kêu ho nhẹ âm thanh, là Trương Vệ Niên cố ý phát ra tới, chính là vì để Quý Lễ tin tưởng, nơi này có người sẽ nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại một mặt mờ mịt cùng vô tội: "Quý đại nhân, ngươi không rõ, ngươi đang nói cái gì ta lừa ngươi?" Quý Lễ muốn mắng Trương Vệ Niên tại sao muốn ho khan, thế nhưng là làm những này đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ có thể thử làm sau cùng giãy giụa, cắn răng nghiến lợi nói: "Cái kia cùng ta liên lạc người, tự xưng là Đỗ Tây Xuyên, là Lương Châu vệ y sĩ, trên người có nồng đậm mùi thuốc, chỉ là hắn mỗi lần cùng ta lúc gặp mặt đều che mặt, cho nên ta thấy không rõ hình dạng của hắn, cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn chính là gọi Đỗ Tây Xuyên." Đến loại tình trạng này, Giang Thụy coi như lại ngu xuẩn, cũng đã minh bạch mình bị Quý Lễ buộc nghịch, hắn mặc dù thích ra đầu ngọn gió, nhưng cũng không có muốn cố ý vu oan vu hãm, liền đối với chính mình hai người thủ hạ nói đi: "Đem cái này Quý Lễ dẫn đi, ngày mai bản quan mới hảo hảo thẩm nhất thẩm, hắn mục đích làm như vậy, đến tột cùng là cái gì?" Mấy người lính tiến lên xâm Quý Lễ, Quý Lễ vẫn ý đồ làm sau cùng giãy giụa: "Đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta đều đã tự thú, ta xác thực tham ô muốn phát cho Lương Châu ngân lượng, có thể đây hết thảy đều là hứa đại nhân để cho ta làm đó à, những ngân lượng này, ta ngay cả một cái đồng tiền đều không có phân đến, tất cả đều giao cho Đỗ Tây Xuyên a, các ngươi nếu như không tin, có thể đi tìm kiếm trong nhà của ta à, nếu như ngươi có thể tìm ra vượt qua 50 lượng bạc, liền có thể chặt đầu của ta, chính ta thật không có tham à, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Đỗ Tây Xuyên đột nhiên đối với hắn nói: "Quý đại nhân, ngươi cũng đã biết, ta là Lương Châu huyện nha y quan, trên lý luận nói, các ngươi những phạm nhân này khỏe mạnh, đều là ta phụ trách, cho nên, ngươi trước tiên đem sự tình nghị thông suốt lại nói." Quý Lễ như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, la lớn: "Các ngươi đều nghe được, hắn đang uy hiếp ta, hắn sợ hãi, có tật giật mình, cho nên hắn đang uy hiếp ta, nếu như ta tại trong lao có cái không hay xảy ra, chính là cái này Đỗ Tây Xuyên chỉ điểm, không phải, chính là Hứa Thái sư sai sự, để Đỗ Tây Xuyên chấp hành." Quý Lễ càng như vậy hung hăng càng quái, Giang Thụy càng là cảm giác thật mất mặt, thế nhưng là hắn chỉ huy không động này chút binh sĩ, đành phải hướng Du Bất Khí ném cầu cứu ánh mắt. Du Bất Khí hơi cười cợt, hướng về mấy người lính làm thủ thế, mấy người lính trong nháy mắt đem Quý Lễ nhấc lên, sau đó lại mặc kệ hắn như giết heo chu lên, kéo lấy hắn rời đi lâm thời huyện nhà. Giang Thụy thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hướng Đỗ Tây Xuyên thật dài hành lễ, chân thành nói: "Có lỗi với Đồ Y Liệt Quan, bản quan hiểu lầm ngươi, hai ngày này cho ngươi thêm không ít phiền phức, còn xin ngươi tha thứ." Đỗ Tây Xuyên nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như đáp lại. Hắn cho tới bây giờ cảm thấy mình thánh nhân, cho nên giống Giang Thụy người như vậy, có lẽ có thể không truy cứu, nhưng là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn cũng không cho rằng chuyện này đã chấm dứt, hoàn toàn tương phản, hắn cho là đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Tựa như lúc trước Vân Kính đột nhiên xuất ra một khối ngọc bội một dạng, phía sau nhất định có một đống lớn kế hoạch đang chờ hắn, xuống một bước nguy cơ sẽ ở lúc nào xuất hiện, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Tây Xuyên rất không rõ, chính mình đến tột cùng là phạm vào dạng gì sai lầm, lại cũng bị người như vậy nhằm vào. Vân Kính trước kia muốn lợi dụng, là muốn đem hắn làm bộ thành Nhậm Bình Sinh nhi tử, hấp dẫn nhãn cầu của người khác, mà bây giờ có người muốn đem hắn cùng Hứa Tung kéo đến cùng một chỗ, nó mục đích lại là cái gì? Đỗ Tây Xuyên nghĩ đến duy nhất một loại khả năng, thân phận của mình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại Đại Uyên trong triều đình, Đoàn Bất Bình có thể là biết thân phận của hắn, mà từ Đoàn Bất Bình giữ kín như bưng thái độ cũng có thể thấy được đến, cha mẹ của hắn tuyệt không đơn giản. Bao quát hắn vừa ra đời liền bị làm bộ thành Đỗ Tây Xuyên nhi tử, vàng rau lẫn lộn, bị Dương Nhất Bình tiếp nhận đi, bị Khổng Viện cùng Đỗ Viễn Thu làm đệ tử, khả năng đều không phải là ngẫu nhiên phát sinh, mà là bị cố ý thiết kế. Đỗ Tây Xuyên đột nhiên đối với mình chưa từng gặp mặt phụ mẫu sinh ra hứng thú nồng hậu, là hạng người gì, có thể xuất ra cũ mục thẳng cùng phá một bài dạng này thân vận, có thể làm cho Đại Uyên triều đình chuyên môn tiến hành thiết kế, thậm chí muốn cho hắn cùng Hứa Tung buộc chặt cùng một chỗ, đương nhiên, chỉ là hứng thú, không nghĩ niệm. Cũng sớm đã không có tưởng niệm. Hứa Bá Đạt bị mang về sau, cũng không có phát sinh nhiều ác liệt sự tình, dù sao thân phận của hắn để ở chỗ này, Giang Thụy mặc dù đầu sát, nhưng Tả Thiên Chi cùng Sử Khả Sách lại không phải đồ đần. Nhìn thấy Giang Thụy đem Hứa Bá Đạt mang về sau, hai vị lão đại nhân cơ hồ ngay cả hồn đều muốn dọa bay, cuối cùng hai người đem cái ghế của mình cho Hứa Bá Đạt, chính mình mặt khác tìm cái ghế, sát bên nửa cái mông, mới nơm nớp lo sợ đem trận này thẩm vấn cho hoàn thành. Chương 549. Lời đồn đại. Chương 549 lời đồn đại. Kết quả cuối cùng, tự nhiên cũng là không cách nào hình thành kết quả. Dù sao tại Đỗ Tây Xuyên vấn đề bên trên, Quý Lễ rõ ràng nói dối, cái này dẫn đến hắn chứng cứ xuất hiện vấn đề lớn, nói cách khác Quý Lễ nói tới, thông qua Đỗ Tây Xuyên đem bạc đưa cho Hứa Tung thành một cái chuyện cười lớn. Nếu không có bại đưa bạc, như vậy mặt khác hết thảy tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì chỉ chứng Hứa Tung người cũng không chỉ có Quý Lễ một người, từ tam ti trước mắt thẩm phán quan viên bên trong, chí ít đã có 4 tên quan viên đều tự nhận là nhận lấy Hứa Tung sai sự, tham dự Lương Châu tham mặc án, nó nhận được tiền tham ô đều thông qua người trung gian giao cho Hứa Tung. Mà 4 người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hứa Tung có chút quan hệ, hoặc là bởi vì từng tại quốc tử giam trung học tập qua, từng chiếm được Hứa Tung giáo dục, hoặc là bởi vì tham gia qua khoa khảo, mà Hứa Tung là quan chủ khảo, đều gọi Hứa Tung là ân sư. Mà ở tại làm việc quá trình, cũng đều nhận qua Hứa Tung khen ngợi, trong đó 2 người hiện hữu chức vị đều là do Hứa Tung tiến cử, cùng Hứa Tung quan hệ không thể bảo là không thân. Mà lại, 6 người này lại nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Bá Đạt, nhận định Hứa Bá Đạt mới là bọn hắn cùng Hứa Tung ở giữa người trung gian, tiền tài của bọn họ đều là thông qua Hứa Bá Đạt chuyển giao cho Hứa Tung. thậm chí bọn hắn còn cung cấp kỹ càng đút lót thời gian, nói Hứa Bá Đạt mặt ngoài yêu thích xem đại uyên tốt đẹp non sông, trên thực tế lại là đang khắp nơi thu tiền đen, bọn hắn cung cấp thời gian đều cùng Hứa Bá Đạt đến bọn hắn trụ sở thời gian tương xứng. Nếu như nói những tiền bạc này đút lót chỉ là khẩu cung, thuộc về một mặt chi tử, khó mà trở thành bằng chứng lời nói, bên trong một cái quan viên cung cấp càng thêm chứng cứ xác thực. Nó từng tại thần kinh ngoại ô có một khối thổ địa, mà khối thổ địa này đã bán cho Hứa gia, thành Hứa gia chuyên dụng vườn rau xanh, mặc dù song phương có giao nhận văn thư, nhưng là tên quan viên này lại nâng cáo nói, Hứa gia căn bản không có cho hắn bạc, cái này vườn rau xanh thực tế là đưa cho Hứa gia. Tại nghe xong cho nên những này chỉ chứng sau, Hứa Bá Đạt lại lựa chọn trầm mặc, không có làm bất kỳ giải thích gì. Bởi vì hiện tại xa xa còn chưa tới cần giải thích thời cơ đối với Lương Châu Tham Mặc Án tới nói, hiện tại vẫn chỉ là một cái bắt đầu, lại đem tới một đoạn thời gian rất dài bên trong, còn sẽ có đại lượng có liên quan vụ án quan viên bị áp giải đến Lương Châu, tiếp nhận tam ti thẩm tra, mà ở trong đó, nhất định chả sẽ có càng nhiều quan viên chỉ chứng Hứa Tung. Tất cả mọi người hiện tại cũng đang suy đoán, Hứa gia hẳn là đã sớm đoán được cục diện này, cho nên mới sẽ để Hứa Bá Đạt không xa vạn dặm đi vào Lương Châu, nó mục đích thực sự chính là vì để Hứa Bá Đạt nắm giữ tình huống hiện trường, để có thể suy đoán ra đây hết thảy hắc thủ phía sau màn là ai, mới có thể để cho Hứa Tung trong triều làm ra ứng đối. Nhưng là cũng có một đầu theo suy đoán khả năng từ ở cái kia chủ động từ quan hình bộ tiểu lại tin tức ngầm chuyển tới. Hắn là lúc trước Giang Thụy tại Giang Nam khi huyện lệnh thời điểm, liền theo Giang Thụy, nguyên lai nghĩ đến có thể đi theo Giang Thụy bình bộ Thanh Vân, cuối cùng lại phát hiện Giang Thụy đã đi lên một đầu chân chính không đường về. Vì bo bo giữ mình, cái này tiểu lại lựa chọn từ trước, mà tại từ trước đó, hắn tiết lộ một sự kiện. Năm đó Giang Thụy tại Giang Nam khi quan huyện thời điểm, đã từng nhận biết Hứa Bá Đạt. Khi đó Hứa Bá Đạt vừa mới trở thành thám hoa lang, mang theo một đám đồng niên tại Giang Nam du sơn ngoạn thủy, mà Giang Thụy làm thanh niên tài tuấn, cũng cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt. Tại du lịch một chỗ phong cảnh cực giai thôn xong lúc, Hứa Bá Đạt nhịn không được thở dài một cái, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, lại thiếu một chút gà chó cùng nhau nghe ngóng âm thanh, thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, trong bụi cỏ dại, lại đột nhiên truyền đến chó sủa thanh âm, chỉ là sủa đến có chút kỳ quái. Đám người ngay tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán cái này xài khuyển dĩ nhiên như thế hợp với tình hình thời điểm, lại phát hiện ở nơi đó sủa căn bản không phải chó, mà là nằm dạp trên mặt đất đóng vai chó Giang Thụy. Thao tác như vậy, lúc đó liền để một đám tài tử mắt choáng váng. Bọn hắn từng bước sợ ngây người, lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai cái gọi là cướp gà trộm chó thế mà còn có thể dạng này thao tác. Chỉ tiếc, Giang Thụy không có nghiên cứu triệt để Hứa Bá Đạt, chọn sai thời cơ cũng chọn sai vớt mông ngựa phương hướng. Ngay lúc đó Hứa Bá Đạt không có đối với chuyện này phát biểu bất luận cái gì chính mình cái nhìn, nhưng là Giang Thụy từ đây không còn thăng quan, thậm chí tại lại bộ trong khảo hạch, không còn có từng chiếm được giáp đẳng. Nếu như không có về sau hắn lên sách thừa đức đế sự tình, Giang Thụy cả đời này khả năng chỉ có thể làm cái huệ lệnh, vĩnh viễn không chiếm được thời gian xoay sở. Liên quan tới lời đồn đại này, Liễu Lương Lương chuyên môn đi hỏi thăm Giang Thụy, Giang Thụy không có thừa nhận, nói hắn mặc dù yêu cùng đám kia thanh niên thư sinh bơi chung núi chơi nước, nhưng xưa nay không cùng quan viên địa phương liên hệ, mà Giang Thụy làm quan địa phương, liền xem như hắn trà trộn vào đám kia thanh niên tài tuấn bên trong tú hạ cuối, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Mặc dù Hứa Tung là lại bộ thượng thư, nhưng cái này cùng Hứa Bá Đạt không quan hệ, Hứa Bá Đạt chỉ là quốc tử giám tiến sĩ. Liễu Lương Lương nghe được, Giang Thụy trên thực tế cũng không có phủ nhận chuyện này, cho nên hắn cùng Đỗ Tây Xuyên phân tích nói, Giang Thụy không phải thật sự cứ thế, mà bởi vì hắn là một cái dân cờ bạc, hắn tại lấy thân vào cuộc, tiến hành một trận đánh cược, thắng có thể lưu danh sử xanh, thăng quan tiến tước, mà thua đồng dạng sẽ là lưu danh sử xanh, nhưng lại phải tiếp nhận đầu một nơi thân một mèo hạ chẳng. Nhưng Đỗ Tây Xuyên cũng không tin lời đồn đại này. Hắn cảm thấy, lời đồn đại này bản thân, trên lo dịp giảng không thông. Nếu như dựa theo cố sự này thời gian, ngay lúc đó Hứa Bá Đạt vẫn chỉ là vừa mới lấy được công danh, căn cứ đại uyên quy củ, từ lấy được công danh đến thực thả, còn có một cái quá trình, mà Giang Thụy lúc đó đã là huệ lệnh, là quan phụ mẫu. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, nếu như những cái kia thanh niên tài tử trải qua Giang Thụy huyện thành, Giang Thụy bản thân lại là tiến sĩ xuất thân, những người này bao nhiêu hẳn là muốn cho Giang Thụy một chút mặt mũi, không đến mức muốn để hắn làm chó khoa trương như vậy. Nhưng mặc kệ truyền ngôn nói thế nào, Hứa Bá Đạt cùng Giang Thụy ở giữa không hòa hợp đã rõ ràng, nó mâu thuẫn đã không thể chuyển hoàn. Hứa Bá Đạt mặc dù không có bị giam giữ, nhưng là cũng bị lâm thời hạn chế rời đi cảnh, Giang Thụy còn chuyên môn phái mấy tên binh sĩ để bọn hắn đi theo Hứa Bá Đạt, tên là bảo hộ, thật là giám thị đương nhiên cũng mẹn mẹn như vậy, lại muốn quá phận động tác, Giang Thụy chính là muốn làm, tả sử hai người cũng sẽ không đồng ý. Sau đó một đoạn thời gian, theo thẩm tra xử lý công tác tiến một bước khai triển, Lương Châu Tham Mặc bắt đầu cấp tốc mở rộng, có liên quan vụ án quan viên cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ có mới phạm quan tiến vào mát nhập châu, tam thi cũng bị bách mở rộng huyện nha phạm vi, khởi công xây dựng ngục giam, giam giữ càng nhiều phạm nhân. Mắt thấy tiến về Lương Châu quan viên càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng càng ngày càng cao, Thanh Châu vệ cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Dù sao Lương Châu vị trí địa lý quá mức đặc thù, treo cô độc tại Tây Hạ quốc cảnh bên trong, phụ cận không có cái gì nơi hiểm yếu quan hải, Tây Hạ quân đội một cái công kích liền có thể triệt để gãy mất Lương Châu đường lui, đem toàn bộ Lương Châu đều bao hết sủi cảo. Chương 550, Lương Châu thành quỷ dị. Chương 550 Lương Châu thành quỷ dị. Mà muốn trông cậy vào Lương Châu điểm này quân lực, Ngũ Tán quan đối với Lương Châu thực lực rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không có cảm thấy có lưu thủ Lương Châu tất yếu, cũng đã sớm làm tốt tùy thời từ bỏ Lương Châu chuẩn bị. Nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác biệt, nếu như những cái kia tam ti quan viên cùng có liên quan vụ án quan viên cũng bị Tây Hạ quân đội tận diệt, coi như Ngũ Tán quan cùng Thành Châu bình yên vô sự, bọn hắn trên đầu có thể hay không bình yên vô sự, cũng chỉ có thể là hai chuyện để bảo đảm Lương Châu an toàn. Ngũ Tán quan bị ép lâm thời tăng thêm một chi 2000 người kỵ binh đóng quân tiến Lương Châu thành bên trong, mặc dù chi quân đội này trên danh nghĩa thụ du bất phàm thiết chế, nhưng là Ngũ Táng Quan lại phái một cái Du Kích tướng quân đến thống lĩnh chi quân đội này, quân hàm của hắn hiển nhiên cao hơn tại Du Bất Phàm. Du Bất Phàm căn bản chỉ huy không được hắn, đồng thời Ngũ Táng Quan tăng cường đối với Tây Hạ tình báo thu thập, một khi thu đến người Tây Hạ khả năng tiến công Lương Châu tình báo, chi quân đội này sẽ ở người Tây Hạ vây kín trước đó, mang theo Tam Ti cùng có liên quan vụ án quan viên nhanh chóng lui về Ngũ Táng Quan. Về phần Lương Châu thành an nguy, vẫn chỉ có thể dựa vào Lương Châu người tự mình giải quyết. Tại chi quân đội này rời đi Ngũ Táng Quan tiến về Lương Châu thời điểm, Lương Trung Giá vụng trộm hướng lĩnh quân Du Kích tướng quân bàn giao một chút sự tình, Du Kích tướng quân Trịnh Thành Cơ lập tức minh bạch hắn ý tứ đến Lương Châu thành sau, hắn hướng Du Bất Phàm biểu thị ra hữu hảo, nhưng không có dựa theo Du Bất Phàm chỉ thị an bài chú quân, mà là tại cùng Dương Nhất Bình thương lượng đằng sau, lựa chọn ở ngoài thành nguyên lai chính là man nhân đóng quân qua địa phương lựa chọn chú quân. Dù sao bọn hắn cũng không có trông cậy vào Lương Châu thành có thể cho bọn hắn tiếp tế, cho nên chuyến này hành động bị coi như mùa đông giã ngoại huấn luyện. Nhưng Trịnh Thành Cơ ngược lại là Đỗ Tây Xuyên có chút hữu hảo, đi vào Lương Châu sau ngày thứ hai, liền chuyên môn đi bái phòng Đỗ Tây Xuyên, còn mang đến Lương Trung Giá cùng Từ Bi Trình mang cho Đỗ Tây Xuyên lễ vật, cũng coi là hướng Du Bất Phàm cùng Du Bất Khí cho thấy thái độ. Chứ quân đội, số lớn cùng Tam Ti có liên quan vụ án quan viên có liên quan người, cũng lục tục ngao ngoe bắt đầu tiến vào Lương Châu thành. Dựa theo Dương Nhất Bình phán đoán, những này muôn hình muôn vẻ người bên trong, có cẩm y liễu vệ cùng hán vệ mật thám, có triển vọng tới này chút quan viên chuẩn bị, có các bộ môn các gia tộc các loại thế lực chuyên môn đến Lương Châu tìm hiểu tin tức, có nhìn thấy cơ hội buôn bán nghĩ đến Lương Châu làm ăn, thậm chí còn có Tây Hạ mật thám, nghĩ đến hiểu rõ Lương Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra bốn. Những người này lẫn nhau không lệ thuộc, lẫn nhau lại lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, lẫn nhau theo mặt mày hốc hác lẫn nhau đề phòng, sợ sệt dẫm vào đối phương hố, nhưng lại sợ sệt bỏ qua đồ tốt. Cũng may thời kỳ phi thường, những người này đều có riêng phần mình mục đích, tại cái này nhân sinh không quen, lại đối người bên ngoài cực bài xích Lương Châu thành bên trong, bọn hắn cũng không dám quá phép lối, không dám quá lỗ mãng, cho nên Lương Châu chỉ an cũng không có trở nên tệ hơn, chỉ là trong thành bầu không khí càng ngày càng kỳ dị, tựa như cùng một tòa núi lửa hoạt động, áp lực càng lúc càng lớn, tùy thời đều có thể phát sinh phun trào đương nhiên, đối với Lương Châu mà nói, phát sinh trước mắt hết thể hiển nhiên là thích nghe nóng. Nguyên bản những cái kia vừa mới đang đấu giá trong hoạt động mua được lão bà người, một bên hưng phấn có thể nối roi tông đường, một bên lại tại lo lắng làm như thế nào vượt qua cái này ngày đông giá rét. Thế nhưng là đột nhiên đại lượng tràn vào người tới cùng vật tư cấp tốc kích hoạt lên Lương Châu thành, tựa hồ Lương Châu đi qua 30 năm chưa từng như này náo nhiệt qua. Tại Ngũ Táng Quan thông hướng Lương Châu trên con đường, đội vận chuyển cùng đội áp vận bắt đầu trở nên bề bộn nhiều việc, hiển nhiên rất mệt mỏi, nhưng là chỉ cần có thể kiếm đến tiền, Lương Châu người có thể dẫn theo đầu của mình xông về trước, có mệt hay không, căn bản không tính là cái gì sự tình. Lương Châu thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng cũng đều kiếm được đầy buồn đầy bát, nhất là cùng ăn ở có liên quan, càng thêm ghê gớm, Vân Phúc lâu đầy áp người, rất nhiều người bắt đầu cho thuê phòng ốc của mình, hoặc là lâm thời đổi thành nhỏ phòng khách. Có thể dù cho dạng này, cũng xa xa không thỏa mãn được những cái kia lâm thời tràn vào khách nhân. Lương Châu thành khô hạn quá lâu, đến mức chỉ cần trên trời tùy tiện tiếp theo chút ít mưa, liền đủ để cho trong đất hoa màu bắt đầu nảy mầm, chỗ đồng cũng kết quả. Rất nhanh mấy tháng đi qua, vượt qua năm mới, Đỗ Tây Xuyên 15 tuổi. Ngày nào đó luyện công thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tựa hồ đó chính là thất cảnh bậc cửa, Đỗ Tây Xuyên cảm giác mình muốn bước vào thất cảnh, nhất định phải kinh lịch một trận hiểm tử hoàn sinh chiến đấu, trong chiến đấu tìm tới càng ngộ, tìm tới tiến vào thất cảnh cơ duyên. Hắn vóc dáng thoảng qua cao lớn một chút, nhưng là cùng Vân Mộ Nhiên ở giữa thân cao kém tựa hồ cũng không có thu nhỏ, bởi vì Vân Mộ Nhiên cũng cao lớn một chút, Đỗ Tây Xuyên bắt đầu lo lắng, cả đời này hắn cùng Vân Mộ Nhiên ở giữa có thể hay không mãi mãi cũng có dạng này thân cao độ kém. Lại qua mấy ngày chạm vào tối, đã bước vào tứ cảnh Liễu Lương Lương ôm bụng, một mặt hưng phấn đi vào Đỗ Tây Xuyên trong nhà. Nàng chưa kịp mở miệng, Đỗ Tây Xuyên lại trước khi nói ra, chúc mừng ngươi thành một cái chân chính nữ hài tử, bất quá ngươi bây giờ âm dương mất cân đối vẫn không có giải quyết triệt để, cho nên duy nhất có thể trị bụng của ngươi chỉ có một cái biện pháp, uống nhiều nước nóng. Liễu Lương Lương liếc một cái Vân Mộ Nhiên, hỏi thân hình của ta có cơ hội cùng tỷ tỷ một dạng được không? Đỗ Tây Xuyên lắc đầu, trên lý luận có khả năng, nhưng trên thực tế hy vọng sẽ không quá lớn, bất quá chí ít lại so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Liễu Lương Lương truyền âm nói, sư đệ có hay không biện pháp có thể thúc thúc dụ? Đỗ Tây Xuyên chừng nàng một chút, Liễu Lương Lương, ngươi tốt xấu cũng là Thiền Kim đại tiểu thư, hầu môn chi nữ, loại chuyện này không nên như vậy tùy tiện mở miệng đi. Vân Mộ Nhiên lập tức đoán được Liễu Lương Lương đang hỏi cái gì, nàng chừng Liễu Lương Lương một chút, từ tốn nói, Liễu Lương Lương, không muốn quên đi ngươi đã từng phát qua thể, không nên nghĩ đối với Đỗ Tây Xuyên mưu đồ làm loạn. Liễu Lương Lương hung hăng chừng Vân Mộ Nhiên một chút, nhưng cũng không dám mở miệng về đối. Lại qua mấy ngày, trên đồng ruộng tuyết tảo đã hòa tan, trong sông hộ thành lại có một chút nước, trên hoang dã bắt đầu xuất hiện màu xanh lá, tiến về Tây Hạ thương nhân buôn lậu đội lại bắt đầu xuất hiện tại Ngũ Tán Quan tiến về Lương Châu trên con đường, đám mã phỉ bắt đầu lần lượt ra khỏi thành, chuẩn bị bắt đầu chặn đánh bọn hắn nhóm đầu tiên từ ngồi. Hết thảy lờ mờ như hôm qua năm, có thể lại rõ ràng không bằng hôm qua năm, bởi vì bọn người buôn lậu phát hiện tiến về Lương Châu đội ngũ rõ ràng tăng lên, mà đám mã phỉ số lượng rõ ràng giảm bớt, con đường tựa hồ an toàn một chút. Ba tháng ngày nào đó giữa trưa, một cái mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh thiếu nữ khó khăn đi vào Đỗ Tây Xuyên trong bệnh viện, lại tiện tay ý đồ muốn đem cửa đóng lại. Nhị Lăng Tử vội vàng ngăn cản nàng đóng cửa, đây là Đỗ Tây Xuyên quy củ, không cho phép phụ nhân đến khám bệnh lúc đóng cửa, miễn cho đến lúc đó bị người nói thành lấn phòng tối, nhiều phiền toái không cần thiết. Đang nghe Nhị Lăng Tử sau khi giải thích, thiếu nữ vội vàng dồn xin lỗi, Nhị Lăng Tử khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, vị cô nương này, ngươi một cái đến khám bệnh sao? Người nhà của ngươi đâu, vì cái gì bọn hắn không đến ngươi? Chương 551, thiếu nữ cùng tin. Chương 551 thiếu nữ cùng tin. Thiếu nữ thở hổn hển khó khăn nói, đã sớm chết hết, nhà ta chỉ còn lại ta cái này một cái dựa vào cho người ta làm nha đầu còn sống. Nhị lang tử cảm động lây, lập tức cái tâm tràn lan, vội vàng đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi xuống, lo lắng mà hỏi thăm, vị cô nương này, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, thân thể của ngươi là xuất hiện dạng gì triệu chứng sao? Thiếu nữ một mặt đau thương, nghẹn ngào nói, tiểu y sinh, ngươi người thật là tốt, đời này cho tới bây giờ đều không có người quan tâm như vậy qua ta. Nhị lang tử gãi gãi đầu của mình. Tựa hồ đời này chưa từng có nữ hài tử đối với hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, cái này khiến hắn trong nháy mắt đỏ mặt, có chút không biết làm sao. Thiếu nữ nhìn xem trên mặt hắn túng quẫn dạng, vô ý thức bắt lấy tay của hắn, vội vàng nói là như thế này, những ngày này về sau, ta mỗi ngày đều cảm thấy mình không thở nổi, giống như tùy thời đều phải chết bình thường, nhịp tim thật nhanh thật nhanh, thật thật nhanh. Hắn kéo qua nhị lang tử tay, ấn về phía lồng ngực của mình, không tin ngươi đến kiểm tra, ta cảm giác tâm lúc nào cũng có thể sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Nhị lang tử sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy mình không biết làm thế nào, không biết mình là nên tự tuyệt hay là nên tự tuyệt. Ngay tại nhị lang tử tay sắp đụng phải thiếu nữ thân thể trong nháy mắt đó, thiếu nữ đột nhiên bay ngang ra ngoài, đâm vào trên tường, lại rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nửa ngày không đứng dậy được. Đỗ Tây Xuyên xuất hiện tại giữa hai người, trên tay cầm lấy một cây ngân châm, phía trên hiện ra tối tăm ánh sáng, đó là thiếu nữ muốn đâm vào nhị lang tử trên người ám khí. Nhị lang tử cũng nhìn thấy ngân châm, trong nháy mắt rất là phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm chính gian nan từ dưới đất bỏ dậy thiếu nữ. Thiếu nữ lại xem thường, ngồi dưới đất, ủy ủy khuất khuất điệu nói, làm gì, chỉ đùa một chút thôi, làm khẩn trương như vậy làm gì? Đỗ Tây Xuyên sắc mặt rất lạnh, nếu như không phải là bởi vì ngươi tu luyện bất động như núi quyết, ngươi bây giờ đã chết. Hắn nói không có khoa trương. Hắn cùng nhị lang tử cùng nhau lớn lên, hắn đồng thời đảm nhiệm lấy ca ca, đệ đệ, sư phụ chức năng, giữa hai người là chân chính máu mủ tình thâm tình nghĩa, hoàn toàn không phải một câu tình thân chỗ có thể diễn tả. Nếu có người thực có can đảm đánh lén nhị lang tử, bất luận hắn là ai, Đỗ Tây Xuyên đều sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Thiếu nữ sắc mặt đột biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân đánh một cái lạnh run, ngoan ngoãn từ dưới đất đứng lên, hướng nhị lang tử cùng Đỗ Tây Xuyên cúi không lời, nói không dậy nổi, ta chơi đến quá mức. Nàng từ tác nhân chỗ ấy nghe Đỗ Tây Xuyên cố sự, lại nhìn thấy Đỗ Tây Xuyên cùng nhị lang tử là người đồng lứa, cũng vô ý thức coi như bọn họ là người đồng lứa, lên trêu tức chi tâm. Thế nhưng là Đỗ Tây Xuyên cho tới bây giờ đều không phải là xài quyền, mà là chân chính mãnh hổ, nàng lại dám đi vớt dâu hùm, không khác đi quỷ môn quan đi một lượt. Mắt thấy Đỗ Tây Xuyên sắc mặt tâm trầm, phía trên phẫn nộ không có đánh tan nửa điểm, nàng liền từ trong ngực móc ra một thanh loan đao, đưa về phía Đỗ Tây Xuyên, cái này là ta hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Đỗ Tây Xuyên thản nhiên nói, phương hướng của ngươi sai lầm. Thiếu nữ kịp phản ứng, thanh đao đưa cho nhị lang tử, có lỗi với ta thật chỉ là chơi cái trò đùa. Nhị lang tử vô ý thức muốn cự tuyệt Đỗ Tây Xuyên lại nói, sư đệ, ngươi cần minh bạch một sự kiện, nếu có người muốn thương tổn ngươi, nhưng lại không cần trả giá đắt, như vậy bọn hắn sẽ đem tổn thương ngươi coi thành một loại tập quán, thiên hạ này cho tới bây giờ đều không thích người tốt. Sư huynh không có khả năng vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, có chút tâm địa, cần chính ngươi cứng. Nhị lang tử hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, Đỗ Tây Xuyên so với hắn nhỏ 2 tuổi, lại một mực gánh vác nuôi sống gia đình, bảo hộ hắn, còn muốn giảng dạy trách nhiệm của hắn. Hắn khẽ vươn tay, từ thiếu nữ trên tay tiếp nhận loan đao, chính thức nói ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng là hy vọng ngươi về sau không cần cùng người khác chơi loại trò đùa này, bất luận bị thương ai cũng không tốt. Thiếu nữ thế mà nhẹ gật đầu, ta đã biết. Đỗ Tây Xuyên trên khuôn mặt mới lộ ra một chút mỉm cười, phảng phất chính mình con trai cả tốt rốt cục trưởng thành. Hắn đối với nhị lang tử nói đi đóng cửa lại, cửa ra vào để lên lệnh bài, chúng ta tạm thời không buôn bán. Nhị lang tử trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đỗ Tây Xuyên vươn tay ra, đối với thiếu nữ nói đem tác nhân cho ta tin lấy ra. Thiếu nữ có chút không cam lòng, làm sao ngươi biết nàng là cho ngươi mang theo tin, mà không phải để cho ta tới thuật lại. Đỗ Tây Xuyên không nói gì, chỉ là đem bàn tay đến trước mặt của nàng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Thiếu nữ cong lên miệng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đem thư đưa cho hắn, trong miệng nhịn không được cục cục thì thầm, ngươi cái này tiểu bất điểm không tốt đẹp gì chơi, cũng không biết sư tỷ coi trọng ngươi điểm này, cả ngày mất hồn mất vía. Đỗ Tây Xuyên không để ý tới hắn, phối hợp đi xem lên tin, hoàn toàn đem thiếu nữ phơi ở một bên. Thiếu nữ có chút nhàm chán, quay đầu nhìn về phía nhị lang tử, ta gọi Tô Linh Na, vị tiểu ca ca này, ngươi tên là gì? Nhị lang tử mặt lại bắt đầu biến tốt, nhưng hắn hay là mở miệng nói, ta gọi Khổng Tiền. Thiếu nữ nhất thời hưng phấn lên, cái tên này lấy được tốt, ta có thể yêu nhất tiền. Tác nhân cho Đỗ Tây Xuyên tin rất dài, nội dung rất nhiều, cũng rất bí ẩn, cho nên lần này nàng không có thông qua lúc đầu con đường, do Bạch Mã tự giao cho Đỗ Tây Xuyên, mà là thông qua chính mình tín nhiệm nhất sư muội, một cái khác cùng Lương Châu tương cận bộ tộc quý nữ, lợi dụng nó về nhà thăm người thân, cơ hội đem thư mang tới. Tác nhân ở trong thư đầu tiên giảng chính mình tình hình gần đây, cho thấy nàng thất cảnh đã hoàn toàn ổn định, đồng thời thể nội âm độc đã hoàn toàn biến mất, tương lai nhất định có thể nhập cửu cảnh. Sau đó lại đối Đỗ Tây Xuyên biểu thị ân cần thăm hỏi, để hắn nhất định phải chú ý thân thể, không cần quá mệt nhọc. Mà tin nội dung chủ yếu là liên quan tới Tây Phong Sơn một loạt cùng Đỗ Tây Xuyên có liên quan tình báo trọng yếu. Trải qua Tây Phong Sơn hoàng đình bên trong mấy tháng thảo luận cùng đánh cờ, do cực cảnh đường ban bố hai đầu trọng yếu thông cáo đầu thứ nhất, đương kim Tây Hạ hoàng đế Ái Tân Rất La. Hồng Liệt Đường đệ chết biệt, tại Tây Hạ biên cảnh cảnh quan thành dạy đồ đệ tác nhân lúc, bị Tây Hạ Lương Châu thành Lương Châu vệ 14 tuổi thiếu niên bác sĩ Đỗ Tây Xuyên đánh lén trọng thương, sau đó bị tuyết lở vùi lấp đồng thời mất tích. Hoàng thất hướng Tây Hạ cảnh phấn chấn ra tìm kiếm hỏi thăm thông cáo, nếu có chết biệt tin tức, bất luận chết sống, hoàng thất đều có trọng thưởng. Mặc dù tác nhân kiệt lực ý đồ đi ngăn cản thuyết pháp như vậy, nhưng hiển nhiên Ái Tân Giác La thị, Bột Nhi Trích Cân thị cùng cực cảnh đường cao thủ đã đặt thành ý kiến thống nhất, tác nhân cố gắng không có một chút tác dụng nào. Đầu thứ hai, trọng thương Hồng Liệt thiếu niên bác sĩ, có thể là Tây Hạ duy nhất công khai thừa nhận qua thiên hạ đệ nhất cao thủ Nhậm Bình Sinh nhi tử, hắn chỉ có 14 tuổi, lại vô cùng có khả năng đã bước vào lục cảnh bậc cửa, cực cảnh đường hướng Tây Hạ cảnh. nội chiêu mộ thiên tài thiếu niên, duy trì bọn hắn tiến về Lương Châu thành, hướng Đô Tây Xuyên tiến hành trả thù. Cái này hai đầu tin tức một khi tuyên bố, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Tây Hạ. Chương 552, trời tối. Chương 552 trời tối. Nhất là Tây Hạ đám võ giả, đột nhiên cảm giác trời đã sắp tối rồi. Năm đó Nhậm Bình Sinh quá mức kinh diễm, chặn lại Tây Phong Sơn cửa thành, cải biến lần thứ 2 mát thương Hà Chi chiến chiến cuộc, đem Bột Nhi Trích Cân thị tại cực cảnh đường cao thủ đấu cơ hồ hơn phân nửa, hoàn toàn có thể nói chấn áp một thời đại. Mà bây giờ Đỗ Tây Xuyên, tại 14 tuổi thời điểm, liền có năng lực trọng thương uy tín lâu năm bắt cảnh cao thủ, Tây Hạ đệ nhất thần tiễn tay chết đường, nó chiến tích thậm chí đã siêu việt Nhậm Bình Sinh, lại thêm hắn có thể là Nhậm Bình Sinh nhi tử, càng thêm để người Tây Hạ ý khó bình. Thật vất vả để Nhậm Bình Sinh trong mấy năm nay mất tích, người Tây Hạ cũng bắt đầu dần dần quên lãng Nhậm Bình Sinh mang cho bọn hắn ác ngộng, nhưng lại tới một cái Đỗ Tây Xuyên, mà lại là một cái càng thêm kinh diễm Đỗ Tây Xuyên. Chẳng lẽ muốn để Đỗ Tây Xuyên trưởng thành, lại trấn áp một thời đại, để người Tây Hạ đạt được một cái càng sỉ nhục kết quả sao? Cực cảnh đường hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng là làm như thế nào đi giải quyết chuyện này? Phương thức đơn giản nhất, đương nhiên là phái cái cựu cảnh cao thủ thần không biết quỷ không hay bắt lấy Đỗ Tây Xuyên, có thể coi là dùng phương thức như vậy giết chết Đỗ Tây Xuyên, cũng chỉ sẽ để cho cực cảnh đường nhiều một đầu sỉ nhục ghi chép. Mà lại Bột Nhi Trích Cân thị không đồng ý phương thức như vậy, dù sao tại Bột Nhi Trích Cân thị xem ra, Đỗ Tây Xuyên trên thân chí ít chảy một nửa Bột Nhi Trích Cân thị máu, Bột Nhi Trích Cân thị không cho phép chính mình trong tộc thiên tài chết bởi dạng này sỉ nhục phương thức. Nhưng là Bột Nhi Trích Cân thị mục đích thực sự cũng không phải là muốn giết chết Đỗ Tây Xuyên, mà là ngao ưng. Dù sao Nhậm Bình Sinh cùng Bột Nhi Trích Cân thị ở giữa ân oán khúc mắc, là địch nhân quá nhiều là bằng hữu, Đỗ Tây Xuyên lại một mực tại Lương Châu lớn lên, đối với Bột Nhi Trích Cân thị không có khả năng có lòng cảm mến. Bột Nhi Trích Cân thị phải dùng phương thức như vậy buộc Đỗ Tây Xuyên hướng mình dựa sát vào, cuối cùng cho mình sử dụng, thành tộc nhân của mình, vì Bột Nhi Trích Cân thị cộng đồng vận mệnh cùng một chỗ phân đấu. Từ cực cảnh đường tại Tây Hạ cảnh nội phát hiệu triệu chuyện này, liền có thể nhìn ra được, người Tây Hạ cũng không tính sử dụng ám sát hèn hạ phương thức giải quyết Đỗ Tây Xuyên, mà là muốn thông qua kích phát người Tây Hạ đời sau nhân phương thức, đường đường chính chính đánh bại Đỗ Tây Xuyên, giữ gìn Tây Hạ mặt mũi. Có thể vấn đề ở chỗ, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, Đỗ Tây Xuyên chiến tích này quá mức phiêu miểu, rất nhiều nhân căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là cực cảnh đường những cái kia từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài thiếu niên, tại ở độ tuổi này bên trong, cơ hồ không có người có thể chính thức bước vào trung tâm cảnh, chứ đừng nói là khiêu chiến một cái uy tín lâu năm bắt cảnh cao thủ. Mà gia luật bảo lại chuyện như vậy ngoài ý muốn thành hồng nhân. Số lớn gia tộc và cao thủ chuyên môn đem hắn xin mời đi qua, muốn gặp một lần hắn. Ngay từ đầu gia luật bảo không biết tình huống như thế nào, gặp những quyền quý kia mời hắn, tự nhiên là chạy theo như vịt. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, những người kia căn bản không phải đối với hắn bản nhân cảm thấy hứng thú, mà là đối với Đỗ Tây Xuyên lưu cho hắn khắp cả mặt mũi vết thương cảm thấy hứng thú. Gia luật bảo vốn cho rằng vậy hẳn là sỉ nhục lớn nhất, lại phát hiện tất cả mọi người cảm thấy đây cũng là một loại vinh quang. Dù sao đó là Đỗ Tây Xuyên lưu tại vết thương trên người hắn. Những người này căn bản không tin gia luật bảo có thể buộc Đỗ Tây Xuyên đối với hắn lấy thương đổi thương. Bọn hắn càng tin tưởng gia luật bảo tại Đỗ Tây Xuyên thủ hạ hoàn toàn không có hoàn thủ chi lực, chỉ có thể mặc cho Đỗ Tây Xuyên xâm lược, nhưng là có thể cùng Đỗ Tây Xuyên chiến đấu, bị Đỗ Tây Xuyên bị thương thành dạng này nhưng không có đầu hàng, còn dám lấy chính mình thương đến khoác lác là lấy thương đổi lấy, gia luật bảo đã đủ để quang tông diệu tổ. Gia luật bảo nghe được thuyết pháp này sau sợ ngây người. Hắn căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Thế nhưng là quay đầu ngẫm lại phát hiện những người này nói đến tựa hồ rất có đạo lý. Nếu như hôm nay Tây Phong Sơn có một người, như là chính mình dạng này có khắp cả mặt mũi vết thương, mà những vết thương này đều là năm đó Nhậm Bình Sinh lưu lại, cái kia đủ để trở thành truyền kỳ. Có đôi khi, coi người đối thủ đủ cường đại thời điểm, có thể cùng hắn đối chiến, vậy mà cũng có thể trở thành vinh quang. Gia luật bảo trong nháy mắt hy vọng trên người mình vết sẹo có thể lại kéo dài mấy tấc, làm sâu sắc mấy phần. Mà hắn đối với hai người đối chiến miêu tả cũng càng thêm mạo hiểm cùng kích thích, liên quan tới Đỗ Tây Xuyên tính cách cũng biến thành càng khủng bố hơn, máu lạnh, âm hiểm, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, yêu ngược sát. Mới đầu cực cảnh đường cũng không có ngăn cản loại truyền ngôn này, đồng thời hy vọng dùng cái này kích phát Tây Hạ thiếu niên võ giả cùng chung mối thù chi tâm, nhưng không ngờ, cái này ngược lại để nguyên bản còn muốn kích động các thiếu niên triệt để bỏ đi dám đi khiêu chiến Đỗ Tây Xuyên suy nghĩ. Cố gắng thông qua có khả năng thực hiện mục tiêu, mới gọi hy vọng. Những cái kia căn bản không thể nào làm được sự tình, gọi vọng tưởng. Tổng, cực cảnh trong đường, thảo luận Đỗ Tây Xuyên tập tục 10 tại thịnh hành, nhưng mãi cho tới bây giờ, cũng không có người dám hưởng ứng muốn đi tìm Đỗ Tây Xuyên quyết đấu tuyên ngôn. Không chỉ có Đỗ Tây Xuyên người đồng lứa không có, chính là như là tác nhân như vậy chừng 20 tuổi tác người bên trong, đồng dạng không có. Dù sao bọn hắn so thập Tây Xuyên kém cơ hồ một nửa tuổi tác, đánh thắng không có gì hào quang, đánh thua tự nhiên càng thêm mất mặt. Càng là thiên tài, càng yêu quý chính mình lông vũ. Càng là sở tài, càng là ngay cả muốn cũng sẽ không muốn. Điều này cũng làm cho Đỗ Tây Xuyên thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cảm giác mình tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng là một đầu khác tin tức lại làm cho Đỗ Tây Xuyên không thể coi thường. Bởi vì chính là man nhân xuất hiện, Tây Phong Sơn Trung, Ái Tân Giác La Thị cùng Bột Nhi Trích Cân Thị ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng công khai hóa, song phương đều tại riêng phần mình tập kết quân đội, Tây Phong Sơn xung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều chú quân. Nhưng điều quỷ chính là, những này chú quân tựa hồ cũng không phải vì đối kháng, không có chút nào mùi thuốc nổ, hoàn toàn tương phản, bọn hắn ngay tại tích cực chuẩn bị có khô bò Nhật Bản thì khô, mà đây cũng là quân đội chuẩn bị muốn tiến hành viễn chinh hậu cần chuẩn bị. Cho nên tác nhân lo lắng, hai tộc này cao tầng đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, bọn hắn sẽ rõ tu sản đạo, ám độ trần thương, những người này có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện tại Lương Châu dưới thành, đem Lương Châu thành đốt thành một bó đuốc. Những người này hoàn toàn không phải chính là man tộc loại kia già trẻ cùng tiến lên lâm thời biên đội, mà là Bột Nhi Trích Cân Thị cùng Ái Tân Giác La Thị Hạch Tâm quân đội, là Tây Hạ Đế quốc chân chính kỵ binh, trong đó càng xuất hiện sát phù đồ dạng này trọng trang kỵ binh. Mà lại loại này sát phù đồ cũng không phải là mấy trăm năm trước Tây Hạ Hoàn Nhan Thị thời đại sở trang bị loại kia ba con ngựa dính liền nhau sơ đại sát phù đồ, mà là Tây Hạ Đế quốc thông qua chinh phục Europa thu được kỵ binh hạng nặng lại trải qua cải tiến một đời mới kỵ binh hạng nặng. Những kỵ binh này sử dụng là Europa tịch thu được nặc man chiến mã cùng đại viên phương nam thấp ngựa giống tạp giao sau bồi dưỡng một đời mới chiến mã, mà không phải sử dụng thấp bé mông cổ ngựa. Loài ngựa này mặc dù so nặc man chiến mã thấp hơn, nhưng là càng thích hợp người Tây Hạ kỵ hành, nó thể lực cùng sức chịu đựng càng tốt, đủ để tiếp nhận trầm trọng hơn bản giáp. Bột Nhi Trích Cân Thị cũng hấp thụ cùng Europa kỵ binh hạng nặng giao chiến giao huấn, thiết kế một đời mới bản giáp. Chương 553. Ai ở sau lưng thôi động đây hết thảy? Chương 553 ai ở sau lưng thôi động đây hết thảy? Tại dung nhập Europa luyện kim kỹ thuật sau, Tây Hạ công tượng thiết kế ra cường độ cao hơn bản giáp, có thể tại 50 bước về khoảng cách hữu hiệu tiếp nhận phù hợp cung ghép xạ kích, đồng thời, người Tây Hạ hấp thụ cùng Âu La Ba kỵ binh tác chiến giao huấn, đem ngựa cháo giáp chiều dài tiến một bước kéo dài, tăng lên đối mã chân phòng hộ diện tích. Kỵ sĩ trên mũ giáp cùng đầu ngựa cháo giáp bên trên chuyên môn tiến hành phòng mũi tên thiết kế, có thể phòng ngừa đối phương cùng tiến thủ tập kích kỵ sĩ cùng chiến mã con mắt. Người Tây Hạ cũng đối kỵ binh hạng nặng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, đã có thể tập trung lại ứng đối cùng đối phương phương trận quy mô lớn trận địa chiến, cũng có thể lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành xuất kích, trực tiếp giết vào chiến trận của đối phương hạch tâm, xông phá trận hình của đối phương, trực đảo hoàng long, phá trận nổ cờ. Có thể nói như vậy, nếu như không xuất hiện cảnh giới cao võ giả, loại này kỵ binh hạng nặng ở trên chiến trường là vô địch tồn tại. Dù cho xuất hiện cảnh giới cao võ giả, cũng vô pháp tiếp nhận loại này kỵ binh hạng nặng liên tục trúng kích. Năm đó Bột Nhi Trích Cân Thị rơi vào đường cùng, chính là muốn tổ chức kỵ binh hạng nặng hao tổn chết đảm nhiệm bình sinh đương nhiên, loại này kỵ binh hạng nặng cũng có khuyết điểm, chính là quý. Chủ yếu là kỵ sĩ cùng ngựa trên người chiến giáp, cơ hồ so các loại nặng bạch ngân còn muốn mắc hơn mấy lần. Bồi dưỡng một cái kỵ binh hạng nặng phí tổn, đủ để bồi dưỡng một cái kỵ binh tiểu đội. Cho nên ngay cả Bột Nhi Trích Cân Thị gia tộc dạng này, cũng bất quá nuôi dưỡng hơn 4000 tên kỵ binh hạng nặng, đồng thời xưng là Long Phù Đồ, là Bột Nhi Trích Cân Thị chân tảng bà bối. Khi Long kỵ binh xuất hiện tại chiến trường thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa một việc, Bột Nhi Trích Cân Thị muốn cùng đối phương làm sau cùng ngã bài hành động. Nếu như Bột Nhi Trích Cân Thị thật đem Long Phù Đồ phái đi phương đông, vậy liền mang ý nghĩa trận chiến tranh này lại khó tránh cho, Lương Châu tất nhiên sẽ thành phế tích, ngay cả năm tán quan cũng không an toàn nữa đương nhiên, khả năng này cũng không lớn. Dù sao Đỗ Tây Xuyên còn không có trọng yếu đến muốn để Tây Hạ hai đại trận doanh đồng thời ra trọng binh nhằm vào, nhất là điều động Long Phù Đồ tình trạng. Tây Hạ hoàng đế nếu như muốn dùng chết biệt đích chết đi đổi một vài thứ, hoàn toàn có thể tìm ngay tại đi sứ Tây Phong Sơn Khánh Vương thương lượng. Chiến tranh là chính trị kéo dài, chỉ có chính trị không cách nào giải quyết vấn đề, mới có thể nói nhiều tại chiến tranh. Hai nước còn chưa có bắt đầu đàm luận, Tây Hạ hoàng đế cũng không có tất yếu tại bốn quốc hoàng thành độn binh uy hiếp địch quốc. Có khả năng nhất, Bột Nhi Trích Cân Thị nhằm vào chỉ là Ái Tân Giác La Thị, là vì khóa mới Đại Hô Lạp Nhĩ nghị hội làm chuẩn bị. Hiện tại Tây Phong Sơn, tình huống như là Lương Châu thành một dạng quỷ dị, hai đại gia tộc đều đang lặng lẽ tụ lực, mà như Hoàn Nhan thị dạng này chủng tộc khác, cũng không dám có chút buông lỏng, đang toàn lực điều binh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện, bảo vệ lãnh địa của mình. Mưa gió nổi lên. Đỗ Tây Xuyên càng ngày càng cảm giác, thiên hạ này tình thế ngay tại xoắn ốc thức kịch liệt xuống. Một vòng mới quy mô lớn chiến tranh phong hiểm ngay tại không ngừng tích lũy, cảnh quan thành tất cả đầu lâu đều ở nơi đó hò hét kêu gào bốn. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng cùng mình có chút không hiểu thấu liên hệ bốn. Đến tột cùng là ai ở sau lưng thôi động đây hết thảy? Hắn xoa đầu của mình, không nghĩ ra đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì, mà người giật dây này, đến tột cùng lại ôm dạng gì mục đích. Vừa quay đầu, lại phát hiện Nhị Lăng Tử ngay tại hướng thiếu nữ Tô Lạp Na nhỏ giọng giới thiệu cái gì, mà Tô Lạp Na hoàn toàn thu hồi loại kia điêu ngoa bộ dáng, chính im lặng nghe. Sau giờ ngọ ánh nắng rơi vào hai người trên gương mặt, có kỳ đạo ánh sáng đang lóe lên, một bộ tuế nguyệt tính hảo bộ dáng. Nhị Lăng Tử trên mặt đột nhiên không có lúc trước chất phác, mà là một bộ ôn nhu dễ thân bộ dáng, đại đội trưởng cùng nhau đều tựa hồ dễ nhìn rất nhiều. Đỗ Tây Xuyên sợ ngây người, chẳng lẽ mỹ nữ mới là Nhị Lăng Tử mở ra phương thức sao? Đến lúc ăn cơm tối, Nhị Lăng Tử không có tới, Đỗ Tây Xuyên để hắn mang theo Tô Lạp Na đi dạo Lương Châu thành, thuận tiện lại ăn cái cơm tối lại sắp xếp chỗ cư trú. Dù sao hiện tại Lương Châu thành tình huống có chút phức tạp, mà Tô Lạp Na thân phận đặc thù, lại lớn lên có chút đẹp mắt, Đỗ Tây Xuyên không muốn phức tạp. Mà lại hắn còn cảm thấy, Tô Lạp Na có lẽ là Nhị Lăng Tử một cơ hội. Lúc ăn cơm, Vân Mộc nhưng gặp Đỗ Tây Xuyên khỏe miệng ép không được ý cười, nhịn không được hỏi, có chuyện gì đã vậy còn quá vui vẻ. Đỗ Tây Xuyên nhìn một chút Hương Vân, nói ra, không có việc gì, chỉ là ban ngày nhìn thấy một cái có ý tứ bệnh nhân, sư đệ cho nàng đi ăn bài. Vân Mộc nhưng ồ một tiếng, không hỏi nữa cái gì, ngược lại là Hương Vân hứng thú, là dạng gì thú vị khách nhân, nhất định phải Nhị Lăng Tử đi tiếp đãi. Đỗ Tây Xuyên chính không biết nên trả lời như thế nào, đang dùng cơm điển thất đông dưng để đua xuống, muốn hướng ra phía ngoài nhảy tới Đỗ Tây Xuyên lại nói, không có việc gì. Người đến ngoài cửa, là Bạch Mã Tử người, ngươi mở cửa là được. Điền Thất có chút không hiểu nhìn xem hắn Đỗ Tây Xuyên nói, bọn hắn là từ Lưu Đà chủ phương hướng kia tới, Lưu Đà chủ không có cảnh báo, đối phương khẳng định là Bạch Mã Tử người. Điền Thất nửa tin nửa ngờ hoa khai cửa, ngoài cửa quả nhiên đứng đấy Chu Vọng Hải, hắn tiến đến về sau, cung cung kính kính hướng Đỗ Tây Xuyên hành lễ. Đỗ Tây Xuyên biết hắn đột nhiên tới chơi, tất nhiên có việc, liền buông xuống bắt đũa, đem hắn mời vào thư phòng, một phen hàn huyên đằng sau, Chu Vọng Hải cho hắn truyền đạt hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh. Đầu thứ nhất mệnh lệnh đến từ Tây Phong Sơn Khánh Vương gia cùng đạo diễn, bọn hắn cũng hướng Bạch Mã Tử cùng đại uyên giảng thuật đối với Tây Phong Sơn quỷ dị thế cục lo lắng, đồng thời hướng Thanh Châu cùng năm tán quan cảnh báo, yêu cầu năm tán quan nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời, đại uyên hẳn là bắt đầu chiến tranh chuẩn bị, nếu như khả năng, phải làm cho tốt Lương Châu chỉnh thể chuẩn bị rút lui, tùy thời chuẩn bị cùng Tây Hạ giao chiến, đồng thời, Khánh Vương gia yêu cầu Bạch Mã tự nếu không tiếc bất cứ giá nào tiến vào Tây Hạ, khởi động trước mắt tại Tây Hạ hết thảy ám tử, hiểu rõ Tây Hạ quân đội chân chính mục đích, phòng ngừa người Tây Hạ tiến hành đánh lén đạo diễn thì chỉ thị Đỗ Tây Xuyên, nếu như có thể nói, tốt nhất đi một chuyến Tây Phong Sơn, còn nói cái gì Khánh Vương gia một mực tại cùng cực cảnh Đường Đính Nhu, muốn thay đại huyền tranh thủ một chút lợi ích, thế nhưng là hắn lo lắng Khánh Vương gia thân thể xảy ra vấn đề, nếu như Đỗ Tây Xuyên ở bên người, liền có thể cam đoan Khánh Vương gia thân thể khỏe mạnh. Đỗ Tây Xuyên trong nháy mắt giận tái mặt, hắn đối với Khánh Vương gia thân thể nhất thanh nhị sở, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Đỗ Tây Xuyên lúc đó liền đã giải trừ Khánh Vương bệnh căn, sau đó lại mở một chút bồi nguyên cố bổn, thanh trừ độc tố còn sót lại dược vật, chỉ cần Khánh Vương kiên trì phục dụng, hiện tại cũng sớm đã chữa khỏi, căn bản lại không tồn tại cái gì lo lắng mà nói đạo diễn chân chính mục đích, hay là nghe được Tây Phong Sơn trung liên quan tới Đỗ Tây Xuyên truyền thuyết, hắn muốn đem Đỗ Tây Xuyên lừa qua đi mục đích, đơn giản chính là muốn khảo thí Tây Hạ trước mắt thế lực khắp nơi phản ứng, từ đó hiểu rõ trước mắt đang chậm rãi tập kết Tây Hạ quân đội đến tột cùng có mục đích gì. Bất luận là Khánh Vương gia hoặc là đạo diễn, không có khả năng không biết trước mắt Tây Phong Sơn đối với Đỗ Tây Xuyên ý vị như thế nào, nói là đầm rồng hang hổ không có chút nào khoa trương, không biết có bao nhiêu Tây Hạ cao thủ muốn đưa Đỗ Tây Xuyên vào chỗ chết cho thông khoái. Chương 554. Nên phục tùng cái gì mệnh lệnh? Chương 554 nên phục tùng cái gì mệnh lệnh đương nhiên, cũng không bài trừ Đỗ Tây Xuyên có thể tìm đường sống trong chỗ chết, thậm chí còn có thể lợi dụng Bột Nhi Trích Cân thị cùng Ái Tân Giác La thị tranh chấp mà đạt được một chút chỗ tốt, thế nhưng là đối với khả năng tiếp nhận phong hiểm, điểm ấy chỗ tốt thực sự không có ý nghĩa. Nhưng loại này tình huống dưới, hai người vẫn còn tại dụ hoặc Đỗ Tây Xuyên tiến về Tây Phong Sơn, thực sự có chút không đem Đỗ Tây Xuyên khi người nhìn Đỗ Tây Xuyên mặt tâm trầm, hỏi: "Chu đại chủ, đạo diễn có hạ mệnh lệnh nói ta nhất định phải đi Tây Phong Sơn sao?" Chu Vọng Hải lắc đầu: "Không có, hương chủ chỉ là đề nghị, cụ thể hành động như thế nào, hay là do chính ngươi quyết định." Cái này khiến Đỗ Tây Xuyên trong lòng thoáng qua dễ chịu một chút, chỉ là hừ một tiếng, đầu này con lựa chọn, coi như bọn họ còn có chút lương tâm, không có quá phận. Dù sao Khánh Vương gia cùng đạo diễn vị trí đều quá cao, bọn hắn nhất định thói quen với đất nước sự tình làm trọng, Đỗ Tây Xuyên cá nhân chết sống, không thể so với đại uyên an nguy quan trọng hơn. Bọn hắn mặc dù hy vọng Đỗ Tây Xuyên đi Tây Phong Sơn, nhưng y nguyên còn có thể để Đỗ Tây Xuyên tự mình lựa chọn, xem như nhiều một chút nhân tính. Chu Vọng Hải nghe được Đỗ Tây Xuyên ở ngay trước mặt chính mình mắng diễn là con lựa chọn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng quay đầu tứ phương, giả bộ như căn bản cũng không có nghe qua câu nói này. Mệnh lệnh thứ hai lại là đến từ Bạch Mã tự tổng đà, lại hoặc là nói khả năng đến từ Thái tử điện hạ. Mệnh lệnh nội dung rất dài, đầu tiên là khẳng định phải Đỗ Tây Xuyên năng lực cùng thiên phú, liệt kê từng cái Đỗ Tây Xuyên tại cực cảnh đường cùng chính là man nhân đột kích bên trong biểu hiện, khẳng định hắn tại ở trong đó biểu hiện cùng công lao, đồng thời chính thức bổ nhiệm hắn làm Cam Thanh đạo đường chủ, thưởng thụ tổng tứ phẩm hàm đãi ngộ. Nhìn thấy Đỗ Tây Xuyên tựa hồ rất không vui, Chu Vọng Hải vội vàng giải thích, dù sao Bạch Mã tự là một nửa chính thức triều đình tổ chức, lệ thuộc vào thái tử, nội bộ quản lý cũng là nửa chính thức. Tại Bạch Mã tự, thành lập phi thường nghiêm cẩn nội bộ hồ sơ, đối với như là Lý Đồng Tâm giá dạng huyện cấp một người phụ trách, càng là cần như là triều đình quan viên dạng này khảo hạch. Cho nên, nhất định phải có một cái lý do mới có thể để cho địa phương khác người tin phục Đỗ Tây Xuyên có năng lực đảm nhiệm Cam Thanh đạo tổng đà chủ, đối với Khánh Vương cùng đạo diễn đối với Đỗ Tây Xuyên đề bạt sẽ không sinh ra quá lớn không phục. Nhưng là Đỗ Tây Xuyên cảm thấy Chu Vọng Hải khẳng định đang cố ý ngắt lời. Bởi vì Đỗ Tây Xuyên không cao hứng nguyên nhân cũng không ở chỗ Bạch Mã tự tại nội bộ thông báo tư liệu của hắn, mà ở chỗ hắn cảm giác những tài liệu này là do Lý Đồng Tâm cung cấp. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Đỗ Tây Xuyên đối với Lý Đồng Tâm tuyệt đối tín nhiệm, cơ hồ có thể nói không có chuyện gì tránh Lý Đồng Tâm. Có thể phần tình báo này xuất hiện, đột nhiên để Đỗ Tây Xuyên cảnh giác lên. Cho dù hắn cùng Lý Đồng Tâm quan hệ trong đó cho dù tốt, cũng không cải biến được Lý Đồng Tâm thuộc về Bạch Mã tự sự thật, đến cần tại Đỗ Tây Xuyên tại Bạch Mã tự ở giữa làm lựa chọn thời điểm, Lý Đồng Tâm nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội Đỗ Tây Xuyên. Cho nên, Lý Đồng Tâm đến tột cùng còn hướng Bạch Mã tự tổng bộ báo cáo cái gì nội dung? Tỷ như nói cùng tác nhân quan hệ, tỷ như nói Đỗ Tây Xuyên cá nhân sự, tỷ như nói Đỗ Tây Xuyên có năng lực trị liệu nguyền rủa cùng cổ độc chờ chút, sẽ có hay không có càng nhiều người đàn trai nhìn phần tài liệu này, cũng đang nghiên cứu phần tài liệu này, từ đó thiết kế phức tạp hơn hố đem hắn chôn xuống Đỗ Tây Xuyên thậm chí cảm thấy đến có thể hay không xuất hiện kế tiếp quý lễ, né qua lần trước quý lễ phạm qua sai lầm, lại thông qua những bí mật này tư liệu, từ đó cho hắn phủ lên một cái. Có lẽ có tội danh, có thể tựa hồ lại không có biện pháp, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém, nếu muốn để Lý Đồ Phu làm một ít chuyện, tự nhiên cũng tránh không được bởi vậy mà mang đến mặt khác tác dụng phụ. Nhìn thấy Đỗ Tây Xuyên dần dần bình tĩnh lại, Chu Vọng Hải mới nói ra tới này cái tình báo hay tâm. Bạch Mã tự tổng bộ hy vọng Thanh Châu cùng Lương Châu Bạch Mã tự không cần tham dự lần này Lương Châu Tam Ti án mọi chuyện, đồng thời quyết định đem Lương Châu Bạch Mã tự cùng Đỗ Tây Xuyên Lý Đồng Tâm bọn người toàn bộ lui vào ngũ tán quan nội, tùy ý Lương Châu tự sinh tự diệt. Thế nhưng là tại mệnh lệnh cuối cùng, tổng đà nhưng lại cường điệu, làm Bạch Mã tự tại Cam Thanh đạo người tổng phụ trách, Đỗ Tây Xuyên có quyền căn cứ tình huống thực tế đối với mệnh lệnh này tiến hành điều chỉnh, từ đó quyết định có phải hay không muốn rút lui. Nhưng là Đỗ Tây Xuyên cần đối với mệnh lệnh này tiến hành phụ trách, nếu như Bạch Mã tự ở trong thời gian sau đó sinh ra tổn thất, toàn bộ đều muốn tính tại Đỗ Tây Xuyên trên đầu. Đồng thời, tổng đà còn chuẩn bị bác bỏ Khánh Vương điện hạ cùng đạo diễn mệnh lệnh, cấm chỉ Bạch Mã tự trong khoảng thời gian này tham gia Tây Hạ điều kiện trước tiên cảnh nội bất kỳ hoạt động gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thái tử điện hạ ở trên triều đình cũng thu đến từ Tây Hạ tình báo, trải qua triều thần cộng đồng cân nhắc, bọn hắn cho là hiện tại là phi thường thời khắc, Tây Phong Sơn tựa như một ngụm đã bị đun sôi to lớn chảo dầu, bất kỳ ngoại bộ thế lực tham gia đều có thể để ngụm này chảo dầu sôi trào hoặc là bạo tạc. Mà lại khi một cái đế quốc nội bộ mâu thuẫn khó mà điều hòa thời điểm, thường xuyên sẽ thông qua đối ngoại chiến tranh phóng thích loại áp lực này, cho nên Bạch Mã tự không muốn bởi vì chính mình tham gia, từ đó làm cho Tây Hạ đem đầu mâu nhắm ngay Đại Uyên. Đương nhiên, nếu như Tây Hạ cố ý tiến công Đại Uyên, cũng có thể tìm được cớ, tựa như cùng mấy trăm năm trước, Tây Hạ đã từng lấy bộ tộc ném đi dê vì lý do phát động đối với trước Tấn triều tiến công, cũng cuối cùng diệt vong trước Tấn triều. Nhưng là tại Bột Nhi Trích Cân thị cùng Ái Tân Giác La thị thủy hỏa bất dung điều kiện trước tiên phía dưới, loại này hành động quân sự uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Dù sao Tây Hạ quân đội đối với Đại Uyên quân đội mà nói, mặc dù chỉnh thể hơi chiếm ưu thế, nhưng là Đại Uyên là phòng thủ một phương, có được năm tán quan dạng này địa lý ưu thế, dù cho toàn bộ Tây Hạ quân đội dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Húng chi tại Bột Nhi Trích Cân thị cùng Ái Tân Giác La thị tất nhiên sẽ riêng phần mình bảo thủ thực lực điều kiện tiên quyết, Đại Uyên càng thêm không cần lo lắng những chuyện này, mà đây cũng là thái tử không nguyện ý để Bạch Mã tự đi dính vào Tây Hạ cơ bản mạch suy nghĩ một trong. Tại trên chuyện này, Chu Vọng Hải rốt cục hướng Đỗ Tây Xuyên nói một chút lời trong lòng. Thừa Bình Đế tuổi tác càng lúc càng lớn, vào chiều thời gian càng ngày càng ít, mà thái tử vào chỗ thời gian cũng càng ngày càng tới gần. Lúc này, thái tử không muốn phức tạp, không muốn bởi vì không cần thiết quấy nhiễu dẫn đến nó tại kế vị vấn đề bên trên xuất hiện bất kỳ biến số. Cái này không chỉ có là thái tử ý nghĩ, trên thực tế cũng là bao quát hắn ở bên trong Bạch Mã tự tất cả lãnh đạo cấp cao ý nghĩ. Bọn hắn cũng hy vọng thái tử có thể thuận lợi kế vị, sau đó bọn hắn có thể lấy Cẩm Y Liễu vệ đại bộ phận công năng mà thay vào, từ trước mắt dưới mặt đất trạng thái trở về mặt đất phía trên. Trung quân Ái quốc về Trung quân Ái quốc cũng là có mục đích, trở nên nổi bật chính là Trung quân Ái quốc một trong những mục đích đối với địa phương khác Bạch Mã tự nhiên không có vấn đề, bởi vì bọn hắn không có thu đến từ Khánh Vương cùng đạo diễn mệnh lệnh, nhưng là đối với Cam Thanh đạo nhất là Thanh Châu cùng Lương Châu Bạch Mã tự, vấn đề này liền rất lớn. Bọn hắn không biết hẳn là phục tùng tại mệnh lệnh kia. Chương 555, chính thức mệnh lệnh. Chương 555 chính thức mệnh lệnh. Theo lý mà nói, tại Bạch Mã tự, thái tử mệnh lệnh thứ nhất, nhưng là thái tử cơ hồ xưa nay không trực tiếp chỉ huy Bạch Mã tự là do Khánh Vương chủ trì. Mà Khánh Vương thực tế thông qua đạo diễn tại quản lý lấy Bạch Mã tự. Cho nên, tòng mệnh làm cho cấp bậc đi lên nói, thái tử cao vu Khánh Vương cao hơn đạo diễn cao hơn Bạch Mã tự mặt khác chủ quản. Nhưng là hiện tại Bạch Mã tự biết rõ Khánh Vương ban bố muốn đi Tây Hạ mệnh lệnh sau, y nguyên ban bố cấm chỉ đi Tây Hạ, đồng thời muốn rút về Lương Châu Bạch Mã tự mệnh lệnh, hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân, là thái tử điện hạ hướng Bạch Mã tự trực tiếp ra lệnh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại tổng đà trong mệnh lệnh cũng không có nâng lên thái tử hạ lệnh sự tình, khiến cho phần này mệnh lệnh ưu tiên cấp lại thấp hơn Khánh Vương mệnh lệnh, cái này liền để Cam Thanh đạo Bạch Mã tự trở nên không biết làm thế nào. Rơi vào đường cùng, Chu Vọng Hải chỉ có thể tìm đến Đỗ Tây Xuyên. Bởi vì hai phe trong mệnh lệnh đều cho Đỗ Tây Xuyên lựa chọn nào khác. Nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, bất luận Đỗ Tây Xuyên lựa chọn ai, cũng có thể đắc tội một phương khác, đôi này Đỗ Tây Xuyên tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Khi Chu Vọng Hải thành thành thật thật đem đây hết thảy phân tích cho Đỗ Tây Xuyên nghe xong, Đỗ Tây Xuyên cũng là chỉ là cười cười, sau đó nói, "Chu đại chủ, dựa theo ý nghĩ của ngươi, phải làm thế nào lựa chọn?" Chu Vọng Hải khổ mặt, "Đại nhân, đây là ngài hẳn là hạ mệnh lệnh, ngươi đừng có lại đem bóng đá cho ta." Đỗ Tây Xuyên vẫn là cười cười, ngươi một mực nói, cuối cùng lựa chọn thế nào là của ta quyết định, ta sẽ không để cho ngươi gánh chịu trách nhiệm. Chu Vọng Hải gật đầu nói, Khánh Vương điện hạ cùng đạo diễn Hương chủ trước mắt đều tại Tây Phong Sơn, bọn hắn tại hiện trường, nhất định hiểu rõ hơn Tây Phong Sơn tình huống, mà lại hai người bọn họ chủ trì Bạch Mã tự nhiều năm, tính tình trầm ổn, kinh nghiệm phong phú, cũng không phải loại kia dễ kích động người. Hiện tại bọn hắn bên dưới khẩn cấp như vậy mệnh lệnh, có thể thấy được Tây Phong Sơn tình huống nhất định gấp vô cùng gấp, cho nên, thuộc hạ chủ trương, xuất phát từ đại cục cân nhắc, duy trì Khánh Vương quyết định của điện hạ. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, hỏi, Chu đại chủ, người sợ chết sao? Chu Vọng Hải gật đầu nói, đương nhiên, ai cũng sợ chết. Đỗ Tây Xuyên lại hỏi, đối với Tây Hạ mật thám làm việc, một mực là Cam Thanh Đạo đang chủ trì sao? Chu Vọng Hải nói, nghiêm khắc nói, Cam Thanh Đạo chủ trì một bộ phận mật thám cùng công tác tình báo, nhưng là tỷ lệ này chiếm nhiều thiếu, chúng ta cũng không biết, dù sao những cái tiêu cao cấp mật thám cùng mật thám thân phận cực bí ẩn, quyền hạn cũng rất cao, có chút thậm chí chỉ cùng đạo diễn đại sư một tuyến liên hệ, những người này, chúng ta căn bản là tiếp xúc không đến, cũng sẽ không hiểu rõ, mà Cam Thanh Đạo chỗ phái mật thám phần lớn đều là tiểu lâu la, nghe ngóng một chút thường. Ngay tin tức còn có thể cao cấp một điểm, dường như rất nhỏ khả năng. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, hắn thoảng qua trầm ngâm một phen, nói ra, ý kiến của ta là ngươi tự mình đi một chuyến, kỹ càng nghe Khánh Vương điện hạ sở hạ mệnh lệnh ý đồ, đồng thời đem gần nhất Lương Châu chuyện xảy ra toàn bộ thanh thanh sở sở giảng cho Khánh Vương điện hạ nghe, sau đó để Khánh Vương điện hạ hạ lệnh, làm Cam Thanh Đạo Bạch Mã chờ sau này hành động chỉ nam. Mà trước đó, do Cam Thanh Đạo chỉ huy những cái kia mật thám phải làm chuẩn bị cẩn thận, tùy thời chuẩn bị phối hợp Khánh Vương điện hạ hành động. Chu Vọng Hải hỏi, đường chủ, đây là ngài chính thức mệnh lệnh sao? Đỗ Tây Xuyên chính thức nói ngươi có thể hiểu như vậy. Chu Vọng Hải đứng lên, đi một cái lễ, trả lời là. Hắn còn nói thêm, thuộc hạ đề nghị, tại thuộc hạ rời đi thời gian bên trong, liền do thuộc hạ phụ tá, phó đường ứng Kỳ Xuân tạm thời tiếp xúc thuộc hạ làm việc, xin mời đường chủ chỉ thị. Đỗ Tây Xuyên gật đầu nói, có thể. Chu Vọng Hải lại nói một tiếng là, sau đó nói, thuộc hạ trong đêm trở về Thanh Châu, cùng ứng Kỳ Xuân làm xong giao tiếp làm việc, sau đó sáng mai liền xuất phát. Đỗ Tây Xuyên lại nói tốt. Chu Vọng Hải lúc này mới lại ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một cái cuốn vở đến, đại nhân, liên quan tới đại nhân tư liệu, trong chùa một mực chưa từng đăng ký, thuộc hạ lần này đến cũng nghĩ xin mời đại nhân đem tài liệu cặn kẽ đăng ký một chút, làm lập hồ sơ. Nhìn thấy Đỗ Tây Xuyên nhíu chặt lông mày, Chu Vọng Hải vội vàng giải thích nói, đại nhân, tất cả gia nhập Bạch Mã tự người đều cần tiến hành đăng ký, do tổng bộ tiến hành thống nhất lập hồ sơ khảo sát cùng quản lý, đây là quy củ, còn xin đại nhân lý giải, mặc dù đạo diễn đại nhân lúc trước miệng tuyên bố đại nhân thân phận, nhưng dù sao tổng bộ không có lập hồ sơ, không có khả năng tính chính thức, hiện tại tổng bộ tuyên bố đối với lớn bổ nhiệm, tương quan thủ tục cùng hồ sơ, tự nhiên làm ớn. Đầy đủ hết, còn xin đại nhân thành toàn. Đỗ Tây Xuyên có chút ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ trúng sáo lộ, đạo diễn vừa đem lệnh bài cho hắn thời điểm, hắn kỳ thật căn bản không có nghĩ tới muốn gia nhập Bạch Mã Tự sự tình, thế nhưng là không biết thế nào, hiện tại tựa hồ đâm lao phải theo lao, chính mình muốn không gia nhập đều đã không được. Quyền lực có đôi khi thật sự là một loại để cho người ta mê mội đồ vật, dùng đến, thành thói quen, muốn buông xuống, liền trở nên rất khó. Hắn hiện tại tựa hồ quen thuộc làm Triệu Lý Đồ Phu, cũng nhận Bạch Mã Tự bảo hộ, tính như vậy, xác thực cũng hẳn là trắng ngựa chỗ làm chút gì. Thế là hắn gật đầu nói, tốt. Một phen đăng ký sau, Chu Vọng Hải lại nói đại nhân, cái kia, thuộc hạ hành động lần này, còn xin đại nhân hạ cái thủ lệnh, để trong chùa làm lập hồ sơ. Đỗ Tây Xuyên lại một lần nữa nhíu mày, trước kia ta muốn các ngươi làm cái gì, cũng không có bên dưới cái gì thủ lệnh, muốn lập hồ sơ cái gì, hiện tại làm sao phức tạp như vậy? Chu Vọng Hải cẩn thận từng ly từng tí nói, trước kia thuộc về tình huống đặc biệt, hiện tại dù sao hạ chính thức mệnh lệnh, tình huống đã không giống với lúc trước, đại nhân ngài ngẫm lại, Bạch Mã Tự tổ chức như này, nếu như mỗi cái thượng hạ cấp ở giữa cũng chỉ là khẩu lệnh, mà không có chính thức văn thư, một khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm là ai? Xuống dưới nữa người thì như thế nào có thể tin tưởng đây là phía trên mệnh lệnh, dạng này toàn bộ quản lý hệ thống đều sẽ loạn điệu. Đỗ Tây Xuyên minh bạch. Mặc dù trước đây Chu Vọng Hải một mực xưng hô hắn đường chủ, mặt khác chính là đang bồi đồ đần chơi, không có thật hợp lý chuyện. Nhưng là bây giờ tổng bộ phát mệnh lệnh, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, Đỗ Tây Xuyên thật thành thượng cấp của hắn, nắm giữ lấy cam thanh đạo tất cả mọi người quyền sinh sát, mọi cử động liên lụy tới tất cả mọi người bản thân lợi ích, hắn tự nhiên muốn đem tất cả thủ tục làm tốt, cũng không dám lại qua loa. Hắn cười như không cười nhìn xem Chu Vọng Hải, thật thấy Chu Vọng Hải trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nghe qua Lý Đồng Tâm kỹ càng báo cáo, cũng sẽ không cảm thấy Đỗ Tây Xuyên là hạng người lương thiện gì, Lương Châu bên trong cũng sẽ không xuất hiện hạng người lương thiện gì, mặc dù có, cũng đã mất sớm. Huống chi là một cái trực tiếp dám cầm mũi tên đối bắt cảnh thần tiên thủ tiên điên. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không phải chân chính tiên điên, một cái 14 tuổi thiếu niên, làm việc lại cực kỳ chăm chú, mỗi đoạn quan hệ đều xử lý vô cùng tốt. Tựa như Du Bất Phàm tại dạng này không biết sống chết ngày đát, Đỗ Tây Xuyên vậy mà nhịn được không có hạ tử thủ, chí ít Du Bất Phàm trước mắt coi trọng hay là sống được thật tốt. Chương 556. Lão đại gia. Chương 556 lão đại gia. Mà lại hiện tại Du Bất Phàm lại không là ngay từ đầu đến Lương Châu lúc như vậy hùng tâm trang trí, mà là đem tất cả quân vụ ném cho Dương Nhất Bình, mỗi ngày đốn tại quả phụ trong nhà, trông coi bụng của nàng, rất giống một cái tràn đầy hái tâm hợp cách trợ phu. Ân, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại quả phụ đã không còn là quả phụ, mà thành Du Bất Phàm tiểu thiếp, mỗi ngày nâng cao cái bụng lớn bên trong, tại Lương Châu quan dịch bên trong lúc gần lúc hiện, dày vò Du Bất Phàm những thân vệ kia, sợ người khác không biết nàng có khả năng trở thành Du Bất Phàm chính thê. Về phần còn lại 4 cái nữ hải, thì vận khí không tốt lắm, một cái bụng vang động đều không có. Du Bất Phàm đối với các nàng hờ hững, người khác cũng không dám muốn các nàng, hiện tại từng bước đều hết sức khó xử. Chu Vọng Hải rất rõ ràng, Du Bất Phàm chuyển biến tất nhiên cùng trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên cấp trên có quan hệ, cho nên hắn đã sớm thu hồi lòng kính thị, nghiêm ngặt dựa theo đối với một cái cấp trên tâm thái hầu hạ Đỗ Tây Xuyên. Nhìn xem Chu Vọng Hải duy duy nặc nặc dáng vẻ, Đỗ Tây Xuyên cũng không muốn lại buộc hắn làm cái gì, chỉ phất phất tay, "Đi, ngươi đi đi." Chu Vọng Hải cuối cùng hỏi, "Cái kia Lương Châu Lý Đồng Tâm bọn hắn an bài thế nào, là muốn lui năm tạm quan, hay là Đỗ Tây Xuyên chỉ nói ba chữ, như cũng đi?" "Là" Chu Vọng Hải lại cung cung kính kính hành lễ, lui về phía sau. Lần này, hắn thẳng đến tối lui ra khỏi phòng ở, mới dám quay người, rời đi Đỗ Tây Xuyên trong phòng, biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Mà Đỗ Tây Xuyên vẫn trong phòng xoắn xuýt, nghĩ mãi mà không rõ chính mình là từ cái gì bắt đầu, đột nhiên liền chính thức tiến nhập Bạch Mã Tự. Lại cách mấy ngày, một cái tóc bạc trắng lao nhân ra phong trần mệt mỏi đi vào Đỗ Tây Xuyên trong bệnh viện. Mắt thấy lao nhân ra này mặc dù lạ mặt rất, lại là đầy người chính khí, nho nhã lễ độ, một bộ lao học cứu bộ dáng, để ai gặp cũng không khỏi sinh ra sùng tính chi tâm. Đỗ Tây Xuyên đang muốn mở miệng hỏi thăm, không nghĩ tới lao nhân ra vừa thấy được hắn, lập tức nằm xuống liền bái Đỗ Tây Xuyên sợ ngây người, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy lão nhân gia, vị đại gia này, thế nhưng là người nhà có nhân sinh bệnh gì sao? Có chuyện gì ngươi có thể nói, không phải làm đại lễ này. Lão nhân gia quy củ đi xong lễ, lúc này mới đứng lên, thở hào hển đối với Đỗ Tây Xuyên nói, thuộc hạ Bạch Mã Tự Cam Thanh Đạo phó đường chủ Thẩm Túy Học, tham kiến đường chủ. Đỗ Tây Xuyên càng thêm ngu ngơ, bởi vì hắn có thể tinh tường cảm giác được, lão nhân gia này mặc dù thân thể cứng rắn, thế nhưng là tuyệt đối không có cái gì võ đạo, người như vậy, thế mà lại là Bạch Mã Tự Cam Thanh Đạo phó đường chủ. Thế nhưng là hỏi như vậy, tựa hồ quá hại người. Hắn chỉ có thể một bên đem lão nhân ra hướng trên ghế đỡ, vừa nói, đại gia, ngài đây là từ nơi nào chạy tới? Không nghĩ tới Thẩm Túy Học căn bản không chịu ngồi, đại nhân, ngài là đường chủ, ta là phó đường chủ, nào có ngài đứng đấy mà ta ngồi đạo lý. Đỗ Tây Xuyên dở khóc dở cười, thế nhưng là, ngươi thanh này tuổi tác, mà ta còn trẻ, tự nhiên là ngươi ngồi, mà ta đứng đấy. Thẩm Túy Học lập tức thở phì phò, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liêm pha 70 còn có dư dũng, ta còn không phải 70 đâu, tại sao có thể tính đã nhiều tuổi? Đỗ Tây Xuyên vội vàng nói xin lỗi, tốt à, là ta không đối, ngươi ngồi. Ta cũng ngồi, được rồi. Hắn lại để cho Nhị Lăng Tử cầm một cái ghế tới, sau đó chính mình tọa hạ, Thẩm Túy Học lúc này mới chịu ngồi xuống. Đỗ Tây Xuyên lại để cho Nhị Lăng Tử cho hắn cầm một chén nước, chờ hắn uống mấy cái, hô hấp bình thường, lúc này mới hỏi, Thẩm đại gia, a không đối, Thẩm phó đường chủ, ngươi như thế vội vàng mà đến, có thể có việc gấp nào đó sao? Thẩm Túy Học lại nói, đường chủ đại nhân, thuộc hạ có một kiện sai lầm, trước muốn xin mời đại nhân trách phạt. Đỗ Tây Xuyên càng sửng sốt, sai lầm gì? Thẩm Túy Học nói, đại nhân chính thức bổ nhiệm tại 4 ngày trước liền đã phát đến trong nội đường, lúc đầu thuộc hạ nên lập tức tới gặp đại nhân, làm sao thuộc hạ thân phận bây giờ là tại Cam Châu một cái tư thự bên trong đi đầu sinh, mấy ngày nay Cam Châu đang muốn cử hành đồng thử, thuộc hạ thực sự không đành lòng những hài tử này mất đi cơ hội cuối cùng, cho nên dừng lại mấy ngày, hiểu lầm chính sự, còn xin đại nhân trách phạt. Đỗ Tây Xuyên vội vàng nói, đây coi là đến chuyện gì a? Tự nhiên là bọn nhỏ học tập trọng yếu, sớm gặp ta, muộn gặp ta, hoặc là không thấy ta, lại có cái gì trọng yếu? Thẩm Túy Học lại nói, vậy không được, bởi vì tư mà vòng công là sai lầm lớn, phu tử có mây, thượng giả, dân chi biểu cũng. Biểu chính thì vật gì bất chính, ta làm Cam Thanh Châu Bạch Mã tự phó đường chủ, tại sao có thể làm việc thiên tư trái pháp luật? Đỗ Tây Xuyên chỉ có thể hỏi dò, thật là làm sao xử phạt pháp? Thẩm Túy Học nói, theo chúng ta Bạch Mã tự quy củ, ít nhất hẳn là trượng trách 20 cất bước, phạt đồng nửa năm, cũng có thể trực tiếp đem thuộc hạ giáng cấp, hoặc là khai trừ ra Bạch Mã tự. Đỗ Tây Xuyên nhìn xem Thẩm Túy Học tuổi già sức yếu dáng vẻ, nghĩ thầm, liền xem như giả đánh, cái này 20 côn sùng dưới, đoán chừng cũng có thể muốn vị lão đại nhân này mệnh đi. Về phần phạt đồng bao nhiêu, hắn hiện tại còn không biết Bạch Mã này trong chùa bộ đồng có bao nhiêu, thế nhưng là nửa năm số này, làm sao nghe được cũng sẽ không là cái số lượng nhỏ. Về phần khai trừ cái gì, xử phạt càng nặng, Thẩm Túy Học là Cam Thanh Đạo Bạch Mã tự phó đường chủ, trên thực tế cơ hồ tương đương tại một tỉnh phó đốc phủ, hắn thật cam lòng từ bỏ dạng này trách quyền sao? Cho nên Đỗ Tây Xuyên hiện tại không có khả năng xác định, Thẩm Túy Học cái này chăm chú dáng vẻ, là như Giang Thụy một dạng giả vờ ăn ý, vẫn là hắn thật sự có như thế cứ thế. Hắn dù sao vẫn là tin tưởng loại trước khả năng. Thế là hắn gật đầu nói, "Ân, nói như vậy đứng lên chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, mà lại lấy Thẩm đường chủ tuổi tác, dạng này buôn ba mệt nhọc xác thực không thích hợp, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, tìm ai tìm đến thay thế ngươi? Hiện tại Thanh Châu Bạch Mã tự Chu Vọng Hải thế nào, ta nhìn hắn thật chứng trạng, đối với ta cũng rất tôn trọng, nếu không, để hắn đến đổi lấy ngươi làm việc, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Túy Học trong nháy mắt một bước. Hắn không rõ, vì cái gì tình huống làm sao lại biến thành dạng này? Dựa theo tư liệu biểu hiện, Đỗ Tây Xuyên hiện tại ngay tại Theo Văn, học tập tứ thư ngũ kinh, sau đó có thể sẽ tham gia thi đồng sinh sao? Đã như vậy, nghe tới khác học sinh muốn thi đồng sinh thời điểm, không phải hẳn là cảm động lây, sau đó liền tha thứ chính mình sao? Có thể tha thứ một lần, liền có thể tha thứ lần thứ hai, nhiều tha thứ mấy lần, cũng liền từ từ nghe chính mình bảo. Người thiếu niên sao? Luôn luôn dễ đối phó. Nhưng vì cái gì tình huống đột nhiên liền không kiểm soát? Hắn chỉ có thể hỏi dò, vậy thuộc hạ phải nên làm như thế nào? Đỗ Tây Xuyên trong lòng âm thầm một người, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ thản nhiên nói, Thẩm phó đường chủ, ngươi lần này khẳng định là mang theo tùy tùng cùng đi đến đi. Ngươi để hắn tiến đến, ta đem tương quan sự tình cùng hắn giao phó một chút, để Chu Vọng Hải tới thay thế công việc của ngươi, chịu trách xử phạt, xem ở ngươi tuổi tác phân thượng, coi như xong. Chương 557. Vui từ đâu đến? Chương 557 vui từ đâu đến? Thẩm Túy Học vội vàng nói, cái kia Chu Vọng Hải không phải đi Tây Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ sao? Đỗ Tây Xuyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đúng a, ta đem việc này đem quên đi, cái này có thể có điểm phiền phức. Thẩm Túy Học tiếp lời nói, nếu không thuộc hạ lại kiên trì, đứng bước cuối cùng này ban một cương vị, chờ lấy Chu đà chủ về giao tiếp như thế nào? Đỗ Tây Xuyên cười, cái kia cũng được đi, ngươi một mực tại khi phó đường chủ, tương quan tình huống cũng quen thuộc, những chuyện này hay là do ngươi tới làm đi. Nhìn Chu Vọng Hải lần này hoàn thành nhiệm vụ tình huống lại nói, lão đầu tranh thủ thời gian đập lên bộ ngực, đường chủ đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định trong khoảng thời gian này đem mọi chuyện cần thiết đều quản lý tốt, tuyệt không cho ngươi nhiều thêm một tia phiền phức. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, a, vậy ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện gì không? Lão đầu mới giống như nhớ tới cái gì, trở lại cửa bệnh viện bên ngoài hô một tiếng, lập tức có người ôm một đống lớn tư liệu tiến vào trong viện, chồng đến Đỗ Tây Xuyên trên bàn trà, sau đó như là lão đầu mở dạng, ngoan ngoãn cho Đỗ Tây Xuyên hành lễ. Lão đầu cười khúc khích, hỏi Đỗ Tây Xuyên, đường chủ, đây là trong khoảng thời gian này tổng đà phát xuống các loại văn kiện, cùng Cam Thanh Đạo các châu phủ Bạch Mã tự bên trên truyền đến các loại tình báo, còn phải xin mời đại nhân phê duyệt. Đỗ Tây Xuyên tập trung nhìn vào, lập tức giật nảy mình, tên tùy tùng kia trên thân mang theo tư liệu có hai đại bao, cơ hồ đem eo của hắn đều muốn ép cong. Kết hợp trước đây đủ loại, Đỗ Tây Xuyên hiểu được, lão đầu này rõ ràng không có hảo ý, muốn lợi dụng chính mình không hiểu công vụ nhược điểm, thừa cơ nắm chính mình. Hắn thuận miệng nói, những văn kiện này, ngươi cũng nhìn qua sao? Lão đầu đến gặp cả lưng, cung cung kính kính nói, trước kia Cam Thanh Đạo làm việc một mực là ta thay phụ trách, nhưng là từ tổng đường công bố là đường chủ sau, thuộc hạ không dám thiệt việc, cho nên đem tất cả văn kiện về tập đứng lên, đưa tới cho đại nhân, xin mời đại nhân thẩm duyệt. Đỗ Tây Xuyên hoàn toàn đã xác định, lão đầu này chính là muốn gây sự, hắn cũng không đối lão đầu nói chuyện, chỉ là hỏi một bên Nhị Lăng Tử nói, sư đệ, ngày hôm qua lão bà kia, ngươi kiểm tra xong chưa à? Kẻ lỗ mãng còn không có kịp phản ứng, ta kiểm tra xong à, hắn triệu chứng có chút phức tạp, ta không dám trị, đành phải giao cho sư huynh ngài. Đỗ Tây Xuyên đột nhiên rất phẫn nộ, ngươi nếu kiểm tra xong, vì cái gì ngay cả một kết quả đều không có, trực tiếp liền ném cho ta, ta làm sao biết ngươi đến tột cùng chẩn bệnh tới trình độ nào, trị liệu tới trình độ nào? Ngươi làm như vậy sự tình, ta còn có thể yên tâm sao? Kẻ lỗ mãng choáng váng, kinh ngạc nhìn Đỗ Tây Xuyên, không có kịp phản ứng, sư huynh cái này ngọn lửa vô danh đến tột cùng đến từ địa phương nào? Thế nhưng là lão đầu nghe hiểu. Đỗ Tây Xuyên tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ, mặt ngoài đang nói sư đệ chữa bệnh, thực tế là đang mắng hắn. Cái này khiến lão đầu trong lòng co rụt lại, Đỗ Tây Xuyên hành động này không tính là cao bao nhiêu cấp. Thế nhưng là đối với một cái 14 tuổi thiếu niên tới nói, dạng này nắm phương thức, tuyệt không phổ thông. Mình tại nơi này cái tuổi tác thời điểm, là cái dạng gì? Lão đầu cố gắng hồi tưởng, còn giống như đang cùng đồng môn của mình cùng một chỗ, nghĩ đến làm sao đối phó chính mình cái kia cứng nhắc lão sư, về phần xử lý công văn, dụng kế cái gì, căn bản chính là thiên phương giả đảm. Nghĩ tới đây, lão đầu đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Khánh Vương cùng đạo diễn không phải đồng đốc, tổng đường càng không khả năng là đồng đốc, hai phe đều tán thành Đỗ Tây Xuyên, đủ để chứng minh Đỗ Tây Xuyên thật có chỗ hơn người, mà một mực thực tế khống chế quen thuộc Bạch Mã tự về sau, hắn vậy mà muốn dùng Đỗ Tây Xuyên tuổi tác tới bắt bóc hắn. Cái này hoàn toàn là bị điên. Hắn vô ý thức lại quỳ xuống, luôn miệng nói, đại nhân, là thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ sai, hẳn là đem toàn bộ văn kiện chỉnh lý tốt, đưa ra ý kiến, chờ đợi đại nhân phê duyệt mới là. Lần này Đỗ Tây Xuyên không có tiến lên dìu hắn, ngược lại là lườm hắn một cái, nếu biết sai, vậy còn không tranh thủ thời gian sửa lại. Lão đầu liền vội vàng đứng lên, thế nhưng là hắn lập tức phát hiện một vấn đề, bệnh viện này quá nhỏ, căn bản là tìm không thấy để hắn phê duyệt văn kiện địa phương, mà lại nơi này người đến người đi, Bạch Mã tự lại là một cái bí mật tổ chức, cũng không thích hợp ở chỗ này xử lý văn kiện. Có thể vấn đề ở chỗ, Đỗ Tây Xuyên căn bản không có nói cho hắn biết ở nơi nào xử lý văn kiện, hắn vừa định đặt câu hỏi, đột nhiên phát hiện chính mình choáng váng, nếu như ngay cả vấn đề như vậy đều muốn hỏi Đỗ Tây Xuyên, chỉ có thể chứng minh đây là hắn ngu xuẩn, hoặc là nói là hắn còn tại cố ý nhằm vào Đỗ Tây Xuyên. Hắn vội vàng nói, đại nhân, thuộc hạ đề nghị, đem Bạch Mã tự Cam Thanh Đạo phân đường thiết đến Lương Châu, nghe nói đại nhân hiện tại ngay tại đọc sách, thuộc hạ có thể làm cái sư thủ, về sau đại nhân mỗi ngày đến sư thủ, đã thuận tiện đại nhân học tập, cũng thuận tiện đại nhân phê duyệt công văn. Đỗ Tây Xuyên phất phất tay, chỉ đơn giản nói, đi làm đi. Trong nháy mắt đó, lão đầu cảm thấy đến từ Đỗ Tây Xuyên nặng nề áp lực, đây là một loại thượng vị giả khí chất, là làm quý tộc tại năm này tháng nọ trong sự quản lý dần dần tích lũy. Lão đầu không rõ, rõ ràng trên tư liệu biểu hiện Đỗ Tây Xuyên chỉ là một cái Lương Châu nhỏ y sĩ, vì cái gì có thể có được một loại thượng vị giả lạnh lẽo cùng như thế, để hắn vô ý thức lòng sinh e ngại. Một cái ý niệm trong đầu nhảy ra ngoài, Đỗ Tây Xuyên cũng không phải mặt ngoài biểu hiện loại kia đơn giản thân phận, mà là gia tộc nào đó thậm chí vương phủ chuyên môn để ở chỗ này bồi dưỡng, cho nên mới có thể tại số tuổi nho nhỏ có được loại khí chất này, cho nên bao quát Bạch Mã tự tổng bộ, Khánh Vương cùng đạo diễn đều có thể tán đồng hắn ý nghĩ này như thể hồ quán đỉnh, lập tức để lão đầu suy nghĩ thông qua, cũng làm cho lão đầu minh bạch con đường sau này, tiểu tử này về sau nhất định tương lai tươi sáng, chính mình ngoan ngoãn cho hắn khi tốt thăng lưu, nói không chừng còn có thể đi theo được nhờ. Nghĩ tới đây, lão đầu không dám tiếp tục lãnh đạm, cung cung kính kính hướng Đỗ Tây Xuyên đi một cái lễ, trả lời là đại nhân. Đúng lúc này, cửa ra vào lại có tiếng âm hô lên, Đỗ Tây Xuyên nghe chút chính là Trương Vệ Niên thanh âm, vội vàng ra ngoài nghênh đón, chỉ gặp Trương Vệ Niên trên tay cầm lấy một phong văn thư, đối với Đỗ Tây Xuyên lớn tiếng nói, Tây Xuyên, chúc mừng chúc mừng. Đỗ Tây Xuyên một mặt trong mặt, không hiểu nói, lão sư, chúc mừng. Vui từ đâu đến? Trương Vệ Niên cầm ra bên trên văn thư, chúc mừng người, vui đoạt năm nay Lương Châu thành thi huyện án thủ. Đỗ Tây Xuyên càng thêm choáng, lão sư, ta lúc nào tham gia qua khảo thí? Trương Vệ Niên nói hai ngày trước, ta không phải cầm bộ bài thi để cho người tới làm sao? Đỗ Tây Xuyên nói, đúng vậy à, có thể ngươi bình thường không phải thường xuyên cầm bài thi để cho ta tới khảo nghiệm sao? Có cái gì đặc biệt sao? Trương Vệ Niên cười hì hì nói, Lương Châu trong thành không có cái gì người đọc sách, cũng không có thời gian làm lớn quy mô huyện đo, ta liền trực tiếp cầm bài thi để cho ngươi đến đo. Đáp đến vô cùng tốt, ngươi hoàn toàn có thể lấy Lương Châu huyện án thủ thân phận đi tham gia Thanh Châu phủ thi phủ. Đỗ Tây Xuyên càng thêm trong mặt, theo lão sư thuyết pháp, ta hiện tại đã là đồng sinh. Trương Vệ Niên liên tục gật đầu, chính là. Chương 558, án thủ. Chương 558 án thủ. Một bên đi theo Trương Vệ Niên mà đến mấy cái nha dịch đều lên trước chắp tay, Đỗ y quan, chúc mừng. Chúc mừng. Đỗ Tây Xuyên gãi gãi đầu của mình, lão sư, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Trương Vệ Niên nói vậy dĩ nhiên là muốn đánh thưởng a. Đỗ Tây Xuyên vội vàng đi móc túi, móc đến móc đi không có móc ra tiền gì đến. Chỉ có mấy cái tiền đồng, hắn đang muốn để kẻ lỗ mãng trở về cầm bạc, một bên lao đầu vậy mà nổi giận, các ngươi Lương Châu phủ, tại sao có thể như vậy làm ẩu? Trương Vệ Niên nguyên lai tưởng rằng lao đầu là đến Đỗ Tây Xuyên nơi này xem bệnh, căn bản không có để ý tới, thẳng đến lao đầu nổi giận, mới phát hiện lao đầu trên người có một loại vô hình khí chất, tuyệt không đơn giản. Hắn nhìn chằm chằm lao đầu, nghi ngờ hỏi, vị lao tiên sinh này, ngươi là ai? Lao đầu chỉ ngay ngắn cái mũ của mình, trả lời, Thái Bình 5 năm thi điện, nhị giáp tên thứ tư, thẩm túy học, bất quá đã chí sĩ. Trương Vệ Niên lập tức nổi lòng tôn kính, theo đại uyên khoa cử xếp hạng, một giáp chỉ có ba tên, nhị giáp tên thứ tư, kỳ thật thì tương đương với là hạ bảy, mà Trương Vệ Niên năm đó tham gia thi điện, xếp tới tam giáp chi vĩ, cơ hồ tại 200-300 tên vị trí bên trên, cả hai chênh lệch không phải một chút xíu. Mà lại lao đầu nói đúng chi sĩ, vậy liền mang ý nghĩa, lao đầu năm đó nhất định làm qua quan, mà lại từ lao đầu cái này khí chất đến xem, cái này làm quan đến còn sẽ không quá nhỏ, hắn lập tức liền thu nạp lên ban đầu loại kia khí thế hùng hổ doa người, hỏi, vị lao tiên sinh này, đối với Đỗ Tây Xuyên lấy được viện án thủ sự tình, ngươi vì sao xưng là làm ẩu? Lão đầu thở phì phò nói các ngươi rõ ràng ngay cả chính thức khảo thí cũng không tổ chức qua, lại làm ra một vụ án đặc biệt thủ đi ra, các ngươi còn đem đại uyên hướng khoa khảo để vào mắt sao? Trương Vệ Niên chậm rãi nói vậy xin hỏi vị tiên sinh này, làm Lương Châu huyện lệnh, phải chăng có quyền lực tổ chức thi huyện? Lão đầu gật gật đầu. Trương Vệ Niên lại hỏi, bài thi kia có phải hay không nên ta ra? Lão đầu lại gật gật đầu. Trương Vệ Niên lại hỏi, cái kia chấm bài thi có phải hay không ta? Lão đầu vẫn gật đầu. Trương Vệ Niên cười, như vậy xin hỏi, ta làm huyện lệnh, phán quyền quyết định, Đỗ Tây Xuyên là Lương Châu thành một năm này thi huyện án thủ. Có thể có địa phương nào không phù hợp chương trình? Hắn tiện tay xuất ra một chồng bài thi, đưa cho lão đầu lão tiên sinh, ngươi bình phán, Đỗ Tây Xuyên bài thi có thể trở thành án thủ. Lão đầu vô ý thức tiếp nhận bài thi, tiện tay lật xem, chỉ xem Đỗ Tây Xuyên chữ, liền muốn để hắn giật nảy cả mình, các loại nhìn thấy nội dung lúc, càng là làm hắn kinh hãi. Đại Uyên thi huyện nội dung chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận, tứ thư ngũ kinh, kinh học thông luận cùng sách luận, trong đó tứ thư ngũ kinh cùng kinh học thông luận là thông thường tính, dựa vào là đọc thuộc lòng năng lực, mà sách luận mới có thể thể hiện thí sinh chân chính năng lực phân tích. Nhưng đây cũng không phải là không xảo thích hợp, chủ yếu biện pháp là đọc mấy trăm năm qua những thi sinh kia ưu tú sách luận, xét trong đó ưu tú văn chương bên trong đoạn ngắn. Nhưng loại này đạo văn có một cái lớn khuyết điểm, trong đó trung tâm tư tưởng khó mà ăn khớp, khó tránh khỏi có loạn nhập cảm giác. Trương Vệ Niên cho Đỗ Tây Xuyên ra để là vô vi lấy từ đạo đức kinh đạo thường vô vi nhi vô bất vì Đỗ Tây Xuyên lấy Lương Châu làm thí dụ, lại đối dựng lên chính là Man Nhân, Tây Hạ, Đại Uyên bốn loại phương thức thống trị, nhấn mạnh đối với một phương bách tính hoàn toàn có thể vô vi mà trị quản lý hình thức. Lão đầu nhi hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả phía sau lưng cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cũng không phải Đỗ Tây Xuyên bản này sách luận viết tốt bao nhiêu, chỉ là nghĩ, dạng này sách luận nếu để cho hoàng đế thấy được, không biết là sẽ khen Đỗ Tây Xuyên là trị thế thiên tài, hay là trực tiếp diệt Đỗ Tây Xuyên cựu tộc. Thế nhưng là kết hợp vừa rồi phỏng đoán Đỗ Tây Xuyên bối cảnh, lão đầu nhi lại có chút trong lòng phát nhiệt, nếu như Đỗ Tây Xuyên về sau có thể một đường thẳng lên, chấp trưởng Bạch Mã tự, nói không chừng, thật đúng là có thể thay đổi Đại Uyên hiện trạng. Hắn vừa muốn soi mói, đối sách luận bên trong một vài vấn đề lựa chọn đầm, sau đó nghĩa mai một chút Đỗ Tây Xuyên hiện tại lão sư, lại chỉ trích Trương Vệ Niên đem thi huyện làm cho đùa, đột nhiên nhớ tới, hiện tại thành án thủ, là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nếu như mình ở chỗ này kỳ kỳ oai, quay đầu Đỗ Tây Xuyên khẳng định để hắn khó chịu. Hắn trong lòng run sợ quay đầu, quả nhiên phát hiện Đỗ Tây Xuyên tại túi đầu nhìn xem thứ gì, thần sắc lạnh lẽo, không nói một lời. Hắn vội vàng nói, cái này, đương nhiên phù hợp, hoàn toàn phù hợp, là lão hủ cao tuổi hồ đồ, đem rất nhiều chuyện nhớ lầm, cho nên mới nói hiệu nói vượng, huyện tôn đại nhân chớ trách. Trương Vệ Niên sắc mặt càng thêm thư giãn, không sao, không sao. Vị lao tiên sinh này, lại không biết ngươi đến Lương Châu, là chữa bệnh đâu, hay là mặt khác. Thẩm Túy Học lại liếc mắt nhìn Đỗ Tây Xuyên, Đỗ Tây Xuyên trên mặt vẻ lạnh lùng chưa giảm, cái này khiến trong lòng của hắn lại là một trận bồn chồn. Hắn vội vàng nói, không dối gạt huyện tôn đại nhân, ta phải một loại bệnh mãn tính, quanh năm ho khan không chỉ, tại Cam Châu cùng Thành Châu cũng không tìm tới đại phu tốt, nghe nói Lương Châu đô thầy thuốc là đương đại danh y đi, cho nên đặc biệt đến Lương Châu, muốn mời Đỗ thần y cho ta trị liệu. Trương Vệ Niên nhẹ gật đầu, vậy bây giờ trị được liệu hoàn tất. Thẩm Túy Học lắc đầu, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tờ, Đỗ y đi thần nói, loại này bệnh mãn tính, chỉ có thể từ từ trị, có thể muốn mấy tháng mới có thể trị cho hết. Trương Vệ Niên hai mắt tỏa sáng, hỏi, lão tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài chí sĩ trước đó, quan cư chức gì? Thẩm Túy Học lườm hắn một cái, Trương đại nhân, Cam Thanh đạo đồng chi Thẩm Túy Học, ngươi coi nhiều năm như vậy Lương Châu huyện lệnh, ngươi là thật không biết. Dựa theo đại viên hành chính thiết chí, Cam Thanh đạo là một phủ, trung tâm hành chính thiết lập tại Cam Châu, cao nhất hành chính trưởng quan là chi phủ, mà đồng chi gần với chi phủ, Thanh Châu là Cam Thanh đạo một châu, cao nhất hành chính trưởng quan là chi châu, Lương Châu mặc dù xưng là châu, thực tế lại là Thành Châu hạ hạt một huyện. Trương Vệ Niên đương nhiên biết Thẩm Túy Học, chỉ là trong lúc này kém mấy cấp, Lương Châu tình huống lại đặc thù, hắn căn bản không có cơ hội nhận biết Thẩm Túy Học. Nhĩ Thính đạt được trước mắt không đáng chú ý lao đầu thế mà chính là Thẩm Túy Học, hắn vội vàng thu thập y quan, cung cung kính kính muốn cho Thẩm Túy Học hành lễ. Nhưng không ngờ Thẩm Túy Học phất phất tay, "Trương đại nhân, ta đã chí sĩ, cũng bất quá là cái bình dân bách tính thôi, ngài không cần khách khí như thế." Nói xong những này, Thẩm Túy Học lại vụng trộm nhìn thoáng qua Đỗ Tây Xuyên, đã thấy Đỗ Tây Xuyên thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên chính mình cái này một phủ đồng chi thân phận căn bản không thể để cho Đỗ Tây Xuyên có nửa điểm kinh ngạc, cái này khiến hắn vừa rồi muốn trang bức một chút tâm tình lập tức lạnh. Trương Vệ Niên lại là đại hỉ. Là một cái khổ đọc sách thánh hiền xuất thân huyện lệnh, Trương Vệ Niên chuyện quan tâm nhất chính là Lương Châu giáo hóa, lúc trước Lương Châu, người người nghèo đến muốn ăn đất, trong huyện ngay cả nửa đồng đều phát không được, lại lấy tiền ở đâu có thể làm dạy học. Từ khi Tam Ti án bắt đầu về sau, triều đình gọi một bút ngân lượng cho Lương Châu, Lương Châu huyện nha tài chính chưa từng có dư giả, Trương Vệ Niên nguyện vọng đầu tiên chính là muốn đem trong huyện sư tụ mở. Chương 559, bắt chấn phủ ti người tới. Chương 559 bắt chấn phủ ti người tới. Mà lại, bởi vì Tam Ti án, Lương Châu người thu nhập tăng nhiều, rất nhiều người cũng tin tưởng, là bởi vì gian thần che đậy, mới đưa đến Lương Châu cùng Đại Uyên mất liên lạc, hiện tại hoàng thượng hạ quyết tâm thanh trừ gian thần, về sau Lương Châu liền có hy vọng đã có hy vọng, những cái kia hơi giàu người ta liền bắt đầu muốn cho hải tử đọc sách, bọn hắn cũng cần sư thủ, mà Lương Châu duy nhất thiếu chính là lão sư. Lương Châu ngược lại là có không ít bị giáng chức quan viên, kỳ tài học khi tiên sinh dạy học dư xài, thế nhưng là dạng này quan viên, mỗi người phía sau đều cực kỳ phức tạp, Trương Vệ Niên sợ liên lụy tới phiền toái không cần thiết, người như vậy, tự nhiên cũng không dám dùng. Mà bây giờ thế mà tới một cái nhị giáp tiến sĩ, mà cái này tiến sĩ vừa lúc muốn tại Lương Châu, hơn nữa còn là từ Cam Thanh đạo bên trên lui ra tới, hắn lập tức liền toát ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn cắn răng, chắp tay nói, "Thẩm đại nhân, Lương Châu cùng năm tán trong quan đồ xa xôi, nếu như ngươi muốn trưởng kỳ trị liệu, nhất định vãng lai không tiện, không bằng tạm thời lưu tại Lương Châu ở một đoạn thời gian như thế nào?" Thẩm Túy Học thoáng qua có chút cứ thế, hắn phản ứng đầu tiên là Trương Vệ Niên muốn tấn bức mình, nhu cầu tiến một bước lên cao không gian, nhưng ngay lúc đó lại bị chính mình phủ định. Trương Vệ Niên mặc dù so với chính mình tuổi tác hơi nhỏ hơn, nhưng là râu tóc cũng đã hoa râm, mà lại đang Lương Châu chỗ như vậy làm vài chục năm huyện lệnh, người như vậy không thích hợp đi huyện khác tiền nhiệm, huyện khác làm cho, cũng không thích hợp tại Lương Châu chỗ như vậy tiền nhiệm. Cho nên, Trương Vệ Niên mục đích là cái gì? Hắn hỏi dò, "Trương đại nhân, ngươi để thảo dân lưu tại Lương Châu, ý muốn như thế nào?" Trương Vệ Niên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, "Bẩm đại nhân, ta Lương Châu một mực không có sư thủ, cho nên giáo hoa không ra, dân trí cứ thấp, hạ quan vẫn muốn tại Lương Châu xử lý một sư thủ, đại nhân nếu như ở tại Lương Châu, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, còn xin có thể dạy một chút Lương Châu tiểu hài." Hắn giống như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, "Trọng yếu nhất chính là, Đỗ y quan muốn tham gia tiếp xuống thi phủ, nếu như có thể đạt được ngài loại này đại nho dạy bảo, hắn đi thi phủ thời điểm, có lẽ cũng có thể được cán thủ." Thẩm Túy Học nhìn xem Trương Vệ Niên, lại nhìn xem Đỗ Tây Xuyên, nghĩ thầm, chính mình đang muốn tìm cái cơ tại Lương Châu lưu lại, hiện tại thế mà trực tiếp có người an bài, loại trùng hợp này thật sự là trùng hợp sao? Bất quá ngẫm lại, nếu như có thể dạy một chút Đỗ Tây Xuyên đọc sách lời nói, tựa hồ cũng là chuyện tốt, bất kể như thế nào, sau này mình chính là Đỗ Tây Xuyên lão sư, Đỗ Tây Xuyên làm sao cũng phải cho mình mặt mũi. Nghĩ tới đây, hắn giả bộ như trầm ngâm một phen, mới nói cũng được, vậy liền ở chỗ này cách đó không xa thiết cái sư thụ cũng được, chỉ là ta đã cao tuổi, cũng dạy bất động quá nhiều hài tử, chỉ có thể miễn cưỡng hẳn là. Trương Vệ Niên liên tục gật đầu, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, hiện tại mấu chốt là muốn để Đỗ Y quan qua sang năm thi phủ bên trong có một tốt thành tích, chỉ cần hắn lấy được tú tài xưng hào, Lương Châu Thành liền sẽ có đọc sách không khí, sẽ có càng ngày càng nhiều người đọc sách, dạng này Lương Châu Thành liền sẽ có hy vọng. Nhìn xem Trương Vệ Niên loại kia phát ra từ đáy lòng hưng phấn kình, Thẩm Thúy Học nội tâm đột nhiên có chút vắng vẻ, tựa hồ chính mình vừa làm quan thời điểm, cũng là dạng này tâm hoài gia quốc thiên hạ, thế nhưng là bắt đầu từ khi nào, quan càng khi càng lớn, thậm chí thành một phủ người đứng thứ hai, thế nhưng là như là Trương Vệ Niên dạng này xích tử chi tâm, sẽ không bao giờ lại có. Hắn cơ hồ là vô ý thức gật đầu nói, "Tốt, lão sư này, ta tới làm." Trương Vệ Niên vui mừng quá đỗi, cái này sư thụ, xem như trong huyện công học, trừ bình thường tiền trả công cho thầy giáo bên ngoài, trong huyện sẽ khác cho một chút bổ huyện, nhìn lại nhân không cần ghét bỏ. Mấy người đang muốn thương lượng liên quan tới như thế nào xử lý sư thục chi tiết, đã thấy Liễu Lương Lương vội vàng hấp tấp chạy vào, đại khí còn không có định ra đến, liền đối với Đỗ Tây Xuyên nói: "Sư đệ, chạy mau, Bắc Chấn phủ ti để kỵ tới, có thể muốn đến bắt ngươi." Đỗ Tây Xuyên có chút không có kịp phản ứng, "Bắc Chấn phủ ti là ai?" Liễu Lương Lương đơn giản cho Đỗ Tây Xuyên giải thích một chút, cẩm y hề vệ phía dưới, trưởng quản truy bắt công tác, chủ yếu là Nam Bắc Chấn phủ tư, hạ thiết chiếu ngục, có thể vòng qua hình bộ trực tiếp phá án, trưởng lực lớn, trong đó lại phía Bắc Chấn phủ ti quyền lực là nhất, thậm chí một ít thời điểm Bắc Chấn phủ ti thực tế quyền lực lớn qua chỉ huy sứ Đỗ Tây Xuyên càng thêm mờ mịt, vì cái gì Bắc Chấn phủ ti người muốn tới bắt ta, ta đây là phạm vào chuyện gì? Liễu Lương Lương rất là lo lắng, quản hắn là chuyện gì đâu, chỉ cần rơi vào Bắc Chấn phủ ti trong tay, cũng sẽ không có chuyện tốt gì, cho nên, ngươi trước tránh một chút, chờ ta biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra lại nói. Đỗ Tây Xuyên trầm mặc, hắn không hề động. Trên thực tế, khi Bạch Mã tự cho hắn phát xuống một cái chính thức bổ nhiệm văn thư, lại do hắn máy ảnh quyết đoán Lương Châu sự tình lúc, Đỗ Tây Xuyên liền ẩn ẩn đoán được, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, mà là một cái khác vòng xoáy phong bạo bắt đầu, mà lại cái này phong bạo sẽ càng thêm mãnh liệt, sẽ rách, cũng càng thêm đáng sợ. Trốn tránh hoàn toàn không có ý nghĩa. Đỗ Tây Xuyên hạ quyết tâm muốn đối mặt. Hắn khẽ lắc đầu, không cần, cái này để cho bọn họ tới đi, ta muốn thấy xem xét bọn hắn trong hồ lô bán đến tuột cùng lá thuốc gì. Chính trong lúc nói chuyện, cửa bệnh viện rối loạn tưng bừng, mấy kỵ chạy nhanh đến cửa ra vào, một cái xinh đẹp dừng, người cưỡi ngựa nhảy lên một cái, trên không trung đánh nửa xoáy, vững vàng rơi xuống đất, trong miệng hô lớn: "Liêu Lương Lương, ngươi dám vụng trộm báo tin, đơn giản vô pháp vô thiên." Ở phía sau hắn, còn lại bốn người cũng đều đi theo nhảy xuống, vững vàng đứng tại người đầu tiên phía sau. Những người này mỗi một cái đều là dáng người thẳng tắp, giống như thương tùng thúy bách, phi ngư phục bó sát người tay áo hẹp, vải áo bên trên thêu lên đẹp đẽ cá chuẩn đồ án, sinh động như thật phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra. Bên hông đeo theo trường đao cùng tú xuân đao, vỏ đao dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang, tản ra lạnh thấu xương khí tức. Cái thứ nhất cầm y lìa về ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám người, cuối cùng dừng lại tại Liễu Lương Lương trên thân. "Liễu Lương Lương, chớ có cho là ngươi là Đoạn Bất Bình đồ đệ, là Liễu hầu gia trưởng nữ, liền có thể tại trong cẩm y vệ bộ hành hành không sợ, thậm chí cho nghi phạm mật báo, người khác sẽ kiêng kỵ ngươi, vua ta tin lại sẽ không, ngươi dám phạm tội, ta cũng như thế bắt ngươi." Liễu Lương Lương rất là nhíu mày, hận hận trừng Vương Tín một chút, lạnh lùng nói: "Vương Tín, ngươi có cái gì tốt tự cho là đúng, không phải liền là dựa vào lấy muội muội của ngươi thành vạn tuế gia phi từ sao? Bất quá ngươi đường đường quốc cứu gia, cũng bất quá là Bắc Chấn phủ ti một cái thiếp sự, một cái tòng ngũ phẩm hạt vương tiểu quan, có cái gì tốt đắc ý?" Mọi người thấy Vương Tín bất quá 20 mấy tuổi, mà muội muội của hắn tuổi tác khẳng định càng nhỏ hơn, mà thừa bình đế đã sớm qua tuổi lục tuần, vừa nghĩ như thế, không khỏi để cho người ta một trận ác hàn. Vương Tín càng thêm phẫn nộ, "Ta khi Bắc Chấn phủ ti thiêm sự, là của ta công lao đổi lấy, cùng ta muội không quan hệ, đừng bắt ta muội nói sự tình." Chương 560, chống lệnh bắt. Chương 560 chống lệnh bắt. Liễu Lương Lương xem thường, lạnh lùng nói: "Đừng em gái ngươi gọi, hiện tại ngươi nên cứ gọi nàng gì phi nương nương, coi chừng bị nhân xâm đại bất kính chi tội." Vương Tín tức giận đến nghiến răng, nhưng là Liễu Lương Lương bối cảnh bày ở đó mà, hắn xác thực cũng không thể tránh được, chỉ có thể tức giận đưa ánh mắt nhắm ngay Đỗ Tây Xuyên, quắc, chính là Đỗ Tây Xuyên sao? Ngươi phạm tội, theo chúng ta đi một chuyến. Đỗ Tây Xuyên còn không có đáp lời, một bên Trương Vệ Niên đã tức gần chết. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Lương Châu huyện lệnh, coi như cẩm y địa vệ là triều đình chuyên thiết cơ cấu, có thể vòng qua địa phương vòng qua hình bộ phá án, thế nhưng là rõ ràng tận mắt nhìn đến huyện lệnh ở trước mắt, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi đều không đánh, thực sự quá mức phép lối, quá mức cứng ngạnh. Hắn nhịn không được lên tiếng nói: "Đỗ Tây Xuyên hảo hảo mà tại Lương Châu làm nghề y, không cho ai, không gây ai, các ngươi dựa vào cái gì có thể bắt loạn người?" Vương Tín tựa hồ mới chú ý tới Trương Vệ Niên huyện lệnh này tồn tại, nhưng hắn căn bản lơ đễnh, chỉ là lạnh lùng quét Trương Vệ Niên một chút, thản nhiên nói: "Có thể làm cho ta Bắc Chấn phủ ti tự mình hỏi qua sự tình, nhất định là khám nhà diệt tộc tội lớn, vị huyện lệnh này đại nhân, ngươi khẳng định muốn dính vào một chút chuyện này sao?" Trương Vệ Niên lập tức im miệng không nói. Mặc dù Lương Châu không có người của cẩm y vệ, nhưng là Bắc Chấn phủ ti chiếu ngục có vào không có ra, nổi tiếng thiên hạ, Trương Vệ Niên cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Liễu Lương Lương ở một bên châm chọc nói: "Khám nhà diệt tộc sự tình, các ngươi ngược lại là làm không ít, nhưng khám nhà diệt tộc bản sát, chỉ chưa thấy các ngươi hoàn thành mấy cái, đều là các ngươi những vật này, mất hết cẩm y liễu vệ mặt, về sau cẩm y liễu vệ thành loan y liễu vệ, các ngươi toàn tiến vào Bạch Mã tự, đến lúc đó nhìn các ngươi còn thế nào phép lối." Vương Tín xem thường, coi như thật đi Bạch Mã tự, nên bắt người còn phải bắt, ai quản sự tình, còn phải quản, khác nhau ở chỗ nào? Liễu Lương Lương còn đợi nói cái gì, Vương Tín lại không nghe nàng tiếp tục nói chuyện, đối với mấy cái cẩm y liễu vệ thủ hạ nói không cần nghe ai nói nhảm, bắt người. Đỗ Tây Xuyên đứng tại cửa ra vào, thần sắc lạnh nhạt, hỏi: "Các ngươi muốn bắt ta, có thể có thánh chỉ sao?" "Thánh chỉ? Đỗ Tây Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là ai, bắt ngươi cần thánh chỉ?" Vương Tín dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, bắt đầu điên cuồng cười ha ha, phía sau hắn bốn tên cẩm y liễu vệ cũng đi theo cùng nhau cười ha ha. Đỗ Tây Xuyên một mặt bình tĩnh, nếu như không có thánh chỉ, ta không đi với các ngươi. Vương Tín ha ha cười to, tiểu tử, ngươi là ai, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn bắt ngươi, cẩn trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Đỗ Tây Xuyên y nguyên một mặt bình tĩnh, nếu như không có thánh chỉ, ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi cũng mang không đi ta. Hắn hiện tại rất có lực lượng. Vừa rồi Thẩm Thúy Học nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói không cần để ý người của cẩm y vệ, Bạch Mã tự sự tình, cẩm y liễu vệ không dám quản, trừ phi có hoàng thượng thánh chỉ. Thế nhưng là hoàng thượng cho tới bây giờ đều mặc kệ Bạch Mã tự sự tình, cho nên đại nhân ngài không cần sợ bọn họ. Trước kia hắn chỉ có một khối đạo diễn lệnh bài có thể chứng minh thân phận, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Bạch Mã tự tổng bộ bổ nhiệm tương đương với thái tử khâm mệnh, mà lại hắn còn cùng Đoàn Bất Bình đã đạt thành một hạ ước định, có thể tiếp tục sử dụng Đoàn Bất Bình chiêu bài, lúc cần thiết hắn cầm cái chiêu bài này đi ra, đủ để áp chế cái gì bắt chấn phủ thi. Coi như cái này năm cái cẩm y liễu vệ dùng sức mạnh, Đỗ Tây Xuyên cũng một chút không sợ hãi, bởi vì cái này năm cái cẩm y liễu vệ không có một cái nào đạt tới thượng tam cảnh, mà không đạt được thượng tam cảnh, hắn căn bản lười nhắc nhìn. Vương Tín tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, yên lặng nhìn chằm chằm Đỗ Tây Xuyên, trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất an. Đỗ Tây Xuyên quá trấn định, căn bản không giống một cái 15 tuổi thiếu niên. Chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là ngốc, một loại là không có sợ hãi. Thế nhưng là có thể làm cho bắt chấn phủ tư không xa vạn dặm đến bắt người, làm sao có thể là ngốc? Có thể Đỗ Tây Xuyên cậy vào ở đâu? Hắn phất phất tay, đối với bốn cái thủ hạ nói bắt lại. Bốn cái thủ hạ không chút suy nghĩ, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, liền muốn đối với Đỗ Tây Xuyên động thủ. Làm bắt chấn phủ ti, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Bình thường quan viên nhìn một chút liền sẽ dọa mềm, ngay cả nửa điểm phản làm dũng khí cũng sẽ không có, huống chi là một cái bình thường lương châu y quan, bọn hắn càng thêm không có để vào mắt. Một cái cẩm y liễu vệ dựng vào Đỗ Tây Xuyên đầu vai, tìm chúng ta đi một chuyến đi, không cần thử phản kháng. Đỗ Tây Xuyên không hề động, cũng không có nói chuyện. Cẩm y liễu vệ rất tức giận, liền muốn phát lực kéo hắn, nhưng hắn đột nhiên phát hiện chính mình khoác lên Đỗ Tây Xuyên trên đầu vai, tay đột nhiên liền đã mất đi khống chế, phản phất tay kia đính vào Đỗ Tây Xuyên trên thân, căn bản cũng không phải là tay của mình, mặc hắn cố gắng thế nào lại là không cách nào kéo động tay này. Nửa phần nửa hào Đỗ Tây Xuyên một cái chiếu sáng liền khống chế trên cánh tay của hắn kinh lạc, để hắn đã mất đi đối với mình cánh tay khống chế. Cẩm y liễu vệ rất là kinh hoàng, đối với hắn mà nói đây là quá khứ mấy chục năm chuyện chưa từng có yêu pháp. Có yêu pháp, hắn vô ý thức hô. Đỗ Tây Xuyên quay đầu đi, hướng hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên, thế nhưng là ở tên này cẩm y liễu vệ trong mắt, cái này tia mỉm cười lại là vô cùng kinh khủng, càng giống là một cái phệ người yêu thú. Còn lại ba cái cẩm y liễu vệ phát hiện tình hình không đối, rút ra yêu đao liền hướng Đỗ Tây Xuyên phóng đi. Chỉ nghe phanh 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 ba tiếng, ba tên cẩm y liễu vệ đồng thời trong ngực một cước, bay rất ra ngoài, cái mông rơi thất điên bắt đảo, trong mắt một mảnh mờ mịt, đi theo hạng nhất cẩm y liễu vệ bị chính mình một quyền nện trúng ngực, đồng dạng bay ra ngoài, ngã xuống đất, không biết làm sao. Cũng may Đỗ Tây Xuyên không muốn thương tổn người, ba người mặc dù ngã đến chật vật, nhưng cũng không có thật bị thương gì. Vương Tín con ngươi bỗng nhiên rút lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn biết rõ, lấy chính hắn thực lực, đối mặt chính mình bốn cái thủ hạ, căn bản làm không được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, giống như trò đùa, càng quan trọng hơn là, Đỗ Tây Xuyên cước pháp làm hắn có rất tin tưởng cảm giác. Hắn nhìn xem Đỗ Tây Xuyên bên người Liễu Lương Lương, trong nháy mắt liền hiểu loại cảm giác quen thuộc này đến từ địa phương nào, Đoàn Bất Bình cực đạo tiêu giao. Cái này khiến hắn trong nháy mắt minh bạch Đỗ Tây Xuyên không có sợ hãi đến từ nơi nào, đầu óc của hắn trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, vô ý thức liền muốn từ bỏ. Hắn không e ngại Liễu Lương Lương, là bởi vì Liễu Lương Lương là nữ nhân, đại uyên hướng cẩm y liễu vệ cho đến bây giờ, không có nữ nhân làm quan tiền lệ, tất cả mọi người có thể dễ dàng tha thứ Liễu Lương Lương làm sàng làm bậy, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Liễu Lương Lương sớm muộn muốn lớn lên, gả làm vợ người, cho đến lúc đó, nàng liền lại không thể có thể xuất hiện tại cẩm y liễu vệ. Nhưng nếu như Đỗ Tây Xuyên là Đoàn Bất Bình chân chính truyền nhân nói, hết thảy liền sẽ hoàn toàn không giống, Vương Tín không thể không lo lắng cho mình tương lai. Hắn quay đầu, nhìn xem chính mình bốn cái thủ hạ, trong não vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu đắc tội, vậy liền đắc tội tới cùng. Hắn cũng rút ra eo của mình lực, từng bước một đi về phía trước ra, trong miệng vẫn mình cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, Đỗ Tây Xuyên, ngươi phạm phải tội lớn, hiện tại lại dám chống lệnh bắt, đây là tội thêm một bậc. Chương 561. Mềm đến. Chương 561 mềm đến. Đỗ Tây Xuyên cười như không cười nhìn xem hắn, trong khoảng thời gian này ta cũng học được một chút ta đại uyên hướng luật pháp cùng công văn, đại nhân dạng này người tới bắt, tựa hồ cũng không quá phù hợp đi, dù sao cũng phải có một cái gì tội đi. Vương Tín giơ yêu đao bước nhanh về phía trước, trong miệng quát, ta bác chấn phủ ti chuyên để ý chiếu ngục, có thể tự hành bắt, do hỏi, hành hình, xử quyết, ngươi nếu dám chống lệnh bắt, chính là mưu phản, chính ngươi nghĩ kỹ, còn dám chống lệnh bắt sao? Đỗ Tây Xuyên cười mỉm mà nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ngươi có thể như ý sao? Vương Tín lại quay đầu nhìn thoáng qua bên kia chật vật đứng yên bốn người, khẽ cắn môi, giơ lên yêu đao, hướng về Đỗ Tây Xuyên vào đầu bộ tới. Sau đó hắn cũng bay lên không mà đi, đặt mông ngồi tại bốn người bên cạnh, cùng bốn người hai mặt nhìn nhau, phải có bao nhiêu xấu hổ, liền có bấy nhiêu xấu hổ. Ngươi Vương Tín nghiến răng nghiến lợi, lại phát hiện chính mình hoàn toàn vô kế khả thi. Nơi này là Lương Châu, cẩm y liễu vệ ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thế lực, nếu như triều đình uy tín không dùng, bằng năng lực của hắn, căn bản không động được Đỗ Tây Xuyên. Mặc dù lân cận Thanh Châu có cẩm y liễu vệ chấn phủ, nhưng là bắt chấn phủ ti cùng Thanh Châu cũng không lệ thuộc, hắn căn bản không điều động được người. Dù cho điều động, có Liễu Lương Lương ở chỗ này, bọn hắn lại thế nào dám đối với Đoạn Bất Bình bất kính? Hắn chỉ có thể đem u oán ánh mắt nhìn về phía Trương Vệ Niên, vị huyện lệnh này, ngươi y quan xem thường triều đình, ẩu đả thượng quan, ngươi vậy mà nhìn như không thấy sao? Trương Vệ Niên vừa bực mình vừa buồn cười, hiện tại mới nhớ tới chính mình là huyện lệnh, vừa rồi cố này như bức hống hống kình đi nơi nào? Hắn chắp tay nói, xin hỏi vị đại nhân này, ngươi muốn để bản huyện phối hợp bắt đô y quan, có thể có cân đối văn thư sao? Vương Tín vô ý thức nói Bắt Chấn có chuyên trách quyền lực, không cần địa phương đồng ý, tự nhiên không cần văn thư. Trương Vệ Niên gật gật đầu, a, thì ra là thế. Nói xong những này, Trương Vệ Niên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngốc ngay tại chỗ, không nói một lời. Vương Tín sững sờ nhìn xem Trương Vệ Niên, đã thấy Trương Vệ Niên nói xong thì ra là thế về sau cũng không tiếp tục phát một lời, hắn chờ hắn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, hỏi, sau đó thì sao? Trương Vệ Niên ngơ ngác nhìn hắn, cái gì sau đó? Vương Tín vội la lên, ngươi còn không phối hợp truy nã trước mắt cái này lớn mật cường đạo sao? Trương Vệ Niên một mặt vô tội nhìn xem hắn, đại nhân, không phải ngài nói, cái này không cần địa phương đồng ý, hạ quan lại nên như thế nào phối hợp đâu? Vương Tín lập tức nhắm lại miệng của mình, hắn quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Vệ Niên, đại nhân, ngươi có cần phải vì cái này một tên tiểu tử, cùng cầm ý liễu vệ tắc đúng không? Đôi này đại nhân không phải chuyện tốt gì. Trương Vệ Niên liếc hắn một chút, vị đại nhân này, không nói đến ngươi Bắt Chấn phủ thi cùng ta Lương Châu huyện nha cũng vô thượng bên dưới lệ thuộc quan hệ, cho dù có, cũng muốn theo nếp theo lệ làm việc, về phần ngươi muốn hù dọa ta, ta hoàn toàn không quan tâm, ta tại Lương Châu đảm nhiệm bị lừa rồi nhiều năm như vậy huyện lệnh, nếu như ngươi có thể cho ta tìm một cái người kế nhiệm, ta nhất định sẽ cảm kích và phần. Vương Tín chán nổi gân xanh lên, Bắt Chấn phủ thi tên tuổi, tại đại uyên nội bộ đủ để cho tất cả mọi người nghe tiếng biến sắc, nhưng hôm nay đầu tiên là gặp một cái khó gặm Đỗ Tây Xuyên, sau đó lại gặp được một cái toàn không bán sổ sách huyện lệnh, làm hắn sinh ra triệt để không thể làm gì cảm giác. Hắn cắn răng, cố nén lửa giận, tiến lên phía trước nói, vị huyện lệnh này đại nhân, Đỗ y quan, các ngươi cần minh bạch, nếu như không có sự tình, ta Bắc Chấn phủ ti sẽ không xa vượt qua mấy ngàn dặm, chuyên môn đi vào cái này xa xôi thành nhỏ đến đây thẩm vấn, chuyện này nếu như không có khả năng giải quyết, đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt. Trương Vệ Niên nao nao, cảm thấy Vương Tín nói tới cũng là có lý, cẩm y lý hệ vệ không có khả năng nhàn đến chuyên môn chạy đến một con chim không gậy phân huyện thành nhỏ khó xử một cái nhỏ y quan, nói rõ nhất định chuyện gì xảy ra. Hắn hướng Đỗ Tây Xuyên nháy mắt, Đỗ Tây Xuyên hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn mới yên lòng, đối với Vương Tín nói, vị đại nhân này, Đỗ Tây Xuyên là đệ tử của ta, sinh trưởng ở địa phương Lương Châu người, vừa mới tại cùng Mãi Man trong chiến đấu lập xuống đại công, lại vừa mới lấy được đồng sinh tư liệu, hắn phẩm tính, ta mười phần tin tưởng, đương nhiên ta cũng tin tưởng vừa rồi đại nhân nói tới, nhất định chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho đại nhân không xa mấy ngàn dặm, đi vào Lương Châu, ở trong đó sẽ hay không có cái gì hiểu lầm. Vương Tín tính tình ngăn chặn không ít, hắn cẩn thận hồi tưởng một lần vừa mới phát sinh hết thảy, nhìn nhìn lại Đỗ Tây Xuyên từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên thần sắc, cùng hắn trước đây bắt những cái kia gián điệp lúc sắc thực hoàn toàn khác biệt, hắn lấy lại bình tĩnh, mới nói huyện lệnh đại nhân, vậy ngài cho là, sau đó nên làm như thế nào? Trương Vệ Niên gật gật đầu, nói ra, ta đề nghị, có phải hay không trước tiên đem sự tình giảng một chút, nhìn xem ở trong đó đến tột cùng có cái gì hiểu lầm. Vương Tín gật gật đầu, lại nhìn một chút Tả Hữu nói phương thức này cũng được, thế nhưng là nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, không phải nói chuyện nói địa phương. Trương Vệ Niên chắc tay, nếu không, xin mời đại nhân rời bước về nhà, chúng ta đi hậu đường tâm sự việc này, hạ quan cũng có thể để sư gia làm một cái ghi chép, thuận tiện đại nhân giao nộp. Vương Tín thoáng qua suy tư, hiện tại rõ ràng không có khả năng tới cứng, vậy chỉ có thể đến mềm. Hắn buông tay nói cái kia xin mời huyện lệnh đại nhân dẫn đường, chúng ta liền đi huyện nha. Trương Vệ Niên lại hỏi Đỗ Tây Xuyên nói, Tây Xuyên, lão sư an bài như vậy, có thể. Đỗ Tây Xuyên nhẹ gật đầu, quay người cùng kẻ lỗ mãng, Thẩm Thúy Học cùng Liễu Lương Lương bàn giao vài câu. Thẩm Thúy Học phủ ghé vào lỗ thai hắn nói đại nhân, quản lý đường đưa cho ngươi bổ nhiệm văn thư mang lên, người của cẩm ý vệ có đảm lượng động thiên hạ bất kỳ quan viên nào, cũng không dám động Bạch Mã Tự người, ta Bạch Mã Tự đệ nhị hương sách, trước kia chính là cẩm ý liễu vệ đều chỉ huy tư, năm đó hắn vu xưng ta Bạch Mã Tự mưu phản, bị hoàng thượng phái tới chuyên môn chỉ huy ta Bạch Mã Tự mưu phản công việc, không thành công, không được về cẩm ý liễu vệ. Đỗ Tây Xuyên tựa hồ nhớ kỹ trước kia cũng từng nghe qua cố sự này, nhưng tại Thẩm Thúy Học trong miệng nói ra, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, suy nghĩ lại một chút Thẩm Thúy Học thân phận ban đầu, trong lòng đối với Bạch Mã Tự có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn hướng Thẩm Thúy Học gật đầu ra hiệu, sau đó đối với Trương Vệ Niên nói đi thôi, lão sư. Cả đám đi vào huyện nha hậu đường, Trương Vệ Niên lại kêu hình danh sư ra chuyên môn làm cái ghi chép, vào chỗ đằng sau, Vương Tín lập tức cầm lên giọng điệu, Đỗ Tây Xuyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Đỗ Tây Xuyên căn bản không có nói tiếp, chỉ là lật lên con mắt chừng hắn vài lần, không nói gì. Trương Vệ Niên vội vàng hòa giải, Vương đại nhân, hạ quan cảm thấy, nếu mọi người ở phía sau đường, không ngại thẳng thắn, trò chuyện chút đến tột cùng xảy ra đại sự gì, để đại nhân không xa vạn dặm đi vào cái này Lương Châu thành. Vương Tín mặt khá nóng, hắn lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc nói, Trương đại nhân, Tây Phong Sơn xảy ra chuyện lớn, chúng ta hoài nghi Đỗ Tây Xuyên là mật thám. Trương Vệ Niên lắc đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, một mực có người nói Đỗ y quan là mật thám, thế nhưng là ta có thể hướng đại nhân cam đoan, Đỗ y quan tuyệt không phải mật thám. Chương 562, càng có lợi hơn. Chương 562 càng có lợi hơn. Vài câu này lập tức để Vương Tín đại để ý bên ngoài, dựa theo trên quan trường bo bo giữ mình nguyên tắc, bất kỳ quan viên nào cũng sẽ không vì người khác tùy tiện bảo đảm, huống chi bảo đảm đối tượng chỉ là một cái đồng sinh. Thế nhưng là Trương Vệ Niên không chút do dự thay Đỗ Tây Xuyên bảo đảm, vậy liền chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là Trương Vệ Niên mới là chủ mưu, mà Đỗ Tây Xuyên chỉ là ngụy trang, mà khả năng này hiển nhiên rất nhỏ. Nếu như Trương Vệ Niên là chủ mưu, Trương Vệ Niên khẳng định hẳn là ở thời điểm này thí xe giữ tướng mới là. Còn có một loại khả năng, Đỗ Tây Xuyên xác thực không có việc gì liên quan tới Đỗ Tây Xuyên là mật thám nghe đồn, như là Trương Vệ Niên nói tới, là một cái âm mưu. Vương Tín khẽ cắn môi, trước đơn giản đem gần đoạn thời gian Tây Phong Sơn phát sinh một loạt dị động nói cho hai người. Một bên nói, hắn vừa quan sát Trương Vệ Niên cùng Đỗ Tây Xuyên biểu tình biến hóa. Tại Trương Vệ Niên trên khuôn mặt, hắn thấy được rõ ràng biểu tình biến hóa, hiển nhiên là đối với Tây Phong Sơn phát sinh hết thảy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà Đỗ Tây Xuyên mặt giống nhau bình thường. Cái này khiến Vương Tín càng thêm kinh dị. Hắn vô pháp minh bạch, như vậy chấn động tin tức, vì cái gì không có cách nào gây nên Đỗ Tây Xuyên cảm xúc biến hóa, là bởi vì Đỗ Tây Xuyên đã sớm biết một loạt này tình huống, lại hoặc là bởi vì Đỗ Tây Xuyên cảm xúc ổn định, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Nhưng bất kể nói thế nào, đây hết thảy đều tăng thêm Vương Tín đối với Đỗ Tây Xuyên hoài nghi. Hắn tiếp tục thử dò xét nói, ngày hôm trước Tây Phong Sơn chuyển đến cấp báo, Bột Nhi chỉ cân thị cùng Ái Tân Giác La thị đều có một chi kỵ binh vạn nhân đội rời đi trụ sở, thần bí biến mất, phương hướng là phương đông, vô cùng có khả năng đến đây đánh lén Ngũ Tán Quan hoặc là Lương Châu Thành. Đỗ Tây Xuyên có chút ý động, Tô Lạp Na mới vừa từ Tây Phong Sơn mang đến tác nhân tin, trong thư cũng không có nâng lên Tây Phong Sơn phái binh tới công tin tức, ở trong đó cực khả năng có vấn đề. Hắn nhịn không được hỏi, Vương đại nhân, Tây Phong Sơn cùng Lương Châu cách xa nhau vạn dặm, dựa theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, Bột Nhi chỉ cân thị cùng Ái Tân Giác La thị lại đang Tây Phong Sơn phụ cận giằng co, dưới loại tình huống này, song phương đều không nên có dư lực đồng trình mới là, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy mục tiêu của bọn hắn là Ngũ Tán Quan hoặc là Lương Châu Thành đâu? Vương Tín có chút trầm ngâm, quyết định không còn giấu giếm, trả lời, Đại Uyên cùng Tây Hạ rằng có nhiều năm, song phương lẫn nhau thẩm thấu, Cẩm Ý Liễu vệ tự nhiên cũng có biến con đường. Cái này hai chi đội kỵ binh mặc dù hành động cấp tốc mà bí ẩn, nhưng là dù sao nhân số đông đảo, muốn hoàn toàn giấu giếm được người bên ngoài, gần như không có khả năng. Đỗ Tây Xuyên nghiêng đầu một chút, thế nhưng là, cái này có quan hệ gì tới ta? Vương Tín đạo, Ái Tân Giác La thị cùng Bột Nhi chỉ cân thị không cùng cơ hồ đã bày ở ngoài sáng, dưới tình huống bình thường, ai cũng không dám để thù địch lẫn nhau quân đội đi chấp hành cùng một cái mệnh lệnh, nếu không, còn không có đợi đến địch nhân, khả năng người một nhà trước nội chiến. Dưới loại tình huống này, chỉ có một loại tình huống, nói cách khác, Ái Tân Giác La thị cùng Bột Nhi chỉ cân thị cần phải đi chấp hành cùng một cái nhiệm vụ, nhưng là bọn hắn ai cũng không yên lòng ai, nhất định phải kiềm chế lẫn nhau giám sát, mới có thể riêng phần mình yên tâm, này suy đoán, bọn hắn trực tiếp nhằm vào Đại Uyên Ngũ Tán Quan khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đỗ Tây Xuyên nhíu mày, vị đại nhân này, ta cũng nghe nói, trong khoảng thời gian này, tại Tây Phong Sơn liên quan tới ta nghe đồn thanh âm không nhỏ, nhưng là ta cũng không coi là, người Tây Hạ sẽ vì ta một người xuất động 20,000 người đội kỵ binh. Vương Tín nhìn thoáng qua Đỗ Tây Xuyên, lại liếc mắt nhìn Trương Vệ Niên, dùng ngón tay chỉ cửa thành phương hướng, căn cứ chúng ta lấy được Tây Phong Sơn tình huống, Bột Nhi chỉ cân thị binh lực đối với Ái Tân Giác La thị có nhất định ưu thế, Ái Tân Giác La thị cũng không dám động. Chính là man nhân hướng Ái Tân Giác La thị quy hàng sau, một mực hy vọng Ái Tân Giác La thị xuất binh là chính là rất bộ đoạt lại vợ con, Ái Tân Giác La thị lần này bí mật xuất binh, hoàn toàn có thể là đánh lấy là chính là man nhân báo thù khẩu hiệu, tại loại này khẩu hiệu bên dưới, Bột Nhi chỉ cân thị cũng không dám có đại động tác. Đỗ Tây Xuyên càng thêm không hiểu, dưới loại tình huống này, để Ái Tân Giác La thị cùng ta Đại Uyên cùng chết, Bột Nhi chỉ cân thị không phải có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Vì cái gì bọn hắn cũng muốn xuất binh? Vương Tín đang muốn nói cái gì, Trương Vệ Niên ngắt lời hắn, các ngươi trước dừng lại, ngươi biết các ngươi đang thảo luận cái gì sao? Hiện tại có Tây Hạ chủ lực ngay tại hướng Lương Châu thành mà đến, Cẩm Ý Liễu vệ đã bẩm báo triều đình sao? Ngũ Tán Quan có đối sách gì, Thanh Châu có đối sách gì, triều đình có đối sách gì? Vương Tín chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt tràn đầy tối nghĩa, lại là như ở trong mộng mới tỉnh, không biết nên giải thích như thế nào hành vi của mình. Lược qua một hồi lâu, hắn mới từ trong cổ họng chen gian nan gạt ra một câu, hướng Lương Châu cảnh báo. Cái này, không về Cẩm Ý Liễu vệ phụ trách. Trương Vệ Niên vụt một chút liền từ trên cái ghế kia bắn lên. Trừng lớn hai mắt, muốn nói cái gì? Nhưng là trong cổ họng lại thật giống như bị thứ gì chặn lại một dạng, căn bản không biết mình nên nói cái gì. Rốt cục, sắc mặt của hắn từ đỏ bừng biến thành cho tàn, tại thở dài ra một hơi sau, cả người đều sủi lơ trên ghế, nguyên lai, căn bản cũng không có biến hóa gì, không phải là bởi vì cái gì thăng quan, mà là triều đình cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Lương Châu sinh tử có cái gì trọng yếu, Cẩm Ý Liễu vệ chiếm được tin tức này phản ứng đầu tiên, căn bản không phải cảnh báo triều đình, mà là nghĩ như thế nào lấy cho mình lập công. Vương Tín lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Vệ Niên một chút đâm thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn đại uyên hướng Cẩm Ý Liễu vệ một hạng trọng yếu chức năng chính là điều tra nước ngoài tình báo, đồng thời vì thế chuyên môn thành lập tình báo thông đạo, vừa vặn Cam Châu Vương Tín trong lúc vô tình đạt được tương quan tình báo, hắn lập tức phát giác được Đỗ Tây Xuyên có được to lớn giá trị, cho nên hắn quyết định đuổi tại Tây Hạ quân đội đến Lương Châu trước đó, đem Đỗ Tây Xuyên khống chế lại. Hắn nhận định, Đỗ Tây Xuyên trên thân nhất định có to lớn giá trị, cái này to lớn giá trị có lẽ sẽ trở thành hắn trọng yếu thăng quan đường tắt. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, Cẩm Ý Liễu vệ đã đem tương quan tình báo đưa ra đến Cam Thanh đạo, Cẩm Ý Liễu vệ trấn thủ sứ chúng ta bắt trấn phủ ti cùng Cam Thanh đạo trấn thủ không thuộc về cùng một hệ liệt, bọn hắn cụ thể làm thế nào, chúng ta vô pháp can thiệp. Trương Vệ Niên mặt tâm trầm, không nói một lời, phối hợp đang tự hỏi nghĩ như thế nào ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Vương Tín gặp Trương Vệ Niên không nói thêm gì nữa, mới nói căn cứ chúng ta lấy được tình huống, Bột Nhi chỉ cân thị sở dĩ cùng nhau đến đây, mục đích chủ yếu vẫn là phải đến bảo đảm Đỗ Tây Xuyên, Bột Nhi chỉ cân thị nội bộ mặc dù đối với Đỗ Tây Xuyên vô cùng có tranh luận, nhưng là bọn hắn nhất trí cho rằng đối với Đỗ Tây Xuyên xử trí là Bột Nhi chỉ cân thị nội bộ sự tình, luật không đến Ái Tân Giác La thị đến chân. Đỗ Tây Xuyên gật gật đầu, cho nên các ngươi dưới đây nhận định ta đúng là Nhậm Bình Sinh cùng Ô Vân công chủ nhi tử đúng không? Vương Tín nhẹ gật đầu, ta mặc kệ tình huống chân thật như thế nào, đối với Đại Uyên tới nói, kết quả này rõ ràng càng có lợi hơn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi Ngũ Tán Quan.